hải tộc bên trong có một lớn lên giống con cua tu sĩ nói ra. Cửu đầu giao nguyên từ thượng cổ hoàng mạch, nghe nói thể nội bao hàm chân long huyết dịch, đây đối với chúng ta hải tộc tới nói quả thực là cực hạn áp chế. Có tu sĩ giải thích nói, chân long vì thiên thượng chi tôn, hải trung chi hoàng, là viễn cổ thứ nhất chủng tộc cao quý một trong. Hậu thế sinh sôi xuống tộc quần hơn phân nửa là thời đại kia chân long dưới chân nô lệ, tự huyết mạch bên trên sẽ đều bị chân long áp chế ảnh hưởng. Không có chuyện gì người, tán. Giao hoàng những nơi đi qua, chỗ có hải tộc giống như thủy triều đào hào tản ra. Khiếu thiên lang thần thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau, trong tay bưng lấy một cái bảo hộp. Đi tới long cung trước, nâng lên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đây là lòng đất long khí chỗ tụ. Ừm, không tệ, mỏng manh rất nhiều. Như là nếu như vậy, cái kia cấm chế uy có thể xác định muốn so trăm vạn năm trước không kém thiếu. Dứt lời, hắn rội ra to lớn hát trảo, đồng nhiên hướng về phía trước vỗ. Ba. Đáy biển truyền đến một đạo như tiếng sấm tiếng nổ mạnh, lang thần một trường nặng nề mà đánh vào long cung trên cửa chính. Vâng. Long cung kịch liệt lắc lư, hậu phương liên tiếp mười mấy ngọn núi mạch đều bị nát thành bột mịn, thậm chí là liền bản khối cũng nứt ra một vết nứt. Hoa. Ngoại vi cấm chế trong nháy mắt bị kích phát, trên tường thành sáng lên chói mắt hoa quang, một đạo sát trận hiện hóa ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng bắn ra như ức vạn sợi thần mang. Âm hàn sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đáy biển, tại thời khắc này, vô số hải tộc tu sĩ nội tâm phát lạnh, như là rơi vào tử vong thâm nguyên. Mau lui lại. Sao động bên trong, một cái tiếng hét lớn vang lên, có tu sĩ tại lúc này mới phản ứng được chính mình áp sát quá gần, nhưng hết thảy đều thì đã trễ. Ước vạn sợi thần mang hóa thành kiếm quang thẳng hướng bốn phương tám hướng, ở phạm vi này bên trong tu sĩ đều là bị thần quang xuyên thủng mi tâm, trong nháy mắt mất mạng. Đến hàng vạn mà tính hải tộc tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống, bỏ mình tại chỗ. Hắn thể nội chảy ra máu tươi cấp tốc thấm vào đáy biển, bổ vào lòng đất long mạch bên trong, hóa thành tinh khí trả lại long cung. Bạo động bên trong, Khiếu Thiên Lang thần không nhanh không chậm mở ra trong tay hộ, lấy ra một thanh đoạn kiếm đến trước người. Thoáng chốc, ngập trời kiếm uy hướng ra phía ngoài khuếch tán, từng đạo điếc tai tiếng hổ gầm vang lên, tự động chặn lại bay tới sát kiếm. Đây chính là ngươi nói kiếm đế bảo vật. Giao Hoàng trừng to mắt, giật mình nhìn lấy Khiếu Thiên Lang thần đoạn kiếm trong tay. Bực này chí bảo, chỉ sợ sớm đã siêu việt đồng dạng đế binh, hướng tiên khí phạm vi bước vào. Lang thần đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta Minh Sơn luyện khí đại sư lấy kiếm đế kiếm phách vì nguyên, luyện chế tuyệt mệnh đoạn kiếm. Nay binh vừa ra, cái gì sát khí, cái gì cấm chế, toàn diện phá cho ta rơi. Giao Hoàng nuốt nước miếng một cái, thu hồi ánh mắt nóng bỏng. Hắn nội tâm cảm thán nói, cái này Minh Sơn quả nhiên là một chỗ bảo địa, thậm chí ngay cả kiếm đế di tàng đều có thể làm đến, ghê gớm, ghê gớm. Khiếu Thiên Lang thần nhìn lấy Giao Hoàng cái kia nhà quê dáng vẻ, nội tâm cảm giác ưu việt để e giờ một chút liền dậy. Hắn khẽ hát, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, tay cầm đoạn kiếm nên ngang hướng lấy Long Cung phương hướng đi đến. To lớn thân sói giẫm tại dãy núi phía trên, dẫn phát kịch liệt động tĩnh, cấm chế lực lượng càng cường đại. Đối mặt cái này liền đại đế đều có thể trọng thương thần mang, Khiếu Thiên Lang thần chỉ là tùy ý vung động trong tay binh khí ngắn, thì ngăn cản hết thể xâm phạm công kích. Khắc khắc, đều là chuyện nhỏ. Kiếm đế lao giả kia thật đúng là lợi hại, chỉ là thể nội kiếm phách thì mạnh như vậy. A, không biết lúc trước đến Minh Sơn đưa tình báo tiểu tử thế nào, giống như kêu cái gì. Độc Cô Vân, cũng đã chứng đế đi. Lần sau tấn công 3000 châu, liền để hắn làm nội ứng liền tốt. Còn có. Ai thảo, không nhớ nổi. Lang thần lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đem bản thể phân hóa ra ngoài một bộ phận về sau, trí nhớ cùng tinh thần đều là nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Hắn hiện tại, một bộ phận trí nhớ đã đánh mất, lại thỉnh thoảng thì nổi điên cùng suy nghĩ lung tung. Ai, đến tranh thủ thời gian tìm tới một nửa khác bản thể, lại tiếp tục như thế, đại đế phải đổi người già xí ngốc. Hắn ổn định tâm tư, đi đến long cung cửa lớn trước mặt. Mở cho ta. Lang thần tay cầm đoạn kiếm, hướng về phía trước vung ra, một đạo kiếm quang màu bạc từ kiếm nhọn bắn ra, trong nháy mắt đem long cung cửa lớn chém vì làm hai nửa, cấm chế vì vậy mà tăng dã. Ầm ầm. Cả tòa long cung đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cao lớn thành tường từng mặt đổ sụp, cho bụi văng khắp nơi. Nhưng tùy theo, thì có thần quang tự trong cho bụi bắn ra, cũng có mùi thơm nồng nặc lan tràn ra. Cái này một dị động hấp dẫn xa xa tất cả tu sĩ. Đợi cho bụi tan hết lúc, bọn họ cũng là thấy được thành tường phía sau cảnh tượng. Chất thành núi hình dáng thiên tài địa bảo, khắp nơi đều là. Cả phiến hải vực đều bị chí bảo phát ra thần quang thắp sáng, cô quặn lại hắc ám đáy biển không lại, thay vào đó là sáng trưng bảo khố. Khiếu Thiên Lang thần chỉ là nhìn lướt qua những vật này, liền cất bước đi vào lòng cung bên trong. Xa xa hải tộc tu sĩ thấy cảnh này, thần sắc cứng đờ. Vừa mới vị này đại đế nhìn về phía cái này chồng chất chí bảo ánh mắt, làm sao lại giống nhìn đồ bỏ đi một dạng? Nhưng trong nháy mắt, trong bọn họ tâm bắt đầu táo động. Đại đế đối với những vật này không động tâm, thì đại biểu cho bọn họ có cơ hội. Chúng tiểu nhân, theo ta hướng. Một vị cao tuổi hải tộc tộc trưởng trong nháy mắt ném ra trong tay gậy trống, bước đi như bay, lúc này hướng về chí bảo phương hướng xông tới. Một khắc này, phần eo chua, chân đã hết đau, thậm chí là liền khố đều bổ ra. Lang thần khinh thường nhìn lấy bên ngoài vơ vét chí bảo hải tộc nhóm, nói, tìm đi, đến lúc đó một cái đều không sống nổi. Bọn này nguyên thủy sinh vật biển còn không có 3000 châu nhân tộc một nửa thông minh đây. Giao Hoàng đi lên phía trước, hưng phấn mà nói ra, ta cảm nhận được chân long khí tức, 10 phần nồng đậm. Đi thôi đi chứ sao? Lang thần nện bước nhanh chân liền tiến vào long cung chỗ sâu, Giao Hoàng tùy theo vào. Bọn họ không biết là, nơi xa đứng thẳng một vị mặt mang lụa trắng áo xanh nữ tử, toàn thân hỗn độn khí bành trướng. Nàng lấy đế đạo chí bảo che đậy khí tức, chính cùng tại hai vị đại đế đằng sau, lập như cái gì? Chương 246, Thiên Long chi thi, hỗn độn thần nguyên. Theo Khiếu Thiên Lang thần cùng Giao Hoàng xâm nhập, Đông Hải Long cung khăn che mặt bí ẩn chính một chút xíu bị để lộ. Đi vạn dặm về sau, hắn rốt cục đạt tới Long cung khu vực trung tâm. Đó là một mảnh trống trải vô cùng sân bãi, bốn phía đều là từ sáng chói tinh thạch tụ thành thánh sơn. Trong sân, trung tâm có một tòa cự đại truyền tống trận, phía trên thì là một cái từ sương mù hỗn độn bao khỏa thiên đài. Chân long khí tức ở nơi đó. Giao Hoàng không chịu được dụ hoặc, dạ bước đi tới. Hắn vung vẩy đầu lâu, trong miệng phun ra nóng dực khí lãng, muốn đem sương mù hỗn độn xua tan. Nhưng cái kia sương mù hỗn độn tựa hồ dính chặt tại trên sân thượng, mặc cho nóng dực long tức cọ rửa, cũng không thấy tung bay mảy may. Xa xa Khiếu Thiên Lang thần cười cười, trầm trọng nói, ngươi đạo này được một suy yếu, thực lực giảm lớn a, còn chín đầu Giao Hoàng đâu? Cắt. Về sau thoáng, vẫn là để bản đế tới đi. Nghe vậy, Giao Hoàng lập lông mày. Ngươi. Đối mặt Lang thần mỉa mai cùng chế nhạo, hắn không có chút nào biện pháp. Hừ. Đợi bản hoàng đạt được chân long thần tàng, sinh ra chân long khí, ta xem ai dám đối với ta không tuân theo. Giao Hoàng hàng đầu chật đến một bên, cưỡng ép nuốt xuống cái này giọng điệu. Đúng vậy a, chính mình cùng một con sói so sánh cái gì kinh đây? Chín đầu Giao Long há lại Lang tộc có thể sánh ngang? Đợi chính mình thương tổn thân thể khôi phục, chí tôn thể trọng hiện, chỉ là sói đế lại chịu hắn như thế nào? Đến lúc đó, nói không chừng Lang thần còn phải cầm thanh đoạn kiếm này hướng hắn bồi tội đâu. Khắc khắc. Quắc. Đoạn kiếm bay qua, tiếng kiếm reo truyền ra, sắt đá thanh âm cắt đứt hư không, đem cái kia mảnh xương mù hỗn độn một phân thành hai. Thoáng chốc, thiên đài bên trong cảnh tượng bạo lộ ra. Đó là một đầu sắc rồng khổng lồ, sinh cơ hoàn toàn không có, chiếm cứ tại trên sân thượng, so đại sơn còn muốn nguy nga. Nó bên ngoài thân màu vàng kim lân phiến lộng lẫy vất tại, lại tản mát ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Không chỉ là Giao Hoàng, thì liền Khiếu Thiên Lang thần đều bị kinh trụ. Cái này mẹ hắn là một đầu tiên long thi thể. Lang thần nhịn không được đại hô lên. Cửu tiên thập địa vô tiên, bất luận cái gì nhiễm tiên chữ đồ vật đều sẽ bị chư đế phụng làm mẫu vật, huống chi là một bộ hoàn chỉnh tiên thi. Chờ một chút, nơi đó còn có đồ vật. Lang thần đã ngừng lại Giao Hoàng, nhìn về phía thiên đài. Long thi phía trước có một khối mấy trăm trượng cao hỗn độn thần nguyên, khiến hai đế khiếp sợ là nội bộ tựa hồ vận dục một cái còn sống sinh linh. Lang thần đi lên trước, vận chuyển thần mục nhìn về phía hỗn độn thần nguyên nội bộ. Đó là một cái chính đang ngủ say lấy thiếu nữ, đỉnh đầu nàng màu đỏ sừng rồng, tóc vàng mắt xanh, co quắp tại thần nguyên bên trong, phun ra nuốt vào chạm đất cơ sở thua đưa lên tinh khí. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu còn sống chân long. Giao Hoàng thể nội huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên, một đầu còn sống chân long tộc, tựa hồ còn chưa thành đế. Không nói trước nuốt sống, nếu là hắn có thể cùng đầu này chân long song tu, trong cơ thể mình chân long chi lực đều có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn kích động bước lên phía trước, một bàn tay lớn thăm dò qua, muốn đem hỗn độn thâm nguyên quặc đi qua, chiếm thành của mình. Nhưng Lang thần đưa tay thì đánh bay Giao Hoàng cự trảo. Lang thần, ngươi cái này là ý gì? Chúng ta không phải đã nói sao, ngươi muốn đổi ý? Giao Hoàng lạnh lùng nhìn lấy cản trở hắn Giao Hoàng, không khách khí hỏi. Khiếu Thiên Lang thần khoát tay áo, cười nói, vật này quá là quan trọng, một đầu còn sống chân long, nói không chừng làm cho chúng ta giải khai tiên cổ huyền bí, ta đề nghị vẫn là trước mang về Minh Sơn làm xử lý. Đương nhiên, Giao huynh ngươi trước tiên có thể thêm vào ta Minh Sơn, Minh Sơn chư đế nhất định cùng ngươi cùng hưởng con rồng này thi. Ngươi khinh người quá đáng. Giao Hoàng nâng lên cái kia to lớn đầu lâu, miệng lớn thở hổn hển. Hắn toàn thân thần lực khí tức tăng vọt, giống như phải tùy thời xuất thủ. Khiếu Thiên Lang thần đứng ở đó, loay hoay đoạn kiếm trong tay, bình chân như vậy nói ra, Giao huynh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Cùng ta giao thủ, nhưng là đại biểu cho cùng Minh Sơn là địch. Nhưng, Giao Hoàng bên ngoài thân thần lực không có vì vậy dừng lại, tiếp tục tăng vọt. Đây chính là một đầu còn sống chân long, đối với hắn mà nói giá trị rất lớn, thậm chí có khả năng để hắn cá vượt long môn, hướng về tiên tiên sinh linh phương hướng tiến hóa. Hai đế ở giữa dương cung bạc kiếm, một khắc trước còn hòa hòa khí khí tại nói chuyện, lúc này lại muốn triển khai sinh tử đại chiến. Ông. Đột nhiên, trong hư không vang lên một tiếng khẽ run, tùy theo siêu một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Một cái bóng hình xinh đẹp tốc độ ánh sáng lóe qua, do xét vươn tay ra đẩy trời hỗn độn bàn tay lớn, ôm đồm đi hỗn độn thần nguyên, sau đó nhanh chóng hướng biển mặt bay đi. Không tốt. Khiếu Thiên Lang thần kinh hãi, quang bận bịu lấy trăm bước, không để ý đến có người tới. Ta xem ai dám. Giao Hoàng ngẩng đầu lên sọ, hét lớn một tiếng, dãy núi đều là động, phương viên mấy chục vạn dặm đáy biển núi lửa cùng nhau phun trào. Nóng rực dung nham trong nháy mắt phun ra, muốn đem đáy biển bao phủ. Giao Hoàng nâng lên cự trảo thì hướng nữ tử kia bỏ chạy phương hướng chụp tới. Cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, thanh thanh toàn thân xương cốt đều muốn đã nứt ra. Mạnh như hỗn độn thể nàng, tại đối mặt đại đế uy áp lúc, đều không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn không hề từ bỏ trong tay thần nguyên. Cái này hỗn độn thần nguyên nàng có tác dụng lớn, không thể tùy tiện bỏ qua. Đinh. Hư không bên trong, bay ra một chiếc màu đồng cổ liên đăng, tách ra đầy trời khác biệt hoa. Đây là cơ huyền giúp nàng từng tế luyện bảo đăng, bao hàm một luồng hắn đế ý. Vâng. Giao Hoàng đánh tới hướng nơi đây một quyền cùng liên đăng thần hoa đụng vào nhau, trung quanh hư không vỡ nát, đại lượng nước biển chảy vào cái kia mảnh cô quạng chi địa. A. Giao Hoàng kêu thảm một tiếng, nhìn lấy chính mình cái kia máu thịt be bét tự trảo, mười phần chấn kinh. Xem nữ tử kia tu vi, bất quá thánh vương cảnh, vì cái gì có thể chống đỡ chính mình một cái trọng quyền? Người cái ngu ngốc, đừng mẹ hắn lang thần, nàng sắp bay mất. Khiếu Thiên Lang thần đuổi theo, tế ra trong tay đoàn đao, hướng về phía trước đánh tới. Giống. Điếc tai phát hội tiếng hổ gầm lần nữa truyền đến, lạnh lẽo đoạn đao hướng về phía trước chém ra từng đạo thần quang. Thanh Thanh đành phải lại lần nữa tê ra bảo đăng, nhưng cơ huyền cái kia sợi đế ý đã tan hết, bảo đăng vừa đối mặt liền bị đoạn đao đánh bay. Đem chân long còn tới. Giao Hoàng bước nhanh đến phía trước, không để ý cái kia đấm máu cự trảo, há mồm phun ra một miệng nóng rực long tức. Trong lúc nhất thời, đoạn đao cùng long tức đối Thanh Thanh tạo thành vây quanh chi thế, muốn đem nàng trấn sát ở bên trong. Xôn xao. Đột nhiên, nước biển kịch liệt lan lộn, một cỗ màu trắng thần liên phá không mà ra. Tám đầu hoàng kim kỳ lân khí huyết ngút trời, lái xe mà đi. Đem bay tới long tức toàn bộ đánh sơ sát, gót sắt chạy đạp, xông vào đáy biển. Một bộ áo trắng chống rông xuất hiện, đưa tay chống đỡ cái kia cực tốc tiến lên đoàn đao, bàn tay lớn khi đóng khi mở, đem đoạn đao nắm vào trong tay. Cơ Huyền nhìn phía dưới cái kia cao lớn lang thần, khẽ nhíu mày. Cái này hai bút lang yêu xem ra làm sao quen thuộc như vậy. Một bên Thanh Thanh hạ xuống tại thần liễn phía trên, há mồm điệp ra một ngụm máu đen, quỳ gối Cơ Huyền trước mặt. "Thật xin lỗi, sư tôn, ta..." Cơ Huyền khoát tay áo, "Không sao, ngươi làm rất khá. Về phía sau liệu thương đi." Thanh Thanh lấy xuống trên mặt mạng che mặt, lau đi khóe miệng máu tươi, nhẹ gật đầu. Tình cảnh này, có thể đem Khiếu Thiên Lang thần nhìn sử sốt. Nữ tử này hình dạng làm sao quen thuộc như vậy? Hắn hồi tưởng lại chính mình tế luyện cái kia ngọn thanh đăng, tựa hồ rơi mất tại 3000 châu bên kia. Một cái chớp mắt, đầu nhói nhói, trí nhớ loạn lưu tràn vào lang thần náo hải. Tê liệt, nàng cũng là cái kia ngọn thanh đăng thần chỉ, hiện tại không cần phải bị bản đế một vị khác bản thể nắm giữ sao? Nhìn lấy Thanh Thanh đối Cơ Huyền cái kia cung kính cử động, Khiếu Thiên Lang thần trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Chính mình tôn này bản thể ra chuyện. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng về phía trước, chất vấn Cơ Huyền, ngươi là ai, đem bản đế tôn này bản thể thế nào? A, nguyên lai cũng là ngươi a. Cơ Huyền nhẹ nhàng kêu mi, làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó hắn đưa tay hướng về sau một chảo, một cái màu đen tiểu cầu xuất hiện tại hắn trong tay, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, nghe không rõ đang nói cái gì. Cơ Huyền cười nói, ngươi nói là hắn. Chương 247, chó vị đặt trước. Đáy biển, Khiếu Thiên Lang thần không thể tin nhìn chằm chằm Cơ Huyền trong tay chó đen nhỏ. Liên tục xác nhận về sau, hắn xác nhận cái kia chính là mình một vị khác bản thể. Mẹ nhà hắn, đây là cái gì tình huống? Chính mình một đầu thuần huyết yêu thần lang, sao? Làm sao biến thành một đầu không có chút nào tu vi khí tức tiểu cầu rồi? Lang thần túi đầu nhìn một chút chính mình cái kia bạo tạc tính bắp thịt cùng tráng kiện thể trạng, bất luận như thế nào cũng không thể đem mình cùng đầu kia tiểu cầu liên hệ với nhau. Hắn hung tợn nhìn về phía Cơ Huyền, lớn tiếng la mắng, "Thảo, ngươi cái này hèn hạ nhân tộc, đối bản đế mặt khác một tôn bản thể làm cái gì?" Cơ Huyền cười nói, ánh mắt không cần có thể quên cho người khác, không thấy được nó đã biến thành một đầu sùng vật cầu sao? Nói, hắn còn lung lay trong tay Khiếu Thiên Quyền. "Mẹ nó, Cơ Huyền ngươi đừng quá mức, có loại để lao tử đi qua cùng mặt khác một tôn bản thể hợp thể." Khiếu Thiên Quyền hung tợn mắng, lại nỗ lực nâng lên cổ, hướng Cơ Huyền cổ tay tát tới. Giang giác. Sương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Cơ Huyền bên ngoài thân hiện hóa ra một tầng thật mỏng màu vàng kim hộ giáp, trong nháy mắt liền đem Khiếu Thiên Quyền răng nanh băng điệu. "Ngoa tào, ngươi cái này đục thể là cái gì làm?" Khiếu Thiên Quyền sờ lên mình bị vỡ nát răng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một bên khác, Khiếu Thiên Lang thần nhìn đến Khiếu Thiên Quyền thảm trạng, nội tâm thời thời khắc khắc đang dỉ máu. Đây chính là hắn cao quý bản thể, giờ phút này lại bị một cái đê tiện nhân tộc nắm trong tay tàn phá. Đại đế không thể nhục. "Nhân tộc, ngươi có dám cùng bản đế đại chiến 300 hiệp? Ta muốn đích thân đoạt lại tôn này bản thể, đưa ngươi mở ra." Bam. Khiếu Thiên Lang thần màu đen lông dài tại trong biển của vũ, cả đầu lang bộc phát ra ngập trời khí huyết, xích hà bay múa, đem mảnh này hải vực nhuộm thành màu đỏ. Hắn đã mất đi lý trí, chó đen nhỏ là trên người hắn huyết nhục tạo thành, hắn mỗi thụ thương một lần, chính mình trong cõi u minh đều sẽ có cảm ứng. "Dám? Có gì không dám?" Cơ Huyền cười mỉm đi thẳng về phía trước. Khiếu Thiên Quyền thấy thế, vội vàng hướng chính mình mặt khắc một tôn bản thể hét lớn, "Bản thể số 2, Tê Liệt, ngươi là đồ con lợn sao? Đi nhanh lên a, không đi nữa thì không còn kịp rồi." Khiếu Thiên Lang thần lắc đầu, trả lời, "Bản thể số 1, ngươi đừng sợ, ta cái này tới cứu ngươi. Đợi ta hai người hợp thể, chứng được chí tôn bị, xuất thủ chém hắn." Dứt lời, hắn di chuyển lấy thân thể cao lớn, hướng Cơ Huyền phương hướng đi đến. Khiếu Thiên Quyền hoàn toàn không còn gì để nói, lúc trước chính mình một phân thành hai về sau, đem trong cơ thể các hạng công năng tiến hành phân hóa. Bởi vậy, chỉ nhớ, tình cảm, thực lực những vật này đều là nhận lấy cắt chém, phân biệt phân phối đến hai tôn bản thể trên thân. Nhìn lên trước mặt cái này hai bức bản thể, Khiếu Thiên Quyền không khỏi đoán được, chẳng lẽ mình phân đi tất cả ai quy sao? Đối diện cái này cái nào là Uy Phong Lẫm Lẫm Lang Thần a, rõ ràng là một cái ngốc chó. Phi, ngốc sói a. Ai? Hắn triệt để tuyệt vọng, chiếu cái này tư thế, chỉ sợ về sau chính mình muốn thêm một cái chó huynh chó đệ. Một bên khác, nhìn đến Cơ Huyền cùng Lang Thần muốn khai chiến tư thế, Giao Hoàng chậm rãi lui lại. Cặp kia con mắt màu vàng nóng như mũi tên đồng dạng liếc nhìn toàn trường, thấy rõ lấy mỗi một chỗ chi tiết. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt đột nhiên xuất hiện cái này nhân tộc thập phần cường đại. Mình bây giờ kéo lấy thân thể bị trọng thương, cùng giao thủ, khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay sau đó, Giao Hoàng đem ánh mắt rời về phía nơi xa ngay tại chữa thương Thanh Thanh. Đầu kia chân long ngay tại cái kia nữ tử trong tay, nếu là mình xuất kỳ bất ý xuất thủ, phát huy mình tại trong nước ưu thế tốc độ, không chừng có thể cầm xuống nàng. Đợi đến tay về sau, lập tức trốn xa, tìm một chỗ liệu thường, trở lại tìm cái này Khiếu Thiên Lang thần tính sổ sách. Nói làm liền làm, Giao Hoàng trong bóng tối thu nhỏ thân hình, hóa thành một trượng lớn nhỏ, thu lại khí tức, giấu kín ở một tòa đáy biển sâu trong núi lớn. Phía trước, Cơ Huyền cùng Lang Thần hai người đế uy đã phát sinh va chạm. Ầm ầm ầm. Đế uy chi thế ngập trời, như đáy biển dòng nước xiết giống như hướng bốn phía khuếch tán, dãy núi ở tại ảnh hưởng phía dưới, hóa thành từng mảnh bột mịn. Cơ Huyền mi tâm bắn ra sáng chói kim quang, trong nháy mắt đem Khiếu Thiên Lang Thần uy thế ép xuống. Hắn chắp tay hướng về phía trước, tóc dài phất phới, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lang Thần, sau đó trêu chọc nói: "Ừm, không tệ. Thân thể trắng kiện, như bảo thạch, con mắt màu xanh lam, toàn thân đen trắng với màu, ngươi biến thành chó cần phải so một con kia muốn trông tốt một điểm." Nghe vậy, Lang Thần nổi trận lôi đình, vốn là to bằng hoạch đảo tiểu nhân não nhân triệt để đã mất đi cái kia có tác dụng. Hắn điên cuồng, di chuyển lấy thân thể khổng lồ đi thẳng về phía trước, muốn đem phía dưới cái này con kiến hôi nhân tộc dẫm thành bùn máu. Bành! Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Lang Thần cái kia đại cước đem đáy biển bản khối đều dẫm nước, Cơ Huyền chỗ đỉnh núi cũng hãm sâu lòng đất. Hắn lặp đi lặp lại dãy rủa bàn chân, muốn đem cái này nhân tộc nghiền thành mảnh vỡ, để hắn vĩnh không thể vươn mình. Tiếp theo, cảm thụ được dưới lòng bàn chân cố khí tức kia biến mất, Lang Thần mở cái miệng rộng, cười nói: "Hừ, còn tưởng rằng có bao nhiêu năng lực, một chân liền không có, cũng bất quá như. Hoa. Đột nhiên, hắn dưới chân tuôn ra từng mảnh kim hà, lang thần cảm nhận được một cái cứng rắn vật thể tại lòng bàn chân chỗ hoạt động. Sau đó, đông, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cú cự lực từ hắn lòng bàn chân chỗ truyền đến, trung quanh dòng nước cực tốc đảo ngược, mười mấy đạo màu trắng hình cái vòng gợn sóng coi đây là trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tùy theo mà đến cũng là như dao cắt giống như con đau. Lang thần bàn chân trong nháy mắt vỡ nát thành từng khối dính đầy máu tươi thì não, xương chân cũng bị chấn thành từng mảnh xương phấn, dung nhập huy sái trong máu. Giống. Ngọn núi lớn kia giống như thân thể trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, ngã về phía sau. Lang thần nhe răng niết miệng, hắn nhục thân mạnh mẽ vô cùng, không nghĩ tới cứ như vậy bị phá phòng ngự. Hắn nhìn lấy viễn không bay tới người áo trắng tộc, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là một vị nhân vật gì? Cơ Huyền chậm rãi hạ xuống, áo trắng ở trong nước giăng ra, huyền chuyển mềm múa, như trích tiên hàng thế một dạng thần thánh an lành. Ngoan tiểu cậu, cho bản đế đạo tông canh cổng đi. Hắn cười đến rất rực rỡ, nhưng ở lang thần trong mắt lại như giống như ma quỷ khủng bố. Đang lúc Cơ Huyền muốn lấy thủ đoạn giống nhau chế phục lang thần lúc, một đạo thanh mang từ phía sau thoát ra, nhanh chóng hướng vô ý thần liễn vị trí chạy đi. Ồ, tại bản đế mí mắt lòng đất làm đánh lén. Cơ Huyền trong nháy mắt thì đã nhận ra phía sau dị động. Một bên khác, Giao Hoàng đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn, tại cái này một cái chớp mắt, ẩn ẩn cùng thời gian tốc độ chạy cân bằng. Trung quanh nước biển cực tốc lưu động, nhưng trong mắt hắn đã biến thành giọt nước phiêu tán rơi rụng ngừng tung tóe trạng thái. À, Quang Minh cực tốc là bản hoàng chủng tộc thiên phú một trong, toàn lực thúc động, có thể hoàn toàn sánh ngang thời gian đại đạo. Đầu này chân long ta nhất định phải được. Hắn nội tâm mười phần đắc ý, xuyên thẳng qua bên trong, đưa mắt nhìn sang Cơ Huyền cùng lang thần bên kia. Quả thật đúng là không sai, một người một sói động tác đã bị thả chậm, thậm chí là đứng im. À, đê tiện nhân tộc, thì cho ngươi đi cùng cái kia lang thần hao tổn đi, đợi bản hoàng khôi phục, liền đem ngươi. Chợt, hắn đã nhận ra dị biến. Không đúng. Làm sao có thể? Giao Hoàng lập tức im lặng, hoảng sợ nhìn về phía xa xa người áo trắng tộc. Tại thời gian đối lập đứng im bên trong, Cơ Huyền thân thể đã cứng lại ở đó, hắn chính nghiêng mặt nhìn xuống lang thần. Nhưng hắn viên kia năm màu đồng tử lại tại theo Giao Hoàng tiến lên mà chuyển động, nhìn chằm chằm hắn. Chương 248, giọt nước chém Giao Hoàng. Cực tốc trong khi tiến lên Giao Hoàng triệt để bị kinh trụ, cái kia áo trắng nhân tộc tư duy vậy mà đi theo hắn quang minh cực tốc. Hừ, tư duy đổi theo lại như thế nào? Ngươi như cũng không ngăn cản được bản hoàng, đại cục đã định. Đầu kia chân long ta tình thế bắt buộc. Giao Hoàng tập trung tâm tư, nhắm chuẩn thanh thanh vị trí, đưa tay giọ ra một cái to lớn long trảo. Vạn vật đều là ngừng đáy biển, một đầu giao long hiển hóa ra đầy trời lớn thân thể, toàn lực xuất thủ cướp đoạt chứa chân long hỗn độn thần nguyên. Đắc thủ. Giao Hoàng cười lạnh liên tục, một tay đem trọn khung màu trắng thần liễn lồng tại trảo tâm. Hắn đã cảm nhận được trong lòng bàn tay cái kia cố rồi rào chân long cùng hỗn độn chi khí, vô luận thứ nào đều có thể để hắn thụ dùng một đời. Phá. Giao Hoàng muốn bóp nát thần liễn, lấy ra hỗn độn thần nguyên. Nhưng sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện, bất luận chính mình ra sao dùng sức, màu trắng thần liễn lại bất động mảy may, lại tản mát ra một cỗ tiên đạo khí tức, đem thần liễn phía trên mấy người gắt gao hộ ở bên trong. Cái này xa liễn cũng không phải là phàm vật. Giao Hoàng trước tiên thì kịp phản ứng, lấy hắn lực lượng của thân thể, cho dù là to lớn tinh thể trong tay, đều có thể bị bóp thành mảnh vỡ. Giờ phút này, lại không làm gì được bộ này xa liễn. Vậy liền liền ngươi cũng cùng một chỗ mang đi. Giao Hoàng chào ấn biến hóa, chuyển công vì lồng, tứ chi to lớn móng vuốt chạm đất, chấn động trên lưng cánh thịt, một phát bắt được thần liễn, muốn đem đồng loạt mang đi. Chợt, hắn bên tai vang lên một cái thanh thúy giọng nam. Câu nói kia nói thế nào? Lòng tham không đáy. Giao Hoàng sắc mặt đại biến, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua, chỗ đó quả nhiên đứng thẳng cái kia người áo trắng tộc. Mà hậu phương vạn dặm xa vị trí, lang thần vẫn duy trì cái kia muốn ngã quỵ tư thế. Cái này, làm sao có thể chứ? Giao Hoàng sửng sốt, trên người người này cảm giác không thấy bất kỳ thời gian lực lượng ba động, vì sao có thể đột phá chính mình sáng tạo cái này trong tích tắc? Cơ Huyền biết được hắn nghi hoặc, sau lưng Hoàng Kim Thái Cực Viên tự động hiện hóa ra ngoài. Hoàng Kim Thái Cực Viên đứng ở Cơ Huyền sau lưng, hào hùng khí thế, mông lung xương mù tăng dã, như thông hướng thần giới cửa lớn một dạng hư huyễn, giằng giặc xoay tròn. Chí tôn lĩnh vực. Giao Hoàng trong lòng chợt lạnh, nghĩ không ra lại đụng phải nhân tộc một vị chí tôn. Lại nhìn hắn Thái Cực lĩnh vực, biến hóa thất thường, hỗn độn khí tràn ngập, sinh sôi vạn đạo, chỉ sợ đã sớm đem chính mình trong tích tắc cho phá giải rơi mất. Hắn ngừng động tác trong tay, hít sâu một hơi, tự biết không phải là đối thủ, đối với Cơ Huyền túi thấp đầu xuống sọ. Nhân tộc chí tôn, có thể hay không tha ta một mạng? Bản hoàng là Đông Hải Giao Long nhất tộc tộc trưởng, dưới trướng bộ hạ ngàn vạn, càng là có mười mấy gốc bất tử dược. Các hạ nếu như, Cơ Huyền khoát tay áo, đánh gây Giao Hoàng. Người quá nhiều lời. Lúc trước vô định thần hải một bờ, côn bằng đại đế cùng ta có ân, địch nhân của hắn thì là ta địch nhân, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói xong, Cơ Huyền tay giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt màu vàng kim giọt nước. Ngươi là côn bằng người. Giao Hoàng nội tâm đại chấn, chắc không được lúc trước côn bằng đại đế đối với mình lưu lại một tay, vậy mà tính tới ngày sau tự sẽ có người tới giết chính mình. Chết đi. Cơ Huyền bình tĩnh phun ra hai chữ, trong tay giọt nước đông nhiên hướng về phía trước bàn tới, lôi ra hơn 10 dặm lớn lên quan vĩ. Bản hoàng là thượng cổ chủng tộc, người nào cũng không thể giết ta. Giao Hoàng triệt để hòa rồi, đối mặt chí tôn một kích, không thể không toàn lực đối kháng. Hắn đem toàn thân toàn bộ lực lượng đều tập trung ở một cái đầu lâu phía trên, thần diễm tụ tập, đông nhiên hướng về phía trước phun ra một miệng long tức. Nóng rực long tức như là kinh khủng dung nham hỏa trụ, qua phun ra, băng lãnh nước biển liên miên bị bốc hơi. Chỉ cái này một kích, liền để mảnh không gian này sụp đổ, nóng rực dung nham tự đáy biển phun trào, lấp kín mảnh này hải vực. Mà Cơ Huyền trong tay giọt kia màu vàng kim giọt nước lại không nhanh không chậm bay lên, bất luận cái gì hỏa diễm khẽ rửa gần, thì tự động biến thành cho bụi. Chết. Giao Hoàng ngẩng đầu lên sọ, tăng lớn hỏa thế, toàn lực hướng phía dưới chân áp. Xì xì. ngọn lửa nóng bỏng từng tấc bị giọt nước ăn mòn, cuồn cuộn thiêu đốt long tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối, sắp mất đi hiệu lực. Chém. Cơ Huyền khẽ quát, giọt nước không còn bình tĩnh nữa, hóa thành một cái màu vàng kim mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng Giao Hoàng mi tâm. A. Giao Hoàng dãy rủa sau một lúc, con ngươi màu vàng nóng dần dần ảm đạm xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Quá yếu, thật không có ý nghĩa. Cơ Huyền phất phất tay, trung quanh bị giam cầm thời không trong nháy mắt vỡ vụn, ngoại giới cũng khôi phục nguyên hình. Mấy trăm tòa đáy biển núi lửa đều bị đánh sập, dung nham kịch liệt phun trào ra, dư âm phía dưới, mười mấy vạn hải tộc tu sĩ đều bị chết. Vừa mới hai đế giao thủ, vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt. A, đau, quá đau. Khiếu Thiên Lang thần kêu thảm thiết, ngửa mặt ngã xuống, nặng nề mà té xuống. Hắn hình thể thật sự là quá khổng lồ, một tòa đáy biển cao nguyên đều bị hắn ép thành thung lũng. Đế cảnh ở giữa chiến đấu bạo phát, đáy biển hình dạng mặt đất thời thời khắc khắc đều đang bị sửa chữa. Vô Úy thần liễn tự động tách ra tiên quang, ổn định thân hình, bên trong Tôn Hỏa vượng mấy người thậm chí đều không phát giác được ngoại giới xảy ra chuyện gì, vẫn tại an tâm tu luyện. Ngoại giới, chỉ có Khiếu Thiên khuyển đối với cái này có cảm ứng. Hắn đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn phía xa chậm rãi ngã xuống chín đầu giao hoàng, lưng không khỏi sinh ra một trận hơi lạnh thấu xương. Vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng thông qua giao hoàng thi thể ẩn ẩn có thể đoán ra một số. Giao hoàng chết trong nháy mắt, liền ánh mắt đều không có nhắm lại. Cái này Cơ Huyền lại mạnh lên. Khiếu Thiên khuyển không khỏi phỏng đoán, coi như mình cùng mặt khác một tôn bản thể hợp thể chứng được trí tôn vị, tại Cơ Huyền trước mặt có thể chống nổi ba cái hội hợp sao? Phải biết, hắn chứng đế mới bất quá mấy trăm năm. Đột nhiên cảm thấy tại Minh Sơn phát triển không có tiền đồ, muốn không? Đi ăn mang khác. Khiếu Thiên khuyển chọc chọc cái cằm, nghĩ như vậy nói. Cơ Huyền biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục, lại một tay sáng lập có vài vị đại đế vĩnh hằng cấp thế lực, hắn tiềm lực cường đại, tương lai chưa hẳn lạc hậu hơn Minh Sơn. Mà đó, bản đế là làm chó làm quen thuộc à, tại sao có thể có loại này bẩn tiểu ý nghĩ? Ba ba. Khiếu Thiên khuyển lúc này cho chính mình tới hai cái vang dội miệng rộng, để cho mình nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Chính mình có thể trưởng thành đến nước này, có thể tất cả đều dựa vào Minh Sơn một tay bồi dưỡng ra, sao có thể đột nhiên phản bội đâu? Bọn họ tuy nhiên tu ma đạo, nhưng lại mười phần trọng tình trọng nghĩa. Ấy, bất quá đạo tông thức ăn quả thật không tệ. Thao, nghĩ đều là cái gì vậy tám? Ba ba. Đại Hắc Cẩu lại bắt đầu cuồng rút chính mình. Một bên khác, Cơ Huyền chậm rãi hạ xuống, đi đến Khiếu Thiên Lang thần trước mặt, đứng ở chóp mũi của hắn phía trên. Nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt cái này nhân tộc, Lang thần nội tâm có chút hốt hoảng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, lại bị phá phòng ngự. Cơ Huyền ấm áp cười cười, trả lời, không có gì, chỉ là muốn để ngươi làm bản đế chó. Chương 249, từ hôm nay trở đi ngươi thì đều nhị cấp. Ngươi? Lang thần một mặt hoảng sợ nhìn lấy Cơ Huyền, trong đầu lại hồi tưởng lại mặt khác một tôn bản thể bộ dáng. Nguyên lai mặt khác một tôn bản thể gọi ta chạy mau chính là cái này ý tứ. Hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Đường Đường Minh Sơn thứ 9 điện địa chủ, làm sao có thể cam tâm làm người khác chó? Đại đế không thể nhục. Lang thần lập tức hạ quyết tâm, hôm nay cho dù là bị chém thành muôn mảnh, cũng không thể khuất phục. Nhưng ngay sau đó, chính mình hiển nhiên cũng không phải trước mặt cái này người áo trắng tộc đối thủ, xem ra cần phải tiến hành chiến đấu. Ha ha, muốn không bản đế trước giả ý mê hoặc hắn một chút, đợi hắn để xuống đề phòng thời điểm, lại dùng kiếm đế đoạn đao cho hắn nhất kích chí mệnh, khà khà. Bản đế quả nhiên là cái đại thông minh. Khiếu Thiên Lang thần trộm cười một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía trên chóp mũi Cơ Huyền, xu lịnh nói, nhân tộc đại đế ngươi anh tư cái thế, có 102, có thể làm ngươi chó, là bản đế vinh hạnh a. Còn cần bản đế làm cái gì, nhân tộc đại đế ngươi mau nói đi, hắc hắc. Nhìn lấy Khiếu Thiên Lang thần cái kia ngu đột xuất dáng vẻ, Cơ Huyền buồn cười, liền biết cái này Lang thần muốn giở trò xấu. Nhưng hắn vẫn là ra vẻ kinh ngạc, hỏi, "Ồ, ngươi cái này đáp ứng? Thật không dễ rủa nữa một chút sao? Cái kia giao hoàng thực sự quá yếu, bản đế còn không có làm nóng người đâu." Lang thần chê cười nói, "Không vùng vây không vùng ấy, ta hôm nay chạy không được, hết thảy đều bởi ngài định đoạt." "Tốt a." Cơ Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận bản đế nô ấn là đủ." Dứt lời, một cái người tí hon màu vàng theo Cơ Huyền mi tâm bay ra, hai tay kết ấn, đóa đóa liên hoa hiện lên, một cái nô ấn ngay tại thành hình. Nhìn lấy tôn này người tí hon màu vàng, Lang thần lãnh ý liên tục, "À, ngu xuẩn, nhanh như vậy liền buông lòng cảnh giác, lại còn đem nguyên thần của mình phong xuất, thật là muốn chết." "Tốt, ngoan ngoãn nằm xong, không nên phản kháng, buông lòng một điểm, sẽ không rất đau." Cơ Huyền nói. Nô ấn thành hình, hướng Lang thần bay đi, mà Cơ Huyền cũng tại cái này một cái chớp mắt mở ra mi tâm cấm chế, muốn đem kim sắc tiểu nhân đưa trở về. Ngay tại lúc này, Lang thần hai mắt trong nháy mắt biến đến trong suốt, như có ước vạn tinh thần đang lóe lên, hắn vận dụng đại đế cấp tinh thần nhập lực. Lập tức, một thanh bằng bạc đoạn đao chống rông xuất hiện, siêu một tiếng sẽ qua. Đây là lấy kiếm đế kiếm phách luyện chế thần binh, sớm đã siêu việt đồng dạng đế binh phạm chủ, ẩn ẩn hướng tiên khí phương hướng tiến hóa. Bất luận tốc độ cùng uy lực, tại Cửu Thiên thập địa đều đỉnh cao nhất tồn tại. Đoạn đao ra khỏi vỏ, như rơi xuống vân thạch đồng dạng mãnh liệt, quấy từng trận nước biển, hướng Cơ Huyền mi tâm phương hướng đâm tới. Một cái chớp mắt, Cơ Huyền lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cứng đờ thân thể, hiển nhiên là bị dọa. Khắc khắc, muốn đắc thủ. Nhìn đến Cơ Huyền phản ứng, Lang thần nội tâm mừng thầm, lấy thông minh tài trí của hắn, còn không đem nhân tộc loại này sơ đẳng chủng tộc đùa bỡn xoay quanh. Nhưng sau một khắc, đoạn đao tại cách mi tâm xa ba thước lúc, Cơ Huyền khẽ miệng đột nhiên phát họa ra một vệt quỷ dị độ cong. Lập tức, một cỗ không biết lực lượng ngăn trở đoạn đao, để nó hãm lại tốc độ. Làm một tiếng, Cơ Huyền hai ngón tay cùng nhau kẹp lấy đoạn đao. Ầm ầm ầm. Đoạn đao tuy bị ngăn trở, nhưng hắn mang đến lưỡi đao lại đem Cơ Huyền sau lưng một tòa cao nguyên tức vì đất bằng. Đá vụn bắn tung trời, đại địa chôn vùi, một kích này, để vô số sinh linh bị chết. Đây là thời gian lực lượng. Lang thần kinh hãi, hắn mắt sáng thấy rõ cơ huyền thủ đoạn. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn quanh thân hơn một trượng phạm vi bên trong thời gian vậy mà dừng lại. Lưỡi đao chém qua, cùng phong múa, cơ huyền tóc đen theo dòng nước phương hướng mà tung bay. Hắn vuốt vuốt trong tay đoàn đao, cười nói, đã sớm nghe nói Minh Sơn đạt được kiếm đế nguyên phách hồn tam vật, bây giờ là thấy được. Tiên cấp kiếm phách bị các ngươi đám này phế vật luyện thành một thanh đế binh, thật sự là lãng phí. Ngươi, Lang Thần nội tâm rung mạnh, hai đầu ngón tay thì chặn. Cơ huyền thu hồi đoàn đao, hướng Lang Thần mi tâm đi đến. Hắn lười biếng vặn eo bẻ cổ, nói, tốt, hôm nay thì chơi đến nơi đây. Ngươi không được qua đây a. Lang Thần kêu to, huy động cự chảo hướng trên sống mũi cơ huyền bổ tới. Phúc, cự chảo còn chưa rơi xuống, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian chém xuống. Một cái khác cự chảo tùy theo vung đến, nhưng hoàng kim thái cực viên nhẹ nhàng chấn động, liền đem nó nát thành một mịn. Lang Thần mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì thân thể quá mức to lớn, phân ra mồ hôi đều có thể ngưng tụ thành một tòa hồ nước. Cơ huyền hạ xuống tại Lang Thần mi tâm, nhẹ nhàng hướng phía dưới giẫm mạnh. Oeng, tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia như ngôi sao to lớn đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, xương sọ nổ tung, thanh hôi hốc cùng nóng rực thần huyết đại lượng hướng ra phía ngoài phun ra, đem mảng lớn nước biển bốc hơi. Màu tím nguyên thần chi hỏa một cái chớp mắt bay ra, tại lăn lộn lúc rối loạn, liền muốn trốn xa. Người đi không được. Cơ huyền phong dong cất bước, một bước có thể bước ra vạn dặm xa. Hắn hiện hóa ra một bàn tay lớn và nóng, đưa tay về phía trước, giống như là giam cầm thập vạn đại sơn giống như gây nên đủ tiếng oanh minh. Nước biển sôi trào, Lang Thần nguyên thần chi hỏa không có bất ngờ bị bắt trở về. A, đau, quá đau. Lục thể lưu lại cảm giác đau còn chưa hoàn toàn biến mất, nguyên thần chi hỏa khuôn mặt mười phần dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết từng đợt. Cơ huyền không có cố kỵ cái này âm thanh ồn nào, vung tay lên, vạn đạo thần thụ hư ảnh ở tại sau lưng hiện hiện. Nhánh cây lá cây ở giữa dựng dục từng mảnh tinh vực, càng là có ước vạn tinh thần tại cùng nhau chuyển động. Tạo hóa chi lực nồng đậm dâng lên, như phi tiên chi quang đồng dạng chiếu nghiêng xuống, đem mảnh thế giới này bao phủ. Dãy rùa bên trong Lang Thần bỗng nhiên cảm giác được lực lượng của mình đang từ từ sói mòn. Hắn không cam lòng nói, a, ngươi làm sao có thể? Như thế đối đãi một vị đế giả. Một tôn huyết lang hư ảnh dần dần hiện hóa. Đây là Lang Thần pháp tướng, hắn chuẩn bị làm sao cùng dãy rùa. Nhưng hết thảy gào rú đều là phi công, vạn đạo thần thụ vừa hiện hiện, đại đạo đều muốn thần phục, chớ đừng nói chi là chỉ là đại đế pháp tướng. Bành! Hư không chấn động, huyết lang hư ảnh tiêu tán, Lang Thần nhục thể bị cơ huyền vô tình mà sát, kinh tạo hóa chi lực diễn hóa, đang từ từ hình thành một bộ mới nhục thân. A, mẹ ngươi. Không muốn a. Lang Thần tiếng kêu thảm thiết một mực chưa ngừng. Nơi xa, Khiếu Thiên khuyển không đành lòng nhìn đến này tấm thảm trạng, liền vội vàng chuyển người đi. Mà nó, quá hoang uổng. Thật lâu, hoa quang tiêu tán, một bức thân thể mới rút đi trên người chảy màu, dần dần hiện hiện. Coi bộ dáng, hiển nhiên là một con chó. Không biết có phải hay không tu vi cao nguyên nhân, nó so Khiếu Thiên khuyển phải lớn hơn vài vòng không ngừng, là một loại đại hình quyển. Bản đế cùng ngươi không chết không thôi. Ô ô ô. Lang Thần ý thức mơ hồ không rõ, nhưng nội tâm mười phần bị khuất, vô ý thức khóc lên. Cơ huyền nhìn lấy bộ dáng này, hài lòng gật gật đầu, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lang hình vẻ ngoài, màu đen trắng bộ lông, như bảo thạch con mắt màu xanh lam, lại thêm cái kia hai đi ả nhà tinh thần diện mạo. Từ hôm nay trở đi ngươi thì kêu nhị cáp. Chương 250, chó huynh chó đệ. Không biết qua bao lâu, nhị cáp mới chậm rãi tỉnh lại. Xuất hiện tại hắn trong tầm mắt là một cỗ màu trắng treo lơ lửng giữa trời thần liễn. Nơi xa, giao hoàng cái kia to lớn thi thể trưng bày ở nơi đó, so mấy dãy núi cùng nhau còn muốn to lớn. Cơ huyền mấy người đứng ở giao hoàng trước người, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Nhị cáp lung lay đầu, thử nghiệm để cho mình thanh tỉnh một điểm. Ấy, không đúng, trước mặt chiếc này thần liễn làm sao lớn như vậy? Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm màu trắng thần liễn. Mới thấy lúc, trong mắt hắn, cái này thần liễn rõ ràng thì như là kiến hôi lớn nhỏ, làm sao hiện tại thì? Ừm, không đúng. Nhị cấp lập tức phát hiện chung quanh dị dạng, tất cả vật thể đều biến lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thao, không phải bọn họ biến lớn, là bản đế nhỏ đi. Hắn nâng lên móng vuốt, đồng nhiên hướng bắp đùi lại đi. Nhưng đập vào mi mắt, chỉ là một cái lông xù tay chó. Bản đế làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhị cấp một mặt ngộp bức, trên dưới sờ tới sờ lui, ngạc nhiên phát hiện mình cái kia bạo tạc tính bắp thịt và mấy chục đôi cánh đều biến mất. Không đúng, không đúng, nhất định không phải như thế. Hắn đứng dậy đi hướng đáy biển một chỗ hồ nước. Nhìn qua đáy biển trong hồ nước cái kia ngu đột xuất hình chiếu, nhị cấp toàn bộ chó đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tướng mạo hung ác hắn, lại trở thành một cái chó. Biến thành chó còn chưa tính, dáng dấp còn như thế cỡ. Không đúng. Nhị cấp bỗng nhiên ý thức được một việc, thân thể của mình nhỏ đi, cái này mang ý nghĩa. Hắn liền vội túi đầu nhìn xuống dưới. Quả nhiên là dạng này. Không. Bản đế huynh đệ a. Từng có lúc, hắn cùng vị này không nôn huynh đệ cùng chung hoạn nạn, ăn ngon uống sướng, hạng gì tự tại. Ai có thể nghĩ tới. Ngao. Bên bờ hồ, tiếng sói tru từng trận vang lên, xen lẫn bi thương cùng không cam lòng. Khiếu Thiên khuyển hướng cái hướng kia nhìn qua, thở dài một tiếng, sớm bảo ngươi chạy ngươi không chạy, hiện tại đặc biệt mù kêu to. Lang tộc quy rất cao, đây là tiên tiên ưu thế. Có thể một phần nước bản thể, điểm này quy toàn mẹ nó đến ta nơi này. Một bên khác, nhị cấp thấy được ai ai thán hơi thở Khiếu Thiên khuyển, ánh mắt sáng lên, giống như là thấy được hy vọng. Bản thể số 1. Gặp cơ huyền không có chói buộc chặt hắn, nhị cấp vội vàng hướng Khiếu Thiên khuyển phương hướng chạy đi. Bản thể số 1, mau cùng ta hợp thể. Chỉ cần hợp thể chúng ta liền có thể chứng được chí tôn vị, biến trở về bộ dáng lúc trước. Khiếu Thiên khuyển lắc đầu, nói, đừng mù quáng làm việc. Cái kia cơ huyền khẳng định đem pháp lực của ngươi cũng cùng nhau phong ấn chặt, không tin chính ngươi thử một chút. Quả nhiên, nhị cấp nín đỏ mặt, một tia thần lực đều không dùng được. Cái này hết gửi đi con bê. Chúng ta chẳng lẽ muốn tại cái kia cơ huyền bên người làm cả một đời chó hay sao? nhị cấp ngược lại cắm tại trên mặt đất, phun ra đầu lưỡi, thần sắc cảm đạm, vạn niệm đều diệt. Chợt, hắn thông minh trong đại não lóe lên một cái cổ lao bí pháp, cùng bản thể hợp thể có quan hệ. Bản thể số 1, ta chỗ này còn có một cái cổ lao bí pháp, không cần thôi động thần lực cũng có thể hợp thể. Nhị cấp hưng phấn mà nói ra.
Bí pháp gì?
Khiếu Thiên Quyền Hồ nghi nói. Để cho chúng ta tiến hành vật lý hợp thể, câu thông thể nội bản nguyên, nói không chừng liền có thể thành công. Nhị cấp đáp.
Chờ một chút, ngươi nói chính là.
T. Khiếu Thiên Quyền tựa hồ nghe rõ hắn ý tứ, hít sâu một hơi.
Cái này không quá đáng tin đi.
Nhị cấp nghe vậy lắc đầu, nghiêm túc nói ra, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu không chúng ta liền muốn làm cả đời chó.
Ta đến rồi.
Ngươi đừng núp đích. Khiếu Thiên Quyền quá sợ hãi, vung lên chân liền chạy, nhưng hắn cái kia tiểu chân ngắn chỗ nào có thể chạy qua nhị cấp, một cái trên móng đuốt đến liền bị nhấn tại trên mặt đất. Hắn run rẩy nói ra, con mẹ nó ngươi không có nói đùa chớ, chúng ta đều là đại lao ra à.
Nhị cấp trả lời, đừng sợ, vì chúng ta trở lại Minh Sơn đại kế, điểm ấy hy sinh không tính là gì.
Đại chiến hết sức căng thẳng.
Bản thể số 2, ta tiếp cận, ngươi cũng dám chống đối ta.
Ấy ta thao, bản thể số 1, ngươi dám cắn ta.
Đây chính là cắn chính ngươi.
Ngươi cho bản đế lăn đi a.
Một bên khác, Cơ Huyền mấy người ngẩng đầu nhìn giao hoàng cái kia núi một dạng lớn thi thể, sắc mặt nghiêm trọng.
Bầu không khí hết sức nghiêm túc, mấy người không nói gì, nhưng ý thức của bọn hắn tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đối kháng.
Đây là một trận vô thanh vô tức chiến đấu, Cơ Huyền, Thanh Thanh, Tôn Hỏa Vượng cùng lão Hải Quy đều tham dự vào trong đó. Nhất thời, lại phân không ra thắng bại.
Rốt cục, lão Hải Quy đứng dậy, phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn hướng Cơ Huyền chắp tay, nói:
"Tiền bối, tiểu nhân vẫn cảm thấy xào lăn so sánh phù hợp một điểm, giao hoàng thân là hải tộc, trên thân mùi tanh rất nặng, xào lăn càng có lợi hơn tại bỏ đi trên người hắn mùi tanh, lại càng dễ cửa vào."
Cơ Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người khác, nói: "Hai người các ngươi cảm thấy thế nào?"
Thanh Thanh đi ra, hướng Cơ Huyền chắp tay:
"Sư tôn, đệ tử vẫn là cho rằng kho thích hợp hơn một điểm. Giao hoàng là thái cổ di chủng, lại tu vi đã đạt tới đế cảnh, hắn mỗi một tấc lục thể đều là chất bảo. Xào lăn mặc dù sẽ đi mùi tanh, nhưng sẽ để cho thịt đại bộ phận tinh hoa sói mòn, kể từ đó, bổ dưỡng hiệu quả đem về giảm mất đi nhiều. Mà kho thì không đồng dạng, lấy hai cái nổi gan điệp ra đối tố phương thức, có thể đem lục thân tinh hoa cực hạn áp xúc, càng có lợi hơn tại hấp thu."
Thanh Thanh nói có đạo lý.
Cơ Huyền đối cái nhìn của nàng biểu thị đồng ý.
Hiện tại bày ở trước mặt có kho cùng xào lăn hai cái lựa chọn, nhưng đều có lợi và hại.
Hy sinh cảm giác để cao hiệu quả, hoặc là hy sinh hiệu quả tăng lên cảm giác.
Cơ Huyền nhất thời khó có thể lựa chọn, hắn đã muốn ăn đến thoải mái, cũng muốn ăn ra hiệu quả.
Hắn đem ánh mắt rời về phía Tôn Hỏa Vượng, hỏi:
"Hỏa Vượng, ngươi thì sao?"
Tôn Hỏa Vượng nhìn lên trước mặt lớn như vậy khối thịt, toàn thân có chút không được tự nhiên.
Hắn từ trước đến nay ăn chay, bản không muốn tham dự trong đó, nhưng thế nhưng cái này đại đế thịt quá mức mê người, liền hắn đều muốn nếm thử một phen.
Suy tư nửa ngày, hắn mở miệng nói: "Muốn không chúng ta nấu canh uống đi, ta cảm thấy dạng này tốt nhất."
Ba người cùng nhau hướng phương hướng này xem ra, cùng nhau mở miệng hỏi: "Giải thích thế nào?"
Tôn Hỏa Vượng đáp: "Nấu canh, thấm đi ra tinh hoa sẽ lưu trong nước, đến lúc đó chúng ta ăn hết thịt lại uống canh, tinh hoa một dạng sẽ không sói mòn. Lại, dùng nước có thể pha loãng hải tộc mùi tanh, dạng này vẹn toàn đôi bên."
Cơ Huyền hơi kinh ngạc nhìn Tôn Hỏa Vượng, nghĩ không ra kẻ này còn có phương diện này thiên phú.
"Biện pháp tốt, thì theo Hỏa Vượng a."
Thanh Thanh cùng lão Hải Quy nhẹ gật đầu, Cơ Huyền lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa.
"Ta lão Tôn đi không nổi nhóm lửa."
Tôn Hỏa Vượng nâng lên nổi lớn hướng nơi xa đi đến.
Một bên khác, Cơ Huyền theo Thanh Thanh chỗ đó cầm qua Hỗn Độn Thần Nguyên, chính thử nghiệm tỉnh lại thần nguyên bên trong chân long.
Chương 251, Nga Nguyệt.
Cơ Huyền trong lòng bàn tay, Hỗn Độn Thần Nguyên chìm chìm nổi nổi.
Đây là từ tiên đạo hỗn độn khí ngưng kết thành nguyên thạch, có tổn tục sinh cơ hiệu quả.
Đã nhiều năm như vậy, nó vẫn tản ra trong suốt ánh sáng vô lượng, như một ngọn đèn sáng một dạng.
Lại thật là một đầu chân long.
Cơ Huyền lấy thần mục xuyên thủng Hỗn Độn Thần Nguyên, nhìn đến bên trong con do sinh vật. Đó là một 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nữ, đầu sinh màu đỏ sừng rồng, như mã não đồng dạng sáng long lanh. Một bộ tóc vàng như bay thác nước một dạng rủ xuống đến bên hông, khuôn mặt mười phần xinh đẹp, nhưng da thịt lại được không có một tia vết sắc. Món kia xinh đẹp màu tím tàm ý đem thân thể của nàng bao trùm, chỉ lộ ra đầu.
Thiếu nữ sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt, chỉ là tự mình phong cấm.
Cơ Huyền suy đoán, tiên cổ cùng giới này pháp tắc bất tương dung, sinh linh xuất thế, nếu là không tự phong, rất có thể sẽ tăng tốc nhục thân cùng thần hồn tiêu vong.
Giang giác.
Cơ Huyền một chỉ điểm ra, Hỗn Độn Thần Nguyên mặt ngoài đã nứt ra mấy trăm đạo vết nứt. Trong lúc nhất thời, sương mù hỗn độn liên miên tuôn ra, đem mảnh thế giới này bao trùm.
Đứng ở một bên Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, lòng như lao cắt, đây đối với nàng tới nói thế nhưng là đại bổ thánh vật a.
Sư tôn thật lãng phí.
Nàng vặn vẹo vốn éo miệng, cuối cùng đem lời muốn nói ngăn ở bên miệng.
Cơ Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là đã nhận ra tâm tư của nàng.
Hắn chỉ tay một cái cỡ nhỏ tụ linh pháp trận xuất hiện, đem chung quanh hỗn độn khí bao phủ.
Thần nguyên đủ có mấy trăm trượng cao, tại Cơ Huyền thủ đoạn ở dưới, dần dần vỡ nát, từng khối khối thần nguyên rơi xuống.
Xì xì.
9 phần 10 khối thần nguyên bị bóc ra về sau, dị biến phát sinh.
Chân Long tộc công chúa trắng non gương mặt xuất hiện một chút hắc tuyến, da thịt bị màu đen cứng đờ vật cấp tốc bổ sung.
Thiên địa quy tắc đối nàng có chút bài xích.
Cơ Huyền nhìn lấy lòng bàn tay dần dần biến thành đen thần nguyên, suy nghĩ minh bạch một ít chuyện.
Một bên lão Hải Quy nhìn đến 10 phần nóng nội.
Thật vất vả một lần nữa nhìn thấy công chúa, làm sao?
Ai?
Suy tư một lát sau, Cơ Huyền năm ngón tay mở lớn, giữa ngón tay chảy ra quần quần nước sông.
Theo thời gian kéo dài, tinh tế dòng nước biến thành ngập trời sóng lớn.
Sóng lớn hội tụ thành một cái dài mấy ngàn trượng rộng bóng nước, bọc lại thần nguyên, kinh một phen áp xúc về sau, hóa thành một đạo thật mỏng màn nước đem thần nguyên hộ ở bên trong.
Dạng này cần phải liền tốt.
Cơ Huyền nhẹ gật đầu.
Hắn trưởng quản kiếm đạo trường hà,
tương đương với trông coi cựu thiên thập địa một phần nhỏ thiên đạo quy tắc, làm cho tiên cổ sinh vật tạm thời thích ứng nơi này. Một bên lão hải quy cũng rơi xuống viên kia nỗi lòng lo lắng. Phanh phanh, tim đập thanh âm truyền đến, chân long tộc công chúa con ngươi hơi hơi động vài cái, có một chút khôi phục dấu hiệu. Một lát sau, một đoàn hư ảnh tự thần nguyên nội bộ bay ra, đó chính là chân long tộc công chúa một luồng thần niệm. Lão hải quy liền vội vàng tiến lên, ba gõ chỉ bái, trong miệng kích động hô lớn. Công chúa, ta là tiểu bát ta, ngài còn nhớ ta không? Chân long tộc công chúa nhìn về phía bò trên mặt đất lão giả, suy tư một lát sau, lộ ra giật mình thần sắc. Tiểu bát, ngươi là thường xuyên tại long cung lư hương phía trên nằm sấp ngủ cái kia rùa đen nhỏ. Lão hải quy gật đầu, trả lời, đúng đúng đúng, chính là ta. Không nghĩ tới công chúa ngài còn nhớ rõ ta. Chân long công chúa nhìn lấy lão hải quy cái kia thương lão bộ dáng, ảm đạm cười một tiếng, nói, nguyên lai đã qua đã lâu như vậy, đã đem gần trăm vạn năm đi. Lão hải quy thở dài, nói, đúng vậy à, năm đó ta bởi vì ham chơi, rời đi long cung, nội nhập một chỗ bí địa, bị truyền đưa đến còn lại hải vực. Ở nơi đó chờ đợi gần trăm vạn năm, đụng đến đại lão về sau, mới có cơ hội lại lần nữa về tới đây, nhìn thấy công chúa ngài. Đại lão, chân long tộc công chúa kinh ngạc. Tại lão hải quy chỉ dẫn dưới, nàng lúc này mới chú ý tới một bên cơ huyền. Nhặt như khói mỏng, không chú ý lúc cơ hồ có thể coi nhẹ, nhìn kỹ lúc lại nặng như núi lớn, làm cho người ngạt thở, cố khí thế này. Chân long công chúa giật mình, người này ngay tại bên cạnh hắn, lại như mây khói một dạng dễ dàng coi nhẹ, chính mình ngay đầu tiên căn bản không có phát giác được hắn tồn tại. Hiện tại nhìn thật kỹ, lại cảm thấy tại đối mặt một tôn thái cổ thần ma, mang cho nàng cảm giác gáp bách mười phần. Vạn bối Nga Nguyệt, bái gặp nhân tộc đế giả. Nàng lược thi lễ, trước tiên thì đoán được khả năng này. Ừm. Cơ huyền điểm ra hiệu, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, ngươi đến từ tiền cổ chân long nhất tộc. Nga Nguyệt trả lời, chính là, ngọn núi kia phía trên quận lại đầu kia long thi cùng ta đồng tộc, là ta long tộc chúng tổ một trong. Một vị tiên nhân lão tổ. Cơ huyền nhìn về phía xa xa tiên thi, trong miệng lẩm bẩm. Con rồng này trong thi thể tinh hoa đã toàn bộ tiêu tán, hiện tại chỉ là một bộ không xác. Có thể bảo trì hiện tại cái này bộ dáng, hoàn toàn cậy vào lòng đất long mạch bổ dưỡng. Nhưng nếu như không có nó, dù là Ngao Nguyệt có hỗn độn thần nguyên hộ thể, cũng không nhất định có thể sống sót. Hiện tại tiên cổ bên trong còn có tiên người cấp bậc tồn tại sao? Cơ huyền thử hỏi. Ngao Nguyệt lắc đầu, đáp, tiên nhân đã toàn bộ mất đi, đều chết tại cái kia một trận hắc ám hạo kiếp bên trong. Tiên nhân tuy nhiên bất hủ, nhưng nhiễm đến hắc ám, cũng chỉ có thể nuốt hận. Ta tổ phụ xem như một trong số những người còn sống sót, nhưng lâu dài chiến tranh vẫn là để hắn hao hết bản nguyên, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Tại trước khi tới đây hắn liền đã mất đi, đây là dùng lực lượng cuối cùng đem ta hộ đưa đến nơi này, mà Long cung cũng là ta mở ra đến vì hắn lưu giữ thi địa phương. Nghe những lời này, Cơ huyền trầm tư. Hắn biết được, tiên cổ cũng vô cùng có khả năng luân hãm, cũng xuất hiện một tòa hắc ám chi môn giống như tồn tại, ăn mòn chỗ đó. Hắn nội tâm thầm nghĩ, xem ra, coi như tiên cổ ngăn cách, thiết lập vạn cổ cấm chế, vẫn không thể nào ngăn cản được hắc ám lượng kiếp ăn mòn. Đây là thiên địa đại thế, người làm lực lượng không thể nghịch. Ngay sau đó, hắn lại hướng Ngao Nguyệt hỏi một chút tiên cổ tin tức. Ngao Nguyệt giải thích nói, tiên cổ là một cái độc lập đại thế giới, là cựu thiên thập địa thần bí nhất lại chỗ nguy hiểm nhất, này nội bộ to lớn, ngầm có đến không hết vũ trụ cùng tinh hệ. Điểm này Cơ huyền biểu thị tán đồng, hắn đọc nhiều vạn quyển cổ kinh, nhưng có thể hiểu được tiên cổ địa phương ít càng thêm ít. Thì liền Vũ Đạo Thiên Công đại điện loại này tiên thư đối với nó ghi chép cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài tầng thứ, căn bản không có xâm nhập triển khai miêu tả. Khu vực kia quá mức thần bí, tương truyền cựu thiên thập địa còn chưa xuất hiện trước, nó thì sừng sững tại trong chư thiên. Mấy ngàn vạn năm qua, cựu thiên thập địa đại năng cùng chí tôn nhóm cũng đối với nó có chút kiêng kỵ. Cứ việc nơi đó là một chỗ có thời cơ thành tiên bảo địa, nhưng không có đại đế dám mạnh mẽ xuống tới, bởi vì bọn hắn biết rõ thời gian lực lượng khủng bố. Ngao Nguyệt tiếp tục giải thích nói, tuy nhiên mọi người đều nói tiên cổ là một phiến thời không hỗn loạn khu vực, nhưng nó đại bộ phận địa vực vẫn là rất bình thường. Chỉ có bộ phận cấm khu sẽ có thời không thác loạn dấu hiệu, tương truyền đó là thời gian trường hà đổ sụp một góc, có một bộ phận nước sông chảy ngược tại chỗ đó. Chương 252, tiên cổ chi văn. Đáy biển trống trải bên trên bình nguyên, Cơ huyền ngăn cách một chương bàn trà cùng Ngao Nguyệt ngồi đối diện, đàm luận tiên cổ sự tình. Xa xa Tôn Hỏa Vượng đang dùng Cơ huyền ban cho hắn bảo đao từng khối cắt chém giao hoàng thịt, quay người tiện tay đưa chúng nó ném vào nước sôi nổi lớn bên trong. Thanh Thanh thì là yên tĩnh đứng ở Cơ huyền sau lưng, nhưng tâm tư của nàng lại hoàn toàn không tại hai người đối thoại phía trên, mà chính là nhìn chằm chằm trên đất hỗn độn thần nguyên thối, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Ai nha ngọa tạo a, bản thể số 2, ngươi mẹ nó đừng đuổi lão tử a, một lớn một nhỏ, nói không thích hợp cũng là không thích hợp. Hao Thiên quyển tại trên gò núi vui chơi chạy trốn, tránh né nhị cấp xâm phạm. Nhị cấp ở phía sau theo đuổi không bỏ, nó trên mặt bụi bẩn, hiển nhiên là không có đắc thủ. Ngươi nói. Cơ huyền nhấp một miếng nước trà trong chén, ra hiệu Ngao Nguyệt nói tiếp. Vâng. Ngao Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, đến mức tiền bối ngươi nghĩ muốn hiểu rõ Bạch Hổ tộc một chuyện, ta biết cũng rất ít. Cái chủng tộc này rất sớm đã diệt tuyệt, đến có ngàn vạn năm không thôi. Bạch Hổ nhất tộc sát tâm quá nặng, cho chư tiên tộc tạo thành uy hiếp quá lớn, phía trên một vòng lượng kiếp thời điểm, chư tiên tộc hợp nhau tấn công, để hắn tại tiên cổ bên trong vĩnh viễn biến mất. Nhưng cũng có truyền ngôn xưng, bộ tộc kia còn tồn tại lấy một cái tiểu Bạch Hổ, trốn vào thời không hỗn loạn cấm địa, lại cũng không có đi ra. Khi đó, chư tiên tộc chưa từ bỏ ý định, muốn lấy tiên khí phá vỡ cấm địa lối ra, cưỡng ép đem cái kia tiểu Bạch Hổ tìm ra. Nhưng một vị nhân tộc cường giả xuất hiện, đem chư tộc giết bại lui, đại đế đều chết 4-5 vị, 10 phần bi thảm, cái này tại lúc ấy tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe đến đó, Cơ huyền trong đầu lóe qua một ít gì đó. Cái kia may mắn còn sống sót tiểu Bạch Hổ cũng là kiếm đế không thể nghi ngờ, nhưng cái kia nhân tộc cường giả là ai? Hiện nay cựu thiên thập địa duy nhất xâm nhập qua tiên cổ người thì là năm đó thiên đế Cơ Hiên Viên, có khả năng hay không là hắn? Tiếp tục, nói tỉ mỉ cái này nhân tộc. Ngao Nguyệt nói, bởi vì nhân tộc tại tiên cổ bên trong rất yếu, phần lớn là các tộc hạ đẳng nhất nô lệ. Một vị nhân tộc cường giả xuất hiện, mấy chiêu mấy cái thức thì chém chết mấy vị đại đế, cái này khiến tham dự đại tộc cả tộc chấn kinh, liên tiếp đóng cửa không ra gần trăm vạn năm, sợ lọt vào vị kia nhân tộc cường giả thanh tẩy. Chúng ta thấy không rõ diện mạo của hắn, chỉ thấy được hắn mơ hồ bóng lưng. Một đoạn này Cơ Huyền nghe được phá lệ nghiêm túc, trong tay nước trà động đều không động. Ngao Nguyệt gặp Cơ Huyền đối điểm ấy rất để bụng, liền tiếp theo triển khai. Kỳ thật, giống như vậy đại tộc chi tranh không ngừng tồn tại ở Bạch Hổ tộc, lượng tiếp kéo theo toàn bộ tiên cổ khôi phục, để tất cả tiên tộc làm điên cuồng. Tỷ như Nghệ Thần tộc cùng Kim Ô nhất tộc tranh chấp, Hỗn Độn Thao Thiết chờ đại hung tộc cùng Ta Chân Long tộc tranh chấp, đều kéo dài ngàn thời gian vạn năm. Chỉ là song phương tiên nhân đều vẫn lạc, căn cơ quá bạc nhược, không người nào dám náo đến không chết không thôi cấp độ. Cơ Huyền nhăn nhăn cái mũi, người thấy xa xa mùi thịt, đã không có tâm tư tiếp tục nghe tiếp. Tạm thời thì đến nơi đây đi, chúng ta về sau có nhiều thời gian. Lại, hắn cảm thấy Ngao Nguyệt biết đến cũng có hạn, chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Có một số việc, còn phải cần chính hắn đi phát hiện. Tôn Hỏa Vượng đem 100 trượng rộng nồi lớn đội ở trên đầu, hướng bên này thét, ăn cơm rồi. Nơi xa, chính tại truy đuổi hai cái chó nghe được cái này thanh âm, đồng thời dừng bước lại, hướng Tôn Hỏa Vượng cái hướng kia hít hà, cùng kêu lên nói ra, ngọa tảo, thương quá. Hai cái chó động tác đồng bộ, đồng thời liếm môi một cái, nhìn chăm chú liếc một chút, nói, ăn cơm trước. Kỳ kỳ quái quái ăn ý trong nháy mắt đạt thành, một đen một trắng hai tia chớp tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua mà qua, nhanh chóng hướng mùi thịt bay tới địa phương chạy tới. Cả bộ động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dư thừa câu thông. Tôn Hỏa Vượng lòng bàn tay phun ra ngoài lấy ngọn lửa năm màu, từng chút đem đáy nồi đại hỏa kiềm chế. Giao Hoàng thịt quá mức bá đạo, chỉ là trong thịt lưu lại khí tức đều kém chút đem Tôn Hỏa Vượng đánh chết. Hắn nuốt một cái mồ hôi trên đầu, đầu đen rau muốn một câu, cỏ, nấu cái thịt kém chút đem chính mình góp đi vào. Ông ngong ngong. Xa xa trên mặt đất, hai cái chó phong trì điện xế, một trước một sau hướng nơi này chạy đến. Hắn những nơi đi qua, sơn phong đều bị san bằng, hải nhai đều bị đụng nát, đáy biển tiểu sinh linh cũng không biết bị giết chết bao nhiêu con. Để bản đế nhìn xem là cái gì cơm, có thể có thơm như vậy. Ngập trời cắt bụi bên trong, Khiếu Thiên Quyển dẫn đầu thoát ra, một cái lặn xuống nước đâm xuống, còn muốn trực tiếp tiến vào trong nồi. Tôn Hỏa Vượng thấy cảnh này, lúc này đứng dậy ngăn cản. Mẹ nhà hắn, ta lão Tôn nấu nửa ngày, sư Tôn đều không nếm phía trên một miệng, ngươi cái cẩu vật muốn làm gì? Hắn phi lên cũng là một chân, trực tiếp đá vào Khiếu Thiên Quyển trên nóc, để hắn bay rất ra ngoài. Bay một tiếng vang thật lớn, đen nhánh đáy biển lóe qua một cái sáng ngời sao băng, ngay sau đó, từng dãy núi thấp bị đập trúng, cùng nhau ngược lại lún xuống dưới. Nhị cấp theo sát phía sau, theo trong xương khói xung ra, tham lam nhìn lấy cái kia tiểu cẩu tử không được, ta dài đến lớn mạnh, để cho ta trước đi thử một chút có hay không độc. Tôn Hỏa Vượng nhìn đến nhị cấp cái kia hình thể khổng lồ, trong lòng cũng là giật mình. Con chó này lại mẹ nó từ đâu xuất hiện? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta lão Tôn cút. Hắn lấy ra cây gậy đi lên cũng là đánh, vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, không gian bị rung ra tầng tầng bọt sóng. Nhị cấp nghe tiếng bay rất ra ngoài, nhưng hắn so Khiếu Thiên Quyển tình huống phải tốt hơn nhiều, chỉ là bị đánh lui mấy chục trượng khoảng cách. Ô kim thiết côn đại chấn, phát ra ong ong tiếng vang, Tôn Hỏa Vượng miệng hổ đều bị đánh rách tạc ơi, chảy ra từng tia từng sợi vết máu. Cái này sao có thể? Hắn giật nảy cả mình, con chó này phòng ngự mạnh như vậy sao? Lúc này, Cơ Huyền từ đằng xa đi tới. Hắn nhìn ra Tôn Hỏa Vượng nghi hoặc, giải thích nói, đầu này đại cẩu cảnh giới xa so với cái kia chó đen nhỏ cao hơn, đạt đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Hắn đem nhục thân đã luyện đến trình độ nhất định, coi như biến thành một đầu không có tu vi bình thường chó, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện dung chuyển. Tôn Hỏa Vượng há to miệng, vừa định chấn kinh, có thể muốn nói lại thôi. Cầm một cái pháp tướng cảnh đại đế làm chó, đây chính là lần đầu tiên sự tình, nhưng nghĩ đến là sư Tôn làm. A, cái kia không sao. Nhưng hắn trời sinh hiếu chiến, y nguyên chưa từ bỏ ý định, lưu lại một câu sư Tôn ăn trước, ta lão Tôn lại đi luyện một chút tay mà nói liền rời đi. Ngay sau đó, phía trước sông núi đồi núi chỗ thì truyền đến chó cùng khỉ đại chiến tiếng vang. Cơ Huyền vung tay lên, năm sáu đem cái ghế cùng cái bàn xuất hiện tại trước mặt, nồi lớn bay tới, giống như sinh ra linh trí đồng dạng tự động đem canh thịt phân tốt. Hắn bưng lên một chén, cạn nếm thử một miếng. Ừm, quả thật không tệ. Cái con khỉ này tay nghề vẫn rất tốt. Cho dù là hắn, cũng không phải tùy tiện có thể nếm đến loại này cấp bậc mỹ vị. Canh vừa xuống bụng, thể nội thần thụ liền bắt đầu vụ vụ run run, cấp tốc hấp thu cái này rồi rào sinh mệnh tinh khí. Lão Hải Quy cũng nhấp một miếng, thể nội sinh cơ dần dần khôi phục, tu vi cũng là đang chậm rãi tăng trưởng. Sắc mặt hắn vui vẻ, hướng lơ lửng Ngao Nguyệt nói ra, công chúa điện hạ, đây chính là đại bổ chi vật ta, ta trước cho ngài chữa chút, đợi ngài thức tỉnh về sau, đưa cho ngài bổ thân thể. Chỉ có một bên Thanh Thanh đứng ở đó, nhìn lấy trên bàn món ngon, do dự không quyết, giống như muốn hướng Cơ Huyền nói cái gì, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Thế nào? Cơ Huyền đã nhận ra sự khác thường của hắn, hỏi. Thanh Thanh chỉ nơi xa rơi xuống hỗn độn thần nguyên khối vụn, nhăn nhăn nhó nhó nói, sư Tôn, ta muốn ăn cái kia. Chương 253, tuyệt đỉnh tiên khí hỗn độn trùng. Không khí ngưng kết, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. A. Cơ Huyền sững sờ, mà rồi nói ra, ngươi trực tiếp luyện hóa hắn không phải tốt, tại sao muốn nói ăn cái chữ này đâu? Thanh Thanh mặt bá một chút thì đỏ lên, nàng ấp úng nói, sư tôn, thật là ăn. Đệ tử cảm thấy luyện hóa hoa không có cảm giác. Cơ Huyền biết cô nàng này tính tình có chút kỳ quái, liền cũng không nghĩ nhiều, phất phất tay, theo ngươi xử trí là được. Nghe vậy, Thanh Thanh lện bước nhỏ đi tới, bắt đầu nhặt trên đất hỗn độn thần nguyên khối vụn. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đưa tặng hỗn độn thần nguyên khối vụn ít 53, phát động 632 vạn lần trả về. Đã thu hoạch được tuyệt đỉnh tiên khí hỗn độn trung ít 1. Lập tức, một kiện phong cách cổ xưa trông lớn màu xanh xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong, toàn thân khắc dấu lấy điều thú thần văn, mỗi một tấc đều bao hàm lấy thần tính hào quang. Tuyệt đỉnh tiên khí. Vừa nhìn thấy tuyệt đỉnh hai chữ, Cơ Huyền hồi tưởng lại doanh chính thành thánh thời điểm, thiên tử phong thần thuật công pháp tự động thăng cấp, biến thành tuyệt đỉnh tiên pháp. Cái này tuyệt đỉnh siêu việt tiên khí lúc trước 1 đến 9 phẩm phân chia, một mình thành làm một cái cấp độ, cái này khiến Cơ Huyền nghi hoặc. Hệ thống, hồi ký chủ, ta tại. Như thế nào tuyệt đỉnh? Tiên đạo bên trong tuyệt đỉnh là cực điểm thăng hoa biểu hiện, đại biểu cho vật này hoặc người này sắp bước vào cái kế tiếp mới cấp độ, vượt qua tiên đạo phạm vi. Này tên là tổ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, trong đầu hắn lóe qua một ít sự vật. Mệnh của hắn thế, thần tổ mệnh cách bên trong thì mang theo một cái tổ chữ, cái này đại biểu cho nó sớm đã vượt qua tiên đạo phạm vi bên ngoài, bước vào một cái càng kinh khủng cấp độ. Ta cái này hạn mức cao nhất khả năng có chút cao. Cơ Huyền lẩm bẩm nói, thời cổ thành tiên người, liền đã sừng sững tại chư thiên tuyệt đỉnh, này thần thông sự quảng đại, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho một cái vũ trụ trong nháy mắt chôn vùi. Cái này tổ cảnh khủng bố cỡ nào, Cơ Huyền khó có thể tưởng tượng. Đường còn rất dài. Hắn cầm lên bát đũa, tiếp tục uống lên canh thịt. Giang giác. Giang giác. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cái thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Nghe nói này âm thanh, Cơ Huyền vốn cho rằng là cái kia chân long công chúa phá thần nguyên mà ra, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện là Thanh Thanh ở nơi đó gặm ăn thần nguyên. Nàng nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay dâng tiểu sơn một dạng lớn khối thần nguyên, từng ngụm gặm ăn. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh, Thanh Thanh tư thái tuy nhiên cao gầy, nhưng so với nâng ở lòng bàn tay khối thần nguyên, không bằng con kiến. Nàng cứ như vậy từng miếng gặm ăn thần nguyên. Giang giác, giang giác. Từng tia từng sợi hỗn độn khí đem nàng bao phủ lại, tự hắn trong lỗ chân lông hút vào thở ra, đây là hỗn độn thể chất phát dục biểu hiện. Ta đi, ngươi còn thật ăn a. Thanh Thanh một cử động kia đem lão Hải Quy giật nảy mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra một người dáng dấp tuyệt diễm, nhìn như thanh lãnh nữ tử có dạng này tương phản một mặt. Thấy cảnh này Cơ Huyền cũng ngây ngẩn cả người, hắn xem như biết, Thanh Thanh vì sao muốn tránh đi chư vị sư huynh đệ, chạy đến Vô Định Thần Hải địa phương xa như vậy tu luyện. Hóa ra là bảo hộ chính mình hình tượng thuộc nữ đâu. Thanh Thanh chú ý tới hai người ánh mắt, vội vàng hấp tấp đem khối thần nguyên ném ra ngoài. Động tác này nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng bay ra khối thần nguyên lại đem một tòa cao ngất đáy biển đại sơn nhập vào lòng đất, khuấy động lên cao trăm trượng bùn cát. Nàng bước nhanh hướng bên này đi tới, không nói một lời ngồi trên bàn, cắm đầu uống lên canh thịt. Làm sao không ăn? Cơ Huyền cười nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa lại. Nấc. Nàng lời còn chưa nói xong, một ợ non nê thì đánh ra, thanh âm thu kịch có chút dọa người, Lão Hải Quy bị dọa đến run run một chút. Ha ha. Cơ Huyền bị nàng chọc cười, nhất thời minh bạch Thanh Thanh cô nàng này ưa thích độc lai độc vãng nguyên nhân. Đúng lúc này, xa xa đại sơn rung động âm ầm, Khiếu Thiên Quyển cùng Nhị Cấp hai cái chó phong trì địa xế, vui chơi giống như hướng về phía trước chạy. Tôn Hỏa Vượng thì ở phía sau chăm chú đuổi theo, mắng to, ngoan nó, đừng chạy, ta lão Tôn trong tay món binh khí này về sau thì tiêu đả cầu côn. Cái này hai cái chó thực sự rất đáng hận, sau lưng vậy mà các loại nói Cơ Huyền nói xấu, để Tôn Hỏa Vượng một trận nổi nóng. Không chạy lãng đốc. Bản đế mặc dù có bất tử chi thân, cũng không muốn bị ngươi cầm lấy đồ chơi kia đâm. Nhị Cấp hóa thành ô quang lao xuống sơn lĩnh, trong miệng lớn thở hổn hển. Cho đến bàn ăn trước mặt, hắn không để ý mấy người phản ứng, lúc này bưng lên một chén canh thịt uống vào. Thao, thoải mái. Rượu này coi như không tệ, cũng là có một cố vị thịt. Nhị Cấp lau miệng, nói ra. Phía sau Tôn Hỏa Vượng cũng theo sau, đi tới trước bàn, chứng Nhị Cấp liếc một chút, cũng bưng một chén canh thịt uống một hơi cạn sạch. Canh vừa mới vào bụng, một cố nóng bỏng cảm giác thì theo dưới bụng truyền đến, cả người toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, cũng có xì xì màu trắng hơi nước theo trong lỗ chân lông phun ra. Hoàng bét. Tôn Hỏa Vượng quát to một tiếng, chạy quá mau, trong lúc nhất thời lại quên cái này chín đầu thịt dao bên trong tinh hoa chi cái gì. Hiệu quả quá mức bá đạo, không thể trực tiếp uống. Một bên Nhị Cấp cười nhạo nói, thôi đi, ngươi cái thánh vương cảnh tiểu hầu tử, dài đến gầy như vậy yếu còn chưa tính, thân thể còn như thế hư, uống một chén canh có thể đáng là gì? Nhìn bản đế lại cho ngươi uống một chén. Dứt lời, Nhị Cấp lại bưng lên một chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhục thân cường đại, canh thịt to lớn sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt liền bị tiêu hóa. Kiệt kiệt kiệt, chính là cái này bộ dáng. Nhị Cấp cười ra nói, giống như đang cười nhạo Tôn Hỏa Vượng vô năng. Mẹ ngươi, tu vi cao không tầm thường đúng không? Tôn Hỏa Vượng đem cây gậy sử tại trên mặt đất, hết sức trèo chống đứng thẳng. Mà nó, chừa chút cho ta a, ta một miệng còn không có uống đâu. Nơi xa, Khiếu Thiên Quyển lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Thân thể của hắn nhỏ bé, tu vi còn không có Nhị Cấp cao, chạy tương đối mà nói chậm chạp, hao tốn một chút thời gian mới gấp trở về. Tôn Hỏa Vượng vừa nhìn thấy con chó này liền đến khí, rõ ràng là một con chó, còn đặc biệt chia làm hai cái. Hành hạ chết người. Không được, ta nhịn không được. Nói cái gì cũng không thể để một cái khác uống đến. Hắn quẳng xuống cây gậy, hướng Khiếu Thiên Quyển chạy tới phương hướng đi đến. Bản thể số 2, chuyển phát nhanh cho ta một chén, không chịu nổi, cho ta bồi bổ. Khiếu Thiên Quyển chạy như bay đến, đánh thật xa thì đã hỏi tới canh thị thương khí. Vừa mới đuổi theo quá trình bên trong, ở phía sau chịu cây gậy một mực là hắn. Cái kia tử hầu tử liền Nhị Cấp cái đuôi đều không động tới, tất cả thương tổn đều đập vào cái kia thật nhỏ tiểu cầu trên thân. Nhị Cấp cũng không mấy chuyện xấu, hai cái chó tâm liền tâm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hắn đàng hoàng múc một chén canh đưa tới. Nhưng ngay tại Khiếu Thiên Quyển từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị tiếp được canh thị trong tích tắc, Tôn Hỏa Vượng nhanh chân đi tới. Hắn vận chuyển đấu chiến thánh pháp, lòng bàn chân sinh càn khôn, tự lực ngưng tụ, một chân thì đá đi lên. Vành. Chó đen nhỏ nghe tiếng mà bay, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phần cuối của biển. Vạn Lý Hải cơ sở, chỉ lưu lại một đạo dư âm. A, mẹ ngươi, hầu tử ta không để yên cho ngươi. Chương 254, chạy trốn. Đáy biển, Cơ Huyền mấy người tề tụ tại trước bàn, thưởng thụ lấy cái này đại bổ chi vật. Nơi xa, Giao Hoàng cái kia tàn phá thi thể trần ở nơi đó, so sơn mạch còn muốn to lớn. Cái này một nồi chỉ nấu mười mấy cân thịt, lấy Tôn Hỏa Vượng năng lực, đây đã là cực hạn. Tôn Hỏa Vượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, mặt nín đến đỏ bừng. Hắn chuyên tâm luyện hóa lấy thể nội canh thịt cái kia rồi rào tinh khí, hắn trong lỗ chân lông tràn lan ra khói trắng bao phủ phương viên một trượng chi địa. Thanh Thanh thì là ở nơi đó hấp lưu vùi đầu ăn canh, không nói một lời. Kỳ vi hỗn độn thể, luân hải bản thân liền là một cái động không đáy, bất luận cái gì sinh mệnh tinh khí cùng đạo tắc tới đều muốn bị thôn vệ luyện hóa. Nàng một bên hấp thu, một bên đem bộ phận này lực lượng chuyển hóa làm hỗn độn lực lượng. Thật lâu, Tôn Hỏa Vượng theo nội đạo trong trạng thái tỉnh lại. Hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện chó đen nhỏ cũng không ở nơi này, liền lòng sinh cảnh giác, hỏi hướng Nhị Cáp, cái kia tiểu cậu từ đâu? Sẽ không chạy vứt đi. Chính mình luyện hóa những tinh khí này, đã dùng khá hơn chút lúc này, cái kia chó đen nhỏ làm sao còn chưa có trở lại? Nhị Cáp thần sắc cứng lại, trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, vội vàng lắc đầu, nói, không biết, ai biết ngươi khí lực dùng bao lớn, cho hắn đạp đi nơi nào? Tôn Hỏa Vượng không kiên nhẫn nói ra, các ngươi hai cái không phải tâm liền tâm à, hẳn là có thể cảm ứng được đúng không? Mau đưa hắn gọi trở về. Nhị Cáp đem đầu chôn ở trong chén, thổi ngụ cục nước ngâm, không nói một lời, giống như tận lực đang giấu giếm cái gì. Thanh Thanh cùng Lão Hải Quy cũng đem chú ý lực tập trung đến nơi này, chó đen nhỏ biến mất đã mấy ngày, một mực chưa có trở về dấu hiệu, thật có chút không thể tưởng tượng. Hừ. Tôn Hỏa Vượng lạnh hừ một tiếng, một cái phi lên thì nhảy tới Nhị Cáp trên cổ, bắt đầu nắm chặt trên cổ hắn lông chó. Chó chết, ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Nhị Cáp nhất thời đau đến gào gào kêu, nhưng chính là ngậm miệng không nói. Trong lúc đó, hắn len lén lườm Cơ Huyền liếc một chút, gặp hắn không hề quan tâm quá nhiều bên này về sau, làm bộ hướng xa xa thâm sơn chạy tới. Một khỉ một chó dây dưa, hướng thâm sơn chạy tới, Nhị Cáp lấy cực tốc đi tới, có chút vượt qua tầm thường, hình như có ý tại tránh đi Cơ Huyền. Chậm rãi, Cơ Huyền dùng ngón tay chọ gõ gõ đất, phát ra bang bang tiếng vang, đem xa xa Nhị Cáp gọi lại. Nghe được câu này, Nhị Cáp trong lòng siết chặt, thầm kêu một tiếng không ổn. Bách Tại Chí Tôn cường đại uy hiếp, hắn đành phải quay đầu trở về. Bên ngoài là người nào tới? Cơ Huyền lạnh giọng hỏi. Mấy ngày nay, hắn đã sớm đã nhận ra dị thường, chó đen nhỏ bị Tôn Hỏa Vượng đập bay, theo lý thuyết sớm nên trở về, nhưng bây giờ lại không thấy tăm hơi. Lại, mấy trăm vạn dặm ngoài có một cỗ như ẩn như hiện khí tức gần núp lấy, mười phần bí ẩn, lại không có trốn qua cảm giác của hắn. Nhị Cáp đem ánh mắt rời về phía nơi khác, không để ý chút nào nói ra, "Không, không biết ta hiện tại một điểm tu vi đều không có, cái gì cũng không biết ta." Thật can đảm. Cơ Huyền Vũ bàn đứng dậy, cất bước hướng về phía trước một bước, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt tuôn ra, đem Tôn Hỏa Vượng thổi bay. Tại chỗ chỉ để lại Nhị Cáp tiếp nhận cái kia cỗ uy áp ngập trời, hắn toàn thân đau đớn muốn nức, cốt cách đùng đùng không dứt nổ vang, tứ chi đều mở như nhũn ra. Nhưng ngày bình thường nói nhiều con chó này cũng là ngậm miệng không nói, chết chống đỡ lấy. Để ngươi làm chó toàn bằng bản đế tâm tình, ngươi thật cho là ta không dám không giết ngươi sao? Cơ Huyền thần sắc nghiêm nghị, lại lần nữa phóng ra một bước, chí tôn khí thế càng tăng lên, đáy biển bản khối đều muốn bị dẫm sập, trung quanh dãy núi rung động ầm ầm, cùng nhau đổ sụp. Phốc. Nhị Cáp thân thể đều sắp bị tan rã, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, mi tâm vị trí càng là xuất hiện mấy sợi huyết hoa, thần hồn nhận lấy tổn thương. Là, đệ bắt địa chủ. Tới, mang theo bí pháp muốn mang ta cùng bản thể số một đào tẩu. Nhị Cáp trung quy là không chịu nổi, đem tình hình thực tế nói ra. Sớm lúc trước truy đuổi bên trong, hắn cùng Khiếu Thiên Khuyển thì thương lượng xong muốn bỏ trốn, thừa dịp rời xa Cơ Huyền công phu, vụ trộm cho phủ cận chờ đợi Long Cung xuất thế Minh Sơn đệ bắt điện chủ truyền tin. Mà về sau mượn nhờ Tôn Hỏa Vượng một cước kia, Khiếu Thiên Khuyển chạy ra ngoài, hiện tại đang hướng đệ bắt điện chủ phương hướng tiến đến. Hừ. Cơ Huyền lạnh hừ một tiếng, đem hết thể trung quanh đều thu vào trong tay áo càn khôn thế giới, đáy biển một trận sôi trào, áo trắng biến mất tại nguyên chỗ. Vùng biển xa một chỗ hoang nguyên, Khiếu Thiên Khuyển thở hồng hộc dừng ở một chỗ nhà đá trước. Hắn nâng lên móng vuốt gõ nhà đá môn, hướng bên trong hồ, "Lão bác, mở cửa nhanh, ta đến rồi." Ù. Nhà đá cửa chậm chậm hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái rộng khoảng một trượng khe hở. Khiếu Thiên Khuyển lén lén lút lút quan sát bốn phía, bước vào trong đó. Nơi này không gian mười phần khoáng đạt, từ bên ngoài nhìn qua chỉ là một chỗ nhà đá, nhưng nội bộ lại có khắc càn khôn. Đen nhánh nhà đá đỉnh chót, có tinh thần lượn quanh chuyển, bốn phía không có vật gì, chỉ có nơi xa có đại đạo thần âm xen lẫn. Một cái như ẩn như hiện bóng người phiêu hốt ở nhà đá cuối cùng, sáng tối chập chờn. Khiếu Thiên Khuyển nhếch miệng, khinh thường nói, "Lão bác, ngươi cũng đừng cùng ta trang cao nhân, nhanh điểm hiện thân đi, đã chậm cái kia Cơ Huyền thì đã nhận ra." Khắc khắc. Một cái âm sách tiếng cười gian truyền ra, trong thạch thất bộ hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh đại biến hóa, đỉnh đầu đấu chuyển tinh di, biển cả biến thành tam điện, phía dưới không gian dần dần sáng lên. Chính giữa trên bệ đá, nằm sấp một cái hình thể dài rộng, diện mạo xấu xí cá nheo. Hắn có tím làn da màu đen, thân thể mập mạp, thật dày bờ môi khẽ trương khẽ hợp, phun ra nuốt vào lấy trong nước biển tinh khí. Hai cái màu vàng kim râu rồng tự hắn cái mũi hai bên hướng ra phía ngoài giãn ra mà ra, đây là hóa long dấu hiệu. Ha ha, lão cửu, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Cá nheo nhìn đến Khiếu Thiên Khuyển bộ dáng kia, một mặt vẻ cười nhạo. Khiếu Thiên Khuyển hít mũi một cái, nội tâm một trận chua xót. Lòng chua xót chuyện cũ nhất thời hiện lên ở trong lòng, tại đạo tông cái kia mặc người ước hiếp cùng làm thịt thời gian đúng là khó chịu. Bất quá, hôm nay chiến dịch, quá khứ hết thảy khuất nhục đều muốn bị rửa sạch, hắn không còn là Khiếu Thiên Khuyển, mà chính là Minh Sơn đệ cựu điện chủ. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, không tim không phổi cười cười, hướng lên phía trên bát điện chủ nói ra, "Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì, đợi lao tử đột phá chí tôn, ngươi thì biến thành Minh Sơn cựu đế bên trong rác rưởi nhất một cái kia." Cá nheo lộ ra khinh thường thần sắc, chậm rãi di động tới cái kia dài rộng thân thể, bơi tới. Hắn há mồm phun ra một miệng nhơ bẩn hắc khí, lại có từng kia từng sợi chí tôn chi lực hiện hóa.
Ngươi? Khiếu Thiên Quyền lộ ra kinh sợ. Khắc khắc, ta tùy thời đều có thể đột phá chí tôn, muốn không phải nhớ kỹ cùng ngươi điểm này phá giao tình, ta sớm bế quan đột phá. Cá nheo nói ra. Khiếu Thiên Quyền nhẹ gật đầu, lúc này đúng là hắn thiếu bát điện chủ. Lập tức hắn hỏi, đồ vật chuẩn bị thế nào? Cá nheo mở cái miệng rộng cười cười, yên tâm đi, đều đã chuẩn bị xong. Nhưng dựa theo ngươi nói, cái này tông bí pháp thật có thể thông qua ngươi đem mặt khác một tôn bản thể thuần gian truyền tống tới sao? Khiếu Thiên Quyền trả lời, ngươi cứ yên tâm đi, đợi ta hợp thể, tất thành chí tôn. Được. Cá nheo lấy ra một tông cổ lão mật quyển, chậm chậm triển khai, nói, chúng ta bắt đầu đi. Chương 255, hỗn độn trung chi uy. Nhà đá bên trong, cá nheo triệu hồi ra một cái màu đen tế đàn, bố trí xong một tòa tiểu hình truyền tống trận. Lão Cửu, nằm trên đó đi. Khiếu Thiên Quyền nghi ngờ nhìn chằm chằm trong tay hắn cái kia tông cổ xưa mật quyển, nói, ngươi quyển trục này rách dưới, có được hay không a? Lúc trước rõ ràng cùng ngươi đã nói, cái kia cơ huyền là một vị trí tôn trẻ tuổi, đến lúc đó ra chuyện đừng đem ngươi góp đi vào. Cá nheo gãi gãi cái cằm, cười hắc hắc trả lời, ngươi cứ yên tâm đi, đừng nhìn thứ này phá, đây chính là dùng một vị bỏ mình đã lâu nhân tộc tiên nhân ra luyện chế. Lại thêm phía ngoài mê trận, coi như trong tay hắn có tiên đạo chí bảo, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể phá vỡ, đến lúc đó ngươi một vị khác bản thể phản ứng giật mình điểm, tuyệt đối có thể chạy. Lại nói, ta sắp phá cảnh trở thành chí tôn, đến lúc đó lại có bất trắc, dẫn đến chí tôn kiếp, hắn coi như mạnh hơn cũng phải lui tránh. Khiếu Thiên Quyền không có lời nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một eo. Không thành công, tiện thành nhân. Ông cổ lão quyển trục tách ra ước vạn đạo ánh sáng vô lượng, chậm chậm triển khai, trong nháy mắt, như có tiên uy hàng thế, tràn ngập cả tòa đạo phủ. Một chùm hỗn độn thần quang tự cuốn trục trung tâm bắn ra, trực tiếp đánh vào Khiếu Thiên Quyền mi tâm, khiến ý thức của hắn trong nháy mắt bị bóc ra, mượn lấy triệu hoán một vị khác bản thể trở về. Một bên khác, Cơ Huyền đứng ở vô tận đại hải phía trên, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Mấy trăm tòa đảo tinh la kỳ bố sắp xếp tại trên mặt biển, lấy quy luật phương pháp kết thành lớn vô cùng lớn trận, đem mấy trăm vạn dặm không gian đều bao phủ lại. Đây là một tòa đỉnh cấp đế phẩm huyễn ảnh trận, từ mấy trăm tòa bộ dáng giống nhau hòn đảo tạo thành, vì chính là mê hoặc Cơ Huyền ánh mắt, trì hoãn thời gian. Tự Cơ Huyền phá vỡ hư không độn vào đáy biển thời điểm, kỳ thật liền đã lâm vào tòa này huyễn ảnh trong trận. Minh Sơn vì tranh đoạt lần này Long cung thần tàng, có thể nói tốn không ít công phu. Trên mặt biển, một chi thánh cảnh chim biển thú đám đội ngũ kết nhóm mà bay, kết quả vừa bước vào phương này không gian, liền bị tự mình đánh tan. Bọn họ xuất hiện ở mỗi cái địa điểm, còn có bí lực xúc động, khiến cho không được gây dựng lại đội ngũ. Có chút ý tứ, nhưng bản đế không tâm tình cùng ngươi hao tổn. Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, cũng chỉ vạch một cái, hỗn độn chung theo trong hư không bay ra. Thân trung màu đen chỉ có cao một trượng, lặng lặng treo ở Cơ Huyền trước mặt, hắn toàn thân phong cách cổ xưa, coi như không có ai đi thôi động, cũng tại tự động hướng ra phía ngoài phóng thích ra hỗn độn đạo âm. Nó vừa xuất hiện, không gian chung quanh nhận ẩn co vào, có sụp đổ dấu hiệu. Cơ Huyền minh bạch, mang theo tuyệt đỉnh hai chữ tiên khí, sớm đã vượt qua Cửu Thiên Thập Địa trên đường lớn hạ, là một tông hủy thiên diệt địa đại sát khí. Phá! Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trung thể, quần quần thần âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đương, 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 lấy một người một trung làm trung tâm, rời núi lấp biển, kinh khủng cự lực hướng lan tràn khắp nơi. Mênh mông nước biển như hồng hoang manh thu đồng dạng, trong nháy mắt liền đem mấy trăm tòa hải đảo toàn bộ che mất. Bành! Không gian rung mạnh, biển chi cuối thác trời bị chấn động đến liên tiếp vỡ nát, nơi xa đến mãi không hết đại tinh anh một tiếng nổ tung. Một cái màu đen lỗ thủng xuất hiện, tinh không đều muốn đã nứt ra. Hỗn độn chung, chỉ là khí thế phóng ra ngoài, thiếu chút nữa để cái này một vũ trụ nhỏ vỡ nát. Tìm tới các ngươi. Cơ Huyền mắt lạnh lẽo, ánh mắt như sáng chói tinh hà vung vãi mà ra, xuyên thủng một phương tinh không vũ trụ, tìm được một chỗ tọa độ, chỉ hướng đáy biển một chỗ nhà đá. Cùng lúc đó, đang tại thi pháp trong trạng thái cá nheo tim siết chặt, làm sao nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta? Hắn liền vội vàng đem Khiếu Thiên Quyền hồn phách triệu hồi. Xảy ra sự cố rồi. Khiếu Thiên Quyền vừa thức tỉnh, thì hỏi ra câu này. Nơi xa cái kia cô năng lượng ba động khủng bố, khiến người ta muốn không chú ý đều không được. Cá nheo sắc mặt nghiêm trọng, nói: Ta không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy, chỉ có thể sử dụng Minh Sơn bí pháp, hiến tế ngươi một bộ phận đạo hạnh, tăng tốc trận pháp vận hành. Được. Khiếu Thiên Quyền không do dự, lúc này đáp ứng xuống. Hắn tại đạo tông chờ đợi mấy trăm năm, đạo hạnh tinh tiến không ít, đã đạt tới minh đạo cảnh hậu kỳ. Như thế hiến tế, khả năng để hắn rơi xuống đế cảnh. Nhưng cũng không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc khác, hắn biết Cơ Huyền khủng bố đến mức nào. Khiếu Thiên Quyền mở ra miệng chó, phun lớn ra một miệng dòng máu màu vàng nóng, đây là hắn bản nguyên chi huyết. Ông. Nhiễm đến thần huyết một cái chớp mắt, sách cổ không lại cũ nát, mà chính là biến đến trong suốt sáng long lanh, tung bay trên không trung, giống như là có một tôn tiên nhân hàng thế. Chợt lên. Cá nheo cũng là vận dụng hiến tế chi pháp, lấy một kiện đế binh làm đại giá, đem triệu hoán trận pháp thôi động đến cực hạn. Một bên khác, ngay tại cực tốc tiến lên Cơ Huyền đã nhận ra ống tay áo dị động, nguyên bản bị hắn thu vào tụ lý càn khôn nhị các bị cứ thế mà bắt đi ra, muốn bị mang đi. Hư không thông đạo mở ra, một cỗ tiên uy theo trong đường hầm bay ra, hóa thành một cái trong suốt sáng long lanh bàn tay lớn, đem nhị các thu vào. Bọn họ vậy mà thật thành công. Nhìn lấy cái kia cái thế tiên uy, nhị các đại hỉ, Minh Sơn vì hắn vận dụng tiên đạo nội tình. Người đi không được. Cơ Huyền quát lạnh, lại lần nữa tê ra hỗn độn trùng, dùng lực đánh ra. Ba. Ầm ầm. Chói hai tiếng nổ mạnh truyền đến, âm ba cuồn cuộn, hỗn độn khí khai thiên. Ngay sau đó, tinh hà đảo ngược, sáng chói tinh mang bị nhiễu loạn, thế giới ảm đạm vô quang, liên miên hải đảo cùng sơn mạch hủy diệt, vô lượng hải nước vẩy hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Một kích, đông hải một góc trực tiếp bị sụp đổ. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt đem trong suốt bàn tay lớn xé nát, nhị các thân thể căn bản không chịu nổi cỗ này diệt thế lực lượng, nổ thành một mảnh mưa máu. Lập tức, tiên quang lóe lên, mưa máu cấp tốc rót thành một mảnh, ngưng ra cầu thân bộ dáng. Hô, hô. Nhị các miệng lớn thở hổn hển,
thân thể rõ ràng suy yếu rất nhiều. Muốn không phải trên người hắn có một kiện chết thay bí bảo, vừa mới cái kia lập tức thì vẫn lạc. Vậy rốt cuộc là cái gì binh khí? Có thể trong nháy mắt phá hủy một vị pháp tướng cảnh đại đế. Hắn vô cùng e dè mà nhìn xem cơ huyền trong tay trùng lớn, lại không tự chủ sinh ra một cỗ quỳ xuống đất bái phục cảm giác. Phiền phức lớn rồi. Làm chó thì thành thành thật thật làm chó. Nói xong câu đó, cơ huyền vung tay lên, đem nhị cấp nắm ở lòng bàn tay, ném vào trong tay áo. Chúc các ngươi hai vị may mắn. Đây là nhị cấp gần biến mất trước trong lòng mặc niệm. Một bên khác, cá neo cùng khiếu thiên khuyển đồng thời phun ra một ngụm máu đen. Từ bản nguyên thúc dục tiên đạo lực lượng bị hao tổn, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Cái này nguy rồi. Khiếu thiên khuyển lắc đầu, biết kiếp nạn này trốn. Chúng ta còn có biện pháp. Cá neo há mồm phun ra một cái trận bàn. Hắn hướng khiếu thiên khuyển nói ra, đây là ta chuẩn bị hậu thủ, nơi đây bị ta khắc họa hơn 1000 vạn nói trận văn, chúng ta có thể bị không gian lĩnh vực bao khỏa, lấy tốc độ cực nhanh trở lại Minh Sơn. Ngươi mặt khắc một tôn bản thể cũng đừng muốn, hơn phân nửa không sống nổi, thật tốt theo minh đạo cảnh bắt đầu tu luyện, trở lại ngươi đỉnh phong. Nói, hắn lấy vô thượng pháp lực thôi động trận bàn, trong thạch thất vách tường trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít đạo văn, chừng ngàn vạn đếm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng lại biến, bọn họ tựa như rời đi nhà đá, xuất hiện ở trong vô ngân tinh không. Đông Hải cùng Minh Sơn cách nhau, nhưng cũng mười phần xa xôi, cần vượt qua vài tòa vũ trụ. Đi. Cá neo há mồm đem khiếu thiên khuyển nuốt vào trong miệng, mượn lấy bảo vệ cái kia bị hao tổn thân thể. Ầm ầm. Cả tòa nhà đá bắt đầu kịch liệt lắc lư, vừa mới tinh không cảnh tượng từ hư huyễn thay đổi dần chân thực, bọn họ ngay tại đem không gian vô hạn áp xúc trồng lên, mở ra một cái thông đạo hành độ vũ trụ. Chương 256, chém giết niêm ngư cổ hoàng. Vũ trụ giới hạn, trong hư vô, một điểm sáng chính đang nhanh chóng lấp lóe. Mượn lấy truyền tống trận lực lượng, hai người tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Cá neo thít chặt lấy thân thể, căng ra một tòa màn sáng, ngăn cản nơi sâu xa trong vũ trụ thổi tới cơn phong. Phía dưới, Bát Ngát Đông Hải biến đến cùng hạt vừng tiểu hạt một dạng lớn, bọn họ đã trốn xa không biết bao nhiêu ước dặm. Cái này rốt cục an toàn. Cá neo thở dài một hơi, cứ việc đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cơ huyền ý thế hù dọa. Tiên nhân gia luyện chế sách cổ, thêm nữa hai vị đại đế bản nguyên hiến tế thôi động, vậy mà không có thể kéo lại hắn một cái chớp mắt. Lão Cửu, cũng là hắn cướp đi tiểu đế con sao? Cá neo hướng trong miệng khiếu thiên khuyển truyền âm. Cũng là hắn, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta đi, cái đồ chơi này người nào chống đỡ được a? Coi như để bốn ngũ điện chủ cái kia mấy lao già đến, cũng không nhất định có thể giữ vững đồng quan. Khiếu thiên khuyển không cam lòng nói. Năm đó, chư đế vì việc này còn tập trung chỉ trích hắn một phen, để khiếu thiên khuyển mười phần nổi nóng. Cá neo khẳng định nói, đúng là như thế, ta mặc dù không có đến chí tôn, nhưng chỉ kém tới cửa một chân, ẩn ẩn đối một cái kia giai cấp lực lượng có chút cảm giác. Có thể cái kia nhân tộc phát huy lực lượng tuyệt đối là viễn siêu trí tôn cảnh, có thể một kích vỡ nát nhị cấp lục thân, không thể tưởng tượng. Tại đế cảnh, xác thực tồn tại thượng vị đối hạ vị áp chế, nhưng coi như lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng một kích vỡ nát đối phương lục thân cùng thần hồn. Cổ kim thành đế người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đến cái này cấp độ, không có ai sẽ như vậy mà đơn giản chết đi. Tại Minh Sơn, đệ nhất, nhị điện chủ đều là gần như thành tiên tồn tại, nhưng nếu muốn giết bọn họ 8-9 điện chủ, vẫn là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Khiếu Thiên khuyển hướng cá neo nói ra, cái này cơ huyền thực lực khủng bố, chiếm đồng quan, là Minh Sơn bất thế đại địch, trở về nhất định muốn nói cho đệ nhất, nhị điện chủ, không thể để cho hắn chậm trễ Minh Tiên khôi phục đại kế. Các ngươi đi không được. Đột nhiên, hét lớn một tiếng theo nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, mang theo đầy trời đế uy giết tới, để cá neo cùng Khiếu Thiên khuyển sắc mặt đại biến. Cá neo hướng phía dưới nhìn qua, quả thật nhìn đến một cái người áo trắng tộc đỉnh đầu trung lớn, chân đạp màu trắng thần liễn mà đến. Thần liễn vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, phá vỡ nơi sâu xa trong vũ trụ cô quạnh, nó chính chạy về đằng này. Cái này sao có thể? Cá neo quá sợ hãi, nội tâm như là phiêu đáng râu rồng một dạng lộn xộn lên. Lại có người có thể lấy tự thân tốc độ sánh vai truyền tống trận. Không đúng. Lòng bàn chân hắn phía dưới giẫm thần liễn có vấn đề. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, lộ ra kinh sợ, cái kia màu trắng thần liễn vậy mà cùng hoàn chỉnh đế quan mở dạng, là hoàn mỹ vô khuyết thiên khí. Khoảng cách của song phương ngay tại rút ngắn, cơ huyền tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hư vô cương phong vừa mới tới gần thì bị chấn nát. Làm. Mênh mông tiếng trung âm thanh lại lần nữa truyền đến, điếc tai phát hội, chính đang phi hành bên trong cá neo thân thể co lại, thân thể cùng thần hồn đều là bị hủy diệt tính đả kích. Hắn thất khiếu chảy ra máu tươi, thân thể mập mạp trong nháy mắt mềm xuống dưới, ý thức lâm vào trong bóng tối. Lão bác, con mẹ nó ngươi thế nào? Trước há mồm để lão tử ra ngoài. Khiếu thiên khuyển gấp đến độ kêu to, hắn đợi tại cá neo trong miệng, đều sắp bị nước bọt cùng huyết dịch chất hỗn hợp túi chết. Hắn quả quyết xâm nhập cá neo thể nội, điên cuồng xé rách này gân mạch cùng mạch máu. Ấy ta thao qua loa, chó chết ngươi mẹ nó làm gì chứ? Đau chết mất. Cá neo trong nháy mắt theo hỗn độn trong ý thức giật mình tỉnh lại, hữu khí vô lực mắng. Như thế nguy cấp thời khắc ngươi vậy mà choáng, chạy mau, bằng không chúng ta hai cái đều phải chết. Khiếu thiên khuyển nói. Cá neo quay đầu nhìn một cái, phát hiện thân thể của mình đã bị chấn động đến rách tung tóe, dày đặc mảnh xương đều lộ ra. Vừa mới nếu không phải khoảng cách đủ xa, chính mình khả năng thì bỏ mạng. Thật là đáng sợ. Đến cùng chúng ta là ma đạo còn là hắn là ma đạo. Một cái chớp mắt, hắn có chút hoài nghi đồ biển. Cơ huyền ở phía dưới toàn lực đuổi theo, lòng bàn chân thần liễn như một đầu nhảy nhót bạch long, xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thôi động cái này tiên khí, biểu hiện ra hiệu quả để hắn hết sức hài lòng. Phía trước, cá neo bóng người đã có thể thấy rõ ràng. Cơ huyền mở ra lòng bàn tay, phía trên lưu lại nhị cấp một tia bản nguyên chi huyết. Muốn không phải tiểu cầu cùng đại cầu giống nhau, huyết dịch có dạng dẫn hiệu quả, bản đế cũng sẽ không như thế mau tìm đến các ngươi. Chỉ có thể nói chuyến này, ngươi cái này cá neo là tại tự chui đầu vào giỏ. Minh Sơn cựu đế phải đổi tám đế. Dứt lời, chân hắn dâm thần liễn, gia tốc đuổi theo. Phía trước xuất hiện một tòa nhỏ bé tinh môn. Chúng ta nhanh đến, cái kia chính là Minh Sơn chỗ vũ trụ. Lại có mấy ngày, lại có mấy ngày là có thể. Cá nheo đại hỉ, đến Minh Sơn bọn họ thì có thể thu được cứu viện, không lại dùng bị nhân tộc này truy sát. Cái kia tinh môn là Minh Sơn vũ trụ cửa vào, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tuyệt vọng cuối hy vọng. Cơ Huyền hiển nhiên cũng đã nhận ra dị động, trong miệng khẽ niệm, hy vọng cuối cùng sẽ là tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Hắn cách không đánh ra mười mấy màu vàng kim đại trưởng ấn, để không gian hư vô một trận rung động. Màu vàng kim trưởng ấn như là thái cổ thần sơn một dạng hướng về phía trước nghiền đi, không gian hư vô tại ảnh hưởng này phía dưới đã nứt ra kinh khủng một khe lớn. Loạn lưu khu vực xuất hiện, đem không gian cắt chém thành mấy trăm phần, cái kia nhỏ bé tinh môn trong nháy mắt biến mất tại cá nheo trong tầm mắt. Không. Hắn tuyệt vọng kêu đau, trước mắt tinh vực chi môn trong nháy mắt biến mất, nếu muốn theo cái này mảnh hỗn loạn trong hư vô lại lần nữa tìm được, lại không biết muốn hoa bao nhiêu năm thời gian. Hừ. Chết đi. Cũng ngay một khắc này, Cơ Huyền đã tìm đến, đuổi kịp cá nheo bóng người. Hắn cũng chỉ vạch một cái, kinh khủng kiếm ý xé rách hư không mà đến, chỉ là vừa đối mặt liền đem nó quanh thân không gian bích trướng chém vỡ. Truyền tống không gian mất hiệu lực. Cá nheo kinh hãi, không có cái này tiểu không gian bảo hộ, bọn họ cực tốc đem về biến mất. Ngươi cái xấu đồ vật, theo bản đế trong tay giật đổ, ngươi ngược lại là có lá gan. Cơ Huyền hờ hững nói ra, lời nói trong chất, hồi âm không ngừng, vang vọng hư vô, như thiên âm hạ xuống, gõ tử vong trung tăng. Ngươi đi chết. Cá nheo đỏ mắt, biết hôm nay chính mình đi không được, hắn quyết định dẫn đến chí tôi tiếp. Ầm ầm ầm. Nguyên bản vũ trụ cô quạng, đột nhiên xuất hiện khắp nơi hóng ánh lôi hải. Sấm sét màu tím quần quần nhấp nô, để thập phương hoàn vũ rung động. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng, từ đại đạo ngưng tụ. Chí tôn lôi kiếp uy lực 10 phần khủng bố, cho dù là độ qua kiếp chí tôn tới đều phải né tránh, chỉ vì đây là thượng thiên trách phạt. Cùng phong thổi lên Cơ Huyền lọn tóc, hắn đem thần liễn thu hồi, một mình đứng ở chuông lớn phía trên, ánh mắt đạm mạc, đã cho cá nheo phán quyết tử hình. Khiếu thiên khuyển tại cá nheo trong miệng kêu to, mẹ ngươi, ngươi như thế làm huynh đệ sao? Ta mới minh đạo cảnh a, chí tôn lôi kiếp một cái tia lửa cũng có thể làm cho ta chết 108.000 lần, nhanh để lão tử ra ngoài. Cá nheo toàn thân quấn quanh lôi điện, đã tiến nhập ma hóa trạng thái, kia không chút nào để ý Khiếu Thiên khuyển tiếng gọi ầm ĩ. Ô, hắn mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một đạo tráng kiện tia sáng màu đen, cực kỳ ăn mòn khí tức. Thu độ kiếp người ảnh hưởng, lôi hải trong nháy mắt sôi trào, lôi quang như mưa to một dạng mưa như chút nước xuống. Cái này chết cá nheo, căn bản không nghĩ độ kiếp, hắn muốn kéo Cơ Huyền đồng quy vu tận. Khiếu Thiên khuyển mắng thầm. Hôm nay, ta dù chết, nhưng chỉ cần giết ngươi, ngàn năm vạn năm về sau, ta vẫn như cũng là Minh Sơn đệ bát điện chủ. Minh Sơn bất hủ. Minh Tiên bất hủ. Cá nheo cả thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, màu đen ma khí ngập trời, hắn đem chỗ có tâm tư đều bỏ vào thôi động lôi kiếp phía trên. Ầm ầm ầm. Lôi hải càng thêm cuồng bạo, nguyên bản quy tắc hỗn loạn hư vô khu vực, giờ phút này đã hóa thành một phương cấm địa, bất luận cái gì sinh linh tiến đến, đều muốn bị điện quang đánh diệt. Cho dù là đại đế cũng giống vậy. Cơ Huyền đứng ngạo nghễ trên không trung, mặc cho lôi điện bổ xuống, không nhúc nhích chút nào dao động. Náo kịch kết thúc, ta tới đón cậu tử về nhà. Hắn đem hỗn độn trung nâng ở lòng bàn tay, lấy vô thượng nhục thân thi triển ra cự lực, đập nện ở phía trên. Làm đây là một cái để vạn vật đều có thể hủy diệt thanh âm, hướng ra phía ngoài khuyết tán âm ba đã hóa thành hữu hình thần hoàn. Hư vô, ồn ào vô cùng lôi hải trong nháy mắt bị lấn át, tứ phương hoàn vũ đều là hỗn độn bên trong tiếng nổ đùng đoàng. A, cá nheo bi thảm kêu to, thần âm lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế xé nát thân thể của hắn, để hắn tinh thể một giống như thân thể to lớn vỡ nát tại trong hư vô. Thân hồn cũng là bị hủy diệt, không thể chống nổi một cái chớp mắt. Loạn lưu bên trong, một đầu chó đen nhỏ theo gió phiêu lãng, rũ cụp lấy thân thể, lộ ra nhưng đã ngất đi. Cơ Huyền vung tay lên, đem hắn cầm trong tay, nói, cho bản đế một cái không giết các ngươi hai cái lý do. Chó đen nhỏ mơ hồ hai mắt, trong miệng khó khăn phun ra mấy chữ. Chúng ta dẫn ngươi đi tìm Côn Bằng đại đế. Chương 257, Lang thần đã chết, nhị cầu đương lập. Thần liễn bên trong, hai đầu chó như là tử thi một dạng bị vứt trên mặt đất, toàn thân đều là huyết. Tôn Hỏa Vượng đi lên trước, dùng cây gậy chọc chọc Khiếu Thiên khuyển cái kia rách dưới thân thể, gặp hắn không có phản ứng, nhíu mày đi ra. Thanh Thanh hái hai đóa tiểu bạch hoa, túi người đặt ở trên người của bọn hắn, trong miệng mặc niệm một câu đi tốt. Ngoài giới, thần liễn tại không gian hư vô chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Trung quanh trận có tinh vực chi môn thổi qua, bọn họ là thông hướng mỗi cái vũ trụ cửa vào. Một năm, hai năm, năm năm. Ấy ta thao, ngủ bao lâu á đây là? Nhị cấp dẫn đầu mở to mắt, đứng dậy nhìn trung quanh. Bốn phía, dân dã như là bích lãng một dạng kéo dài hướng nơi xa. Hồ nước trong suốt đến tỏa sáng, phân bố tại nguyên dã bên trong, như là lập loè minh châu. Bùn đất bên trong tận là sinh mệnh khí tức, cũng có thần tuyển tư nhuận trong đó. Nhị cấp nhìn đến xuất thần, kinh ngạc nhìn nói ra, nơi này là thiên đường sao? Hắn dùng hai ngón vê lên trước ngực cái kia một đóa đã phơi khô hoa nhỏ, phóng tới chóp mũi hít hà. Cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Khu khu. Một bên, Khiếu Thiên khuyển nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cũng vừa tỉnh lại. Khiếu Thiên khuyển liếm liếm trên thân đã phơi khô vết máu, cũng bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Nơi này, tựa hồ là Cơ Huyền cái kia thần liễn nội bộ. Hắn bốn phía đi lại, cố gắng nhớ lại đã từng phát sinh hết thảy. Bản thể số 1, nghĩ không ra ngươi cũng tới nơi này, chúng ta chung quy là không có hợp thể thành công. Chúng ta trăm vạn năm đến kiên tu ma đạo, sau khi chết lại tiến nhập thiên đường thần thánh như vậy địa phương. Nhị cấp thở dài một hơi, vì thân là lang thần chính mình cảm thấy bi ai. Khiếu Thiên khuyển lườm hắn một cái, nói: chết ngươi cái đại đầu quỷ a, chúng ta còn sống, con mẹ nó ngươi đều đã là đại đế còn tin tiên đường địa ngục những thứ này quỷ đồ vật, chính mình tìm đầu hũ khối đục chết. Hở, chúng ta không chết. Nhị cấp sững sờ, tại Đông Hải tạo lớn như vậy nghiệt, cái kia Cơ Huyền không có giết hai người bọn họ. Nghe Khiếu Thiên khuyển nói người kia không phải cái giết chó không nháy mắt chủ à, sao lại thế? Nhị cấp đau cả đầu, lấy sự thông minh của hắn hiển nhiên muốn không đến phức tạp như vậy sự tình. Khiếu Thiên Quyền biết cái này ngốc huynh đệ không biết dùng não, liền giải thích nói, là ta hứa hẹn Cơ Huyền, dẫn hắn đi tìm Côn Bằng lão già kia. Nghe vậy, nhị cấp biến sắc, kinh hoàng nói, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa, hai ta lần trước đi để Côn Bằng đánh cho chỉ còn lại có cái quần con, ngươi còn dám đi? Khiếu Thiên Quyền phi lên cũng là một cái bạo lật, bang một cái trọng truy đánh vào nhị cấp trên đầu. Ngươi cái đần bức, có não từ sao? Lúc này là Cơ Huyền muốn đi. A nhị cấp nghiêng cổ, nhẹ gật đầu. Các ngươi hai cái, không chết liền đến gặp ta. Lúc này, một cái giọng nam uy nghiêm tự viễn không truyền đến, xuyên kim nước đá, chấn động đến hai đầu chó mảng nhĩ đều muốn rách ra. Chúng ta muốn hay không đi? Hắn sẽ không đổi chủ ý muốn giết chúng ta đi. Nhị cấp một hồi tưởng lại bị chuông lớn âm ba miệu sát hình ảnh, toàn thân thì đổ mồ hôi lạnh. Khiếu Thiên Quyền mặt lộ vẻ ngưng sắc, nói, hẳn là sẽ không, nơi này là hắn thần liễn nội bộ. Hắn như muốn giết chúng ta, sớm tại lúc trước thì động thủ, sẽ không kéo tới miệng vết thương của chúng ta tự động khỏi hẳn. Đang sợ hai cùng lo nghĩ ảnh hưởng dưới, hai đầu chó một trước một sau hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Một tòa núi lớn phía trên, Cơ Huyền thiết lập mát lạnh đỉnh, nửa nằm tại trên ghế trúc, thưởng thụ lấy ấm áp gió mát. Một bên, Ngao Nguyệt Tĩnh đứng ở đó, mặt mày buông xuống, tư thái khiêm tốn. Nàng bản thể đã bị Cơ Huyền phóng thích ra ngoài, thêm nữa lấy thiên đạo quy tắc phụ trợ, đã có thể thích ứng cửu thiên thập địa quy tắc. Lại, Cơ Huyền đem hoàn chỉnh không thiếu sót chân long bảo thuật truyền cho nàng, đại giới ngày hôm đó sau muốn cùng hắn cùng nhau tiến tiên cổ. Ngao Nguyệt nhìn lấy trong luân hải bộ chân long thần ấn, mừng rỡ không ngừng. Hoàn chỉnh không thiếu sót chân long bảo thuật, tiên cổ từng bị hắc ám xâm nhiễm qua, chúng tiên đều bởi vậy điêu linh. Cho nên, từ đời thứ nhất long tổ sau khi ngã xuống, chân long bảo thuật thì không còn có bị bù đắp qua. Bởi vì nguyên nhân này, tiên cổ thật huyết mạch của rồng đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng, không còn là thuần khiết không tì vết, mà chính là lẫn vào chủng tộc khác thân huyết. Bây giờ ngàn vạn năm qua đi, rốt cục để cho nàng đạt được tổ truyền bảo thuật, cũng là bọn họ những thứ này thái cổ tiên tộc căn, có nó, Ngao Nguyệt tự tin có thể chỉ huy long tộc trở lại đỉnh phong. Nàng ngay sau đó thiếu chỉ là có phát triển sinh mệnh lực giống được chân long đến giúp đỡ nàng sinh sôi đời sau. Sàn sạt trên sườn núi, hai đầu chó một trước một sau đi tới, ngồi xuống. Cơ Huyền lắc lắc bộ phiến, tùy ý nói một câu. Khiếu Thiên Quyền vô ý thức trả lời một câu, ngươi thật làm chúng ta là ngươi. Phúc. Hắn lời còn chưa nói xong, liền bị nhị cấp một chảo ấn ở nơi đó, bảo trì nửa ngồi động tác, không nhúc nhích được. A, giác ngộ đề cao a, không tệ không tệ. Cơ Huyền đứng người lên, đi qua sờ lên nhị cấp đầu, hướng trong miệng hắn lấp một viên thánh quả. Thoáng chốc, cường đại sinh mệnh khí thế theo trong mồm chó phun ra ngoài, màu xanh là ánh sáng bốn phía, nhị cấp cái kia ẩn lưu lại đạo thương trong nháy mắt thì được chữa trị. Nhị cấp cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, đang lúc hắn muốn cảm tạ Cơ Huyền lúc, lại phát hiện Cơ Huyền thuận tay dắt đi hắn bảo mệnh đế phủ. Ta đế phủ. Khắc chó mặt tối sầm, đây chính là hắn bảo mệnh dùng phụ lục, xem như hắn cường đại nhất át chủ bài. Cơ Huyền vuốt vuốt trong tay tàn phá màu vàng kim tiểu phụ, nói ra, nhiễm tiên đạo khí tức bảo vật, có thể thay tu sĩ chết cái mấy lần, còn lại sau cùng một lần sử dụng số lần. Đáng tiếc. Nói đến đây, hắn dùng lực bóp, màu vàng kim tiểu phụ trong nháy mắt phá toái, hóa thành sáng chói kim sa vậy rơi xuống mặt đất. Nhị cấp một trận thì đau, chính mình luyện trăm vạn năm chí bảo cứ như vậy bị phá hư. Nhưng ngay sau đó hắn cũng không dám phản kháng, sợ cái kia Cơ Huyền lại dùng chung lớn đập chết chính mình. Cơ Huyền chắp tay đi tại hai đầu chó trước mặt, trong miệng lẩm bẩm, cho các ngươi hai cái một lần sinh cơ hội, từ nay về sau cho ta đạo tông xem thật kỹ môn, dám không làm tròn trách nhiệm lười biếng trước, cầm các ngươi hai cái làm nồi lẩu, nghe đến không có. Nhị cấp giơ tay lên, ngu ngơ hỏi nói, có thể vòng muộn ban à, buổi sáng ta dậy không nổi. Một bên Khiếu Thiên khuyển thở dài một hơi, cái này ngốc chó, không cứu nổi. Gặp nhị cấp đồng ý, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời hắn nội tâm cũng tại cảm khái, chuyến này về sau, chỉ sợ thật muốn làm một con chó, vĩnh viễn khuất phục tại Cơ Huyền dưới dâm uy. Minh Sơn đệ cựu điện chủ, Khiếu Thiên lang thần, nửa bước chí tôn, đã chết. Tồn thế, chỉ có hai đầu sỉ nhục chó. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy thu hồi sau lưng lưng đỉnh, nói, chuẩn bị khởi hành Bắc Minh Hải. Khiếu Thiên khuyển lập tức đem Bắc Minh Hải vực cùng Côn Bằng đại đế chô vũ trụ tọa độ khắc vẽ ra, đẩy tới. Ông thần liên khởi động, màu trắng long khí như sông lớn giống như đổ xuống mà ra, tám đầu kỳ lân cùng nhau gào rú kêu to, bọn họ dậm chân, liền trực tiếp chạy về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Chương 258, Bắc Hải Côn Bằng. Không gian hư vô, liên tiếp lấy một số vũ trụ, vô biên vô hạn, nó hắc ám lại thâm thúy, không có ai biết hắn thông hướng nào. Đây là một cái cô độc thế giới, vô tận thần liên ở bên trong đã phi hành mấy chục năm. Chỗ đó cũng là Bắc Hải. Thần liên phía trước, nhị cấp chỉ hướng một chỗ màu đen tinh môn. Thông qua cái kia quạt tinh môn, ẩn ẩn có thể nghe được nước biển lao nhanh cùng nổ hống thanh âm, màu đen sóng lớn như ẩn như hiện, hết thảy đều tỏ rõ lấy Bắc Hải hải vực khủng bố cùng mãnh liệt. Ông tới gần Bắc Hải chỗ giờ vũ trụ, vô tận thần liên đột nhiên lắc lư một cái. Khiếu Thiên khuyển một cái không có đứng vững, kém chút cắm xuống đi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, nói, Bắc Hải có đại dị biến phát sinh. Nhị cấp thay đổi cái kia đần độn bộ dáng, cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chỗ đó. Hắn phát giác được một cỗ vô cùng kinh khủng tiên đạo khí tức ngay tại lan tràn. Cơ Huyền vận chuyển thần lực, ổn định vô tận thần liễn, phá vỡ vũ trụ giới bích, xuyên qua trùng điệp tinh môn, tiến nhập Bắc Minh Hải vực. Đây là một vùng tăm tối lại thế giới cuồng bạo, mặt biển mười phần không bình tĩnh. Tầng tầng sóng lớn như đại sơn sụp đổ một dạng phi nước đại, phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang, để hải dương vạn tộc đều tại run lẩy bẩy, hô to thiên thai buông xuống. Bầu trời cũng là bị một khối màu đen bố che khuất, trước kia sáng chói tinh thần tinh quang đều dập tắt, không thấy một tia sáng. Cơ Huyền cái kia năm màu đồng tử vung vãi ra ước vạn ánh sáng vô lượng, đem cả phiến thiên địa đều bao trùm ở. Hắn phát giác được, có một cỗ cường đại tiên đạo quy tắc muốn phá vỡ cựu thiên thập địa chỗ đại vũ trụ, buông xuống đến phương thế giới này. Chỉ bất quá, lại có một cỗ lực lượng khác tại mãnh liệt chống cự lại tiên kiếp buông xuống, nói đúng ra là một loại bất khuất ý chí. Có người muốn độ tiên kiếp, là ai muốn thành tiên? Chẳng lẽ Cơ Huyền một cái chớp mắt liền nghĩ đến Côn Bằng đại đế, hắn tu vi đạt đến vũ hóa cảnh đỉnh phong đã có mấy trăm năm, tích lũy đã lâu, chỉ sợ thật muốn đưa tới tiên kiếp rồi. Đi. Hắn không nói hai lời, khống chế thần liên hướng về Côn Bằng đại đế ở lại phương hướng tiến đến. Vô tận mặt biển phía trên, có ngàn vạn đầu cường đại hải thú tại đối thiên cùng vang lên. Bọn họ khát máu thành tính, tức sắp giáng lâm đại kiếp căn bản không có để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, ngược lại khơi dậy giết hại dục vọng, trắng trợn giết hại lấy dấu ở các nơi tu sĩ. Từng bầy hải tặc cũng lái đại thuyền tung bay trên mặt biển, chặn giết các lộ thương thuyền, thế đạo càng loạn, bọn họ thì càng tàn rỡ. Cơ Huyền lái thần liên một đường bao tác, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Côn Bằng đại đế chỗ phương vị. Luôn luôn không hề bận tâm hắn, trên mặt đều lộ ra một tia nghiêm trọng. Cửu Thiên thập địa tiên nguyên khô kiệt, sớm đã không thích hợp thành tiên. Nếu là Côn Bằng đại đế áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, để tiên kiếp buông xuống, một đạo tiên lôi xuống tới, chỉ sợ trực tiếp có thể đem toàn bộ Cửu Thiên thập địa bổ diệt. Hắn có hệ thống bảo hộ, cũng không e ngại cái gì, nhưng mình những cái kia đồ đệ, đạo tông che chở những cái kia các con dân, cũng phải chết ở cái này trường kiếp nạn phía dưới. Tiên đạo lực lượng cũng là như thế, nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt. Ông thần liên phá không, như nhảy nhót bạch long một dạng xuyên qua trùng điệp của quận, cuối cùng đứng tại một cái chùi lủi trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ mười phần hoang vu, khắp nơi đều là núi hoang cùng sa mạc, chỉ có một chỗ trên vách núi có một mảnh nhỏ rừng cây, bên trong tọa lạc lấy hai ba ở giữa nhà lá, mười phần đơn sơ. Đây chính là Côn Bằng đại đế chỗ ở. Tôn Hỏa Vượng thấy cảnh này đã sợ ngây người. Lúc trước hắn xâm nhập Côn Bằng đại đế tòa kia bảo khố thế nhưng là mười phần hào hoa, làm sao cái này? Tại bọn họ thánh cảnh tu sĩ trong ấn tượng, đại đế đều là ở tại tráng lệ trong thiên cung, chung quanh đều cần phải có bất tử thần thụ cùng thần tuyền làm bạn. Có thể cái này Côn Bằng đại đế chỗ ở, làm sao còn không bằng hắn tại đạo tông đào chiếc kia động huyệt dễ chịu. Một bên Thanh Thanh cũng tại cùng Chân Long công chúa nghị luận, thỉnh thoảng còn chỉ trích hai câu Khiếu Thiên Quyển, có phải hay không đem tọa độ cho sai, đem Khiếu Thiên Quyển tức giận tới mức run rẩy. Cơ Huyền thì biểu hiện mười phần bình tĩnh. Hắn hiểu được, tu vi càng là cao cường thì càng cần tại những cái kia đơn giản lại một mạc địa phương thể nghiệm thiên địa đại đạo, dạng này tại đột phá thì mới có thể chém dụng hết thể tập nghiệm, thuận lợi phá quan. Nhưng ngay sau đó đến xem, cái này Côn Bằng đại đế tình huống tựa hồ có chút phức tạp. Hắn thu hồi thần liễn, đem sau lưng mấy người nâng ở trong lòng bàn tay, hướng cái kia mảnh vách núi bay đi. Sơ nhập rừng nhỏ, hoàn cảnh lại phát sinh một phen biến hóa, lùm cây thâm thúy, khúc kính tĩnh mịch. Bốn phía tiểu trúc bích lục sáng long lanh, trong suốt vô cùng, nồng đậm sinh cơ rạng rỡ, hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới đại hoang khí tức. Đây là một mảnh tiểu thế giới, như đối chiếu lên lớn nhỏ đến, có thể xa so với phía ngoài hoang đảo phải lớn hơn nhiều. Đi mấy trăm dặm, Cơ Huyền mới nhìn đến mấy cái nhà lá xen vào nhau tinh tế lập ở một tòa hòn non bộ bên cạnh. Trước cửa một cái bàn đá, một vị tóc trắng xóa lão nhân kinh ngạc nhìn ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy tư điều gì. Cơ Huyền dẫm lên bước chân nhẹ nhàng đi tới. Tóc trắng lão nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nói: "Phương nào đạo hữu?" "Được rồi, ngồi đi. Ngươi không biết ta rồi." Cơ Huyền cảm thấy nghi hoặc, hắn theo Côn Bằng đại đế trong mắt thấy được mờ mịt, hiển nhiên là đã không biết hắn. Không quan trọng là ai, đến tức là khách. Tóc trắng lão nhân vung tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện hai ngọn trà xanh, hắn ra hiệu Cơ Huyền ngồi xuống. Chúc hạ không lên tiếng, tứ phương đều là tĩnh, một già một trẻ ngồi đối diện, uống trong tay trà nóng. "Ngươi chẳng đạo?" Cơ Huyền chìm nặng con ngươi, nhìn ra Côn Bằng đại đế trên người manh mối. Vũ hóa cảnh, là đế cảnh cảnh giới cuối cùng. Vũ ý chỉ lông vũ ý tứ, đầy trời phi vũ, cũng có nhẹ cùng vô lượng chi ý. Cái gọi là đắc đạo thành tiên người, nhất định phải chém tới hết thảy thế tục ràng buộc, quên hết mọi thứ thế tục chi thân hòa thế tục chi hữu. Chỉ có dạng này mới có thể đụng chạm đến cái kia sinh mệnh tối cao tầng thứ, tiên, siêu thoát thời không, siêu thoát thiên địa, luyện liền có thể để trên đời đều im lặng vô lượng chi tiên lực. Đây là chẳng đạo, cũng là đắc đạo. Đúng vậy a, cái gì đều không nhớ được, hai người chúng ta lúc trước cần phải gặp qua chưa? Côn Bằng đại đế cười khan nói, không biết là vui hay buồn. Hắn tới gần tiên cảnh, trên thân nhiều hơn một cỗ siêu nhiên tại trần thế khí chất, bất kỳ người nào đều không phát hiện được nội tâm của hắn cùng tâm tình. Nhưng Cơ Huyền có thể cảm giác được, hắn tại không bỏ, hắn tại không cam, hắn không nguyện ý như vậy thành tiên, cũng không nguyện ý rời đi cái thế giới này, truy tìm vũ trụ bên ngoài tiên đạo. Nói tóm lại, hắn còn có chấp niệm, hắn cũng không nguyện ý quên hết mọi thứ, cứ như vậy phi tiên mà đi. Phúc. Bình tĩnh tóc trắng lão nhân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bệ bảo. Hắn bên ngoài thân lan tràn ra đạo đạo màu vàng kim lôi ti, như thật nhỏ như rắn độc đang du động, từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. Ngươi vậy mà đem tất cả tiên kiếp chi lực luyện vào trong cơ thể của mình, nếu như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phóng xuất ra đi, ta có bí bảo, có thể giúp ngươi thành tiên. Cơ Huyền nói ra. Nói xong, hắn lấy ra tôn này phong cách cổ xưa trùng lớn, tiếng trung du dương, mới vừa xuất hiện liền đem phiêu đãng lôi điện chi lực trấn trụ. Tóc trắng lao nhân lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, hắn thê buồn bã nói, ta có chấp niệm, ta có không cam lòng. Trong nội tâm của ta có một người, đã không nhớ nổi hắn là ai, diện mạo cũng đã mơ hồ, nhưng ta còn tại nghĩ hắn. Hắn đối với ta rất trọng yếu, ta vì hắn trấn thủ ở đây, chỉ vì một cái hứa hẹn. Ta không muốn chẳng đạo, cũng không muốn thành tiên. Ta không nghĩ toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa sinh linh vì ta chịu chết. Hắc ám tức sắp giáng lâm, Cửu Thiên Thập Địa các sinh linh cần ta không thể cứ như vậy rời đi. Chương 259, tiên kiếp chân thế. Nghe những lời này về sau, Cơ Huyền động dung. Côn Bằng đại đế đã đem đi qua đều chém dụng, lại còn tại vì Cửu Thiên Thập Địa sinh linh suy nghĩ. Đây là hắn thực chất bên trong thật tình thực lòng, cũng là đối người kia tưởng niệm. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đem Cửu Thiên Thập Địa toàn bộ sinh linh tăng rơi, trợ chính mình thành Cửu Tiên vị, đợi tiên vị vững chắc về sau, lại sáng tạo một cái mới Cửu Thiên Thập Địa. Chờ đến lúc đó, có tiên đạo lực lượng tư nhuận, Cửu Thiên Thập Địa sinh linh tổng thể mức độ lại so với hiện tại muốn cao hơn không ít. Đương nhiên, đối với một vị tiên nhân mà nói, một cái ý niệm trong đầu sáng tạo một cái duy độ vũ trụ, loại này thao tác quả thực không nên quá đơn giản. Nhưng Côn Bằng Đại Đế cũng không có lựa chọn làm như thế, bởi vì hắn không muốn xa rời cũng không phải là cái này duy độ vũ trụ bản thân, mà chính là cái kia từ kiếm đế dốc hết cả đời bảo vệ, nhiễm lấy hắn sắc thái cửu thiên thập địa. Một người một kiếm, giết hết sinh mệnh cấm khu, trấn áp Minh Sơn cửu đế, quét ngang vực ngoại cổ tộc, ngăn cản tinh vực cuối hắc ám, thiên địa này ở giữa, lưu truyền vô số truyền thuyết của hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Côn Bằng Đại Đế cùng Cơ Huyền nói rất nhiều hắn cùng người kia quá khứ. Theo tiên cổ bên trong quen biết, hai người kết bạn tu hành, cùng nhau chứng đế, liên thủ ở trên tiên lộ đại sát tứ phương, cuối cùng thành lập Thiên Kiếm Cung, thống nhất cửu thiên thập địa. Đường chi huy hoàng, để Cơ Huyền đều có chút cảm thán. Côn Bằng Đại Đế buồn bã, hai mắt đẫm lệ, thân là làm một cái tuyệt thế cường giả, lại để xuống tư thái, khóc thành một cái gọi ăn mày. Giờ phút này, đối với hắn mà nói càng thêm thống khổ chính là, trong đầu lóe lên nhiều như vậy cố sự, người kia trí nhớ xuất hiện không biết bao nhiêu lần, hắn cũng là không nhớ nổi người kia bộ dáng cùng tên. Khả năng, trong lòng của hắn những cái kia không phải cố sự, mà chính là chấp niệm. Ngăn cản hắn chạm đạo thành tiên chấp niệm. Cho nên ngươi liền quyết định một mình đi chịu chết. Cơ Huyền hỏi. Côn Bằng Đại Đế nhẹ gật đầu, nói, vô ngã, thế gian thì không tiên, hủy diệt vạn cổ tiên kiếp tự nhiên cũng sẽ không buông xuống. Tại sao muốn như vậy chứ? Ngươi mưu đồ gì? Cơ Huyền thử do xét nói, hắn tại thử nghiệm trợ giúp Côn Bằng Đại Đế tỉnh lại biến mất trí nhớ. Dựa vào cái này phương pháp, nói không chừng có thể trợ giúp hắn ức chế thể nội đột phá lực lượng. Nếu như vậy còn không được, Cơ Huyền chỉ có thể lựa chọn đi chấn áp cái kia tiên kiếp rồi. Đồ, đồ. Vừa phun ra một chữ, Côn Bằng Đại Đế giọng hắt ngừng, giống như là khô cạn một dạng, một chữ đều nói không nên lời. Nhưng hắn nín đỏ mặt, muốn liều hết tất cả nhớ lại thứ gì. Coi như muốn chết, coi như muốn rời khỏi, hắn cũng muốn gặp đến trong lòng kia sáng kia. Phúc. Chợt, hắn lại phun ra một ngụm máu, đổ ly trà trước mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Côn Bằng Đại Đế con ngươi lại ảm đạm đi khá nhiều. Trong cơ thể hắn ức chế lực đã đạt tới giới hạn, nghĩ tiếp nữa, thăng bằng bị đánh phá, tiên kiếp cũng sẽ nhanh hơn buông xuống. Ai? Cơ Huyền hít một tiếng, xem ra hơn phân nửa cần chính mình muốn xuất thủ. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, cựu thiên chi ngoại tiếng sấm âm thanh càng thêm cuồng bạo, đây là tới tự vũ trụ bên ngoài đại khủng bố. Vạn cổ lôi kiếp, khả năng một đạo thiểm điện là có thể đem cựu thiên thập địa vị trí vũ trụ hủy diệt. 3. Lại là một cái nổ vang, lôi điện phẫn nộ, cả mảnh trời khung đều lay động. Khí tức hủy diệt bắt đầu lan tràn, bầu trời màu đen chuyển biến thành màu đỏ sẫm. Loáng thoáng ở giữa, Cơ Huyền thấy được màu đỏ lôi điện hiện hóa tại vực ngoại, muốn phá vỡ vũ trụ giới bích tiến vào nơi này. Bắc Hải tất cả sinh linh đều đang sợ hãi chạy trốn, liền những cái kia thích giết chóc khát máu kẻ săn mồi đều buông xuống sát tâm, bắt đầu vận dụng pháp thuật lấn trời bằng bệnh. Đương nhiên, tiên kiếp khí tức không chỉ hiện hóa tại chỗ này. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều thấy được cái này kinh khủng cảnh tượng. Hoang cổ cơ gia, Cơ trưởng xanh đứng nghiêm lập tại trên một ngọn thánh sơn, nhìn trời một bên tiên lôi, bình tĩnh trong con ngươi lóe qua một tia rung động. Lại là tiên kiếp, là ai muốn thành tiên? Những lời này có thể dọa sợ phía sau không người mà đứng cơ gia nhất chúng cao tầng. Tiểu tổ, ngài nói là sự thật sao? Đây là tiên kiếp. Cơ gia gia chủ vô cùng sợ hãi nói, lời nói mặc dù gấp rút, nhưng vẫn là mang theo kinh ý. Trước mặt tiểu bối đã cùng hiên viên cổ tổ tàn hồn dung hợp, theo địa vị giảng sớm đã vượt qua cơ gia tất cả lão bối nhân vật, thậm chí là đại đế cổ tổ đối với hắn cũng không thể quá nhiều can thiệp. Hiên viên nhất tộc nhìn trọng huyết mạch, bối phận tức là hết thảy. Đích thật là tiên kiếp, bản quân đã từng đăng lâm qua tiên vị, sẽ không nhìn lầm. Cơ trưởng xanh trả lời. Cái kia cơ gia muốn không nên dùng nội tình. Cơ gia gia chủ hỏi. Tiên kiếp buông xuống, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng cơ gia tự hoang cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, trong tộc nội tình thâm hậu, tất nhiên là có lòng tin còn sống sót. Cơ trưởng xanh xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói, không cần, Cửu Thiên thập địa đang tại đại kiếp trong lúc đó, khí số còn rất tràn đầy, càng là có thiên đế sẽ chứng đạo, sau trận này sẽ không hủy diệt. Bận rộn chuyện khác đi, cho bản quân chuẩn bị xe đi Bạch Lộc thư viện. Cơ gia gia chủ hơi kinh ngạc, hỏi, tiểu tổ, Bạch Lộc thư viện đều là hiện thế thiên kiêu, đối với ngài tới nói liền tiểu hài tử cũng không tính, ngài đây là? Hắn thật sự có chút suy nghĩ không thấu vị này tiểu tổ. Không nên hỏi đừng hỏi. Cơ trưởng xanh lưu lại một câu nói kia, liền nhanh nhẹn từ trong đám người đi ra. Minh Sơn, một tòa nguy nga trên ngọn thần sơn. Một vị thân mặc áo bào tím lao già tóc đỏ đứng thẳng ở trên đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trên trời tiên lôi. Hắn là Minh Sơn đệ nhị điện chủ. Ta Minh Sơn tiên nhân còn chưa xuống lại, đây là ai tiên tiếp? Đệ nhị điện chủ nhắm mắt suy nghĩ nói. Xôn xao. Phía sau, hư không như họa quyển giống như mở ra một đạo màn ảnh, một cái khôi ngô võ sĩ từ đó đi ra. Lão Lục, để ngươi tra sự tình xử lý đến thế nào? Đệ nhị điện chủ quay thân hỏi. Đệ lục điện chủ trả lời, xác định lão bát vẫn lạc, lão cửu cũng chẳng biết đi đâu, nhưng hơn phân nửa còn sống, thứ 9 điện hồn đăng cũng không có dập tắt. Ta đi qua lão bát chết qua hiện trường, ở nơi đó phát hiện lão cửu khí tức. Đệ nhị điện chủ xoay người lại, nhướng mày nói, thế nào, ngươi hoài nghi lão cửu làm phản rồi? Lời vừa ra khỏi miệng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, âm hàn sát ý trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, lệnh đệ lục điện chủ cổ mắt lạnh. Đệ lục điện chủ mồ hôi lạnh ứa ra, phát giác được cái kia cố sát ý, vội vàng hô, không không không, lão cửu hắn không có tật xấu, ta là hoài nghi hắn là bị bắt cóc hoặc là bị khống chế. Hung thủ hẳn là ban đầu ở vô định thần hải cướp đi tiểu đế quan người kia. Đồng thời, hắn nội tâm cũng tại nói thầm, lão bát chết rồi, nhị điện chủ ân cần thăm hỏi liền quan tâm đều không quan tâm một chút, làm sao lại để lão cửu một chút, cứ như vậy tích cực. Đệ nhị điện chủ mi đầu giãn ra, nói, thôi toán qua người kia không có. Hồi nhị điện chủ, đẩy không tính được tới, chỉ sợ tu vi không thấp, nhưng căn cứ lúc trước thứ 9 điện truyền đến hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một bộ áo trắng, không gặp được hắn hình dáng, hẳn là một vị nhân tộc. Ta đề nghị trước theo 3.000 châu ra tay, nơi đó là chỗ hắn biến mất, đế quan cũng có khả năng ở nơi đó. Đệ lục điện chủ trả lời. Đệ nhị điện chủ nhẹ gật đầu, nói, giao cho người phía dưới đi làm đi, ngươi cùng Lao Thất đi một chuyến không gian hư vô, điều tra một chút nơi đó tình huống. Lại cảnh cáo ngươi một lần, bất kể như thế nào, lão cửu đều là lão cửu. Bắt hắn cho ta sống mang về.
Vâng. Chương 260, chấn thiên kiếp. Vô tận vũ trụ bên ngoài, tiên lôi cuồn cuộn, nó còn chưa hạ xuống thì làm cho cả cửu thiên thập địa sôi trào khắp trốn. Màu đỏ lôi điện tráng kiện như rồng, mỗi một đạo đều như là sâu không thấy đáy thâm nguyên, vắt ngang ở trên trời. Ba. Một tiếng lóe qua, bầu trời đều muốn bị chém nước. Tinh hồng trời bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa, cả một bức tận thế chi cảnh. Có không ít đế giả đều thôi toán ra, đây là trong truyền thuyết thành tiên chi kiếp. Tin tức này cấp tốc truyền hướng ngôi cái vũ trụ, để tất cả tu sĩ cũng vì đó xôn xao. Ngay tại tranh độ thánh địa nhóm càng thêm điên cuồng, trong trận tiến công cùng chiếm đoạt thế lực khác, dùng cái này để tích lũy nội tình, để cầu có thể vượt qua trận này lại kiếp. Phía đại địa này dung chuyển lại liên hồi, chiến hỏa cuốn lên, bao trùm 3000 châu, thần cổ ổ, man hoang cổ địa, Bắc Đầu Thiên, Nguyên Minh Thiên, Bích Lạc Thiên các nơi. Nhưng Bắc Hải cái kia mảnh lùng cây, vẫn như cũ yên tĩnh. Côn Bằng đại đế áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn vì ức chế tiên kiếp hàng thế, làm ra hy sinh to lớn, thậm chí ngay cả bản nguyên đều tổn thương. Ai? Cơ Huyền nhìn lên trước mặt hết sức dãy rủa Côn Bằng đại đế, thở dài một hơi, nói, đừng làm khó chính ngươi, vẫn là để ta tới đi. Tại Côn Bằng đại đế ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, Cơ Huyền di chuyển bước chân, dẫm đạp trong hư không, như đăng thiên thêm một dạng hướng vực ngoại tinh không đi đến. Đạo hữu, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, mau trở lại, cái kia lôi kiếp ngươi không đối kháng được. Côn Bằng đại đế hưu khí vô lực nói ra. Hắn đã suy yếu đến cực hạn, độ kiếp trước rõ ràng là tu sĩ trạng thái mạnh nhất, lão nhân này lại đang tận lực áp chế chính mình, một mình bị lấy tiên đạo lực lượng ăn mòn. Cơ Huyền đi thẳng về phía trước, lưu lại một bóng lưng, nói, không sao, phiến tiên địa này, tuy không tiên, nhưng có ta. Dứt lời, hai đạo lưu quang tự không trung bay xuống, đó là hai kiện binh khí, một thanh kiếm gãy, một cây bản kiếm. Hai thanh chiến binh chặn ngang tại trên bàn trà, hắn chạy xuôi lấy nồng đậm bạch hổ chân ý. Cái này, nhìn đến cái này hai kiện binh khí một cái chớp mắt, Côn Bằng đại đế con người co lại. Trong lúc nhất thời, đắng chát trí nhớ xông lên đầu, một trương anh tuấn uy vũ mặt xuất hiện tại hắn trái tim. Tình vũ biến ảo, thương hải tăng điển, chỉ là trong chớp nhoáng này, Côn Bằng đại đế cảm thấy trước mắt chạy qua mấy trăm vạn năm thời gian. Nghĩ không ra trên đời này còn có lưu di vật của hắn. Côn Bằng đại đế khẽ mắt trầm ngâm, nhưng trong con ngươi lại nhiều một vệt ánh sáng sáng tỏ. Đạo hữu ngươi, làm hắn ngẩng đầu lên, nhưng Cơ Huyền sớm đã rời đi phiến thiên địa này. Băng lãnh lại vũ trụ cô quặn chỗ sâu, một bộ áo trắng hóa thành lưu quang, chui vào trong hư vô. Không gian hư vô là một mảnh tuyệt địa, hưởng thọ tối tăm không mặt trời, đại đạo quy tắc hỗn loạn, cho dù là đại đế ở bên trong cũng đến hành sự cẩn thận. Hiện tại, từng tia từng sợi tiên lôi ở trong đó du đãng, như mọc ra răng nanh như rắn độc sắc bén. Lôi âm cuồn cuộn, mỗi một tia chớp đều nắm chắc ngàn trượng rộng, chỉ là theo trong hư vô sẽ qua, cũng có thể làm cho đại đạo bại lui. Tiên đạo lực lượng là có thể mạn sát cùng chấn áp hết thể lực lượng. Tại vô tiên cửu thiên thập địa, người nào chấp trưởng tiên khí, người đó là bát hoang hoàn vũ cộng tôn. Cái này tiên lôi lại là màu đỏ. Cơ Huyền nhìn lấy cái tia chớp màu đỏ, lược hơi nghi hoặc một chút. Thành tiên chi kiếp tuy nhiên mãnh liệt cuồng bạo, nhưng nó chung quy đại biểu là thế gian thuần khiết nhất, vô thượng đại đạo biến thành, cần phải biểu hiện càng thêm điểm lành mới đúng. Nhưng bây giờ tiên lôi lại hết sức dị thường, tựa hồ lây dính lấy hắc ám lượng kiếp chi lực. Nhìn đến đây, Cơ Huyền khẽ mắt khẽ nhúc đích, có một ít giật mình. Chẳng lẽ loại này lực lượng liền tiên đô có thể ăn mòn hay sao? Vì hiểu rõ chân tướng, Cơ Huyền hướng về lôi hải trung tâm khu vực bay đi. Hỗn độn trung bị hắn treo tại đỉnh đầu, từng sợi hỗn độn khí như gột rửa xương mù một dạng rủ xuống đến, đem hắn hộ ở bên trong. Trung tâm khu vực đã bị lôi điện toàn bộ ăn mòn, mười phần nguy hiểm. Kinh một phen quan sát, Cơ Huyền quả nhiên ở chỗ này thấy được hắc ám chi lực, bị cửu thiên thập địa thiên đạo quy tắc chế trụ một bộ phận, không có hoàn toàn hiển hóa. Cơ Huyền vận công nắm lên một tia lôi mang, trong miệng lẩm bẩm nói: Cửu thiên thập địa đi ra tiên, cho nên hắn thiên đạo cũng không so chân chính thiên đạo lực lượng yếu bao nhiêu. Chuyến này nếu là không có thiên đạo ngăn cản, cái này thụ hắc ám ăn mòn tiên lôi đã đem cửu thiên thập địa hủy diệt. Cơ Huyền đem hỗn độn trung đặt trước người, bắt đầu thử nghiệm cùng tiên kiếp tương liên. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay bay ra một cái thuộc về Côn Bằng đại đế sinh mệnh ấn ký. Cái này viên hắn ban đầu ở Thái Sơ cấm khu theo Âm Dương lão tổ tay ở bên trong lấy được, thuộc về Côn Bằng đại đế lúc tuổi còn trẻ du tẩu thế gian lưu lại. Sinh mệnh ấn ký từ hai màu đen trắng phủ lên mà thành, hình thái thỉnh thoảng giống côn, thỉnh thoảng hướng bằng, không ngừng mà diễn hóa lấy âm dương chi lực. Cơ Huyền mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Thiên kiếp là đúng tu sĩ khảo nghiệm, cũng là tu sĩ tu đạo căn bản, nếu là ở trong quá trình độ kiếp nhận lấy bên ngoài lực lượng ảnh hưởng, nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cho nên, Cơ Huyền nắm trong tay, cũng là Côn Bằng đại đế mệnh. Tại Cơ Huyền thao tác dưới, ấn ký này chui vào hỗn độn trung nội bộ, cùng chung thể sinh ra cộng minh, hắn nhờ vào đó lực lượng hướng về phía trước tới gần. Lôi hải vung vãi không biết bao nhiêu và dặm, đây là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Mấy năm sau, tinh không chỗ sâu bay tới hai tôn khí tức cường đại tu sĩ. Một tôn là thân mặc áo giáp khôi ngô võ sĩ, một vị khác là đầu mọc sừng rồng, thân phụ hỏa dược hỏa diễm thần mã. Hai người tại cách lôi hải mấy chục vạn dặm có hơn địa phương ngừng lại. Hỏa diễm thần mã nói, lão lục, ngươi nói cũng là chỗ này a? Khôi ngô võ sĩ đáp, chính là, nhị điện chủ cho ra tọa độ chính là chỗ này. Ba. Lôi điện hóa thành thần tiên đột nhiên hướng hai người quét tới, đây là quy tắc tự do hiển hóa. Thần tiên đủ có dài mấy vạn dặm, từ lôi mang sen lẫn mà thành, còn có tiên khí gia trì, như một đầu chân long đang vặn vẹo thân thể, hướng hai người múa chảo. Không tốt. Hai vị đại đế biến sắc, cùng nhau đưa tay, ước vạn thần quang chút xuống, che trời màn ảnh tụ thành. Vâng. Và chạm mạnh phát sinh, màn ảnh giữ vững được không đến một khắc thì pha toái,
lôi điện hóa thành thần tiên đứt đoạn mấy trăm trận, hai vị đại đế cũng đổ bay mấy vạn dặm. Bọn họ bị ép hạ xuống tại một viên không có một ngọn cỏ cổ tinh phía trên. Hỏa Diễm Thần Mã đứng dậy, nhìn về phía cái kia cuồng bạo lôi hải, nói ra, một tia lôi điện đánh lui hai vị chí tôn, đây chính là tiên kiếp sao? Dứt lời, hắn chân trước đạp mạnh đại địa, đầu ngựa chỉ lên trời, trong miệng phát ra hưng phấn tê minh thanh. Vành! Tại móng ngựa dẫm đạp dưới, trăm vạn dặm đường kính cổ tinh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số vân thạch khối rơi xuống tiến nơi sâu xa trong vũ trụ. Khôi Ngô võ sĩ vừa mới dừng chân, kém chút lại cắm xuống dưới. Hắn mắng to, lão thất con mẹ nó ngươi, liền không thể thành thật một chút. Hỏa Diễm Thần Mã cười xấu hổ cười, không có ý tứ, quá kích động không có đình chỉ. Có điều, chúng ta vậy mà liên thủ gánh vác tiên kiếp một tia chớp, cái này đủ vốn hoàng thổi cả đời. Khôi Ngô võ sĩ đạo, đừng suy nghĩ nhiều, chân chính tiên lôi một kích liền có thể hủy diệt một cái đại thế giới, hiện tại lôi điện đã là đi qua suy yếu, có thể là thiên đạo tại trấn áp, cũng có khả năng. Có người đoạt tại chúng ta trước đó tiến nhập trung tâm biển sấm sét, trấn trụ cái gì? Hỏa Diễm Thần Mã giật mình, không thể nào, Cửu Thiên Thập Địa lưu giữ tại loại này người sao? Ta cảm thấy vẫn là thiên đạo. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt xéo qua liếc về một bóng người. Màu đỏ trung tâm biển sấm sét, có một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đỉnh đầu một tôn phong cách cổ xưa trùng lớn, dẫn ra lấy thiên kiếp chi lực. Còn thật mẹ nó có người. Hỏa Diễm Thần Mã kinh hô một tiếng. Khôi Ngô võ sĩ theo ánh mắt của hắn hướng cái hướng kia nhìn qua, quả nhiên thấy được nhân tộc bộ dáng tu sĩ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Áo trắng, là hắn sao? Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại thứ 9 điện màn ảnh bên trong bóng người cùng nhị điện chủ bàn giao cho nhiệm vụ của hắn. Người nào? Hỏa Diễm Thần Mã một mặt ngộp bức. Cũng là cái kia tại thứ 9 điện hiện hóa qua, hư hư thực thực cấp đi tiểu đế quan người kia. Khôi Ngô võ sĩ đáp, người này cường đại như vậy à, đều muốn độ tiên kiếp, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Diễm Thần Mã giật mình. Người kia nếu thật là thành tiên, đừng nói là bọn họ, toàn bộ Minh Sơn cùng nhau đều không đủ người ta đánh. Người đây thì quá lo lắng, người này tuy nhiên xâm nhập trong đó, nhưng khí tức trên thân rõ ràng cùng tiên kiếp không hợp, cái này tiên kiếp không phải hắn. Khôi Ngô võ sĩ đáp, dạng này a, cái kia bản hoàng an tâm. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp. Hỏa Diễm Thần Mã lại hưng phấn. Hắn tinh tu hỏa chi đại đạo, trời sinh tính khí nóng nảy, hiếu chiến dũng mãnh. Chúng ta cái này liền đi qua làm thịt hắn. Khôi Ngô võ sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, nói rất đúng, ngay sau đó thiên kiếp cũng không có được hủy diệt tính, chúng ta vẫn là có cơ hội đắc thủ. Không chỉ có thể mang về đế quan, nói không chừng còn có thể cứu về lão cửu. Đang lúc hai vị đại đế muốn xuất thủ lúc, hư không một trận rung động, một vị áo trắng lão nhân từ đó đi ra. Hắn tóc trắng phơ, hai cái con ngươi một đen một trắng, tiêu tan tinh thần, có cá chim dị tượng xuất hiện. Côn Bằng đại đế không nói hai lời, giơ ra một bàn tay lớn, khiên động một tòa nghìn vạn dặm dài rộng cự đại tinh hệ, hướng hai đế lập tới. Chương 261, Côn Bằng đại đế cường thế. Không gian hư vô bên trong, Côn Bằng đại đế xuất hiện, để Hỏa Diễm Thần Mã cùng Khôi Ngô võ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Phía trước, áo trắng lão nhân hiển hóa đế thân, bảo trì hình người, trừng vạn trượng độ cao. Hắn như hành tẩu trên thế gian thần linh đồng dạng vĩ ngạn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tinh hà treo ngược, ước vạn tinh thần bị ngang đẩy đi tới. Rầm rầm rầm. Một bàn tay lớn trong bóng đêm hiển hóa, âm dương nhị khí vận chuyển, trong lòng bàn tay tinh vực hướng phía dưới che đậy. Tinh hà bay qua, thất thải thần quang chạy xuôi, rõ ràng là một bức mỹ lệ hình ảnh, lại bao hàm dày đặc sắc cơ. Côn Bằng, ngươi làm sao lại tới nơi này? Hỏa Diễm Thần Mã quá sợ hãi, thụ tâm tình ảnh hưởng, bên ngoài thân lửa nóng hừng hực đều dập tắt. Vị này vũ hóa cảnh cường giả lâu dài trấn thủ Bắc Hải không ra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Côn Bằng đại đế khỏe miệng vẫn lưu lại vết máu, nhưng tâm tình phía trên lại ổn định lại, hắn không hề bận tâm trả lời, giết ngươi. Nhanh cản. Mắt thấy kinh khủng sát cơ tới gần, Khôi Ngô võ sĩ kêu to, hắn lấy ra một mặt tấm thuẫn sáu cạnh, thanh toán ra ngoài. Tấm thuẫn sáu cạnh cấp tốc phóng đại, hóa thành một dãy núi màu đen ngang ngăn tại trước mặt, sơn mạch khí thế dồi dào, toàn thân đều bốc lên từ khí, đều tỏ rõ lấy đây là một kiện cường đại hung binh. Hỏa Diễm Thần Mã cắn răng, há mồm phun ra một kiện màu tím trung đồng, cái này đồng dạng là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Ước vạn tinh thần bay qua, trải rộng phương thiên địa này, tối tăm không ánh mặt trời không gian hư vô bị tinh quang lấp đầy, không còn là ban đầu bộ dáng như vậy. Ba. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bạch quang bắn ra bốn phía, đem phương thiên địa này đều che mất. Cảnh này, phản phất thiên địa tịch diệt, vũ trụ sơ khai một dạng. Ước vạn tinh thần đồng thời nổ tung, đem tòa kia hắc sắc ma núi nổ thành vài phiến, màu tím trung đồng cũng là trước tiên biến thành sắt vụn. A. Hỏa Diễm Thần Mã kêu thảm, toàn bộ thân hình đều bị nổ tan, chỉ còn lại có một viên rách dưới đầu lâu treo ở trong vũ trụ. Khôi Ngô kỵ sĩ thảm trạng càng sâu, hắn đứng mũi chịu sào bị hủy diệt sát cơ trùng kích, khôi giáp toái phiến tứ tán, kém chút bị một kích này diệt sát đi. Hai vị chí tôn đại đế, sống mấy trăm vạn năm tồn tại, vẹn vẹn cùng Côn Bằng đại đế đối một hiệp, kém chút bị toàn diệt. Trên Lôi Hải Cơ Huyền đã nhận ra bên kia dị động, quay đầu nhìn thoáng qua. Côn Bằng đại đế cười đối với hắn nhẹ gật đầu, tuy nhiên bộ dáng vẫn như cũ tiểu tụy, nhưng so với trước kia bộ dáng như vậy tốt nhiều lắm. Đạo hữu ngươi an tâm trấn tiếp, bên này do ta giữ vững. Ừm. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Một bên khác, Côn Bằng, ngươi làm sao dám? Hỏa Diễm Thần Mã thống khổ gào rú, tiếng kêu rên vang vọng cửu thiên. Hắn há mồm phun ra một cái màu vàng kim tiểu phủ, trùng điệp rơi miệng cắn nát. Một cái chớp mắt, hắn bộ kia thân thể tàn phế trong nháy mắt khôi phục, màu đỏ thần hỏa như theo gió lá cờ tung bay đồng dạng triển khai, Hỏa Diễm Thần Mã lại lần nữa hiển hóa ra cái kia tuấn mỹ mạnh mẽ thân thể. Một bên khác, phá toái khôi giáp cũng hiện lên từng đạo kim mang, chậm rãi tổ hợp lại, mũ giáp hốc mắt bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra hai mắt màu đỏ. Côn Bằng đại đế thở dài, nói, vậy mà luyện chế được loại này cấm kỵ thế tử phù, các ngươi đến cùng giết hại bao nhiêu sinh linh dùng để y tế? Hỏa Diễm Thần Mã chỉnh ngay ngắn thân thể, nói, không thành đế cuối cùng là kiến hôi, đại thế bên trong cường giả liền nên trưởng không hết thảy.
đây là mệnh số. Côn Bằng đại đế trả lời, thôi, thì coi như các ngươi ngưng tụ ra loại bùa chú này cũng vô dụng. Ngươi có thể phục sinh 1000 lần, ta giết ngươi 1000 lần. Khôi Ngô võ sĩ trái xem phải xem, phát giác manh mối, nói, Côn Bằng, nếu như ta không có đoán sai, đây là ngươi tiên kiếp à?
Ừm.
Côn Bằng đại đế nhẹ gật đầu, không có phản bác. Ngoa tào. Hỏa Diễm thần mã giật mình, cảm thụ rõ ràng lôi kiếp sở thuộc khí tức về sau, hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới tiếng nói có chút lớn. Cái này mẹ nó còn đánh cái giám a. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Khôi Ngô võ sĩ cũng là bị trấn trụ. Để đó tiên kiếp không độ, ở chỗ này cùng bọn họ những thứ này hậu bối tu sĩ đánh tới đánh lui, một đám xương giả còn như thế thích trăm bước.
Ngươi,
ngươi vì sao không độ? Khôi Ngô võ sĩ mở miệng hỏi. Côn Bằng đại đế lãnh đạm mở miệng nói, ta đạo không viên mãn, coi như độ kiếp cũng không thành tiên được. Hỏa Diễm thần mã nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi, ngươi thật muốn giết chúng ta? Nếu là chúng ta muốn chạy trốn, ngươi không nhất định lưu được chúng ta. Ngữ khí của hắn hiển nhiên có chút không đủ, tại vị cường giả này trước mặt, hắn trước kia kiệt ngao bất thuần đều bị chấn xuống dưới. Vũ hóa cảnh đỉnh phong cường giả, toàn bộ Cửu Thiên thập địa, không cao hơn 5 vị. Côn Bằng nói, nhưng nếu như các ngươi Minh Sơn đệ nhất điện chủ tới, còn có thể cùng ta qua 2 chiêu, các ngươi coi như xong đi. Hôm nay thì chém dụng các ngươi, thẳng đến các ngươi chết thay pháp bảo hao hết sẽ đến. Hắn lại lần nữa phất tay, thần quang xen lẫn, hắc bạch nhị khí vận chuyển, giống như hồng mông lại hiện ra, lòng bàn tay xuất hiện một đầu to lớn côn. Côn không biết có bao nhiêu dài vạn dặm, toàn thân trong suốt, đong đưa cả mì, để chòm sao đều ảm đạm vô quang. Nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo thần hoa, như một đầu sáng chói tinh hà bay ra ngoài mở dạng, mấy trăm tòa tinh vực nhỏ bị bao hàm ở trong đó, hướng phía dưới chấn áp. Vành, vành, vành. Kịch liệt va chạm mạnh lần nữa phát sinh, không có có bất cứ cái gì lo lắng, hai đế thân thể lại lần nữa nổ tung. Tu đạo mấy trăm vạn năm bọn họ, lại không phải Côn Bằng đại đế địch. Một lần lại một lần trọng sinh, một lần lại một lần tử vong, để hai người nội tâm dần dần sụp đổ. Một bên khác, Cơ Huyền đứng ở trung tâm biển sấm sét, lấy hỗn độn trung hộ thể, không ngừng mà đến gần lôi hải nơi phát nguyên. Hắn muốn mượn lấy Côn Bằng đại đế sinh mệnh ấn ký chấn trụ cái này thiên kiếp, ngay sau đó khẩn yếu là tìm được thiên kiếp ngọn nguồn. Càng đến gần khu vực trung tâm, lôi kiếp càng là cuồng bạo. Mới đầu chỉ là ba động cường đại lôi điện đang bay múa, xâm nhập mấy ngàn vạn dặm về sau, Cơ Huyền lại phát hiện biến hóa lôi điện. Đây là một mảnh trùng trùng điệp điệp đại quân, từ nhân tộc, ma tộc, cổ tộc, yêu tộc, hải tộc chờ vạn tộc tu sĩ tạo thành. Cứ việc chỉ là tiên đạo quy tắc biến thành hư ảnh, nhưng hắn từng cái thực lực mạnh mẽ, mỗi một người đều có đế cảnh thực lực. Bọn họ kết bè kết đội đi tới, tự một màn ánh sáng bên trong đi ra, chính hướng lên trời ngoại kiếp vây đi đến, muốn tìm kiếm người độ kiếp. Cơ Huyền nhìn trước mắt màn ánh sáng, suy tư ngàn vạn. Mọi người thường nói, tu sĩ sau khi thành tiên liền có thể tiến về tiên vực, mà tiên kiếp cũng là theo tiên vực hạ xuống, làm nối thành tiên người khảo nghiệm mà sinh. Những thứ này anh linh hư ảnh nhóm tự màn sáng sau đi ra, cái kia màn sáng sau lưng có khả năng hay không là tiên vực. Một cái ý nghĩ lặng yên phun lên trái tim, Cơ Huyền nóng lòng muốn thử, muốn đi xem tiên vực là cái dạng gì. Cửu Thiên thập địa mấy ngàn vạn năm vô tiên, nói không chừng có liên quan với đó. Làm đại đế Cơ Huyền, con đường này ngày hôm đó sau hắn nhất định phải đối mặt. Hắn lấy tạo hóa chi lực bố trí xuống mấy trăm tòa chu thiên đại trận, đem nguyên thần nhập chủ hỗn độn trùng, dựa vào cái này lừa qua anh linh đại quân, hướng màn sáng bay đi. Cơ Huyền không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, chỉ vì đây là Côn Bằng đại đế kiếp. Nếu là cùng những người này khai chiến, tương lai Côn Bằng đại đế lần nữa khi độ kiếp là lại nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là đạo nguyên bị tổn thương, trên việc tu luyện không cách nào lại càng tiến một bước. Hỗn độn trùng tiếp tục phi hành một đoạn thời gian, dần dần tới gần màn sáng. Chương 262, Hắc ám tiên vực một góc. Tiên kiếp sau lưng, là giả thiên màn ảnh, to lớn tiên đạo lực lượng ở đây ấp ủ. Tân thế giới khí tức từ đó bay ra, cái này đều tỏ rõ lấy màn ảnh sau lưng cũng là tiên vực. Tiên vực thật tồn tại sao? Mang theo cái nghi vấn này, Cơ Huyền dần dần tới gần khu vực kia. Hắn tới gần trước mặt, vận chuyển năm màu thần mục, ánh mắt như vạn trượng tinh hà một dạng vung vãi mà ra, đúc kim loại ở mảnh này trên màn ảnh. Màn ảnh về sau là một mảnh hỗn độn, vô thanh vô tức, có thể nhìn đến chỉ có quần quần vọt tới màu đỏ lôi điện. Xâm nhập mười mấy vạn dặm về sau, một số hữu hình cảnh tượng dần dần hiện hóa ra ngoài. Đó là từng mảnh bị hủy diệt khu nhà, tường đổ, hướng chỗ sâu kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Cơ Huyền ánh mắt đảo qua những thứ này phế tích, lại từ phía trên phát hiện tiên nhân dấu vết lưu lại. Đó là tiên đạo lực lượng lưu lại ấn phủ, tại kiến trúc phía trên lưu lại ánh sáng nhạt. Cơ Huyền ánh mắt hóa thành một cái năm màu tiểu nhân, buông xuống ở mảnh này thời không. Hắn dạo bước đi lên trước, nhặt lên một khối màu xám tấm gạch, tỉ mỉ quan sát. Ai, đáng tiếc, thời gian qua xa xưa, đã hiển hóa không ra ngày xưa cảnh tượng. Theo hắn phỏng đoán, cái này mảnh phế tích đã tồn tại trên ước năm.
Ừm,
đó là. Chợt, hắn ánh mắt xéo qua liếc về một khối kỳ dị gạch đá. Nơi xa, một khối dài mấy xích tấm gạch cắm ở phế tích bên trong, như một tấm bia đá một dạng đứng ở đó, toàn thân tản ra kim quang, phía trên tồn lưu lấy phơi khô đã lâu vết máu màu đen. Cơ Huyền huy động bàn tay lớn, đem tấm bia đá kia quắp đi qua. Trời có nghĩa, sinh ta chân võ, đạo vô nhai, đoạn ta tiên đồ. Mười mấy chữ lớn bị khắc tại thạch bia phía trên, bị vết máu màu đen thẩm đấu, hiển hóa ra ngoài. Một vị ở đây nuốt hận tiên nhân, tên là Chân Võ. Cơ Huyền lặp đi lặp lại vớt ve trong tay bia đá, muốn nhìn được một số đầu mối. Tại thạch bia đứt gãy lỗ hổng phía trên, hắn tìm được một ngón tay rộng khe hở. Cơ Huyền đem thần niệm rót vào trong đó, phát giác được trong tấm bia đá có một vật. Vành. Hắn một bàn tay đập đá vụ bia, một khối màu xanh lá mai rủa theo bên trong bay ra, trong suốt ướt át, nhưng mặt ngoài lại tồn lưu lấy một điểm đen, tì vết có thể che đậy du, mười phần chứng mắt. Đang lúc Cơ Huyền muốn đưa tay hái đi điểm đen lúc, dị biến phát sinh. Cái kia điểm đen dường như nhận lấy kích thích, cấp tốc phóng đại, thỉnh thoảng lại trưởng thành một cái to bằng đầu người nhãn cầu.
cho chớ mấy cái, cho chớ mấy cái. Nhãn cầu màu đen nhìn đến Cơ Huyền, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi, hoa hoa kêu to, đồng thời còn truyền ra một loại chói tai âm ba, tựa hồ tại triệu hoán cái gì. Hắc ám sinh vật. Cơ Huyền sắc mặt phát lạnh, lúc này một quyền đánh tới. Cứ việc hắn hiện tại chỉ là ánh mắt biến thành phân thân, nhưng một quyền này vẫn là có không gì địch nổi uy lực, lúc này liền đem nhãn cầu màu đen đánh nổ. Sau đó, chất lỏng màu đen vẩy ra, bọn họ tự nhãn cầu màu đen trong thân thể phun ra, đều có ý thức hắc ám vật chất. Hắc ám vật chất người được sinh linh khí tức, lúc này hướng Cơ Huyền phương hướng bay đi, muốn cảm nhiễm đồng hóa hắn. Lan đi. Cơ Huyền hét lớn một tiếng, Hỗn Nguyên Tiên Kính, Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ, Hỗn Nguyên Thần Ý Kiếm ba kiện tiên khí trong nháy mắt bay ra, mỗi người đánh ra một vệt thần quang, đem hắc ám vật chất lau giết sạch sành sanh. Oeng. Đột nhiên, một cái tiếng nổ mạnh vang lên, phía trước hỗn độn mê vụ tiêu tán một chút, thức tha bóng người loáng thoáng hiện hóa. Đồng thời, Cơ Huyền rốt cục thấy rõ nơi xa cái kia rách nát sơn hà. Vô số thần sơn sụp đổ, vắt ngang ở nơi đó, toàn thân bị hắc ám khí tức bao phủ. Cuồn cuộn sông lớn bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ, trên mặt nước phiêu đạm thịt nát, hài cốt chờ tu sĩ thi thể. Bọn họ lúc còn sống đều là đắc đạo thành tiên tồn tại, lại bị người giết chết, rơi vào loại này thảm trạng. Mênh mông trên mặt đất tức thì bị hắc ám vật chất xâm nhiễm, một mảnh đen kịt, không có một gốc còn sống thảm thực vật, sinh cơ bị chết máy thay thế. Trong tinh không thiên cung, cũng không còn năm đó sáng chói, rách nát không chịu nổi, lại phía trên đứng đầy lít nha lít nhít hắc ám sinh vật. Mắt thấy chỗ, không có một tấc hoàn hảo sơn hà, cái này cùng Cơ Huyền trong tưởng tượng tiên vực một trời một vực. Nhiều như vậy hắc ám sinh linh, chẳng lẽ tiên vực cũng bị ăn mòn sao? Cơ Huyền lẩm bẩm nói. Những sinh linh kia giống như là chú ý tới Cơ Huyền, không còn bình tĩnh nữa, ào ào dương nhanh múa vút hướng bên này vọt tới. Cơ Huyền huy quyền đánh tới, ngũ sắc tiên hỏa quan hư không bắn ra, giống như cầu vồng, trong nháy mắt đem hắc ám sinh linh tiêu thành cho bụi. Nhưng tiếp đó, một nhóm lại một nhóm hắc ám sinh vật tuôn ra, hiện lên vây quanh chi thế hướng Cơ Huyền vọt tới. Chuẩn xác mà nói là, hướng Cơ Huyền sau lưng màn ảnh vọt tới. Tê Hồng Đô, Tê Hồng Đô. Tư Quốc một, Tư Quốc một. Hắc ám các sinh linh kêu to, xem ra thập phần hưng phấn. Bọn họ cảm nhận được, cái kia mảnh màn sáng sau lưng là tân thế giới khí tức, là hơi thở của vật còn sống. Thông qua tạo hóa chi lực cảm giác, Cơ Huyền cũng hiểu biết bọn họ biểu đạt ý tứ, mau nhìn, là ngày xưa biến mất giới kia, chỗ đó có vật sống, chúng ta đi qua ăn non nê. Hừ. Cơ Huyền lạnh hừ một tiếng, đem trong lòng bàn tay ấp ủ tốt lôi hỏa chi lực đống nhiên hướng về phía trước đánh ra. Lôi hỏa hai loại lực lượng bá đạo kết hợp, có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhất thời, đùng đùng không dứt tiếng nổ vang truyền đến, thành đàn vọt tới hắc ám sinh vật nhóm bị bổ thành thi khối, thêm nữa lượng tiếp kẻ thu hoạch bờ UFF1 gia trì, hắn trên người hắc ám sinh vật cũng bị mạt sát. Cơ Huyền không có ở lâu, quay người hướng về Cửu Thiên Thập Địa phương hướng bay đi. Hắn biết, bọn này hắc ám sinh vật số lượng khổng lồ, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Lúc trước, tại kiếm đạo trường Hà cuối tinh vực chi môn chỗ đó, hắn chọn vẹn dùng 100 năm mới giết sạch. Phiến địa vực này hắc ám sinh linh, so tinh vực chi môn nơi đó còn nhiều hơn. Cơ Huyền lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ mới đầu cái kia mảnh màn sáng, về tới không gian hư vô. Hắn đã hiểu, trước mắt màn sáng chính là thông hướng tiên vực cửa lớn. Chỉ bất quá, tiên vực đã có khả năng không phải tiên vực. Tiên lôi còn tại tàn phá bừa bãi lấy, không có giảm bất chút nào dấu hiệu, không người độ kiếp, nó sẽ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nhìn thấy bức kia như địa ngục cảnh tượng về sau, Cơ Huyền cũng không có bối rối, mà chính là biểu hiện rất bình tĩnh. Có một số việc, hắn đã sớm đoán được. Tiên lôi lăn lăn xuống, nhưng trèo chống cố lực lượng này, không phải cường đại tiên đạo, là tiên vực hắc ám. Thần thánh tiên kiếp bởi vậy chuyển hóa thành lôi kiếp, đây là một cái cảnh cáo. Coi như Cơ Huyền chuyến này không đến chấn trụ tiên kiếp, côn bằng đại đế độ kiếp về sau, cũng không thể thành tiên. Hắn càng có khả năng tiến vào tiên vực sau hãm sâu trùng điệp vây quanh, bị cường đại hắc ám sinh vật nhóm quần đông, chia ăn mà chết, cũng hoặc bị lây bệnh thành hắc ám côn bằng. Nếu là như thế, Cửu Thiên Thập Địa đem càng thêm nguy hiểm, bởi vì hắc ám côn bằng biết Cửu Thiên Thập Địa hết thảy, nhất định sẽ chỉ huy hắc ám sinh vật phá vỡ Cửu Thiên Thập Địa. Côn bằng đại đế bản thân chỉ sợ sớm có đoán trước, cho nên không có đem hết thảy chém tới, cố ý lưu lại một sợi chấp niệm ngăn chặn chính hắn, ngăn cản bi kịch phát sinh. Không thể không nói, đây là một vị đức cao vọng trọng, quan tâm Cửu Thiên Thập Địa tổng thể an nguy cường giả, Cơ Huyền đánh trong đáy lòng đối với hắn sinh ra vẻ tôn kính. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, hắc ám sinh vật nhóm vọt tới, điên cuồng đụng chạm lấy màn sáng, muốn phá giới mà ra, từng bước xâm chiếm cái này một giới. Chương 263, khống chế thiên đạo, đế thân chiếu rọi chư thiên. Trắng đoán màn ánh sáng phía trên, lọc máu ra lít nha lít nhít cái bóng. Bọn họ là giới kia sinh vật, người được Cửu Thiên Thập Địa khí tức, muốn phá giới mà đến, xâm chiếm nơi này. Oeng. Có lẽ là hắc ám buông xuống, tiên lôi bắt đầu biến đến quỷ dị, màu đỏ lôi điện bắt đầu hướng màu tím đen chuyển hóa, theo căn nguyên bên trên tán phát ra hắc ám khí tức. Oeng. Một tiếng nổ vang, cái thứ nhất hắc ám sinh vật phá vỡ màn sáng đi ra. Hắn sinh ra 8 viên xà đầu, mọc ra người thân thể, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, toàn thân trên dưới tản ra âm hàn khí tức. Dựa theo Cửu Thiên Thập Địa cảnh giới tu hành phân chia, thực lực của hắn tại đại thánh cảnh. Giống. 8 viên xà đầu ngửa mặt lên trời cùng băng lên, phát ra hưng phấn mà giống lên một tiếng, hắn sơ nhập giới này, không kịp chờ đợi muốn ăn như gió cuốn một phen. Ngay sau đó, lại có mười mấy con hắc ám sinh linh tuôn ra, bọn họ hình dáng khác nhau, cùng xà đầu quái vật làm ra phản ứng giống vậy. Bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay Cơ Huyền, nhanh chân hướng nơi này đi tới. Bọn này hắc ám các sinh linh không có có ý thức cùng linh trí, như chỉ biết là khát máu cái sắc không hồn đồng dạng. Thì coi như bọn họ cảm nhận được Cơ Huyền khí tức trên thân, cũng sẽ không sợ hãi. 3. Đột nhiên, chân trời lấy ra một cái lưới lớn, màu vàng kim lôi điện ấp vụ trong đó, cuồn cuộn mà động. Cùng tràn ngập sát cơ màu tím đen lôi kiếp so sánh, kim lôi là tràn ngập thần thánh khí tức. Cơ Huyền minh bạch, đây là Cửu Thiên Thập Địa Thiên Đạo quy tắc biến thành. Mới đầu tiên kiếp hàng thế lúc, còn tại Cửu Thiên Thập Địa Thiên Đạo cho phép phạm vi bên trong. Hiện tại những thứ này hắc ám sinh linh phá giới mà ra, đem tiên vực pháp tắc mang đi qua, cựu thiên thập địa thiên đạo bị ép hiển hóa, đến chặn đánh những thứ này xâm phạm chi địch. Rầm rầm rầm, màu vàng kim thần lôi không ngừng hạ xuống, từng đạo bổ vào hắc ám sinh linh trên thân, làm bọn hắn ra chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Giống, rắc, oanh đều chết rơi cù nọ áp đường. Tiếng mắng chửi, tiếng ai minh truyền đến, nhóm đầu tiên buông xuống đến cựu thiên thập địa sinh linh gần như bị thiên đạo toàn bộ chấn sát. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, như cũ số lớn hướng giới này vào tới. Bọn họ trước trước sau sau chen chúc, xếp thành từng tòa tiểu sơn tràn ra ngoài, số lượng nhiều, có thể ước kế. Nhưng đại bộ phận còn chưa hoàn toàn hiển hóa, liền bị thiên đạo chấn sát, có thể thuận lợi đi ra, chỉ có một phần nhỏ. Cơ Huyền Trương khai thần lực cảm giác, đã nhận ra chúng quanh lôi kiếp lực lượng biến hóa rõ ràng. Lòng hắn sinh một kế, như lấy ba kiện hôn nguyên tiên khí chấn áp, thời gian hao phí sẽ rất nhiều. Kiếm đạo trường hà cùng thiên đạo giống nhau, có thể dùng hắn đến ngắn ngủi khống chế giới này thiên đạo, đem hắc ám sinh linh chấn sát, ngăn cản lôi kiếp. Nói làm liền làm, Cơ Huyền đem hỗn độn trung treo tại đỉnh đầu, sau đó hai tay mười ngón cùng dựng ra, đầu ngón tay phun ra 10 đầu quần quần sông lớn, cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, hiển hóa ra kiếm đạo trường hà bộ dáng. Cung điện cổ màu vàng nóng nguy nga, bên trong hiển hóa, chân trời lưới lớn tựa hồ cảm ứng được Cơ Huyền kêu gọi, chậm rãi hướng phương hướng này tiếp cận tới. Một bên khác, Côn Bằng đại đế trong nháy mắt đã nhận ra trung tâm biển sấm sét dị biến, hướng cái hướng kia nhìn qua. Khi thấy Cơ Huyền thao túng kiếm đạo trường hà trấn áp hắc ám sinh linh lúc, hắn nội tâm giật mình. Hắc ám sinh linh quả không sai hàng thế, nghĩ không ra hắn vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Hắn vốn cho rằng Cơ Huyền sẽ mượn nhờ món kia tiên khí, phong bế thiên kiếp tuôn ra lối vào, ngăn cản nó hàng thế. Nhưng làm hắn nhìn đến cái kia OF một chút hắc ám sinh linh về sau, cái suy đoán này thì hoàn toàn bị lật đổ. Nhưng cái này cũng ân chứng hắn lúc trước một cái suy đoán, độ tiên kiếp tất nhiên sẽ đưa tới hắc ám. Cái này tiên kiếp độ cùng không độ, đều khó có khả năng thành tiên. Cơ hội tốt. Đột nhiên, Khôi Ngô Võ Sĩ cười lấy hỏa diễm thần mã theo trong hư không thoát ra, nâng đao hướng Côn Bằng đại đế cổ chém tới. Đánh lén loại này trò vật là không có ích lợi gì. Côn Bằng đại đế nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, chỉ là giơ trưởng hướng về phía trước nhấn một cái, hư không đại diện tích sụp đổ, một người một ngựa đẫm máu lùi lại cách xa mấy vạn dặm, bạo thành xương máu. Một trận kim quang hiển hóa, hai người lại khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa Diễm Thần Mã miệng lớn thở hổn hển, nói: "Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn." Lão tử theo vừa mới đến bây giờ hết thảy chết 58 lần, liền cái này lão Côn Bằng một cọng lông đều không đụng phải. Lại có cái 20 lần, hai ta thì triệt để nghỉ bức. Khôi Ngô Võ Sĩ cũng thở dài một hơi. Thực lực sai biệt quá lớn, dù cho khiến cho bọn hắn thân là chí tôn, cũng vô pháp ứng đối. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu Minh Sơn thứ 2 Tam Điện chủ bên kia có thể phát giác được bên này dị động, điều động nhân thủ tới. Màn ảnh trước, tạo hóa pháp tướng, Cơ Huyền hét lớn, sau lưng hiện ra một đầu tạo hóa tấm lụa, như ngân hà đồng dạng sáng chói. Đại đế tạo hóa tới hợp thể, có thể sinh ra biến chất, phát huy ra cường đại chiến lực. Một cái chớp mắt, Cơ Huyền đầy đầu tóc đen biến thành màu tuyết trắng, con ngươi màu đen bị bảy màu sắc thay thế. Tạo hóa pháp tướng tới hợp nhất, để bề ngoài diện mạo phát sinh biến hóa. Chấn. Tấm võng lớn màu vàng nóng treo ở sông dài bên trong phía trên cung điện cổ, tản mắt ra chói mắt sáng chói kim quang, ngang chiếu đương đại, đem cô quặn không gian hư vô nhuộm thành màu vàng kim. Không chỉ như thế, cửu thiên thập địa các nơi vũ trụ chi môn mở ra, kim quang vung vào trong đó, đem nơi đây cảnh tượng truyền đạt cho các nơi trên thế giới. Cửu thiên thập địa bên trong, vạn trượng trên tầng mây mới, hiển hóa ra Cơ Huyền một nửa đế thân. Hắn đưa lưng về phía trung sinh, áo tơ trắng trắng hơn tuyết, một bộ bạc sợi tóc màu trắng như ngân hà một dạng sáng chói, tại cương phong gợi lên phía dưới bay múa. Nó đầu đỉnh treo lấy một tôn trùng lớn, phong cách cổ xưa cẩn trọng, giống là đến từ thái cổ, có thể chấn áp cổ kim tương lai hết thảy. Đế thân không biết có mấy cái cao vạn trượng, trung quanh nhật nguyệt tinh thần lơ lửng, vũ trụ như vực sâu, hiển hóa tại cửu thiên thập địa các nơi. Cái này khẽ động tĩnh, kinh động đến tất cả tại thế tu sĩ. Thái sơ cổ khoáng, chính đang thương nghị xuất thế sự tình chư đế nhìn đến cảnh tượng này, mặt đen thành màu gan heo. Cho dù không nhìn thấy ngay mặt, bọn họ cũng không quên được cái này áo trắng nhân tộc bóng người. Một cái toàn thân mọc đầy lông tơ đế giả quát, ngàn năm kỳ hạn sắp tới, chúng ta tức sắp xuất thế, nhất định muốn rửa sạch trước đó xỉ nhục. Xuất thế trận chiến đầu tiên, tấn công Minh Sơn. Nguyên Minh Thiên, mưa to. Luân hồi thánh điện. Luân hồi đại đế xếp bằng ở một đài chuông đá phía trên, chữa trị toàn thân thương thế, từng sợi không dễ dàng phát giác hắc ám khí tức theo hắn phần gãy chỗ bay ra. Lúc trước, hắn bị mấy vị đại đế vây công, trở về từ coi chết. Luân hồi thánh điện cũng bởi vậy nhận lấy đả kích nặng nề, bảy thành lãnh địa đều bị chiếm đi. Áo trắng nhân tộc, là hắn sao? Hắn nhìn về phía chân trời, trong miệng lẩm bẩm, trong con mắt có vòng quay thời gian hư ảnh chuyển động, một luồng kim quang lóe qua, chui vào trong đầu của hắn. Nguyên lai là dạng này. Luân hồi đại đế hô hấp dồn dập, trên mặt tràn ra nét mặt tươi cười. Ha 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 ha. Trời không quên ta Luân hồi thánh điện. Hắn kéo lấy thân thể trọng thương, đi hướng một chỗ lầu cát, ngồi tại trước bàn, móc ra một tờ tín chỉ, liền viết. Chương 264, Bạch Lộc thư viện. Áo trắng đế ảnh sừng sững tại đỉnh mây, phổ chiếu chư thiên, toàn bộ cửu thiên thập địa đều có thể nhìn đến Cơ Huyền bóng người. Thần cổ ổ, Bạch Lộc thư viện. Đây là cửu thiên thập địa nổi danh nhất học phủ, tụ tập cửu thiên thập địa các nơi thiên tiêu, mỗi một vị đều là rồng phượng trong loài người, tài hoa xuất chúng thế hệ. Trên quảng trường, thiên tiêu tử đệ nhóm đều là ngừng chân quan sát hướng chân trời đế ảnh, nghị luận ầm ĩ. Trận chiến tranh này bạo phát ở nơi nào? Là tại vũ trụ tinh không bên trong sao? Đáng tiếc, ta mới thánh chủ cảnh, còn không có đủ ngao du vũ trụ tinh không năng lực. Có một vị đệ tử tự nói, nhìn hướng chân trời tôn này hư ảnh, có một chút vẻ hâm mộ. Không đúng, chỗ đó cũng không phải là vũ trụ tinh không, vũ trụ cũng không có đen tối như vậy. Hẳn là trong truyền thuyết liền đại thánh đi vào đều muốn nuốt hận không gian hư vô. Một bên đệ tử nói, một vị đệ tử nhìn lấy hắc ám các sinh linh hư ảnh, tim đập nhanh nói, đám kia toàn thân bốc lên hắc khí sinh linh đến cùng là cái gì, chỉ là cách không nhìn nhau, đều để cho ta toàn thân lạnh đến run lên. Đây là một mảnh chân thực chiến trường à, vì sao như thế mơ hồ, ta cảm thấy nó không chỗ tại chúng ta cái này mảnh thời không. Một vị am hiểu thiên văn học sĩ nói ra. Một bên, đạo tông mấy cái vị đệ tử tập hợp một chỗ, chít chít thì thầm nói cái gì đó. Mà Gấu Lang rủi rủi mắt toa, trừng to mắt hướng chân trời nhìn qua, hoa, cái kia không phải là sư tôn đi, ta cảm thấy giống như a. Mà Gấu Vi phản bác, không đúng, cái kia không phải sư tôn tóc là màu đen, người kia là màu trắng. Còn có, sư tôn thân cao không có cao như vậy. Người kia đứng tại trên tầng mây, ta cảm giác đều có Tấn Vân Sơn cao như vậy. Làm. Một cái vang rội đầu băng bắn ra, mà Gấu Vi đau đến ban đầu kêu to. Nàng ủy khuất ba ba nhìn lấy mà Gấu Lăng, nói, a, tỷ tỷ ngươi làm gì? Mà Gấu Lăng hét lên, ngươi cái đần so, cao làm sao vậy, cao cũng không phải là sư tôn. Chẳng lẽ sư tôn không cao sao? Mà Gấu Vi phản bác, vậy ngươi nói sư tôn vì cái gì cao như vậy, cho ta một cái lý do hợp lý ta thì tin tưởng đó là sư tôn. Mà Gấu Lăng bước cảm, như có điều suy nghĩ nghĩ nửa ngày, sau đó ba một tiếng đập vang tay cầm. Nàng hưng phấn mà hô, ta đã biết, chúng ta cùng sư tôn phân biệt tốt mấy chục năm, những trong năm này hắn nhất định mỗi ngày ăn đồ tốt, sau đó lớn người cao to. Ừ, tỷ tỷ thật thông minh. Mà Gấu Vi kích động kêu to, nhìn về phía tỷ tỷ nàng ánh mắt cũng thay đổi, trong con mắt trải rộng chiếu lấp lánh ngôi sao nhỏ, mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc. Thấy thế, một bên Lăng Vân cùng Doanh Chính hoàn toàn không còn gì để nói. Ai? Doanh Chính thở dài một hơi, nói, hai vị sư tỷ đều hơn mấy trăm tuổi người, làm sao còn cái dạng này, lúc nào mới có thể dài đại a? Lăng Vân vô vô bờ vai của hắn, an ủi, thông cảm một cái đi. Sư tôn đã nói với ta, tất cả thân có song tử thánh thể tu sĩ, thân thể phát dục cùng tâm trí đều sẽ vĩnh viễn dừng lại tại giác tỉnh thể chất ngày nào đó. Hai cái sư muội thể chất thức tỉnh thời gian có chút sớm, cho nên khả năng vĩnh viễn dài không đại. Nghe vậy, Doanh Chính hốc mắt lại hồng nhuận hơn phất lên, hắn hướng Lăng Vân tố khổ nói, sư huynh, ngươi không biết, sư tôn giao cho ta chiếu cố hai vị sư tỷ nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu khó. Ô ô ô, hai nàng mỗi ngày đi ngủ đái dầm đều phải ta thu thập, còn có ăn cơm không ăn rau xanh, không ăn cà chua, húp cháo uống nước dùng không ăn mét, tốt nhiều, ta. Ô ô ô ô, ta quá khó khăn. Lăng Vân không nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Doanh Chính phía sau lưng, nghe hắn kể ra. Một bên, Hỏa Linh Nhi thân lấy hỏa hồng sắc váy dài, đứng bình tĩnh đứng ở đó, mặt dầu dị mà nhìn xem chân trời vĩ nạn bóng người. Sư tôn. Lúc này, đám người xa xa truyền đến rối loạn tương mừng. Mấy cái người đệ tử nghe tiếng nhìn lại, thấy được một chi cực kỳ hào hoa đội xe đứng tại Bạch Lộc thư viện trước sân môn. Khi thấy rõ trước đoàn xe mới phiêu đãng đại kỳ lúc, có đệ tử thất thanh hô lên. Là Hoang Cổ Cơ gia. 3000 châu cùng nơi này ngăn cách vũ trụ mịt mờ, như vậy xa khoảng cách xa, bọn họ tới nơi này làm gì? Cơ gia từ lần trước bị thương về sau, rốt cục có động tác mới, bọn họ tới nơi này cũng là đưa trong tộc thiên tiêu đến học tập sao? Giống. Trước đoàn xe mới, 12 vị chiến tiếng thú gào chấn thiên, chỗ ngồi kỵ sĩ hào hào xuống ngựa, xếp thành hai nhóm, nhường ra một cái thông đạo. Bạch Lộc thư viện một vị trưởng lão nói, 12 vị chuẩn đế hộ tống, xem ra cơ gia tới một vị nhân vật ghê gớm a. Lời vừa nói ra, một bên đệ tử bị giật nảy mình. 12 vị chuẩn đế, vẫn chỉ là mở đường. Đây chính là Hoang Cổ Cơ gia sao? Không phải nói bọn họ bị 3000 châu huyền đế hỏng bét đả thương nặng à, làm sao còn có cường đại như vậy nội tình? Trưởng lão trả lời, ngốc hài tử, đây chính là Hoang Cổ Cơ gia à, Cửu Thiên Thập Địa đã từng bá chủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy điêu linh đây? Tại chúng đệ tử nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, phía sau nhất long niệm phía trên đi xuống một vị thân mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. Hắn dáng người cao giáo, dung mạo tuấn dật, mái tóc đen dài khăn choàng, trên thân ẩn có nhàn nhạt tiên khí bay ra, như trích tiên đồng dạng siêu nhiên xuất trận. Lúc này, có không ít nữ đệ tử ném ngậm có tình ý ánh mắt, chỉ vì cơ trưởng xanh cả người quá mức phiếu miểu xuất trận, cho người ta một loại mười phần sức hấp dẫn. Hắn đi qua lúc, 12 vị chuẩn đế hàng đầu ép tới rất thấp, giống như là nô bộc đồng dạng cung cung kính kính. Tình cảnh này nhìn đến Bạch Lộc thư viện các nam đệ tử một trận thì đau, cùng vì một cái tuổi đoạn tu sĩ, trên lệch làm sao lại như thế lại. Bạch Lộc thư viện trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Cơ gia, cơ trưởng xanh. Cơ trưởng xanh mở miệng nói, hắn lập đến thẳng tắp, cho dù là đối mặt tu vi cao hơn hắn 2-3 giai trưởng lão, cũng không có hành lễ. Nguyên lai là cơ gia đã từng đệ nhất thánh tử. Bạch Lộc thư viện trưởng lão khách khí cười cười. Đồng thời, hắn cũng trong lòng kinh hãi. Cơ trưởng xanh thế nhưng là biến mất 10 vạn năm nhân vật, tu vi của hắn rõ ràng không có quá nhiều tiến bộ, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Cơ gia cùng Bạch Lộc thư viện khác biệt Hoa Đại Đế ước hẹn, trưởng sinh đặc biệt tới nơi đây học đạo. Cơ trưởng xanh nói, mời đi theo ta. Trưởng lão quay người dẫn đường. Một già một trẻ trước sau tiến nhập sân môn, đi tới trên quảng trường. Người đông tấp nập bên trong, cơ trưởng xanh không thể nghi ngờ trở thành lộng lẫy nhất viên kia Minh Châu, toàn trường tiêu điểm. Không chỉ bởi vì dung mạo của hắn siêu nhiên, cũng cùng cơ gia cái kia thật lớn thánh minh cùng ý thế có quan hệ. Đó là một cái nhân vật cường đại, mạnh ngoại hạng. Lăng Vân nhìn chằm chằm cơ trường xanh, tay phải vô ý thức đỡ bên hông đế binh. Mà Gấu Lăng nói, người này hảo lợi hại, ta cảm thấy hắn đã có sư tôn một nửa đẹp trai. Muốn không chúng ta đi qua đem hắn làm thịt đi. Tốt tốt, chúng ta đi qua giết hắn đi. Mà Gấu Vi cười phụ hòa nói, lộ ra hai viên trong suốt răng nẻo, xem ra mười phần đáng yêu. Doanh Chính nghe được một câu nói kia, hai mắt tối đen, kém chút tại chỗ cắm đi qua. Cô nãi nãi à, ngươi là như thế nào dùng như thế người vô hại và vật vô hại bề ngoài nói ra loại này tàn nhẫn lời nói. Cơ trưởng xanh hướng bên này nhìn sang, nhìn đến đạo tông mấy cái vị đệ tử về sau, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có lộ ra cái gì để ý, theo trưởng lao hướng thư viện chỗ sâu đi đến. Chương 265, dự trắc nguy cơ, hắc ám sơ hiện. Cách cơ huyền hiện hóa đế thân, đã qua 30 năm thời gian. Chân trời tôn này đế ảnh đã không giống lúc trước rõ ràng như vậy, phần lớn cảnh tượng đều bị bí pháp thu lại. đây là có đại đế tận lực xuất thủ, che khuất bộ phận thiên cơ, không muốn để cho tiểu bối các tu sĩ suy đoán quá nhiều, tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Trong đoạn thời gian này, không có gì ngoài hoang cổ cơ gia bên ngoài, có hoang cổ khương gia, hoang cổ vương gia, tuyết hoàng cung, thiên thú xâm lâm trở liên liên tiếp tiếp mấy chục nhà đại thế lực đổi tới Bạch Lộc thư viện. Những thế lực này, vẹn vẹn đứng ra một cái, cũng có thể lay vang chín tầng trời tồn tại, bây giờ lại cùng nhau vào ở Bạch Lộc thư viện, lúc này tạo thành hành động cực lớn. Bọn họ đối ngoại đều là tuyên bố điều động trong tộc thiên kiêu tới đây lịch luyện, nhưng người biết chuyện đều có thể đoán được, vây quanh Bạch Lộc thư viện một trận lớn phong ba sắp bắt đầu. Trạm vào tối, Lăng Vân ỷ kiếm sừng sững tại thư viện một vách núi phía trên, ngẩng đầu nhìn lên trời, suy tư ngàn vạn. Phía trước đến thư viện mấy vị sư huynh đệ bên trong, tu vi của hắn tối cao, đơn thể thực lực cũng mạnh nhất, cho nên hắn cũng tự động gánh vác lên bảo hộ đồng môn trách nhiệm. Không có gì ngoài Cơ Trường Xanh bên ngoài, trong thư viện lại tăng thêm mấy vị tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một vị đều có không tầm thường tiềm lực cùng thực lực, cho mấy người bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực. Hoang cổ Khương gia gừng thiên hành, năm gần 5000 tuổi liền đạt tới thánh tôn cảnh, thân có thần thể, dị tượng vận chuyển, có vạn pháp bất xâm hiệu quả. Hoang cổ Vương gia Vương Nguyên, chủ tu luyện khí chi đạo, tuổi còn nhỏ thì được tôn là luyện khí thánh sư, mới vừa vào thư viện liền bị cao tầng mời là ký danh trưởng lão, thanh thế to đến dọa người. Còn có Tuyết Hoàng cung cái vị kia băng phượng thần thể, tương truyền là một cái còn sống băng phượng biến thành, sư tổng cửu vĩ đại đế Tuyết Hoàng, thế hệ tuổi trẻ dám xưng vô địch. Man hoang cổ địa bất trì hạo, vĩ bất trì đại đế dòng chính hậu nhân, trời sinh chiến huyết thể chất, một thân cậy mạnh kinh người, có thể tay không đem dao long xé thành hai nửa. Bởi vậy chờ một chút, nhiều đến đến không hết. Đương nhiên, đây không phải lệnh hắn lo lắng lớn nhất chủ yếu lý do. Một cô nút trong bóng tối lực lượng dục dịch, để Lăng Vân mười phần đau đầu. Cái này tựa hồ là đến từ hắn thể chất phía trên cảm ứng, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ai? Hắn nặng nề mà hít một tiếng. Sư Minh, ngươi tại thán cái gì? Doanh Chính từ một bên lùm cây đi ra, lo lắng mà hỏi thăm. Lăng Vân ngăm đen trên mặt gạt ra một vệt nụ cười. Nguyên lai là thắng sư đệ, tối nay làm sao có rảnh ra ngoài? Doanh Chính đem chiếc kia đỉnh lấy ra ngoài, đưa cho Lăng Vân nhìn. Thật sự là thật vất vả đem hai nàng hống ngủ chết đi. Mà Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng hai người cửa hàng một cuốn gói ở trong đỉnh, chính nằm ngáy ho ho đây. Lăng Vân về tới vừa mới vấn đề kia phía trên, nói, gần nhất áp lực rất lớn, thư viện người dần dần nhiều, ta có một loại dự cảm bất tường. Doanh Chính trêu ghẹo nói, sư huynh, thân là Thiên Kiếm Các chi chủ, dung mạo ngươi như thế lớn mạnh, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Huống chi, ngươi thế nhưng là kiếm vương thể à, có thiên đế chi tư tu sĩ, ta một cái không am hiểu động võ tu sĩ đều tự tại tại, ngươi có gì cần lo lắng? Lăng Vân lắc đầu, cảm thấy này lo không đủ chia sẻ cho Doanh Chính, liền nói tránh đi. Linh Nhi đại sư tỷ đâu? Doanh Chính trả lời, biến mất 4-5 năm, sư tôn xuất hiện tựa hồ kích thích nàng, nói đúng không phá thánh vương không xuất quan. Lăng Vân bắt được một điểm tin tức, liền hỏi, sư đệ, ngươi tinh thông thiên văn địa lý, biết được xem bói tế tự, nhưng biết sư tôn bây giờ ở nơi nào? Đang làm cái gì? Chân trời tôn này hư ảnh đến cùng phải hay không hắn? Doanh Chính khẳng định nói, tôn này hư ảnh đích thật là sư tôn không thể nghi ngờ, ta liên lạc qua trong tông Hà Thần, hắn nói cho ta biết. Đến mức ở nơi nào? Ta còn lại không biết, có thể là mặt khác một vùng vũ trụ, cũng có thể đã rời đi cựu thiên thập địa. Ta hiểu qua. Những cái kia hiển hóa sinh linh đều là hắc ám sinh vật. Sư tôn lần trước biến mất 100 năm cũng là bởi vì bọn họ, đoán chừng. Trong thời gian ngắn truyền không đến tin tức gì. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói, hắc ám sinh linh. Cái kia sư tôn người chẳng phải là nguy hiểm. Hắn kế thừa kiếm vương thể chất về sau, mơ hồ cũng kế thừa một số viễn cổ tri thức, biết bóng tối này sinh linh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia không ai bị nổi kiếm đế, cũng là bị hắc ám sinh linh trọng thương. Doanh Chính nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước mảnh đầu tốt chính mình đi. Tương lai Bạch Lộc thư viện sẽ không quá bình, có khả năng lâm vào chiến hỏa bên trong. Nói như thế nào? Nghe đến đó, Lăng Vân giữ vững tinh thần tới. Vốn cho là Doanh Chính sư đệ không có phát giác được, hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Doanh Chính trả lời, lúc trước ta động tới một số thuật bói toán, tính tới thư viện đại thế rất không vững vàng, tương lai không lâu nhất định sẽ bạo phát một nguy cơ lớn. Mà lại ta nghe lén đến một số lao gia hỏa nói cái gì thư viện một chỗ đại sơn đào ra một tôn tiên đạo chí bảo, có cơ hội thành tiên ở trong đó. Ta cảm thấy điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này. Cơ hội thành tiên? Nói không chừng liền đại đế đều sẽ hấp dẫn tới. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, nói cũng phải, bên ngoài khắp nơi đều đang chiến tranh, cũng chỉ có thư viện như thế an bình. Còn có nhiều như vậy nhà đại thế lực ngồi xuống hòa đàm, nhất định có cái gì kinh người đồ vật sắp xuất thế. Đoán chừng đến lúc đó sư tôn cũng tới đi. Doanh Chính trả lời. Sư tôn. Ông. Trong đỉnh Mạc Cấu Vi trở mình tử, mộng nghệ nói. Doanh Chính toàn thân một cái giật mình, trên người long bảo đều kém chút dốc hết ra xuống dưới, kém chút cho là nàng muốn tỉnh. Hắn nhìn một chút lộ ra màu trắng bạc chân trời, nói, cái kia. Sư Minh, ta đi trước, cái kia cho hai nàng chuẩn bị điểm tâm. Lăng Vân cười nói, ha ha, đi thong thả không tiễn, à đúng, cho ta cũng chuẩn bị một phần. Biết. Thời gian cực nhanh. Chỉ chớp mắt 100 năm thời gian trôi qua, chân trời tôn này đế ảnh càng thêm hư hóa, giống như là muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nhưng phiến thiên địa này ở giữa lại không hiểu nhiều một sức mạnh kỳ dị. Các tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, thiên địa linh khí bên trong nhiều một chút quỷ dị hấp vụ. Loại này lực lượng cũng vô hại chỗ, ngược lại sẽ tăng tốc tu hành tốc độ. Phát hiện này, nhấc lên một đợt tu hành chiều dâng, tất cả mọi người sa vào tại thu thập hấp vụ quá trình bên trong. Đồng dạng, các tu sĩ vì loại này quỷ dị hấp vụ mà ra tay đánh nhau, điên cuồng cướp đoạt hắn nhân thủ bên trong hấp vụ, thậm chí làm ra giết hại sự tình. Quá trình này kéo dài 200 năm. Để phiến đại địa này dung chuyển càng thêm kịch liệt, vốn là cùng trời tranh chấp lượng kiếp đại thế, cứ thế mà biến thành truy đuổi hắc ám đại thế. Đây là một loại thật không tốt điềm báo. Rốt cục, lấy Bạch Lộc thư viện cầm đầu học phủ bắt đầu liên hợp chống lại sử dụng hắc vụ tu hành. Chư đại năng liên hợp phát ra tiếng, xưng hắc vụ là một loại hắc ám lực lượng làm nhạt thể, có thể gia tốc tu sĩ tu hành, đồng dạng cũng có thể ăn mòn tu sĩ tâm trí. Thời gian dài tiến hành tiếp, sẽ để cho tu sĩ biến thành chỉ biết là thôn phệ, giết hại, cướp đoạt hắc ám sinh linh. Lại, thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ nghiêm tra trong phạm vi thế lực sử dụng hắc vụ tu sĩ, cũng tiến hành máu tanh đại thanh tẩy. Trận này, liền chuẩn đế đều đã chết mấy vị, còn lại thánh cảnh tu sĩ vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác có tu sĩ không tin tà, trong bóng tối tiếp tục hút sương mù màu đen, tiến hành tu hành. Quả thật đúng là không sai, Bạch Lộc thư viện chỗ thần cổ ổ trên mặt đất lục tục xuất hiện mười mấy tôn hắc ám sinh linh, mỗi một vị đều thập phần cường đại. Bọn họ khát máu thích giết chóc, cùng giai cơ hồ vô địch, một chiêu một cái, tu sĩ bị bắt được sau căn bản không có hy vọng còn sống. Đối phó bọn hắn, thường thường cần gấp bội cùng giai chiến lược xuất thủ, mới có thể trấn sát một vị. Lần này, các tu sĩ khủng hoảng, triệt để tin tưởng trăm năm trước các đại năng, không lại hút loại vật chất này. Đương nhiên, ôm loại suy nghĩ này tu sĩ chỉ chiếm một bộ phận, lại thêm đại thế lực đối hắc ám vật chất thanh tra cũng không triệt để, trong bóng tối có quan hệ với hắc ám giáo phái thành lập. Có đại đế tiên đoán, cái này vì cựu thiên thập địa chôn xuống mầm tai họa. Chương 266, luyện hóa hắc ám chi lực, cơ hội thành tiên. Không gian hư vô, cơ huyền đỉnh đầu hỗn độn trùng, tay giơ cao nguy nga cổ điện, điều khiển thiên đạo hiển hóa tâm kia tấm vong lớn màu vàng kim. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, hắn một mực thử nghiệm dùng cái này tấm lưới lớn đi sửa bộ tiên vực cùng cựu thiên thập địa kết nối tấm kia lỗ hổng, đã lấy được nhất định hiệu quả. Tiên lôi đã tiến nhập khâu cuối cùng, cơ huyền đem đại bộ phận lôi điện chi lực đều thu nhập hỗn độn trùng bên trong, mảnh không gian này an tĩnh không ít. Hắc ám sinh linh tuân gia đã không giống lúc trước khủng bố như vậy, lại phần lớn đều bị cơ huyền một tay trấn áp. Cơ huyền liếc một cái bên ngoài mấy trăm vạn dặm hư không, côn bằng đại đế đã đem hai vị Minh Sơn đại đế toàn bộ chém giết, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia chữa trị thương thế. Trung quanh trong hư không tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, cuộn như đại hải một dạng ầm ầm sóng dậy, khiến người ta liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Những này là tiên vực đại đạo quy tắc, đẳng cấp so cựu thiên thập địa muốn cao hơn không ít, thật lâu không cách nào xua tan. Lại, cơ huyền phát hiện những sương mù này đã có một bộ phận bay vào cựu thiên thập địa chỗ mỗi cái chủ vũ trụ. Mặc dù là làm nhạt qua màu đen lực lượng, cũng có thể cho cựu thiên thập địa mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cơ huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là đại thế gây nên, là hắn không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, đây là cựu thiên thập địa mệnh số. Phát hiện tiên đạo quy tắc, xin hỏi phải trang thu về luyện hóa. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cơ huyền sáng tỏ, trung quanh những thứ này hắc ám lực lượng tuy nhiên quỷ dị, nhưng là chân thật đến từ tiên vực, thuộc về tiên đạo phạm chủ, đối tu sĩ tới nói là đại bổ. Thu về. Ngay tại luyện hóa hấp thu. Cơ huyền ra lệnh một tiếng, quỷ dị hắc vụ chi hải bắt đầu phun trào. Ào ào ào. Cơ huyền thể nội vạn đạo thần thụ thân canh đông đưa, ở tại sau lưng hiển hóa ra đại thụ che trời hư ảnh. Đại thụ nguy nga, không biết có dài mấy vạn dặm, mỗi một chặn thân thể đều giống như một vùng vũ trụ, trên lá cây nhiễm cho bụi lớn nhỏ đều có thể cùng tinh thần bằng được. Cái này là hắn đạo quả của chính mình, cũng không có dựa vào hệ thống, toàn bộ thiên địa, duy nhất cái này một cây. Ầm ầm ầm. Thần thụ trong suốt sáng long lanh, tản mát ra chói hai tiếng oanh minh, đem không gian hư vô đều kinh hãi. Một cái chớp mắt, cơ huyền bốn phía xuất hiện mấy trăm cái trong suốt vòng xoáy, cá voi hút nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ này hắc ám chi lực. Chính đang hấp thu, ngay tại tinh hóa. Nhắc nhở, chuyển hóa sau lực lượng đem tự động hóa vì tu vi trả lại ký chủ. Hắc ám chi lực tiến vào cơ huyền thể nội, bị hệ thống tịnh hóa thành tinh khiết khổng tỷ vết tiên đạo lực lượng, cùng nhau hướng huyền thai dũng mãnh lao tới. Hắc vụ chi hải mười phần cuồn cuộn, so với vô định thần hải một vùng biển, cuồn cuộn rộng lớn, không biết có bao nhiêu ức giảm. A, đây là. Cơ huyền nhẹ đều, phát hiện huyền thai bên trong lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tràn vào trong đó tiên đạo lực lượng tự động hóa thành một cái hạt giống, bảy màu rực rỡ, trong suốt tước đát, bên ngoài thân nhiễm lấy to lớn hỗn độn khí. Lại một cái hạt giống. Cơ huyền ngộ, huyền thai chỉ có một cái, làm sao có thể dựng dục ra cây thứ hai cây đến? Hệ thống, cái này thêm ra tới hạt giống là cái gì? Hồi ký chủ, đây là tiên căn, tên là cơ hội thành tiên. Tiên vực cùng cựu thiên thập địa thật lâu không thông, cho nên tiên đạo lực lượng khô kiệt, không cách nào sinh ra tiên nhân. Ký chủ lấy được không chỉ có là mấy ngàn vạn năm qua chưa xuất hiện luồng thứ nhất tiên đạo quy tắc, càng là thiên địa đại thế xác minh. Vật này xuất hiện, đã đại biểu cựu thiên thập địa thiên đạo công nhận ký chủ, cho phép ký chủ tại cựu thiên thập địa thành tiên. Như bức như vậy, cơ huyền sắc mặt ngưng tụ, nhưng trong lòng mười phần mừng rỡ. Nhưng hắn lại nghĩ lại, cái này nguyên bản tựa như là côn bằng đại đế nên được đồ vật. Tính toán mặc kệ, luyện hóa lại nói. Hắn phân hóa ra một luồng nguyên thần, tiến vào huyền thai bên trong. Trong suốt sáng long lanh bảy màu hạt giống yên tĩnh nằm tại thần thổ bên trong, dâng lên lấy thủy thải cùng ánh sáng. Đang lúc hắn muốn đưa tay hướng về phía trước trộm tới lúc, dị biến phát sinh. Vạn đạo thần thụ rễ cây giống như là sống lại một dạng, tự động hướng bên này kéo dài tới, mấy trăm cây cành rủ xuống, trực tiếp đem bảy màu hạt giống bắt tới. Tao em ở. Thanh âm quái dị vang lên, vạn đạo thần thụ vậy mà một miệng đem bảy màu hạt giống nuốt vào. Con mẹ nó ngươi. Cơ huyền biến sắc, liền vội vàng tiến lên, rũa ra tản ra kim quang bàn tay lớn tại rễ cây phía trên gõ đánh lên. Phun ra, nhanh phun ra. Luôn luôn thụ cơ huyền điều động thần thụ, giờ phút này lại giống sinh ra linh trí một dạng, không để ý cơ huyền cản trở, rắc rắc nhai lấy hạt giống. Nấc. Ở một cái tiếng vang lên, vạn đạo thần thụ lùi về rễ cây, lại trở nên yên lặng. Cơ huyền sắc mặt biến thành màu đen, hoàn toàn không còn gì để nói. Ký chủ đừng hoảng hốt, cựu thiên thập địa đã công nhận ký chủ, đây là một loại tư cách, mặc kệ có hay không hạt giống này, ký chủ đều có thể thành tiên. Hệ thống an ủi. Chỉ hy vọng như thế đi. Cơ huyền tăng như mặt. Ha ha ha. Ừm. Vừa mới người nào đang cười. Cơ huyền lấy lại tinh thần. Ký chủ nghe nhầm rồi, cái này là của ngài thể nội, ngoại trừ chúng ta hai cái không có gì có khác người. Hơ ha ha ha. Cơ huyền đơn giản qua loa hệ thống một chút, liền đem nguyên thần quý vị. Hắn hai mắt hơi khép, lại tiếp tục bắt đầu hấp thu những lực lượng này. 100 năm sau. Vạn đạo thần thụ đem 7 màu hạt giống nuốt vào về sau, phát sinh biến hóa cực lớn. Cây cành lá càng thêm tươi tốt, lại thường xuyên tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên khí, cả cái cây xem ra lại lớn vài vòng, lại tản mát ra một cỗ không hiểu ý thế. Cơ Huyền đem những biến hóa này ghi ở trong lòng. Hắc vụ chi hải bên ngoài, Côn Bằng đại đế đã nhận ra dị động, hướng Cơ Huyền bên kia nhìn qua. Khi thấy viên kia trong suốt đại thụ về sau, hắn trong lòng cũng là giật mình. Nghĩ không ra hắn vậy mà đi ra dạng này một con đường. Thiên căn, đây là danh phó kỳ thực thiên căn. Côn Bằng đại đế ánh mắt cao xa, bố cục đông đảo, cũng không cho rằng Cơ Huyền đoạt đạo quả của hắn, ngược lại ở trong lòng cảm tạ hắn. Tiên căn xuất hiện, đại biểu cửu thiên thập địa tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện chân tiên, đây là một loại tư cách phía trên tán thành. Đương nhiên, vị thứ nhất đắc đạo thành tiên người, nhất định là vị kia nắm giữ tiên căn người. Hắn sẽ mang lĩnh chúng ta đi đến trường sinh lộ. Tiên thụ uy năng cuồn cuộn, phiêu diêu không biết bao nhiêu cách xa trăm triệu dặm, theo sau tiến nhập cửu thiên thập địa chủ vũ trụ, hiển hóa tại chư thiên phía trên. Đó là một đầu không có cuối tấm lụa, hiện lên 7 màu điểm lành chi tượng, như một đầu sáng chói tinh hà đồng dạng lay động ở chân trời, không có khởi điểm, không có cuối cùng. Thấp tu vi các tu sĩ căn bản không biết đây là vật gì, chỉ biết là đây là bọn họ không cách nào chạm đến tồn tại. Lúc trước đế ảnh mang cho bọn hắn rung động xa so với cái này phải lớn, cho nên bọn họ cũng không có đem tâm nghĩ thả ở trên đây, hoàn toàn xem như là một loại dị tượng. Bây giờ thế giới thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, điểm này dị tượng chẳng có gì lạ. Nhưng đi vào đế cảnh các đại năng thấy cảnh này lúc, đều là tâm thần đại chấn. Chỉ có bước vào cảnh giới này, mới biết được đầu này ngân hà 7 màu ý vị như thế nào. Đây là cơ hội thành tiên. Trong lúc nhất thời, tứ phương đại đế đều là động, ào ào xuất quan tìm kiếm tinh hà ngọn nguồn. Tu đạo mấy trăm vạn năm, thế gian hồng trần sự tình đều là ở sau lưng, duy có thành tiên mới khả năng hấp dẫn bọn họ. Chương 267, thái cổ chủng tộc xuất thế. Cơ Huyền cùng Côn Bằng đại đế thụ tiên khí ảnh hưởng, song song tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nguyên bản bị các tu sĩ xưng là cấm địa không gian hư vô, giờ phút này lại bị mênh mông tiên đạo lực lượng bao phủ, hóa thành một phương tu luyện bảo địa. Tại bọn họ bế quan đoạn này trong lúc đó, thời gian cực nhanh, cựu thiên thập địa các giới cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Minh Sơn, thứ hai đại điện. Đệ nhị điện chủ, không xong. Một cái thủ điện thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào. Chuyện gì như thế bối rối? Đệ nhị điện chủ ngồi tại trên bảo tọa, lười biếng mở miệng hỏi. Đệ lục điện chủ cùng đệ thất điện chủ mệnh hỏa. Diệt. Thủ vệ sợ hãi nói. Đặc biệt, hai vị đại đế vẫn lạc vậy mà để hắn đến bẩm báo. Vạn nhất đệ nhị điện chủ tức giận, trực tiếp bắt hắn cho rắt làm sao bây giờ? Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đệ nhị điện chủ chỉ là đơn giản trở về câu, "Ừm, biết." Tựa hồ đây hết thảy cùng hắn đều không liên hệ một dạng. Cái này có thể cho thủ vệ cả sẽ không? Nhị điện chủ, tiểu nhân. Tiểu nhân nói chính là, có hai vị điện chủ vẫn lạc. Hắn lơm lớm lo sợ, nói ra được trong nháy mắt ở trong lòng mắng mình ngượng thiếu. Tìm đường chết nghiện. Bản điện nghe được, đi xuống đi. Đệ nhị điện chủ khoát tay áo, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Là, thủ vệ liệt lão đảo nghiêng đi ra ngoài, một đường lên hắn nội tâm đều đang thán phục. Chết hai vị điện chủ thì phản ứng này, xem ra chúng ta những thứ này ngày tốt cũng nhanh chấm dứt. Trong điện, đệ nhị điện chủ chỉnh ngay ngắn thân thể, hướng góc tối không người hô một câu. Người tới. Bá. Một cái chớp mắt, một cái toàn thân bị hắc bố quấn quanh tử sĩ xuất hiện. Hắn quỳ xuống đất thi lễ, có thuộc hạ. Đi đem cái kia quạt cửa lớn mở ra, ném hai cái tư chất không tệ chuẩn đế ra ngoài, vội vàng đem đệ lục điện cùng đệ thất điện chủ chống chỗ vị trí bổ sung. Đệ nhị điện chủ nói ra. Vâng. 3000 châu, thái sơ cấm khu. Ha 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 ha. Một cái phóng đãng không bị trói buộc tiếng cười to theo trong núi sâu truyền ra, đem dãy núi đều cho đánh sập. Bành! Tại một cái che trời cự trảo đánh ra dưới, từng tòa thái cổ thần sơn sụp đổ. Lượn lờ ở phía trên cấm chế trong nháy mắt bị phá hư. Tất cả thiên địa rung động, đại địa nứt ra kinh khủng vết nứt, mấy trăm tòa sâu không thấy đáy vực sâu xuất hiện, lít nha lít nhít, tản ra nóng rực dung nham khí tức. Mẹ nhà hắn, lão tử rốt cục có thể rời đi nơi rách nát này. Một tiếng nói thô lỗ theo cấm khu chỗ sâu truyền ra, to lớn móng đuốt lại lần nữa dò ra, ngang ở trên trời, như tầng mây một thật lớn, trên mặt đất lưu lại một từng mảnh bóng mờ. Lập tức, một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ thần viên xuất hiện, hắn hình thể to lớn, cao bằng trời, liền nguy nga thái cổ thần sơn đều chỉ có thể tới chân của hắn góc chỗ. Tóc đỏ thần viên toàn thân trên dưới đều tản ra cuồng bạo man hoang khí tức, dường như theo thái cổ sống sót. Bành! Một bên khác, mười mấy cây to lớn xúc tu bay ra, quất vào giữa trời, hư không sụp đổ, một khe lớn mở ra, mãnh liệt cương phong mãnh liệt thổi không ngừng. Kiệt kiệt kiệt, vậy mà có nhiều như vậy còn sống sinh linh, xem ra bản đế phải thật tốt ăn non nê. Nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít các tu sĩ, tóc đỏ thần viên cười to, bị nhốt ngàn vạn năm, đã sớm quên sinh linh máu tươi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp. Thoáng chốc, to lớn khí lưu vòng xoáy xuất hiện, trên mặt đất các tu sĩ không bị khống chế hướng lên phía trên bay đi, bị hút vào vòng xoáy bên trong. A, đây rốt cuộc là cái gì? Mau thả ta rời đi. Đáng giận, ta chuẩn đế khí làm sao mất hiệu lực? Là đế uy, cái này viên hầu là một vị đại đế. Giữa không trung, tiếng kêu sợ hãi liên tục, các loại pháp thuật bị đánh ra, đánh vào tóc đỏ thần viên trên thân, nhưng cuối cùng liền hắn một quặng lông cũng không đánh rơi. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, một cái tráng kiện xúc tu nhấp nô, sắp thành nhóm liên miên các tu sĩ nghiền thành thịt nát. Trên xúc tu giác hút phát lực, tự động đem đồ ăn nhóm hút nhập thể nội. Đồng thời, mấy đạo khí tức cường đại theo cấm khu chỗ sâu truyền ra, đại biểu cho một cô đến từ hoang cổ sinh linh xuất thế, thái cổ chủng tộc xuất thế. Đây là thứ nhất tin tức kinh người, truyền khắp 3000 châu các nơi, trên phiến đại địa này nhân tộc tu sĩ hoàng hồn. Từ xưa đến nay, thái cổ vương tộc cùng nhân tộc thì là tử địch. Năm đó nếu không phải Hiên Viên đại đế nâng cổ tiên đỉnh chi lực đem bọn hắn phong ấn, nhân tộc hơn phân nửa thì diệt vong. Tại bọn họ xuất thế ngày đó, tại Thần Sơn quan sát bên ngoài thám báo nhóm liền đem tin tức này chuyển về Cơ Gia bản bộ. Trong vòng mấy tháng, tiến đến Thái Sơ cấm khu tầm bảo các tu sĩ toàn bộ bị diệt sát, tử vong nhân số có thể ngàn vạn cái. Bên trong cấm khu đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, màu trắng mảnh xương khắp nơi trên đất, chết máy tràn ngập, âm hàn khiếp người. Huyết tinh cùng thảm liệt trình độ, không thua kém một chút nào lúc trước Thiên Đế cung khi xuất hiện trên đời giết hại. Cơ Gia nhất chúng cao tầng đứng tại cổ khoáng ngoại vi trên ngọn núi lớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cấm khu nội bộ. Hàng trước nhất, có vài vị tồn tại cường đại, bọn họ đều là Cơ Gia cổ tổ, trong đó đã bao hàm ẩn mạch nhân vật. Lần này chuẩn bị, có thể nói là vận dụng Cơ Gia cái gọi là nội tình. Tóc đỏ thần viên hình thể cùng hàng tinh một thật lớn, nhưng tốc độ tiến lên lại hết sức kinh người, chân hắn giẫm cổ tộc tốc độ, một bước có thể bước ra trăm vạn dặm. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đi tới cấm khu bên ngoài. Khắc khắc, Cơ Gia, lại là các ngươi. Các ngươi còn muốn lập lại chiêu cũ sao? Các ngươi những lão già này, đều nhanh muốn vào đất người, còn dám ra đây chịu chết, khắc khắc. Khuyên các ngươi sớm đi trở về đi, ta cổ tộc ngay sau đó có thủ lớn chưa trả, không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Cửu Thiên thập địa đã không có tiên, ai cũng không ngăn cản được chúng ta. Đối mặt trước người Cơ Gia trừ đề nhóm, tóc đỏ thần viên mười phần phách lối, không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Cầm đầu một vị lão giả trụ trượng tiến lên, tóc bạc mặt hường hào, tròng râu dài đến có thể kéo tới mặt đất, cười tủm tỉm nói, không thử một chút làm sao biết đây. Hiên viên cổ tổ đã mất, nhưng lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Lúc trước lão nhân gia người lưu lại bảo hộ nhân tộc ý chỉ, chúng ta những thứ này làm hậu bối, tự nhiên cũng không thể vi phạm tổ huấn. Giống. Tóc đỏ thần viên mở cái miệng rộng, gào rú một tiếng, quần quần âm ba truyền ra, xuyên kim nước đá, chân trời tầng mây đều bị đánh sập. Thôi được, thu thập xong các ngươi lại đi thu thập Minh Sơn. Vậy liền đánh đi. Một cái chớp mắt, màu đỏ cự trảo mò xuống, đại địa lắc lư, phong vân biến sắc. Cổ tộc xuất thế, không chỉ có xuất hiện tại 3000 châu một chỗ. Thân cổ ổ Khương gia cũng gặp phải đồng dạng nan đề. Cổ tộc cấm địa cấm chế bùng lòng, thái cổ chủng tộc nhóm ào ào xuất thế, lúc này đối phiến đại địa này tạo thành to lớn phá hư. Rơi vào đường cùng, Khương gia xuất binh, chinh phạt cổ tộc. Thiên hạ tu sĩ đều là chấn. Chân trời đế ảnh hiện hóa đại chiến hắc ám sinh linh, hắc ám vật chất hiện thế, cổ tộc xuất thế. Lượng kiếp đại nạn vừa mới bắt đầu, cục thế thì biến đến khẩn trương như vậy cùng cháy bỏng. Có am hiểu xem bói đại năng tiên đoán, một thế này cửu thiên thập địa đem về 10 phần khó khăn, hiện tại chỗ bạo phát náo động chỉ là một cái bắt đầu. Tương lai hắc ám đại thế, phiến đại địa này hơn phân nửa muốn bị hủy diệt. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Chương 268, đại tranh chi thế. Cửu thiên thập địa lượng thế đã hiện, đại tranh chi thế chính thức mở màn. Đế cảnh đại năng ở giữa đánh cược, thanh cảnh tu sĩ ở giữa chém giết, thậm chí phàm cảnh giữa các tu sĩ tranh đoạt, tràn ngập cả phiến thiên địa. Thái Sơ cấm khu cùng thần cổ ổ hai đại cấm địa cổ tộc xuất thế, cùng Cơ Gia cùng Khương Gia hai đại hoàng cổ thế gia phát sinh va chạm kịch liệt. Nhân tộc cùng thái cổ chủng tộc ở giữa phân tranh, mở màn. Vội vàng 100 năm, song phe thế lực giao thủ không dưới hơn vài lần, thương vong tu sĩ vô số kể. Đây là một trận thảm liệt chiến tranh, 3000 châu cùng thần cổ ổ bị đánh đến máu nhuộm trời xanh, xương chất thành biển. Có tại chiến trường quan sát bên ngoài qua tu sĩ công bố, thánh tôn cấp bậc cường giả tham chiến thêm vào chiến trường, liền thời gian một tháng đều sống không quá. Tin tức này làm cho người tâm thần đại chấn. Thả lúc trước, thánh tôn cấp bậc cường giả đã có thể làm một phương thánh địa trưởng giáo, đến cổ tộc cùng nhân tộc trong chiến tranh, vậy mà biến thành phá hôi. Cổ tộc cường thế, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ nhục thân cực kỳ cường đại, lại thêm hoang cổ thần bí lực lượng gia trì, số lượng tuy nhiên thưa thớt, lại thường thường có thể lấy một địch trăm. Nhất là cổ tộc mấy vị cổ hoàng nhiều lần xuất thủ, cho nhân tộc tạo thành thương tổn không nhỏ, may ra Khương gia cùng Cơ gia nội tình đầy đủ thâm hậu, cái này mới đứng vững cục diện. Hoang cổ thế gia cùng cấm khu chiến tranh bạo phát, giống như dây dẫn nổ đồng dạng đốt lên cửu thiên thập địa. Một số sớm mấy năm thâm tàng trong bóng tối ma tộc cùng yêu tộc cũng bắt đầu gây sóng gió, liên hồi sơn hà dung chuyển. 200 năm, Bạch Lộc thư viện tập kết cửu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ tất cả cường giả, mưa gió phun trào, cạnh tranh kịch liệt. Vô số theo cổ đại ngủ say người trẻ tuổi kiệt tại một thế này thức tỉnh, thêm vào Bạch Lộc thư viện, tham dự vào tranh độ bên trong. Số lượng hàng trăm ngàn thiên kiêu tụ tập, mỗi một người đều là tài hoa xuất chúng thế hệ, giống như cái kia thịnh thế bên trong mới sinh phấn hoa, đại biểu cho tinh thần phấn chấn cùng tiềm lực. Hỏa Linh Nhi, Lăng Vân mấy người đồng dạng tham dự trong đó, ra vào các loại bí cảnh, đánh giết địch nhân, cướp đoạt chí bảo, hết sức tu luyện. Lăng Vân biểu hiện cường thịnh nhất cùng dễ thấy, đế binh vừa ra, liền nhật nguyệt tinh thần đều có thể chém dụng, đồng giai tu sĩ liền hắn một kiếm đều không chịu nổi. Hắn mười phần liều mạng, mỗi một lần đều cố ý để cho mình thân ham trong hiểm cảnh, dạng này mới có thể cấp tốc trưởng thành. Trong thư viện các đại đỉnh cấp thiên kiêu nhìn đến hắn đều phải đi vòng, biết cái này hắc tiểu tử tu chính là sinh tử kiếm ý, càng sắp gặp tử vong càng mạnh, không người nào dám chính diện cùng tranh phong. Kiếm của hắn vương thể cũng bởi vậy bạo lộ ra, tin tức này kinh động đến thư viện tất cả cao tầng, Lăng Vân thậm chí đạt được khác biệt hoa đại đế tự mình chỉ điểm. Chỉ vì kiếm vương thể quá mức đặc thù, trên một đời nó người nắm giữ tại phiến thiên địa này lưu lại vô tận truyền thuyết. Nhưng việc này cũng bởi vậy đưa tới phiền phức. Trong bóng tối có không ít thế lực muốn ra tay với hắn, cái này cũng ấn chứng Lăng Vân ngay từ đầu lo lắng. Đã từng kiếm đế phong mang tất lộ, quá mức cường thế, lấy lực lượng một người trấn áp qua rất nhiều thế lực, không có người hy vọng hắn tái hiện thế gian, lại lần nữa huy hoàng. Hỏa Linh Nhi cũng thuận lợi đột phá thánh vương cảnh, thể chất ưu thế đột hiện đi ra, nhận lấy Hỏa Thần Cao Nguyên một vị đại đế tự mình tiếp đãi. Trong lúc đó, một vị am hiểu trận pháp cổ hoàng muốn thu Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng vì ký danh đệ tử, một là nhìn chúng tư chất của các nàng, hai cũng là vì cùng Cơ Huyền nhờ và chút quan hệ trông nom các nàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này nín đỏ mặt, miệng đầy cự tuyệt, nhằm chúng tu sĩ hoàn toàn không còn gì để nói. Bình thường tu sĩ cả một đời đều khó mà gặp đến đại đế một mặt, chớ nói chi là bị ưu ái. Tốt như vậy một cái cơ hội bày ở tỷ muội hai người trước mặt, các nàng lại không chân quý, để đồng cấp học sinh mười phần im lặng. Doanh Chính Động tinh thì đối lập nhỏ một chút, hắn tu có đỉnh cấp phong thần chi thuật, trung quanh lại có phúc, lộc, thọ, vui bốn vị từ viễn cổ sống sót thần chỉ giải thích cho hắn, căn bản không cần các lao sư khác. 300 năm. Thứ nhất tin tức kinh người theo Tử Vũ Thiên Phủ truyền ra. Tử Vũ Đại Đế bị Huyền Thiên Đạo Tông hai vị cường giả liên hợp đánh giết, bị một cái màu vàng kim trường mâu gắt gao đính tại Hoang Sơn phía trên, dưng dưng nuốt hận. Có người từng nói thấy qua trận chiến kia, ba vị trí tôn cường giả đại chiến vũ trụ biên hoang, chiến ý sôi trào, thần huyết vung vãi trăm vạn dặm. Nơi bọn họ đi qua, chỉ là chiến đấu dư âm đều có thể hủy diệt ước vạn tinh thần. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy đế kỵ cùng nữ võ thần thắng kết thúc, hai người là cơ huyền khế ước thần chỉ, tu vi cùng hắn đồng bộ, lấy hai địch một không có chút nào lo lắng. Bọn họ đem Tử Vũ Thiên Phủ trên dưới đều đồ toàn bộ, một người sống đều không có lưu. Một cái truyền thừa mấy trăm vạn năm vĩnh hằng thế lực, như vậy diệt vong. Hai vị trí tôn vừa ra, ngay cả trời cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Không có gì ngoài thi thể có chút khó coi bên ngoài, Tử Vũ Đại Đế bị chết không oan, thậm chí có thể nói rất thể diện. 400 năm. Bắt đầu Thiên Chư Thánh Địa ở giữa cùng Nguyên Minh Thiên Luân Hồi Thánh Điện cũng đánh nhau thật tình, Luân Hồi Thánh Điện hai vị đại đế đều là bị trọng thương, lãnh địa bị từng bước xâm chiếm chín thành, khí số sắp hết. Có người nói, Bắt đầu Thiên Hưng Sư động chúng như vậy tấn công Luân Hồi Thánh Điện, chỉ vì Luân Hồi Đại Đế có nút, Luân Hồi Thánh Thể. Đây là một loại 10 phần đáng sợ thể chất, thức tỉnh cùng đột phá đều muốn đi vào thời gian trường hà tàu thủy về kiếp, tu sĩ bản thân cần gánh chịu nguy hiểm to lớn. Có chút không chú ý cũng có thể nuốt hận. Nhưng Luân Hồi Thánh Thể sau khi thức tỉnh lại cực kỳ khủng bố, chỉ vì hắn dính đến thời gian chi đạo. Luân Hồi Thánh Điện khí số đã hết, nhưng Bắt Đầu Thiên lại có ý thả chậm chiến tranh tiến trình, bọn họ trên mặt đất trải thảm tìm tòi vị kia Luân Hồi Thánh Thể, muốn sử dụng thể chất của hắn đến làm những gì. 500 năm. Sát thủ thần triều tấn công Huyền Thiên Đạo Tông, đại bại, hao tổn chuẩn đế hơn trăm vị, sát thủ thần triều cổ hoàng thụ trọng thương, chạy trối chết. Không biết là ai để lộ tin tức, Cơ Huyền cũng không tại trong tông, cái này khiến trong bóng tối cùng hắn có thủ thế lực dục dịch. Đạo tông thế nhưng là một chỗ bảo địa, không người không ngấp nghé. Ngày đó, sát thủ thần triều lão tổ, sát thần hoàng, vì báo tổ phần bị đào một thủ, vận dụng thần triều nội tình, đánh bất ngờ đạo tông. Nguyên Hắc Phong cao dạng, mấy ngàn tên sát thủ cầm cấm khí đánh bất ngờ Huyền Thiên Đạo Tông, lại bị một thứ từ tầng mây bên trong dò ra tới lông xù móng vuốt toàn bộ diệt sát. Đó là một cái toàn thân mọc đầy màu trắng lông tơ, sinh sôi thủy khí bạch ngọc kỳ lân. Một trảo diệt sát toàn bộ xâm phạm sát thủ về sau, hắn hùng hùng hổ hổ đem móng vuốt rụt trở về. Đồng thời còn ồn ào cái gì có để cho người ta ngủ hay không lại ong ong gọi đem toàn bộ các ngươi kéo đi trồng đông xúc cất loại hình cợt nhà lời nói. Sát thần hoàng giận dữ, xuất thủ chuẩn bị đánh giết cái kia kỳ lân. Nhưng một tôn nam tử mặc áo xám đi ra, tay cầm kim ngân bản phủ, chỉ dùng mấy chiêu mấy cái thức liền đem sát thần hoàng trọng thương. Luôn luôn cẩn thận sát thần hoàng, không do dự lập tức trốn xa, trốn khỏi kiếp này. Trận này cái gọi là vĩnh hằng thế lực ở giữa chiến tranh liền nửa canh giờ thời gian đều không có, thì kết thúc. Tựa như một trận nháo kịch một dạng, chính đang say ngủ bên trong bách tính thậm chí đều không phát giác được động tĩnh. Nhưng chính là cái này một náo kịch, bại lộ đạo tông một bộ phận thực lực. Có người phỏng đoán, theo sức biểu hiện đến xem, xuất hiện hai vị kia đều là đại đế. Hơn nữa còn là đế cảnh bên trong tuyệt thế cường giả. Một cái mới vừa vặn bắt đầu làm 1000 năm thế lực, vậy mà có nhiều như vậy đại đế tọa chấn. Đúng là để các phương tu sĩ kinh thán. Đây là một loại uy hiếp, để trong bóng tối ngấp nghé đạo tông thế lực nhóm vào hào yên tĩnh lại, không còn dám làm yêu. Chương 269, ngàn năm kỳ. 700 năm. Cửu Thiên Thập Địa, biên quan. Nơi này là không thể nhìn thấy phần cuối mênh mông đại mạc, cũng là đem Cửu Thiên Thập Địa vạn tộc cùng vực ngoại cổ tộc tách ra đại hoang. Trên đường chân trời, đứng vững vàng một tòa cự đại to lớn thành trì. Thành tường 10 phần cao lớn, mỗi một viên gạch thạch đô giống như có tinh thần đồng dạng lớn nhỏ cùng trọng lượng. Màu đen thành tường giống như vực sâu một dạng đứng ở đó, liếc một chút nhìn không thấy đích bộ. Tu sĩ tầm thường đứng ở dưới tường thành, thì giống như cho bụi đồng dạng nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhìn thấy thành tường bên ngoài một nửa khác bầu trời. Đây là một tòa đế thành, mấy ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thay quân sĩ trú đóng ở nơi này, yên lặng thủ hộ lấy Cửu Thiên Thập Địa, chống cự vực ngoại cổ tộc xâm lấn. Thành tường bên ngoài mấy chục vạn dặm chỗ, mười mấy vạn tù phạm ngay tại xây dựng mới công sự phòng ngự. Lũ tù phạm chân mang xiềng xích, người mặc quần áo tù, không lấy thân thể chậm rãi tiến lên. Bọn họ đều là phiến thiên địa này tội nhân, bởi vì phạm vào đại tội bị đưa đến biên quan đến xây thành xung quân. Lũ tù phạm sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt chất phác, như là cái xác không hồn đồng dạng. Đến nơi này, đem không có hy vọng còn sống, mỗi người đều sẽ lao lực chí tử. Đây là bọn hắn vận mệnh. Giữa đám người, một người dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên phí sức giơ lên một khối tinh thần gạch, lũy ở trên tường. Hô, hô. Cơ Minh Hạo miệng lớn thở hổn hển, mặt nín đến đỏ bừng, tứ chi nhịn không được run. Phía sau Cơ Nguyên Trung nhìn đến đau lòng, hắn thả ra trong tay hòn đá, đi lên phía trước nói, "Hải tử, nghỉ một lát đi. Cái này gạch đá là thánh vương cảnh trở lên tu sĩ mới có thể giơ lên." Nhìn lấy cháu trai bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn vừa thương xót lạnh vừa bất đắc dĩ. Ông cháu hai người bởi vì đại đế vẫn là sự tình, bị cơ gia nhất chúng cao tầng đưa đến biên quan, tham dự lao dịch sự tình. Từ tại chân trời tôn này đế ảnh hiển hóa, gần mấy trăm năm cổ tộc đối Cửu Thiên Thập Địa triển khai tiến công càng thêm kịch liệt cùng nhiều lần. Bọn họ thực sự muốn được cái gì đồ vật, tựa hồ ngay tại tôn này đế ảnh trên thân. Đại chiến liên tiếp bạo phát, biên quan tổn thất nặng nề, công sự phòng ngự bị đánh hỏng mười mấy tòa, gia tăng thật lớn bọn họ những thứ này tội nhân lượng công việc. Cơ Minh Hạo quay đầu cười một tiếng, xóa đi gương mặt cùng mồ hôi trên trán, nói, "Không cần lo lắng cho ta, gia gia, đây là một loại trên tâm cảnh lịch luyện. Đợi ta đi ra ngày nào đó, ta tất gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc." Cơ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn tôn này đế ảnh, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đều là sùng bái cùng thần sắc khát khao. Cái bóng lưng kia, hắn có thể quá quen thuộc. Sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới toát ra một cỗ không biết tên lực lượng, để hắn tràn đầy khí lực, chuyển gạch tốc độ biến đến nhanh hơn. Cứ như vậy, chuyển gạch xây thành công tác, ngày qua ngày, năm qua năm. Mỗi khi Cơ Minh Hạo không tiếp tục kiên trì được thời điểm, hắn đều sẽ ngóng nhìn tôn này đế ảnh. Tiền bối, ngài nói qua sẽ đến. Chúng ta ngài. Lúc trước, Cơ Huyền đại náo Cơ gia sau ưng thuận lời hứa, sẽ đích thân đi đón Cơ Nguyên Trùng cùng Cơ Minh Hạo hai người trở về. Cái này thành ông cháu hai người tại biên quan sống tiếp duy nhất niềm tin. Cơ gia đã từ bỏ bọn họ, cái hứa hẹn này cũng là bọn họ hết thảy. Cơ Nguyên Trung ở phía sau theo cháu trai, mỗi khi thấy hắn ở trong loại hoàn cảnh này còn bỏ công như vậy dáng vẻ, cũng có chút đau lòng. Hắn biết đứa nhỏ này đang chờ cái gì, hy vọng hắn có thể tới đi. Thứ 1000 năm. Huyền Châu, một cái thành nhỏ. Một châu biệt viện. Cha, ngươi thế nào? Một người mặc áo tơ trắng thanh niên quỳ gối trước giường, hai mắt lưng tròng mà nhìn xem nằm trên giường lão nhân. Hắn gọi Tiểu Ngư, là lão nhân nhi tử. Lão đầu tóc rối bời, sắc mặt thật không tốt, trên mặt khe danh đã đâu đến cùng một chỗ, lão thực sự không thể già hơn nữa. Tiểu Đậu thống khổ trên mặt gạt ra một cái nụ cười hiền lành, nói: "Hải tử, cha, cha sắp không được, chuẩn bị hậu sự đi." "Không, cha ngươi không thể đi." Tiểu Ngư ghé vào trước giường gào khóc. Tiểu Đậu rũa ra khô gầy tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ngư gương mặt. "Hải tử, ngươi đã thành thánh, có thể một mình đảm đương một phía, thật tốt sử dụng đạo tông nội bộ hòa bình hoàn cảnh, sống sót, mạnh lên. Nhớ kỹ, thành đạo tông hiệu lực, vì Huyền Đế đại nhân hiệu lực." Hắn khí tức yếu ớt, nhưng nói ra lời nói này lúc lại đã dùng hết khí lực. Khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, Tiểu Đậu nằm xuống thân đi. Hai mắt ngây ngốc nhìn qua nóc nhà, trong đầu lóe lên cuộc đời của hắn. Sinh tại nghèo khó nông gia, có một ít tu luyện thiên phú, nhưng là không nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng đến độ kiếp cảnh, lại chậm chạp không thể thành thánh. Dựa vào chống đỡ đỏ ngang nuôi sống lao nương, khó khăn sống qua ngày. Hắn trời sinh dinh dưỡng không đầy đủ, vừa gây lại xấu, người đến trung niên đều còn chưa có kết hôn, còn mỗi ngày bị đồng hành nước hiếp cùng chế giễu. Vốn cho rằng cả đời này cứ như vậy trầm luân, thẳng đến một vị áo trắng xuất hiện. Áo trắng lựa chọn hắn, cho hắn đầy đủ hy vọng, để hắn kết hôn, cưới vợ, sinh con, nắm giữ một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Tuy nhiên đến tiếp sau bởi vì kiếp nạn gia đình rách nát, nhưng hắn thích nhất tiểu nhi tử sống tiếp được, trọn vẹn bồi hắn gần 1000 năm. Đến bây giờ, nhi tử cũng thành thánh, cũng có gia đình của mình, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chính mình lao già này, cũng nhanh đến thời gian đi. Là Cơ Huyền, cho hắn hy vọng sống sót, cũng là Cơ Huyền, để hắn có mục tiêu theo đuổi. Nô. Nghĩ tới đây, Tiểu Đậu ở ngực một trận tố, hắn biết mình chưa được mấy ngày thời gian. Ra ra. Mấy vị hài đồng chạy vào, đằng sau còn theo một vị phụ nhân. Khụ khụ. Ngoan, đều ngoan. Tiểu Đậu dãy rủa lấy đứng dậy, gạt ra nét mặt tươi cười, hiền lành vuốt ve bọn họ đỏ rực khuôn mặt. "Cha, ta biết làm sao cứu sống ngươi." Tiểu Ngư cắn răng, giống như là hạ quyết tâm. Hắn kích động nói ra, "Chỉ cần một gốc, chỉ cần một gốc thượng phẩm thánh dược, liền có thể để ngài đột phá thánh cảnh, lại lần nữa kéo dài tuổi thọ." Tiểu Đậu bất đắc dĩ cười cười, nói cho nhi tử đừng uổng phí sức lực. "Thượng phẩm thánh dược thế nhưng là thánh tôn cùng đại thánh nhóm chuyên dụng dược, chúng ta mua không nổi." "Từ bỏ đi." Thanh niên hai mắt lưu lại nước mắt, nói, "Không, ta có thể bán đi ta thánh tâm, cho cha mua đến loại thuốc này." Tiểu Đậu biến sắc, nói, "Ngươi cái nghịch tử, tuyệt đối không thể. Thánh tâm vừa mất, ngươi liền sẽ rơi xuống phàm cảnh, thật vất vả mới." Thanh niên xoay người sang chỗ khác, nhẫn tâm nói, "Cha, ngài đừng nói là." Dứt lời, hắn xuất ra một thanh dao nhọn, nhắm ngay bộ ngực của mình, muốn đâm vào đi. "Cha, không muốn." "Phu quân." Phụ nhân cùng bọn nhỏ ào ào tiến lên ngăn cản, nếu là không có thanh niên tại, cái gia đình này liền muốn phá nát. "Ta." Thanh niên trong tay cầm dao, lại chậm chạp không xuống tay được. Nâng dao đâm vào, có thể cứu phụ thân của mình, nhưng mình nhà này người sẽ tại đại thế bên trong không người bảo hộ, sau cùng chết thảm. "Chiêm chiếp." "Chiêm chiếp." Đúng lúc này, ngoài phòng trên nhánh cây rơi xuống một cái ngũ sắc tước. Nó sinh được hết sức xinh đẹp, lông vũ như là tơ lụa đồng dạng tơ lụa, cái hót trên dưới chuyển động, xem ra sinh động động lòng người. Tiểu Ngư nhìn đến nó trong ngay mắt, trợn cả mắt lên. Cái kia chim nhỏ trong miệng ngậm một gốc thánh dược. "Không, cái này phẩm cấp không chỉ là thượng phẩm thánh dược, là lây dính trường sinh khí tức cực phẩm thánh dược." Tiểu Ngư nội tâm đại chấn, có cây thuốc này, liền có thể cứu cha của mình. Nhưng là, ngũ sắc tước trên người thánh vương cảnh khí tức để hắn ngưng bước, như thế một cái cường đại chim chóc, 1000 1 vạn hắn cũng không là đối thủ. "Chiêm chiếp." Ngũ sát tức tốt muốn biết Tiểu Ngư đang suy nghĩ gì, nghiêng đầu một chút, sau đó trực tiếp há mồm đem thánh dược ném xuống. Tại Tiểu Ngư ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, ngũ sát tức vô cánh, biến mất tại trên nhánh cây. Chương 270, liền phá hai cảnh, đại đạo chí tôn, hai kiện tuyệt đỉnh khen thưởng. Không gian hư vô, tiên vực lỗ thủng đã được bù đắp. Từ hắc ám lực lượng hội tụ mà thành vụ hải đã trở thành nhạt rất nhiều, gần như cởi thành trong suốt nhan sắc. Trung ương, Cơ Huyền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt hơi khép, toàn thân nói sáng chói chảy xuôi, tiên khí phiêu đãng. Hắn bị màu vàng kim lưu quang bao phủ, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thổ nạp lấy thập phương tinh khí, một tầng thật mỏng lụa trắng khoác ở trên người hắn. Cái này là năng lượng hấp thu đến cực điểm biểu hiện. Hô. Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bảy màu sắc con ngươi dần dần rút đi nhan sắc, tóc trắng phơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Hắn đưa tay phải ra bấm ngón tay tính một cái, lẩm bẩm nói, đã hơn 1000 năm a. Thể nội thánh lực đã bão hỏa, cái kia đột phá. Hệ thống, mở ra đệ tử tu vi giới diện. Đang đánh mở. Như sau. Hỏa Linh Nhi, Thánh Vương cảnh trung kỳ. Lăng Vân, Thánh Tôn cảnh sơ kỳ. Mạc Cấu Vi, Mạc Cấu Lăng, Thánh Vương cảnh đại viên mãn. Doanh Chính, Thánh Vương cảnh đại viên mãn. Tôn Hỏa Vượng, Thánh Tôn cảnh sơ kỳ. Thanh Thanh, Thánh Tôn cảnh sơ kỳ. Liên mang hấp thu hắc ám chi lực, thu vi toàn bộ trả về. Cơ Huyền nói, phát động 712 vạn lần trả về sát suất, dự tính đại đạo chí tôn cảnh. Ngay tại trả về, lập tức cơ huyền huyền thai bên trong tuôn ra một cỗ to lớn thánh lực, nghịch cột sống sinh trưởng phương hướng hướng lên vọt tới. Kẹt kẹt. Vạn đạo thần thụ chủ trên cây khô, chí tôn cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ràng buộc trong nháy mắt bị xông phá, lập tức lại xông phá đại đạo cảnh cửa khẩu. Ngoại giới, cơ huyền dưới trướng hiện ra một tôn to lớn hoàng kim thái cực viên, đủ có mấy chục vạn dặm rộng. Đây là hắn chí tôn đạo vực, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, bây giờ càng thêm cường đại. Hoàng kim thái cực viên tranh tranh rung động, giống là có thể diễn hóa vạn vật đồng dạng, đạo tác như đại hải như đại dương mênh mông phun trào, hoàng kim khí che trời, đem cơ huyền bao phủ ở bên trong. Hỗn độn, tạo hóa, không gian, kiếm đạo, hỏa đạo, đường nước chảy, tự mình nói hiện lên ở phía trên, xen lẫn nhau vận chuyển, thủy khí bốc hơi. Nổ thật to âm thanh truyền ra, tại thời khắc này, cơ huyền nhục thân cùng nguyên thần giao hợp, gần như hợp đạo. Mười năm sau, cỗ này động tĩnh mới ngừng lại, cơ huyền cũng hoàn toàn đem tu vi củng cố xuống tới. Lần này, hắn tích lũy rất nhiều, theo chí tôn cảnh trung kỳ trực tiếp vượt qua hậu kỳ, đột phá đến lớn nói cảnh giới nhỏ, liên tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. Hệ thống, ngươi có phải hay không quên một chút sự tình? Cơ huyền phủi phủi bụi bặm trên người. Ký chủ thỉnh giảng. Lịch luyện treo máy khen thường đâu, 1000 năm đâu, ngươi đều không cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh. Bị ngươi phát hiện, kỳ thật ta là cố ý. Ha ha. 1000 năm thời gian lâu như vậy, ký chủ lại còn nhớ đến đã từng khen thưởng cơ chế, 666. Nghe được cái này băng lánh máy móc lại không mất hài hước lời nói, cơ huyền hiếm thấy chưa có trở về dỗi hệ thống. Đúng vậy a, 1000 năm, lần này bế quan so trước kia thời gian đều muốn dài. Không biết ngoại giới đã thành hình dáng ra sao. Đoán chừng đã rất loạn đi. Mấy tên tiểu tử kia, cảnh giới ngược lại là tăng không ít, cũng không biết tại Bạch Lộc thư viện có hay không thụ khi dễ. Cơ huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Trong đầu lóe lên rất nhiều quá khứ, bế quan quá lâu, có chút nhỏ xíu sự tình đã nhớ không rõ. Trả về treo máy khen thưởng đi. Cơ huyền nói. Xét thấy hệ thống quá lâu không có trả về treo máy khen thưởng, hàng tuần đã nhiều đến đếm không hết. Cho nên hệ thống đề nghị. Nói. Hệ thống đề nghị đem tất cả đồ bỏ đi khen thưởng toàn bộ dung hợp, biến thành một hai kiện đỉnh cấp khen thưởng, ký chủ ý như thế nào? Có thể, làm nhanh, ta đói muốn ăn cơm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt đỉnh tiên khí Hắc Long Bá Thương ít một, tuyệt đỉnh tiên pháp thương kinh ít một. Ồ, còn ngươi được làm đấy. Hắc hắc. Cơ huyền nhìn lấy hệ thống không gian bên trong hai kiện trí bảo, có chút ngoài ý muốn. Mang theo tuyệt đỉnh hai chữ trí bảo cùng công pháp là 10 phần kinh khủng. Lúc trước, hắn lấy một kiện hỗn độn trung ngăn cản trong truyền thuyết tiên kiếp, trấn sát ước vạn hắc ám sinh linh, triển hiện ra sức mạnh to lớn sớm đã siêu việt cổ kim hết thảy anh kiệt. Bây giờ hắn lại đến một kiện tuyệt đỉnh thần thương, phiến thiên địa này cũng đã không có đối thủ. Sử dụng một lần công pháp đốn nộ cơ hội, đối tượng thương kinh. Ngay tại đốn nộ, thoáng chốc, một cỗ thương đạo áo nghĩa tràn vào cơ huyền trong đầu. Kinh này tên là thương kinh, lấy tên 10 phần ngắn gọn, kinh thư nội bộ ẩn chứa áo nghĩa cũng là 10 phần đơn giản. Tuy chỉ có mấy cái chiêu thức, nhưng lại đã bao hàm thế gian tất cả trường binh vũ khí phương pháp sử dụng. Thế gian đủ kiểu binh khí, lấy thương vi tôn. Cổ có đại đế lấy thương chứng đạo, một thương gia, vạn đạo đều im lặng. Lúc này, cơ huyền tập được tuyệt đỉnh thương pháp, càng là cảm nhận được thương loại binh khí này chỗ kinh khủng. Thật sự là một bản tốt công pháp. Cơ huyền mở hai mắt ra, theo nội đạo trong trạng thái tỉnh lại. Hắc Long Bá Thương. Lập tức, một cây toàn thân lượn lờ lấy hắc khí trường thương xuất hiện tại cơ huyền trong tay. Màu đen trên cán thương, điêu khắc một đầu màu vàng kim long. Màu vàng kim lân phiến, tinh hồng hai mắt, tung bay râu rồng cùng phun ra nuốt vào tinh khí miệng, một lần để cơ huyền coi là đây là một đầu chân chính rồng. Mênh mông lực lượng ba động tại cơ huyền lòng bàn tay lưu động, giống như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Cơ huyền cảm thấy, nếu không phải thân là chủ nhân chính mình thân tay nắm chặt cây thương này, nó thì chính mình phá không rời đi. Lấy Hắc Long mệnh danh, nhưng là màu vàng kim thân rồng, có chút ý tứ. Hắn nắm chặt cán thương, nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm động thân thương. Oeng! Một cái chớp mắt, mãnh liệt lực lượng cuồng bạo tự thân thương đổ xuống mà ra, màu đen cương phong hóa thành một đầu quần quận sông lớn, uy thế hung mãnh, sóng lớn ngập trời. Mơ hồ trong đó, một đầu màu đen thần long lấp loé trong đó, dũng cảm tiến tới, những nơi đi qua, tinh thần đều là nát. Không gian hư vô đại đạo quy tắc giống như là gặp ôn thần một dạng, tự động tránh đi trường thương bắn xuất lực lượng ba động. Ba. Long khí tại nơi sâu xa trong vũ trụ nổ tung, một tòa hoang vu đại thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Mênh mông hỗn độn khí chảy xuống, bị long khí lay động diệt, một tòa có thể dung nạp ước vạn sinh thế giới thần linh cứ như vậy hủy diệt. May mắn đây là một tòa cô quạng thế giới, không có có sinh linh ở lại, bằng không nhưng là tạo nghiệt. Cơ huyền cười nói. Trường thương màu đen kêu khẽ một tiếng, long khí cuồn cuộn, giống như là tại đáp lại cơ huyền. Chuyện nơi đây thì tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hắn đứng dậy, phủi tay, thu hồi Hắc Long Bá Thương, lại lần nữa triệu hồi ra kiếm đạo trường hạ, hàng đầu đỉnh tấm vong lớn màu vàng kim xua tan. Tấm này tấm vong lớn màu vàng kim là thiên đạo quy tắc biến thành, nếu là thời gian dài mang ở trên người, có thể sẽ thu nhận không phải đột phá tính thiên kiếp. Đến lúc đó, cơ huyền đi tới chỗ nào, lôi kiếp cũng theo tới chỗ đó. Lúc này, Côn Bằng đại đế cũng thức tỉnh, hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn đi qua. Chương 271, mới tiết lộ. Không gian hư vô, cơ huyền đối diện hướng Côn Bằng đại đế bay đi. Hắn vừa mới phá cảnh, khí huyết trên người còn chưa hoàn toàn tán đi, như tráng kiện đại long một dạng theo thiên linh cái xung ra, kéo dài hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Đạo hữu, chúc mừng phá cảnh. Lần này nguy cơ đa tạ có ngươi, bằng không cửu thiên thập địa thì luôn hãm. Côn Bằng đại đế chắp tay. Trong cơ thể hắn đạo nguyên tổn thương đã tốt cái 7-8 phần, khí sắc cũng khôi phục lại, không lại như lúc trước tiểu tụy như vậy. Tuy nói chém tới đại đạo còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã nhớ lại cơ huyền là ai. Cơ huyền trả lời, còn nhờ vào ngươi tiên kiếp mới là, nếu là ta chính mình tu luyện, làm gì cũng phải tốn cái vài năm. Cửu thiên thập địa đang đại kiếp trong lúc đó, khí số rất mạnh, cho dù ta không xuất thủ cũng sẽ không hủy diệt. Lần này liền phá hai cảnh, có một nửa công lao đổ cho Côn Bằng tiên kiếp chỗ tràn ra tiên đạo lực lượng. Đương nhiên, câu thứ hai là lời khách khí, muốn là không có hắn trấn áp, hắc ám sinh vật sớm đã xâm lấn mỗi cái vũ trụ. Côn Bằng Đại Đế khoát tay áo, nói, đạo hữu quá khiêm nhường, ngươi như thế tuổi trẻ chí tôn đại đế ta còn chưa bao giờ thấy qua. Chớ nói chi là ngươi còn lấy lực lượng một người trấn áp hắc ám sinh linh, cổ kim đến nay không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Cơ Huyền gật đầu. Chợt, hắn đã nhận ra Côn Bằng Đại Đế trên người sát nghiệm. Một chút màu đỏ tươi vũ khí nhiễm tại côn bằng trên vạt áo, thật lâu không rời. Cơ Huyền nhận ra loại vật này, chí tôn sát nghiệm, là chí tôn sau khi chết toán lực biến thành. Ngươi đây là? Hắn không hiểu hỏi. Côn Bằng Đại Đế túi đầu nhìn một chút, phát hiện mình quên đi luyện hóa cái này hai sợi sát nghiệm. Hắn trả lời, tại ngươi trấn kiếp lúc Minh Sơn hai vị đại đế tới qua, bị ta trấn sát. Minh Sơn? Bọn họ tới nơi này làm gì? Cơ Huyền lẩm bẩm. Côn Bằng Đại Đế giải thích nói, hẳn là có người tính tới kiếp này sẽ có cơ hội thành tiên xuất hiện, Minh Sơn đại đế những năm gần đây vẫn muốn thông qua một ít thủ đoạn thăm dò tiên đạo. Lúc trước bay qua tôn này đế quan cũng là trong đó một trong thủ đoạn, chỉ bất quá về sau bị đạo hữu chặn được. Nghe vậy, Cơ Huyền nói ra ý nghĩ của mình cùng suy đoán. Đều nói cái này một quan tài có hai tầng, là vì phục sinh Phong Đô đại đế dùng, ngươi biết được việc này sao? Côn Bằng Đại Đế nói, thật có việc này, nhưng tỷ lệ 10 phần xa vời. Tin tưởng đạo hữu ngươi cũng thấy đấy tiên vực tình huống, cái này cùng ta trước kia đoán không hay. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Côn Bằng Đại Đế tiếp tục nói, chúng ta phiến thiên địa này không thích hợp thành tiên nguyên nhân chính là chỗ này. Tiên vực đã diệt, đại đạo đã tổn hại, cũ tiên lộ đã sớm gây mất. Trừ phi có người mở ra một đầu mới tiên lộ, nếu không chúng ta thành tiên vô vọng. Nhưng con đường mới khó khăn cỡ nào, không phải thống nhất cựu thiên thập địa chúa tể không thể làm. Ngày xưa ta vậy liền nghi huynh đệ kiếm đế đều thất bại, ai? Mới tiên lộ. Cơ Huyền trong miệng lẩm bẩm. Hắn chợt nhớ tới trong cơ thể mình vạn đạo thần thụ, cái này không phải liền là một đầu mới tiên lộ sao? Hấp thu qua tiên căn về sau, vạn đạo thần thụ lại phát sinh một phen biến hóa. Nguyên bản có thể thai nghén tinh thần trên cành cây dài ra mấy trăm chặng cành non, là Cơ Huyền nói cùng thiên địa đại đạo tương hợp biểu hiện. Đây là một đầu con đường mới, là hắn đường thành tiên. Chỉ bất quá bởi vì trong đầu hồng mông chi khí che chắn, Cơ Huyền hiện tại vẫn chưa biết được một cái minh sắc phương hướng. Chờ hắn đến cảnh giới tương xứng, hết thảy đáp án mới có thể công bố. Chỉ bất quá, hắn không xác định là đầu này tiên lộ có thích hợp hay không người khác đi. Chính hắn nghịch thiên chém vạn đạo, ngưng tụ ra chính mình bộ dáng đế thế, đây đối với những người khác tới nói, quá mức khó khăn. Nhất là các đồ đệ của mình, ngày sau chứng đạo khẳng định cùng tu sĩ khác một dạng, hợp phiến thiên địa này, không cách nào siêu thoát. Cái này mang ý nghĩa, không thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình thành tiên, cũng phải vì các đệ tử mở ra một đầu tiên lộ. Dù sao, không phải ai đều là Cơ Huyền. Không có đầu mối về sau, hắn dứt khoát không nghĩ nữa sự kiện này. Trước mắt hắn mới chí tôn cảnh, cách vũ hóa cảnh còn cách một đoạn, vẫn là một bước một cái dấu chân tới tốt lắm. Cái này cho ngươi. Cơ Huyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo trong cơ thể mình trên thần thụ bẻ một đoạn nhánh cây nhỏ, đưa cho Côn Bằng Đại Đế. Nhánh cây chỉ có dài một thước rộng, lại giống như là ẩn chứa một tòa vũ trụ. Nó toàn thân trong suốt, như tinh thần đồng dạng tách ra tinh quang, nhánh cây này là Cơ Huyền đạo quả biến thành. Côn Bằng Đại Đế nhìn đến nhánh cây trong nháy mắt, con ngươi co lại, liên tưởng đến vừa mới nói ra, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Ngươi đây là? Hắn hiển nhiên bị cái này chặn nhánh cây trấn trụ. Sống gần ngàn vạn năm hắn, ngàn vạn đại đạo đều được chứng kiến, lại duy chỉ có chưa từng gặp qua trước mắt đạo này. Cơ Huyền phân phó nói, ngươi tu vi đạt đến vũ hóa cảnh viên mãn, lúc nào cũng có thể lần nữa dẫn phát thiên kiếp. Tuy nhiên lần này ngươi tránh khỏi một kiếp này, nhưng đằng sau thì không nhất định. Đây là ta đạo, cũng là ta con đường của mình, hắn không thuộc về phiến tiên địa này, không thuộc về vùng vũ trụ này, chỉ thuộc về ta một người. Ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh hội, đến tạm thời lẩn tránh tiên vực lực lượng điều tra. Côn Bằng Đại Đế tay nâng cái kia chặn nhánh cây, toàn thân run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại mảnh này khô kiệt tiên địa, còn có người có thể đi đến một bước này. Chính mình thăm dò mấy trăm vạn năm, đều không tìm ra một đầu siêu thoát tiên địa đường tới, thậm chí kém chút liền mệnh đều mắc vào. Ai có thể nghĩ tới, để trước mắt vị này chí tôn trẻ tuổi đi ra. Mà lại, hắn thông qua cái này chặn nhánh cây thấy được Cơ Huyền sinh mệnh vòng tuổi, chỉ có 2000 tuổi. 2000 tuổi đại đạo chí tôn. Điều này không khỏi làm hắn cảm thán, hắn đột phá đại đạo chí tôn thời điểm, đã 160 vạn tuổi đi. Hậu sinh khả úa a. Phiến tiên địa này được cứu rồi. Côn Bằng Đại Đế trong lòng mặc niệm, trong đầu lóe lên một tôn bạch hổ bóng người. Ngươi không có đi ra đường, có người thay ngươi chạy ra. Ha ha. Hắn hướng Cơ Huyền nói ra, đa tạ đạo hữu. Chúng ta về trước Bắc Hải đi. Cửu Thiên Thập Địa cần phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ Huyền lắc đầu, không đổi, ngươi liền ở đây luyện hóa đi, tuy nói qua 1000 năm, nhưng thời gian còn rất dài. Minh Sơn đã mất đi hai vị đại đế, nhận lấy trọng thương, trong lúc nhất thời cũng không dám đi ra gây sóng gió, Bắc Hải bên kia ta để cho thủ hạ tăng cường 3000 châu phòng ngự, không cần ngươi quan tâm. Côn Bằng Đại Đế nhẹ gật đầu, không lại khăng khăng trở về, hắn vung tay lên, chung quanh hiển hóa ra một cái dài vạn dặm rộng tiểu thế giới. Thế giới nội bộ 10 phần bao la, rừng nhỏ xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Ta trước bế quan một trận thời gian, làm phiền bạn cũ hộ đạo. Nói xong câu đó, Côn Bằng Đại Đế bóng người dần dần mơ hồ, sau đó biến mất ở mảnh này trong rừng. Cơ Huyền đứng tại trong tiểu thế giới trên một ngọn núi, duỗi ra lưng mỏi. Hắn nhìn về phía không gian hư vô chỗ sâu, chỗ đó vụn vặt lẻ tẻ phân bố vài tòa vũ trụ tinh môn. Có mấy sợi khí tức cường đại từ đó bay ra, hóa thành hữu hình vật thể hướng bên này thăm dò. Chương 272, chư đế đều tới, chí tại tiên căn. Cửu Thiên Thập Địa các nơi, thông qua một đạo vũ trụ tinh môn cùng không gian hư vô tương liên. Giờ phút này, có mười mấy cố khí tức cường đại theo các đại tinh trong môn phiêu tán đi ra, dò ngó Cơ Huyền tình huống bên này. Cơ Huyền thẳng tắp đứng ở ngọn núi nhỏ kia phía trên, hướng nơi xa truyền âm nói, các vị đạo hữu, không cần giấu nể, ra đi. Lập tức, hơn 10 đạo lưu quang theo tinh môn bên trong bay ra, hiển hóa tại không gian hư vô. đây là theo cựu thiên thập địa các nơi chạy tới cổ hoàng đại đế, bọn họ đều là bị cơ hội thành tiên hấp dẫn tới, muốn tìm tòi hư thực. Cựu thiên thập địa mấy ngàn vạn năm vô tiên, lúc này giải lụa bảy màu tại bên ngoài giữa trời hiển hóa, động đến chư đế nhóm cái kia phong trần đã lâu thành tiên sốt ruột. Ầm ầm ầm, hơn 10 đạo đế ảnh hiển hóa ở chỗ này, chỉ là khí tức phóng ra ngoài, liền để hư không từng mảnh sập lún xuống dưới. Mảnh không gian này quá mức yếu ớt, căn bản không chịu nổi hơn 10 vị đại đế cổ hoàng đồng thời xuất hiện. Chư vị thân này đến đây, không biết có chuyện gì. Cơ Huyền thăm dò tính mà hỏi thăm. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này đại đế đến đây mục đích lòng dạ biết rõ, chỉ là không có trước tiên điểm phá. Một vị người khoác màu đen áo cà sa cổ tăng đi ra, nhỏ thi lễ. Hắn nói ra, Bần tăng Ma La, đến từ Đại Phạm Thiên, tới đây tìm kiếm cơ hội thành tiên. Không biết thí chủ có thể hay không hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Ma La cổ tăng tuyên bố muốn giết ta cái kia. Nghe được cái tên này, Cơ Huyền trong đầu lóe qua ngàn năm trước quá khứ. Lúc trước, Cơ Gia Cơ Vô Vọng tin chết truyền ra về sau, có một ít hắn cái gọi là bạn cũ đứng dậy, tuyên bố muốn chém hắn. Trong đó, thì có cái này Ma La cổ tăng. Hiện tại, dung mạo của mình phát sinh có chút biến hóa, quanh thân càng là có mông lung tiên khí tồn tại, đối phương hiển nhiên không có trước tiên nhận ra hắn. Cơ Huyền nhún vai, trả lời, bản đế không biết, ta cũng là vừa tới. Hừ, ăn nói bừa bãi, cơ hội thành tiên thì ở trên thân thể ngươi. Lão thân thông qua đế binh cổ kính thấy được hắc cá một góc, ngươi một mực đợi ở chỗ này. Một cái tay cầm hoàng kim quyền trượng bà lao đi ra, nàng người mặc trường bào màu tím, tóc trắng như tuyết. Bà lao toàn thân tử khí tràn ngập, đây là một cái sắp vào đất chủ. Cơ Huyền đem ánh mắt rời về phía bà lao này, sắc mặt không tốt, nói, ngươi cái lao già kia, thì ngươi lớn há mồm, chớ ép bản đế. Chờ ngươi sau khi chết nảy ra ngươi vách quan tài, đem ngươi hỏa táng chuyển ngươi cho cốt. Ngươi. Bà lao cái kia híp hai mắt trừng lớn, vịn hoàng kim quyền trượng cái kia lão thủ run rẩy lên, hiển nhiên là bị tức đến. A Di Đà Phật. Thí chủ, chuyện gì cũng từ từ. Ma La cổ tăng ra mặt điều hòa. Cơ Huyền cảm thụ được, cái này tăng trong thân thể có một cỗ ma khí ngập trời, là một cái triệt triệt để địa tà tu. Hắn mặt ngoài khách khí, nhưng trong đôi mắt có khó có thể phát giác sát ý. Cơ Huyền khoát tay hào nói ra, có lời cứ nói, có dám thì phóng đi, tu vi đạt tới ngươi ta cấp độ này, cũng đừng đùa nghịch cái gì lòng dạ. Không cần thiết. Thử. Bà lao đi lên trước, thử lạnh một tiếng, mà rồi nói ra. Rất đơn giản, cái kia cơ hội thành tiên hiển hóa tại đương đại, thuộc tại Cửu Thiên thập địa, là thiên hạ tất cả đại đế cùng sở hữu cơ duyên, đạo hữu nên cùng bọn ta cộng đồng lĩnh hội. Vạn độc cổ hoàng nói rất đúng, vật này vừa xuất hiện, đại biểu phiến thiên địa này có hy vọng thành tiên, đạo hữu cần phải xuất ra, cùng bọn ta cộng đồng lĩnh hội, dạng này mới có thể đem tư nguyên sử dụng tốt nhất. Một cái sinh ra ba cái đầu dạ xoa đi ra, điều này hiển nhiên là thái cổ chủng tộc một vị cổ hoàng. Cơ Huyền đầy không thèm để ý nói ra, xin lỗi, làm không được, chư vị mời trở về đi. Thứ này quá mức nguy hiểm, không phải là các ngươi loại tầng thứ này tu sĩ có thể lĩnh hội. Nói nói, hắn ban đầu ngồi xếp bằng, đem khăn choàng tóc dài đâm thành bó búi tóc hình dáng, đây là tại vì đánh làm chuẩn bị. Dạ xoa tộc cổ hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Mọi người cùng là đế giả, nói gì tầng thứ? Đã đạo hữu không có ý định cùng hưởng, vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Vị này dạ xoa tộc cổ hoàng mười phần bá đạo, lời nói không có nói vài lời, liền muốn trực tiếp động thủ trấn áp Cơ Huyền. Lời này vừa nói ra, sau lưng mấy vị đại đế cùng nhau tới gần, vĩ ngạn bóng người gặp nhau, như có thể di động thành tường đồng dạng. Còn lại không nhúc nhích, chỉ có cái kia Ma La cổ tăng. Nhìn đến cái này áo trắng bóng người, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua người này. Đối mặt như thế chiến trận, Cơ Huyền cũng không có bối rối. Lần này đến đây những tu sĩ này bên trong, một nhiều hơn phân nửa cũng chỉ là một đạo hóa thân, chân thật nắm giữ bền bỉ tính chiến lực, căn bản không có mấy người. Đương nhiên, lớn nhất lệnh hắn chú ý còn thuộc bóng người lớn nhất nơi hẻo lánh một cái lao nhân, Cơ Huyền phát giác được trên người hắn bách gia cảnh khí tức. Một vị bách gia cảnh đại đế, có thể quá hiếm thấy. Cơ Huyền khẽ miệng mỉm cười, vẫn là phối hợp xử lý tóc. "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá phế lối. Thật sự cho rằng chúng ta không dám trấn sát ngươi sao? Những năm này vẫn lạc đại đế cũng không ít, lão thân không ngại lại vẫn lạc một vị." Bà lao giơ lên hoàng kim quyền trượng, màu xanh sẫm phong bạo trong nháy mắt xuất hiện, cường đại ăn mòn chi lực quấy vang chín tầng trời, liền đại đạo quy tắc đều bị hủ thực. Nàng ngưng tụ ra kinh khủng độc tính phong bạo, nghiêm nghị quát nói: "Lại sau cùng hỏi một lần, giao ra tiên căn, chúng ta có thể cộng đồng lĩnh hội. Nếu không, hôm nay liền muốn có một vị đại đế vẫn lạc." "Người quá nhiều lời." Cơ Huyền nói khẽ, sau đó toàn thân khí huyết bỗng nhiên xông ra, như mênh mông biển lớn đồng dạng hướng về phía trước nhìn đi. "Muốn chết?" Bà lao thanh âm giết lạnh, vung động trong tay quyền trượng, 10 cái dính đầy độc tính vật chất vòi rồng chống rông xuất hiện, hướng Cơ Huyền đánh tới. Pháp tướng cảnh đại đế cũng dám cuồng vọng như vậy. Cơ Huyền khinh thường nói, ở dưới sự khống chế của hắn, như đại dương khí huyết hóa thành một cái gầm thét địa hoàng kim hùng sư, cao đến không biết mấy vạn trượng, thua tay một cái to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía dưới vô tới. Bành, bành, bành. Kịch liệt va chạm mạnh phát sinh, hoàng kim hùng sư như vào chỗ không người, mấy cái chảo liền đem độc tính vòi rồng toàn bộ đập diệt, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía dưới bà lão vồ giết tới. Bà lão nâng trượng, phát ra âm thanh chói tai, bất quá là từ đế uy hiện hóa một cái xúc sinh thôi. Cho lão thân đi chết. Ông. Một cái to lớn độc trùng ở sau lưng nàng hiện lên, đây là nàng pháp tướng. Các. Nhưng độc trùng khi nhìn đến hoàng kim hùng sư trong ngáy mắt, lại không tự chủ đánh lên dùng mình, vội vàng hấp tấp liền hướng bà lao trong thân thể chui, giống như là đang tránh né đáng sợ thiên địch. Đây là cái gì tình huống? Bà lao kinh hãi, tăng lớn thánh lực phát ra đi thao túng chính mình pháp tướng, nhưng bất luận như thế nào đều không làm nên chuyện gì, độc trùng đã nhanh sợ chết. Hoàng kim hùng sư rất nhanh đuổi kịp đi, huy động cự trảo vỗ xuống đi, độc trùng trong nháy mắt nổ tung, mặc màu xanh lá máu me bắn tứ tung, một cái chớp mắt mất mạng. A. Bà lao kêu thảm một tiếng, khoe miệng chảy ra máu tươi đen ngòm. Pháp tướng phá nát, nàng tại cảnh giới này tu hành căn cơ triệt để bị hủy diệt. Nàng đại phất ống tay áo, bay ra hơn 1 triệu con màu đen độc trùng, lại tế ra một kiện phù bảo, hiển hóa ra lít nha lít nhít dây leo, ngăn cản hùng sư sát chiêu. Giống. Hùng sư ngửa mặt lên trời thét dài, rõ ràng chỉ là đế uy hóa thân, uy thế lại lớn đến đáng sợ, từng đạo sư hống âm thanh truyền ra, đem nhật nguyệt tinh thần đều làm vỡ nát. Phốc phốc phốc. Độc trùng cùng dây leo thụ cơ huyền khí huyết ảnh hưởng, bị một cỗ ngọn lửa màu hoàng kim nhen nhóm, đùng đùng không dứt nổ vang. Ba. Sư hống âm thanh chấn thiên, đem bà lão thân thể đều chấn tan thành từng mảnh, nàng đầu đau muốn nức, luân hải đã xuất hiện vết nứt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ta phá cảnh xuất quan, nhất định tự mình chém ngươi. Bà lão dây rủi lấy đứng dậy, trong tay xuất hiện một cái bỏ chạy dùng đế phủ, bóp chặt lấy, muốn trốn xa. Ngươi đi không được. Cơ huyền chớp mắt đã tới, luân động to bằng cái thớt tay cầm, đáp áp xuống tới. Bàn tay màu vàng nóng như là chân trời liên miên tinh vân, vô cùng to lớn, một tay có thể che trời. To lớn chí tôn uy thế trong nháy mắt quyết tán ra đến, hoàng kim thái cực viên hiển hóa, chậm rãi chuyển động, như bị ngạn chuyển động, cửa lớn một dạng phát ra khanh khanh tiếng vang. Bà lao dọa đến kêu to, trong nháy mắt đã mất đi thần trí, nàng chạy chối chết, một bước có thể bước ra khoảng cách mấy vạn dặm. Nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện, bất luận chính mình chạy thế nào, đều trốn không thoát cái kia hoàng kim thái cực viên phạm vi bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, dường như cái kia thái cực đồ cũng là thiên địa, cũng là vĩnh hằng. Đây là chí tôn lĩnh vực. Nàng lúc này minh bạch, trước mắt cái này vị trẻ tuổi là một vị vô thượng chí tôn. Chờ chút, người trẻ tuổi, lão thân cầu xin tha thứ. Cơ Huyền sau lưng bím tóc theo gió đông đưa, cười mắng, không có cốt khí đồ vật. Ngươi vừa già lại xấu, miệng còn túi như vậy, bản đế không có thèm. Chết đi. Màu vàng kim bàn tay đè xuống, trong nháy mắt liền đem bà lao chấn thành xương máu, nguyên thần chi hỏa cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Một kích, đại đế thân vẫn. Chương 273, trấn quân hùng. Không gian hư vô, bà lao thân thể nổ tung, màu vàng kim thần huyết văng khắp nơi, mênh mông thần tính ba động giống như đại dương phun trào, thật lâu chưa tán. Đại đế vẫn lạc về sau, thể nội đế đạo quy tắc sẽ ở tử vong địa tàn lưu mười mấy vạn năm lâu. Trừ phi bị đại năng luyện hóa, nếu không nơi đây sẽ hóa thành một phương cấm địa, thánh cảnh tu sĩ, nội nhập hẳn phải chết. Bà lao quyền trượng pháp khí lơ lửng ở nơi đó, toàn thân vàng rực, đỉnh chót khảm vào mười mấy viên màu đỏ tạo hóa chẳng hạn. Cơ Huyền vung tay lên, đem hoàng kim quyền trượng quặp đi qua, đưa tay vớt ve. Hắn lẩm bẩm, một kiện khó lường tạo hóa đế binh, cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa vừa vặn. Ông. Đột nhiên, hoàng kim quyền trượng rung động kịch liệt lên, cực lực tránh thoát Cơ Huyền trường khống. Một đầu hơn 10 dặm lớn lên độc xà hư ảnh từ quyền trượng bên trong bay ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng Cơ Huyền đánh tới. Nó là cái này đế binh khí linh. Chủ nhân đều đã chết, một cái khí linh không thành tài được. Cơ Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón tay cùng tồn tại, một nói kiếm khí màu trắng từ đó bắn ra, phốc một tiếng, tại chỗ đem khí linh chém chết. Hắn đem đế binh thu hồi, trực diện quân hùng. Còn có ai dám tiến lên? Hét lớn một tiếng, xuyên kim nước đá, mang theo vô cùng chí tôn uy thế, làm cho người khó có thể sinh ra ngăn cản tâm tư. Lúc này, chư đế bên trong thì có mấy cái bóng người nhịn không được run rẩy. Bọn họ chậm rãi lui lại, đã sinh ra rút đi tâm tư. Giống bọn họ loại này sơ nhập đế cảnh tu sĩ, làm sao có thể địch nổi một vị chí tôn? Một vị chí tôn có thể lật trời đảo hải, tịch diệt vũ trụ, ai dám cản? Siêu. Trong nháy mắt, một vị minh đạo cảnh đại đế bóp nát đảo mệnh dùng phụ lục, từ trước đến nay lúc vũ trụ tinh môn bay đi, một cái đều đi không được. Cơ Huyền khẽ nói, con ngươi ngoan lệ, đưa tay bỗng dưng một chảo, xuất hiện một cây nhiễm lấy lôi điện khí tức hoàng kim chiến mâu. Bành. Hắn phất tay bỗng nhiên ném một cái, khí lãng hóa thành từng đạo vòng tròn tại nguyên chỗ nổ tung, như sao băng lớn rơi, hoàng kim chiến mâu hóa thành một đạo mau lẹ tia chớp hướng cái hướng kia đánh tới. Băng lãnh u ám vũ trụ bị cái này màu vàng kim tia chớp thắp sáng, truyền ra từng đợt nổ vang. Trường mâu phút chốc giết tới. A, một tiếng hét thảm, vị kia minh đạo cảnh đại đế bị một kích xuyên thủng lồng ngực, luân hải trong nháy mắt vỡ vụn ra, thần huyết huy sái mấy vạn giảm. Bao phủ ở bên cạnh hắn hư ảnh rút đi. Đây là một vị nhân tộc đại đế, bộ dáng rất trẻ trung, có lẽ là vừa thành đế không lâu, cứ như vậy bị phế sạch đạo hạnh. Cùng vị nhân tộc, người sao có thể? Phúc. Hắn lời còn chưa nói xong, liền bị Cơ Huyền cách không một chỉ điểm diệt nguyên thần, hoàn toàn chết đi. Vị này tân đế thể nội sinh cơ cấp tốc đánh mất, cũng không lâu lắm, thì biến thành một bộ thi thể lạnh băng, trôi hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. T. Tình cảnh này, cả kinh toàn trường đế giả hít sâu một hơi, mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều không phải chân thân đổi tới, nhưng vẫn là bị Cơ Huyền trấn trụ. Có thể đối với cái này bảo trì bình tĩnh, chỉ có Dạ Xoa tộc cổ hoàng, một tôn tử thần hư ảnh cùng hư hư thực thực bách ra cảnh vị lão nhân kia. Cơ Huyền nhìn đến tùy thời đợi động chư đế, tạo hóa pháp tướng một cái chớp mắt hợp làm một với hắn, trong lúc phất tay, mười mấy tòa chu thiên đại trận bị bố trí ra ngoài, đem cái này một phương không gian đóng chặt hoàn toàn. Không có hắn cho phép, người nào cũng không thể chạy ra nơi này. Đương nhiên, có lại chỉ có một loại phương pháp có thể rời đi, cái kia chính là đem hắn đánh giết. Thấy cảnh này, một số minh đạo cảnh đại đế đều không chấn định. Cơ Huyền có thể miểu sát vừa mới người kia, cũng liền đại biểu cho có thể dây giết bọn hắn. Bọn họ lòng đầy căm phẫn nói, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đem tất cả chúng ta đều chấn sát ở chỗ này sao? Cùng vì nhân tộc, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Trước mắt thái cổ chủng tộc xuất thế, chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại mới đúng. Tương lai hắc ám đại thế, cần chúng ta cộng đồng nỗ lực, ngươi không thể dạng này. Trong lúc nhất thời, lên án âm thanh nổi lên một phía. Đối diện với mấy cái này trừng phạt, Cơ Huyền nhún vai, tỏ vẻ khinh thường. Hắn mới không quan tâm cái gì nhân tộc. Từ lúc vạn đạo thần thụ thành hình về sau, hắn sớm cũng không phải là người, mà chính là trời sinh đất nuôi tiên tiên thánh linh. Tiên tiên thánh linh, tự thành nhất tộc, không có đủ bất kỳ chủng tộc nào ràng buộc, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì chủng tộc lòng trung thành cùng tán đồng cảm giác. Tại Cơ Huyền xem ra, lúc này vạn tộc tranh hùng đại thế, giữa các tu sĩ lẫn nhau thiết kế, lẫn nhau hại, cho dù là đồng tộc lại như thế nào. Chỉ cần không liên quan đến đạo tông lợi ích cùng đồ đệ sinh tử, lại nhiều hắn cũng không muốn quản. Nhìn đến Cơ Huyền bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ, chư vị nhân tộc đại đế mặt nín đến đỏ bừng, sắp tức đến bể phổi rồi. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng sinh ra một loại kinh hoàng cảm giác, vị này chí tôn trẻ tuổi là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Dạ Xoa tộc cổ hoàng đi lên trước, hiển nhiên không có vừa mới ngạo khí, hắn nói ra, đạo hữu, ngươi cái này cũng quá mức. Bà lão này cùng vị kia tân đế dù sao cũng là các ngươi nhân tộc đế giả. Dạng này ra tay, sẽ chỉ hao tổn nhân tộc lực lượng. Hiện tại nhân tộc cùng cổ tộc khai chiến, tình thế cho các ngươi bất lợi. Huống hồ, hắc ám tình thế đã sơ hiện, tương lai cổ tộc cùng nhân tộc nhất định phải tiến tới cùng nhau, hôm nay như vậy bỏ qua đi. Người phía sau tộc chư đế nghe vậy, hướng Dạ Xoa cổ hoàng ném ánh mắt cảm kích, càng là hy vọng hắn cùng bên cạnh chưa bị kinh động đại đế xuất thủ, cùng nhau liên hợp trấn áp Cơ Huyền, vì bọn họ chiếm được một đường sinh cơ. Cơ Huyền nghe xong, trong đầu lóe qua hơn 1000 năm trước bị hắn trấn áp những cái kia thái cổ chư đế nhóm. Hắn vô ý thức mở miệng hỏi, các ngươi cổ tộc cùng Minh Sơn đánh nhau không? Dạ Xoa tộc cổ hoàng trả lời, còn không có. Chợt, hắn về nhớ ra cái gì đó, lộ ra thần sắc hoài nghi, hỏi, ngươi làm sao lại biết sự kiện này? Không có. Đoán. Cơ Huyền tâm lý tố chất rất mạnh, không có lộ ra một chút cái hở. Hắn rất nhanh đổi chủ đề, nói, muốn đoạt lấy tiên căn lúc OF một chút giết tới, muốn tính mạng của ta thời điểm đều không nghĩ đến hòa giải, có nguy hiểm tính mạng sau liền bắt đầu muốn cùng ta hòa giải. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Mà lại, đừng có dùng hắc ám đại thế đến đạo đức bảng giá ta, ngàn năm trước ta trấn áp hắc ám thời điểm, các ngươi đám phế vật này ở đâu? Vương ngoại tiên kiếp xuất hiện thời điểm, các ngươi có một người đứng ra sao? Chư đế một trận trầm mặc, bọn họ quả thật chỉ muốn biết được cơ hội thành tiên ở nơi nào, không có đem tâm nghị phóng tới cái này phía trên. Gặp bọn họ không nói gì, Cơ Huyền cười cười, đem ánh mắt rời về phía nhân tộc mấy vị đại đế, trầm trọng nói, còn đúng làm liệm mãi a. Tại lên án ta thời điểm, luôn mồm đem nhân tộc chủng tộc đại nghĩa treo ở bên miệng. Nhưng ở chính mình đứng trước bờ vực sống có lúc, lại đem hy vọng ký thác tại nhân tộc tử địch thái cổ chủng tộc trên thân, hy vọng hắn liên hợp bên cạnh hai vị kia chân chân sát ta. Các ngươi đến cùng là vì nhân tộc đây, hay là vì chính mình đâu? Bốn phía hoàn toàn không còn gì để nói, Cơ Huyền một phen như là sắc bén cương châm một dạng đâm vào mỗi một vị đại đế trong lòng, để bọn hắn nín chết rỗi không ra một câu. Dạ Xoa cổ hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn là cao quý cổ tộc chí tôn, còn theo không có người dám mỏng mặt mũi của hắn. Lúc này, một cái nhân tộc mà thôi. Hắn không che giấu chút nào đem trên người sát ý tản đi ra, nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Một bên tử thần hư ảnh khàn khàn mở miệng, đã không có cái gì tốt điều hòa, vậy liền đánh đi. Chương 274, nghiền ép Dạ Xoa cổ hoàng. Giết hắn. Giết hắn, nhân tộc phản đồ. Phía sau, mấy vị kia nhân tộc đại đế nhóm tâm tình xúc động phẫn nộ, hắn không thể lập tức đem Cơ Huyền chém thành muôn mảnh. Ma La cổ tăng thì là lặng lặng đứng ở chỗ đó, không dám vọng động. Cái này Bạch Di tu sĩ quen thuộc như vậy, nhưng hắn thì là nghĩ không ra. Dạ Xoa cổ hoàng trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực màu trắng hơi nước, lộ ra ngay răng nanh, dục dịch. Hắn quỷ diện nhân thân, tướng mạo hung ác, đầu sinh sừng nhọn, lưng phía trên mọc ra vây cá, bốn đầu cánh tay trắng kiện trước sau đong đưa, như một tôn không ai bị nổi mà vương đồng dạng. Không thể đồng ý, thì đánh đi, cái này thiên căn, không chỉ thuộc về một mình ngươi. Một cái lóe ra hàn quang đinh ba xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, quỷ khí bừng bừng, Dạ Xoa cổ hoàng triển khai che trời cánh rơi, hướng Cơ Huyền đánh tới. Cánh rơi cuốn lên cương phong, chí tôn uy thế hiện hóa ra ngoài, toàn bộ thế giới bị màu tím ánh sáng nhạt lấp đầy, cái này là Dạ Xoa cổ hoàng chí tôn lĩnh vực. Trấn áp. Đinh ba đông ra, thần quang thiểm thước, vô hạn phóng đại. Như thông thiên chi trụ một dạng từ thiên vũ chỗ sâu hướng Cơ Huyền đánh tới. Dạ Xoa cổ tộc chỗ có được man hoang khí tức trong nháy mắt nổ tung, dường như theo thái cổ mà đến, chém về phía vĩnh hằng. Cơ Huyền đứng chắp tay, nhìn lấy đánh tới Dạ Xoa cổ hoàng, vận chuyển bất diệt chân kinh, cả người bị kim quang bao phủ. Một tôn cao vạn trượng màu vàng kim cự nhân xuất hiện, cùng Cơ Huyền bộ dáng không hai, ở trần, bắp thịt như lão cầu quay quanh. Chỉ là thái cổ lưu truyền xuống con hoang, cũng dám cùng ta kêu gào. Cơ Huyền lạnh nhạt, rất nhỏ đưa tay, trệ giữa không trung, làm ra xuất quyền bộ dáng. Chỉ là, tốt một cái chỉ là, vậy mà hiển hóa pháp thân. Một cái nhân tộc cũng dám cùng thái cổ sinh vật so cậy mạnh sao? Dạ Xoa cổ hoàng hét lớn, trên thân sát cơ vô hạn, vung vậy đinh ba đâm về Cơ Huyền. Ầm ầm ầm. Đinh ba vô cùng to lớn, giống một tòa liên miên thái cổ thần sơn một dạng đắp áp xuống tới, toàn bộ không gian hư vô phát sinh kịch liệt rung động, giống như phải tùy thời sụp đổ. Tiểu đạo thôi. Cơ Huyền khẽ miệng mỉm cười, nửa rỗi ra năm đấm bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, màu vàng kim cự nhân tùy theo huy động thiết quyền, trực tiếp đón lấy đắp áp xuống tới thái cổ thần sơn. Vây muốn. Trầm thấp du dương tiếng oanh minh truyền ra, như thiên cổ bị gõ vang. Va chạm mạnh phát sinh. Đinh Ba bị đánh đến té bay ra ngoài, tay cầm Đinh Ba Dạ Xoa cổ hoàng cảm giác được miệng hổ chỗ một trận đau nhức. Thật cường hãn nhục thân. Hắn âm thầm giật mình, lần thứ nhất gặp phải nhục thân mạnh mẽ như vậy nhân tộc. Đi cái gì thần a? Đông nhiên, Cơ Huyền thanh âm truyền đến, hắn một cái lắc mình, theo bạo nhảy trong xương khói bay ra, luân động tiểu hành tinh một dạng to lớn năm đấm, đánh tới hướng Dạ Xoa cổ hoàng. Muốn chết. Dạ Xoa cổ hoàng âm thầm cắn răng, giơ ra một cái cự trảo nên kích đi lên. Hắn thể trạng 10 phần to lớn, Cơ Huyền ở trước mặt của hắn thật giống như một hạt bụi như thế. Long đế thánh lôi. Cơ Huyền tại quyền phong phía trên ra chỉ chân long bảo thuật, tiên lôi tràn ngập, trong nháy mắt đánh ra trăm vạn đạo quyền ảnh, như hổ quang điện nhảy nhót đồng dạng lấp lóe trong bóng tối. Bành bành bành. Lít nha lít nhít điện quang đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem Dạ Xoa cổ hoàng cự trảo bao trùm, phóng xuất ra cường lực lôi điện. A. Nô. Nhất thời, Dạ Xoa cổ hoàng toàn thân run rẩy, bất đắc dĩ tình huống dưới, trực tiếp đem chính mình một cái tay phải phế bỏ, thoát ly mà ra. Vừa mới không phải rất có thể sao? Lại tiếp ta một kích. Cơ Huyền không có cho hắn cơ hội bùng lòng, nhảy lên, trong tay xuất hiện lần nữa căn kia hoàng kim thần mâu. hướng phía dưới bỗng nhiên ném một cái. Vành! Khí lưu nổ tung sinh ra âm ba che mất phiến thiên địa này, thần mâu như thiên lôi một dạng bắn xuống, trong nháy mắt đem Dạ Xoa cổ hoàng cổ xoắn cái vỡ nát. Dài đến xấu như vậy còn dùng hình người thân thể, sau này không cho phép dùng. Cơ Huyền bật lên, nâng lên đùi phải, giống như là giẫm đạp tinh thần một dạng hướng phía dưới giẫm ra một chân. Ba, ba, ba. Mạnh như cổ hoàng nhục thân, lại bị Cơ Huyền một chân đập nát, đùng đùng không dứt tán thành rất nhiều khối thịt, rơi xuống tiến nơi sâu xa trong vũ trụ. Ti tiện nhân tộc, ngươi làm sao dám? Dạ Xoa cổ hoàng kêu to, mười phần chật vật, chỉ còn một cái đầu lâu tung bay ở giữa không trung. Hắn há mồm phun ra chói thai ma âm, như là con rơi âm ba một dạng, có thực chất lực sát thương. Lấy âm điên âm, đấu chiến thanh pháp. Cơ Huyền há mồm hét lớn, diễn hóa ngàn vạn thế công, đồng dạng lấy âm ba phương thức đánh trả. Ba, kịch liệt âm ba đụng vào nhau, mênh mông lực lượng ba động trực tiếp nổ tung, tại trung tâm năng lượng chỗ hình thành từng đóa to lớn mây hình ấm. Dạ Xoa cổ hoàng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị thiệt lớn, cả viên đầu lâu rách tung tóe, không tự chủ được bay rất ra ngoài. Quá mẹ hắn bất ức, hắn vì cái gì có thể sử dụng bản hoàng chiêu thức? Hắn mười phần muốn giải ra nhục thân tiếp tục tác chiến, nhưng Cơ Huyền căn bản cũng không cho hắn cơ hội, đưa tay cũng là một tòa tinh vực nhỏ đập đi qua. Nhân tộc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dạ Xoa cổ hoàng gấp, hắn căn bản không có biện pháp lấy toàn lực nên kích, chẳng lẽ mình muốn lấy như vậy bộ dáng chật vật bị chém giết sao? Cơ Huyền lập ở phía xa, thể nội thần vương kiếm ý điên cuồng phun trào, cũng chỉ vạch một cái, từ hai màu đen trắng xen lẫn thành kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đem Dạ Xoa cổ hoàng đầu lâu chém thành hai nửa. Toàn bộ cục diện hiện lên vẻ gãy nghiền nát chi thế, Cơ Huyền nghiền ép Dạ Xoa cổ hoàng, không có một tia lo lắng. Cái này sợ ngây người một bên nhân tộc đế giả nhóm, ba vị cái thế đại năng thì muốn như vậy vẫn lạc một vị sao? Ta xuất từ Thái Sơ cấm khu, ngươi không có thể giết ta. Dạ Xoa cổ hoàng đem nguyên thần chi hỏa tụ thành một đoàn, làm ra phòng ngự trạng thái. Cơ Huyền cười lạnh, thì ngươi loại trình độ này còn không biết xấu hổ tự giới thiệu, cũng được, đi Minh Sơn cũng là đưa đồ ăn, còn không bằng để cho ta ở chỗ này chém dụng ngươi. Lập tức hắn chuẩn bị tế ra sát chiêu, triệt để diệt đi cổ hoàng thần hồn. Siêu, đột nhiên một cái kéo lấy quang vĩ mũi tên phút chốc giết tới. Cơ Huyền con ngươi mãnh liệt, nghĩ không ra có người dám thừa này tế đánh lên hắn. Hắn đưa tay chặn lại, bất diệt kim thân hiển hóa, cái kia mũi tên tại chỗ bị hắn chấn vỡ. Trăm vạn dặm bất ngờ vị cầm cung nhân tộc đại đế cổ mắt lạnh, xa xa cái kia Cơ Huyền để mắt tới hắn. Cũng tốt, trước hết chém các ngươi những thứ này ăn cây táo rào cây sung lại không cốt khí đồ vật. Cơ Huyền chân đạp hoàng kim thái cực viên, một bước vượt qua trăm vạn dặm, phút chốc xuất hiện tại vị kia đại đế trước mặt. Chết! Tại chư đế ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, vị kia mới vừa vào đế cảnh minh đạo cảnh cung tiễn tu sĩ bị Cơ Huyền một bàn tay đập thành bùn máu. Liều mạng với ngươi. Phía sau đế giả bên trong, hơn phân nửa là hóa thân đến đây, chỉ có 3-4 vị là chân thân đã tìm đến. Bởi vì cảnh giới không cao, thủy chung không dám tiên cơ đối Cơ Huyền xuất thủ. Nhưng cuối cùng là hóa thân, sụp đổ về sau vẫn đối bản thể không nhỏ ảnh hưởng. Bọn họ toàn lực xuất thủ, tế ra bản thân tất cả át chủ bài, có đại đế thậm chí ngay cả chưa thành hình pháp tướng đều thanh toán đi ra. Loại vật này một khi bị hư hao, đại biểu đế lộ đã đức, có thể nhìn ra bọn họ đúng đúng dùng hết tất cả. Chói lọi thần quang trong nháy mắt chiếu sáng Cơ Huyền áo trắng, bốn phương tám hướng đều có thần thuật cùng bảo cụ đánh tới. Cơ Huyền không sợ chút nào, mạnh mẽ thoải mái, tay trái chân long bảo thuật, tay phải chân hoàng bảo thuật, lật tay ở giữa tinh thần vỡ nát, đại đạo hỗn loạn. Mỗi một kích đi xuống đều có thể chém giết một vị đế đạo nhân vật. Cứ như vậy, phía sau tân đế nhóm bị Cơ Huyền đổ toàn bộ, màu vàng kim thần huyết thấm ướt hắn áo trắng. Hắn quay người nhìn về phía bên ngoài mấy trăm vạn dặm chính đang chạy trốn cổ hoàng nguyên thần, âm sách cười nói, làm gì làm nhiều dây rồi đây. Sau đó hắn nhặt lên vừa mới bắn về phía hắn thần cung, đem kéo thành trăng tròn hình, dây cung căng cứng, một tiễn bắn ra. Chương 275, Thiên tử phong thần, trừ vô lượng quỷ vương. Cơ Huyền một tiễn bắn ra, phong vân biến sắc, quỷ thần phải sợ hãi. Một tiễn này hoàn toàn là từ đạo tắc biến thành, trong suốt sáng long lanh, hiện lên thất thải chi sắc, ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, lại bao hàm âm hàn sắc cơ. Siêu, thần tiễn phá không, kéo lấy mấy trăm dặm lớn lên qua vĩ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đâm về Dạ Xoa cổ hoàng nguyên thần. Dạ Xoa cổ hoàng quay đầu, sắc mặt đại biến, nguyên thần chi hỏa kém chút bị dọa đến dập tắt. Hắn cuống quýt hướng nơi xa lơ lửng tôn này hư ảnh hô to, vô lượng quỷ vương, nhanh giúp bản hoàng cản một chút ta. Lập tức, một trận màu xanh sấm âm gió thổi qua, cái kia tử thần hư ảnh hiện hóa thân hình, đúng là một cái từ quỷ hồn chứng đạo quỷ vương. Hắn người khoác một kiện hôi bảo, lơ lửng giữa không trung. Quỷ vương không có thực thể, một cái tay là âm trầm mạch cốt, một cái tay khác là vết dỉ loang lổ móc sắt. Mũ trùm nội bộ 10 phần lỗ trống, hai đoàn màu xanh lá quỷ hỏa tung bay ở nơi đó, tựa hồ là ánh mắt của hắn. Khắc khắc. Dạ Xoa cổ hoàng, ngươi không nói mình liền có thể bắt lấy hắn à? Làm sao hiện tại lại hướng bản vương nhờ giúp đỡ? Bén nhọn thanh âm truyền ra, giống như là móc sắt tại trên tảng đá xẹt qua đồng dạng chói tai, khiến nghe được hắn người khắp cả người phát lạnh. Vô lượng quỷ vương nhìn về phía bay tới mũi tên, âm trầm cười nói, một kích này rất khủng bố à? Nhưng là không ngại. Khắc khắc. Đối mặt nhấp nháy sắc bén mũi tên, quỷ vương lại rộng mở lòng dạ nên đón, không có chút điểm phòng ngự ý tứ. Ồ. Xa xa Cơ Huyền thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn, lại là hồn niệm biến thành sinh linh, sự tình bắt đầu biến đến có ý tứ đi lên. Cùng Cơ Huyền đoán một dạng, bắn đi ra mũi tên chui vào quỷ vương trong thân thể, không có buộc phát ra năng lượng to lớn ba động, mà chính là bị một cô âm hàn niệm lực hóa đi tất cả uy lực. Có thể thông qua quỷ hồn cùng hồn niệm chứng đạo sinh linh, cơ bản đều là bất tử tồn tại, trừ phi có thể dẫn động thiên địa đại thế chấn áp, nếu không rất khó đối phó bọn hắn. Nhưng phiến thiên địa này đại thế thuộc về tiên đạo phạm chủ, phổ thông đại đế căn bản không có quyền vận dụng này lực lượng, cho nên tôn này quỷ vương có thể nói là một cái giết không chết tồn tại. Cơ Huyền sử dụng cung là theo vừa mới vị kia bắn tên đại đế trên thân lột xuống, cũng không có đủ tương ứng lực lượng. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn là thủ đoạn giết chết quỷ này vương. Quỷ Vương dùng vết dỉ loang lổ móc bước lên cái kia bị bẻ gãy mũi tên, cười ra nói, có thủ đoạn gì thì tranh thủ thời gian xuất ra đi. Ta phát giác được mệnh của ngươi thế rất mạnh, hy vọng ngươi có thể tự động đem đầu đưa qua đến để cho ta hút ngươi náo tủy, để tránh nỗi khổ ra thịt. Kiệt kiệt kiệt. Cơ Huyền mỉm cười, nói, tốt. Có bực này khí phách, ngươi ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nên động. Sau đó, chân hắn dẫm hoàng kim thái cực viên, hóa thành lưu quang phút chốc bay tới Quỷ Vương trước mặt. Vì lần nữa xác minh suy đoán, Cơ Huyền đại phất ống tay áo, từ đó bay lên ra 99 đầu chân long hư ảnh, lượn vòng lấy hướng Quỷ Vương phương hướng đánh tới. Vô Lượng Quỷ Vương thấy thế, phình bụng cười to, kiệt kiệt kiệt, nói bao nhiêu lần, vô dụng. Dứt lời, hắn lần nữa xốc lên áo bào, lộ ra thể nội cái kia dày đặc hắc động, đem chân long hư ảnh hút thu vào. Trong hắc động bộ quỷ khí âm trầm, không thể nhìn thấy phần cuối, cũng có bén nhọn chói hai quỷ kêu âm thanh truyền ra. Cơ Huyền từ đó nghe được sông lớn lao nhanh khí tức, tuy nói vẫn chưa nhìn thấy cảnh thật, nhưng trong đầu của hắn ý nguyên miêu tả ra sông lớn bộ dáng. Hoàng Tuyển, nghĩ không ra còn có phát hiện mới, quỷ này vương vậy mà là Hoàng Tuyển Hà bên trong chui ra ngoài. Cơ Huyền nội tâm ám đạo, tương truyền Hoàng Tuyển Hà là tiên vực chạy xuôi xuống, giấu kín tại Cửu Thiên Thập Địa một nơi nào đó, đến bây giờ không người phát hiện. Tiến vào tiên vực là Cơ Huyền một trong những mục đích, thông qua độ kiếp thành tiên sẽ đưa tới quá nhiều hắc ám sinh linh, cũng có thể thông qua sông này tìm kiếm được một số manh mối. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hướng Quỷ Vương nói ra, ban đầu vốn còn muốn theo ngươi tiểu quỷ này chơi nhiều một sẽ, hiện tại xem ra thực sự không có gì tất yếu. Ồ, ngươi đây là ý gì? Thần thoại cảnh đại đế không ra, không ai có thể dẫn động thiên đạo lực lượng. Thiên hạ hôm nay liền một tôn chí tôn cảnh trở lên bách gia cảnh đại đế đều khó có thể tìm được, chớ nói chi là trên của hắn thần thoại cảnh đại đế, đoán chừng sớm đều chết sạch. Kiệt kiệt kiệt. Vô Lượng Quỷ Vương tiếng cười càng thêm làm cản, hắn thấy, cho dù cái này áo trắng nhân tộc đạt đến chí tôn chi vị, cũng vô pháp câu thông thiên địa lại thế. Nếu như vậy, hắn cũng không làm gì được chính mình. Ha ha. Vô tri. Cơ Huyền cười gằn. Sau đó, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế ngập trời, sau lưng có mặt trời cùng đại nguyệt hai tòa đại tinh hiện lên, nội bộ dựng dục ra thái âm cùng mặt trời hai tôn thần chỉ. Lúc này, Dương gia đạo văn cùng vẻ số tràn ngập bốn thế, càng là có linh linh tinh tinh thiên đạo phủ số hiển hóa. Phiến thiên địa này biến thành một mảnh phong thần đạo trường, chư thần tụng kinh đại đạo chi âm từ đó truyền ra. Tuyệt đỉnh tiên pháp, thiên tử phong thần thuật. Ngươi đây là? Quỷ Vương hít sâu một hơi, trên người quỷ hỏa trong nháy mắt đều ảm đạm đi khá nhiều. Cơ Huyền di chuyển bước chân, hướng Vô Lượng Quỷ Vương đi đến. Vô Lượng chi đạo thay chỉ tiên đạo, chí cao vô thượng, ngươi một tôn tiểu quỷ cũng dám tự xưng Vô Lượng Quỷ Vương, thật sự là buồn cười cùng cực. Hôm nay, liền từ bản đế thay quyền tiên đạo, triệt hồi ngươi vô lượng danh hiệu, để ngươi vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Lời vừa nói ra, một đầu tràn ngập kiếm ý quần quận sông lớn theo nơi sâu xa trong vũ trụ bay tới, màu vàng kim nguy nga cổ điện hiện hóa bên trong, nhiễm lấy một chút tiên đạo khí tức. Đại đạo trường hạ, hắn làm sao lại bị ngươi loại tu sĩ này khống chế? A, Quỷ Vương hoảng sợ gào thét, theo sông dài tiếp cận, cả thân thể đều ảm đạm đi khá nhiều, giống như phải tùy thời tăng ra. Cơ Huyền áo trắng nhẹ nhàng, sợi tóc múa nhẹ, cất bước tại tiên đạo quy tắc trải đi ra kim quang đại đạo phía trên. Hắn tay trái nắm ngày, tay phải nâng nguyệt, dáng vẻ tôn quý, thật thật giống như cổ đại tế thiên phong thần thiên tử một dạng hành tẩu ở trong nhân thế. Thần tổ có lời, lấy Cơ Huyền danh tiếng, hiệu lệnh 3000 thần linh, vận dụng chân luôn, trừ bỏ Vô Lượng Quỷ Vương danh tiếng, hồn nguyên hợp đạo, diệt. Một tôn to lớn thần linh hư ảnh tại Cơ Huyền sau lưng hiện hóa, giỗi ra đầy trời bàn tay lớn, đem kiếm đạo trưởng hạ nâng lên. Theo ánh sáng vô lượng chiếu nghiêng xuống, Vô Lượng Quỷ Vương thân thể dần dần ảm đạm. Hắn thê lương hô, "Không, không muốn, nhanh dừng tay a. Ta thần phục a. Nhanh dừng tay." Quỷ hồn cùng hồn niệm chứng đạo, bọn họ có thể xưng bất tử, dựa vào là cũng là tên. Đơn giản tới nói, thì coi như bọn họ chết đi, nhưng chỉ cần trên cái thế giới này còn có người cái đến tên của bọn hắn, tiếp tục sợ bọn họ, dù là chỉ có một người, bọn họ đều có thể phục sinh. Đây cũng là quỷ loại sinh linh này chỗ đáng sợ, thật có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng tên cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng, chỉ có người vận dụng tương quan lực lượng, can thiệp thiên đạo xóa đi tên của bọn hắn, coi như không cần đối bọn họ sử dụng thủ đoạn bạo lực, đều có thể mạt sát những thứ này quỷ. Nghe Quỷ Vương từng tiếng kêu thảm, Cơ Huyền không để ý đến. Hắn giơ ra bàn tay lớn màu vàng nóng, đem Quỷ Vương dưới bụng hồn nguyên một thanh bộ tới. Trong này khả năng ẩn chứa cái gọi là Hoàng Tuyển một số tin tức. Ừm. Đương nhiên, hắn phát giác được Dạ Xoa cổ Hoàng Nguyên Thần cùng vị kia bách gia cảnh lão nhân biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ thừa dịp Cơ Huyền không chú ý, hướng về Côn Bằng Đại Đế khai mở tiểu thế giới kia bay đi. Hai cái ngu xuẩn bức, nhất định cho là ta đem tiên căn giấu ở chỗ đó. Ha ha, cũng được, trận chiến đấu này, để Côn Bằng Đại Đế có chút tham dự cảm giác cũng tốt. Cơ Huyền niệm nở cười một tiếng, bắt đầu tìm tòi hồn nguyên bên trong tin tức. Chương 276, Hoàng Tuyển Quỷ Anh. Cơ Huyền một tay nắm lấy Vô Lượng Quỷ Vương hồn nguyên, phân hóa ra một luồng thần niệm, tiến nhập trong đó. Tương truyền, sinh linh sau khi chết đều cần tiến vào Hoàng Tuyển Hạ, tại sông lớn cuối Vô Lượng cùng bên trong nấu tận kiếp trước nghiệp hỏa, sau đó tiến hành đấu thai, luân hồi chuyển thế. Quỷ Vương hồn nguyên nội bộ không gian rất lớn, giống như là một mảnh tiểu thế giới một dạng. Cơ Huyền thần niệm thông qua Vô Lượng Quỷ Vương hồn nguyên, thấy được Hoàng Tuyển một góc. Bát ngát chân trời phía trên, treo một vầng huyết nguyệt, thông qua màu xám trắng tầng mây, đem màu đỏ ánh trăng vậy hướng mảnh thế giới này. Một dòng sông lớn màu vàng tự trong thế giới xuyên qua, không thấy ngọn nguồn, không thấy điểm cuối, đây chính là Hoàng Tuyển. Nói là bờ sông, kỳ thật đã có thể tính biển, bao la đến không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt sông thây chất thành núi, có vô số cô hồn dã quỷ du đãng. Một đầu thiên lộ theo mặt sông hiện hóa ra, kéo dài hướng u ám tận cùng thế giới, vô số quỷ hồn cất bước ở phía trên, hướng không biết cuối cùng đi đến. Còn thật lưu giữ ở loại địa phương này a. Cơ Huyền thần niệm hóa thành hình dạng của mình, lập giữa không trung, tò mò nhìn đây hết thảy. Lúc trước, hắn đi qua đọc điện tịch cùng cổ kinh, biết có một chỗ như vậy tồn tại, nhưng đối với nó một mực bảo trì hoài nghi. Tại Cơ Huyền xem ra, thế gian này nhất định tồn tại luân hồi chuyển thế, nhưng không là thông qua Hoàng Tuyền Hà. Phàm nhân hoặc là thấp cảnh giới tu sĩ chuyển thế, là thông qua thiên đạo thao tác đến thực hiện, mà những cái kia tuyệt thế đại đế, chính mình liền có thể khống chế chính mình chuyển thế. Nhưng bây giờ, hắn nhận biết phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa, con sông này tuyệt đối không thuộc về Cửu Thiên Thập Địa, nhất định đến từ tiên vực. Cơ Huyền đem ánh mắt rời về phía nơi xa, ngũ sắc thần quang thông qua thật dày hôi vụ, xâm nhập đến càng bên trong địa phương. A, đây là. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, điều chỉnh tiêu điểm tầm mắt, phát hiện một cái kỳ quái sinh mệnh thể. Đó là một đứa con nhít, hình thể 10 phần to lớn, nằm ngang tại Liên Miên Âm phủ trong dãy núi ở giữa, gần như cùng chúng nó một dạng cao lớn. Trẻ sơ sinh nằm nghiêng, đang ở vào trạng thái ngủ say, hắn sinh ra đỏ làn da màu đen, hô hô hấp thu âm phủ quỷ khí. Một tôn nhiễm lấy tiên đạo khí tức quỷ anh, có thể nói là một cái tiên thai, chỉ là có chút khác loại. Cơ Huyền lẩm bẩm, tiên thai là xuất thế nhất định thành tiên tồn tại, bây giờ Cửu Thiên Thập Địa còn chưa nghe nói qua có vật tương tự xuất thế. A, ô, nha. Đột nhiên, trẻ sơ sinh phát ra nói mê âm thanh động đất vang, hắn mở hai mắt ra, lộ ra dính đầy tơ máu ánh mắt, hướng Cơ Huyền cái phương hướng này nhìn tới. Ồ, phát hiện ta, cái này quỷ thai có ý đồ. Cơ Huyền nói, phải biết, hắn mặc dù thông qua hồn nguyên thấy được trẻ sơ sinh chỗ, nhưng bọn hắn chung quy là tại lưỡng giới, trung gian ngăn cách không biết bao nhiêu cái vũ trụ khoảng cách. Cái này quỷ thai còn chưa đại thành, thì ngăn cách vô số đại thế giới phát hiện như vậy Cơ Huyền quan sát, nên nói là trùng hợp đâu, vẫn là duyên phận đâu. Ê a, quỷ anh nhìn đến Cơ Huyền một cái chớp mắt, tựa hồ có chút hưng phấn, hắn mở ra miệng to như chậu máu, rồi ra hai tay, nâng lên hai chân, làm ra cầu vớt ve tư thái. Lập tức, đầy trời quỷ kêu âm thanh truyền đến, có núi thây biển máu hư ảnh hiện lên. Trẻ sơ sinh đang cười, cười đến 10 phần quỷ dị, tựa hồ muốn lập tức đầu nhập Cơ Huyền trong lồng ngực. Đối mặt cái này vô cùng làm người ta sợ hãi một màn, Cơ Huyền không có kinh hoàng, ngược lại đối vùng thế giới kia càng cảm thấy hứng thú. Xem ngày sau có cần phải đi tới một lần, đi xem một chút quỷ này anh là nhân vật gì. Hắn phất phất tay, triệt hồi màn ảnh, thần niệm thối lui ra khỏi hồn nguyên trở lại bản thể, lại thuận tay đem bóp nát. Trong cổ tịch ghi chép, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, hai nơi mênh mông đều không gặp. Cửu Thiên Thập Địa có một thiên tên là Bích Lạc Thiên, y theo thiên địa cực số, Bích Lạc Thiên chỗ tại Cửu Thiên Thập Địa chỗ cao nhất, cái kia Hoàng Tuyển ngay tại chỗ thấp nhất. Trong lúc suy tư, Cơ Huyền đại khái đã đoán được Hoàng Tuyển vị trí. Một bên khác, Dạ Xoa cổ Hoàng Nguyên thần chi hỏa cấp tốc hướng Côn Bằng Đại Đế mở ra tiểu thế giới kia bay đi, bách ra cảnh vị lão nhân kia theo sát phía sau. Kiệt kiệt kiệt. Cái này áo trắng nhân tộc nhất định đem tiên căn giấu tại tiểu thế giới kia bên trong, bản hoàng nhất định muốn đem hắn tìm ra. Dạ Xoa cổ Hoàng âm hiểm cười nói, mảnh thế giới này không hơn 10.000 dặm rộng, hắn nếu là lộ ra hóa thần thông, một cái tay thì có thể bắt được. Hiện tại, hắn duy nhất kiêng kỵ cũng là sau lưng vị kia thần bí khó lường lão nhân. Lão nhân người mặc tố bào, không có gì ngoài thật dài tròm râu bên ngoài, đem chính mình bao khỏa 10 phần kín, một điểm khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Tạch tạch tạch. Dạ Xoa cổ Hoàng vận chuyển thân lực, sinh ra một bộ mới nhục thân, tuy nói cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Cơ Huyền vị trí, phát hiện hắn ngay tại chư đế trên thi thể đào kéo cày, tuyệt không lo lắng tình huống bên này. Hừ, mặc cho ngươi mọi loại cường đại, như thế tự phụ, hết thảy đều là thành không. Dạ Xoa cổ Hoàng hừ lạnh nói. Cổ Hoàng cùng lão nhân tuần tự đã tìm đến, hai người không có phát sinh xung đột, hết sức an ý đứng chung một chỗ. Dạ Xoa cổ Hoàng hướng lão nhân nói, đạo hữu, ngươi ta có thể chung đến cái này tiên căn. Lão nhân 10 phần bình thản trả lời, được. Thanh âm bên trong không có xen lẫn một tia tâm tình, như một vị băng lãnh sát thủ đồng dạng. Dạ Xoa cổ Hoàng thở dài một hơi, có thể không bạo phát xung đột tốt nhất. Hai người đồng thời dò ra bàn tay lớn, chụp vào tiểu thế giới, muốn đưa nó vỡ ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiểu thế giới bị cự lực xé mở một khe nứt, bên trong tình cảnh chân thật hiện hóa ra ngoài. Từng mảnh lùm cây cắm rễ tại dãy núi cùng đồng bằng ở giữa, xanh um tươi tốt, luồng gió mát thổi qua, phát ra hào 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 tiếng vang, làm cho người tâm thần thanh thản. Một vị thân mặc áo trắng lão nhân bàn ngồi chung một chỗ trên núi đá, trong tay bưng lấy một đoạn trong suốt ướt át bảy màu nhánh cây, chính hấp thu lực lượng của nó. Cái kia chính là tiên căn. Dạ Xoa cổ Hoàng nhìn đến nhánh cây một cái chớp mắt, hô hấp run rập, nội tâm kích động, toàn thân nhịn không được run. Cửu Thiên Thập Địa thành tiên cơ hội thì ở trước mặt của hắn. Kiệt kiệt kiệt. Bao nhiêu thời đại thay đổi, bao nhiêu năm tháng trôi qua, cổ nhân kiệt thời nay tất cả đều chết tại thành tiên lộ phía trên, thì liền ngày xưa thiên đế đều vẫn lạc, lúc này lại bị ta Dạ Xoa cổ Hoàng tìm được loại này cơ hội. Dạ Xoa cổ Hoàng cười to nói, tự đắc chi ý xông lên đầu, đạt được cái này chặn tiên căn, cổ tộc bất đắc dĩ hắn vi tôn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng một bên lão nhân thần bí, khi nhìn đến lão giả áo trắng một cái chớp mắt, lại hít sâu một hơi, muốn phải tùy thời hô to đi ra, nhưng lời nói lại cắm ở cổ họng, bất luận như thế nào đều nói không nên lời. Côn Bằng Đại Đế mở hai mắt ra, hướng hắn nhìn tới. Phúc. Chỉ cái này liếc một chút, liền để lão nhân thần bí luân hải vỡ vụn ra lít nha lít nhít chính là cái khe, thương tới bản nguyên, miệng nôn một ngụm máu tươi. Một vị bách gia cảnh đại đế, cứ như vậy bị đả thương nặng. Côn Bằng Đại Đế kịp phản ứng một cái chớp mắt, hắn hóa thành màu đen huyễn ảnh, co cẳng liền chạy. Dạ Xoa cổ Hoàng 10 phần nghi ngờ nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Lão giả này đột nhiên thế nào? Bày ở trước mặt tiên căn đều không muốn. Hắn cũng không nhận ra trước mặt lão giả, mấy ngàn vạn năm trước Dạ Xoa cổ Hoàng thì bị phong ấn, những năm gần đây mới xuất thế. Mà Côn Bằng Đại Đế thì là hậu thế thay nhân vật, tới cách nhau ngàn vạn năm. Mặc kệ, tiên căn quan trọng. Hắn nô lên thân thể khổng lồ, hướng trong tiểu thế giới bộ dậm chân. Lão nhân gia, buông tay đi. Tiên căn ta muốn mang đi. Dạ Xoa cổ Hoàng hài hước nhìn lấy như thế diện mạo khí tức phổ thông lão giả áo trắng. Tiểu bối, ngươi có chút tâm ý. Côn Bằng đại đế nhẹ giọng nói. Cổ Hoàng không rõ ràng cho lắm, cười nói, tiểu lão nhân, ngươi đây là gì?
Hở?
Đột nhiên, Dạ Xoa Cổ Hoàng mắt tối sầm lại, cả thân thể trong nháy mắt không có chi giác. Đợi hắn nguyên thần theo trong cơ thể bay ra lúc, lại phát hiện cái kia thân thể khổng lồ đã hóa thành một vũng máu bùn. Không có bạo lực thủ đoạn phát ra, Côn Bằng đại đế bằng mượn thiên địa đại đạo, trực tiếp chém tới Dạ Xoa Cổ Hoàng nhục thể bản nguyên. Nói cách khác, hắn không có khả năng lại giải ra vốn có nhục thân, trừ phi theo phàm cảnh đệ nhất cảnh đoán thể cảnh bắt đầu tu luyện. Cổ Hoàng đã nhận ra dị dạng, sắc mặt bá biến đổi, kinh ngạc nói, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Hắn cái gì thời điểm xuất thủ? Chương 277, Hắc Long Bá Thương chi uy. Nhìn lấy cái kia dần dần rơi xuống tinh không nhục thể, Dạ Xoa Cổ Hoàng tâm thần đại chấn. Cái này, lão già này lập tức liền đem lão tử phế đi.
A,
hắn ngửa mặt lên trời thét dài, linh hồn phỏng, giống như là đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Bất luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới lại là kết cục này. Ngươi đến cùng là ai? Dạ Xoa Cổ Hoàng thê lương hô. Côn Bằng đại đế đem tiên căn thu hồi, đứng dậy hướng Dạ Xoa Cổ Hoàng đi đến. Hắn bình thản nói ra, Bắc Hải Côn Bằng. Sau đó, một cỗ vũ hóa cảnh khí tức phô thiên cái địa bạo phát đi ra, như mãnh liệt cuồn cuộn một dạng bao phủ bát hoang lục hợp. Côn Bằng hư ảnh ở tại sau lưng hiện hóa, Bằng vì dương, Côn vì âm, hai người một trước một sau, lượn quanh chuyển Côn Bằng đại đế phi hành. Ngoài ra, còn có một luồng như ẩn như hiện tiên khí theo hắn sau lưng phát ra, thẳng ngút trời, chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Nửa bước tiên nhân. Dạ Xoa Cổ Hoàng hoảng hốt, nơi này làm sao lại xuất hiện một vị vũ hóa cảnh đỉnh phong cường giả? Ngươi quá ổn, chết đi. Côn Bằng đại đế há mồm phun ra một miệng hỗn độn khí, hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ hướng Dạ Xoa Cổ Hoàng đánh tới.
A, ngươi muốn cùng chúng ta cổ tộc là đi sao?
Lan đi a. Dạ Xoa Cổ Hoàng kinh hoàng kêu to, hắn phát hiện, thuyền nhỏ rõ ràng còn không có đánh trúng hắn, chính mình hồn hỏa cũng đã bắt đầu trở thành nhạt.
Phốc.
Thuyền nhỏ bay qua, tại chỗ đem Dạ Xoa Cổ Hoàng nguyên thần đụng cái lưa thứ nát, một vị trí tôn đại đế như vậy vẫn lạc. Sau đó, Côn Bằng đại đế đem ánh mắt rời về phía trước chạy trốn Tố Bảo lão nhân. Ngươi cho rằng ngươi đi được rồi chứ? Rất nhanh, hắn một bước phóng ra, động tác biên độ rất nhỏ, lại bước ra một vùng trời xa như vậy. Chính đang chạy trốn Tố Bảo lão nhân toàn thân một cái giật mình, rõ ràng là một vị trí cao vô thượng bách gia cảnh đại đế, lại bị phía sau áo trắng Côn Bằng hoảng sợ thành lần này bộ dáng. Tại vị kia trước mặt, hắn không sinh ra một điểm tâm tư phản kháng, đem tất cả thánh lực toàn bộ ra chỉ tại lòng bàn chân thần hồng phía trên, liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Chạy đi đâu đâu? Chợt, phía trước hư không một trận, đi ra một vị áo trắng nam tử. Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn nổi lên, cái kia áo tơ trắng lão nhân mũ trùm bị thổi rơi. Một bộ thương lão khuôn mặt lộ ra, mặt trên có khắc màu đen hình xăm, là một cái giết chữ. Thấy thế, Cơ Huyền cười nhạo, a, nguyên lai là sát thủ thần triều người. Lúc trước nhiều như vậy đại đế vây công ta, ngươi đều trốn ở trong tối không có xuất thủ, thật là đầy đủ cẩn thận a. Tố Bảo lão nhân trả lời, ta là sát thủ thần triều tam tổ, Thiên Sát lão nhân. Ngươi khí huyết quá thịnh, không giống như là chí tôn cảnh tu sĩ, lại sát thủ thần triều xưa nay không cùng địch nhân chính diện giao thủ. Đạo hữu, thả ta rời đi thôi, ta vẫn chưa nói qua với ngươi bất luận cái gì ngôn thoại, cũng chưa từng mở miệng khiêu khích qua, càng không có tham dự đối ngươi vây công. Chẳng qua là muốn tìm đến tiên căn, vì chính mình kéo dài tính mạng mà thôi. Cơ Huyền lắc đầu, hài hước nói ra, nếu như ngươi biết ta là ai, liền sẽ không lại nói như vậy. Tại Thiên Sát lão nhân khốn ánh mắt mê hoặc nhìn soi mói, Cơ Huyền thu hồi quanh thân sương khói mông lung, triệt hồi thay trời đổi đất chi pháp, hiện hóa ra hình dáng.
Là ngươi?
Thiên Sát lão nhân đồng tử co rụt lại, trước tiên thì nhận ra Cơ Huyền. Trước mặt vị này, cũng là hơn 1000 năm trước hướng bọn họ khai chiến, nhổ sát thủ thần triều tại 3000 châu các nơi cứ điểm thế lực đạo tông chi chủ. Trong ngay mắt, một cỗ âm hàn sát niệm xông ra, đây là Thiên Sát lão nhân vô ý thức phản ứng, đối diện người này cùng đồ đệ của hắn thai họa thần triều không nhẹ, hắn đã sớm muốn diệt trừ. Nơi xa, Ma La cổ tăng mãnh liệt vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới nam tử mặc áo trắng này là ai. Hắn nói làm sao quen thuộc như vậy? Tại kịp phản ứng đồng thời, cổ tăng cổ mắt lạnh, con hàng này làm sao chí tôn cảnh rồi? Không phải mới vừa vận thành đế sao? Ngàn năm trước, hắn vì cho bạn cũ Cơ Vô Vọng báo thù, cách không gọi hàng, muốn đem Cơ Huyền rút gân luyện huyết, hồn đốt đèn trời. Lúc này, Cơ Huyền lấy chí tôn tư thái xuất hiện tại hắn trước mặt, để hắn trong lòng chợt lạnh.
Ha ha, lộ ra nguyên hình.
Nhìn về phía trước mắt Thiên Sát lão nhân, Cơ Huyền khẽ cười nói. Hắn gấp nói tiếp, thôi được, cho ngươi một cái cơ hội, tại ta cùng Côn Bằng đại đế ở giữa chọn một cái, đánh thắng bất cứ người nào, đều có thể rời đi. Thiên Sát lão nhân nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn sang Côn Bằng đại đế, sau đó kiên định lựa chọn Cơ Huyền. Hắn coi như cường tại chí tôn, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu a. Vậy ta có lẽ còn có chút cơ hội. Thiên Sát lão nhân âm thầm ước đoán Cơ Huyền thực lực, cho là hắn cũng không có khả năng cao hơn bách gia cảnh cái phạm vi này. Như là nếu như vậy, chính mình vẫn là có cơ hội chạy trốn. Sau đó, hắn mặt hướng Cơ Huyền, lộ ra tay áo dưới đáy cất giấu binh khí ngắn. Xem ra ngươi xem như nghĩ kỹ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hướng trước người Côn Bằng đại đế ngắc. Đạo hữu, ngươi tiếp lấy đi luyện hóa tiên căn đi, bên này rất nhanh sẽ xử lý sạch sẽ.
Được.
Côn Bằng đại đế không có nhiều phế một lời, thu hồi dị tượng, quay người một bước vào tiểu thế giới, tự che lại.
Đi thật.
Thiên Sát lão người nội tâm đại hỉ. Ngay sau đó, thừa dịp Cơ Huyền phân thần thời khắc, hắn phát động sát chiêu. Một tòa dị không gian trong nháy mắt xuất hiện, đem phiến thiên địa này bao phủ. Nguyên bản không gian hư vô còn có thể nhìn đến điểm điểm tinh quang, bây giờ lại hoàn toàn lâm vào cô quạnh cùng trong bóng tối. Âm hàn sát ý thấu xương phiêu đãng trên không trung, hoàn toàn là từ đạo tắc hóa thành.
Đinh.
Một luồng hàn quang lấp lóe, bén nhọn phi đao cách không xuất hiện, vạch phá đêm đen như mực, trực tiếp hướng Cơ Huyền chỗ cổ chém tới. Cơ Huyền chân đạp hoàng kim thái cực viên, lấy tốc độ cực nhanh chợt chuyển động thân thể, nghiêng người tránh thoát, sau đó một chân giẫm tại Thiên Sát lão nhân trên lưng.
Bành! Thiên sát lao nhân như đạn pháo một dạng băng bay ra ngoài, liên tiếp đạp nát xuyên thủng mười mấy viên cổ tinh.
Phúc!
Hắn nhận lấy trọng thương, miệng nôn một ngụm máu tươi, lập tức ngưng tụ ra tòa kia hắc ám dị không gian trong nháy mắt vỡ nát. Cơ Huyền nhìn khắp bốn phía, có chút thất vọng. Bách gia cảnh đại đế, thì cái này, để ta nhìn ngươi bách gia cảnh tu xảy ra điều gì, không thể để cho ta tận hứng, chết đi như thế đi. Thiên sát lao nhân mặt mày xám xịt theo loạn thế khu vực bò ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Cơ Huyền. Một chân thì phá hết lao hủ chí tôn lĩnh vực, cái kia hoàng kim thái cực đồ là cái gì, cũng là chí tôn lĩnh vực sao? Ngay tại vừa mới, Cơ Huyền chân đạp hoàng kim thái cực viên, thi triển ra cực tốc để hắn cũng khó thấy rõ, trực tiếp một cái nghiêng người lại tránh được hắn tất sát nhất kích. Sát thủ, ý tứ cũng là một kích mất mạng, lúc này chiêu thứ nhất bị phá, chính mình cũng lại khó giết hắn. Mặc kệ, giết. Thiên sát lao nhân bỏ đi áo bào màu xám, hiện hóa ra khô cạn thân thể. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít gông xiềng hư ảnh. Lập tức, có mười mấy đầu gông xiềng đứt đoạn thanh âm sinh ra, ngược lại biến thành bất hủ tiên khí, tư nhuận thiên sát lao nhân toàn thân. Đây chính là bách gia cảnh a. Có ý đồ. Cơ Huyền ở nơi đó nhìn đến say sương ngon lành, liên tục gật đầu. Chí tôn cảnh tu sĩ đã đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Nếu như muốn càng tiến một bước, liền cần phá cảnh nhập trăm gông, đứt đoạn tự thân 108 đầu gông xiềng trói buộc, bước vào chân chính tiên đồ. Lúc này, trời giết này lão nhân đã đứt đoạn mười mấy đầu, có thể phóng xuất ra thể nội một phần lực lượng, chuyển hóa làm tiên khí. Giết. Thiên sát lão nhân cũng không có lựa chọn theo âm thầm ra tay, mà chính là chính diện hướng Cơ Huyền đánh tới, đây là đem hết toàn lực đánh cược một lần. Tiên khí tráng kiện như cầu, nặng như ngàn tỷ tấn, từ đó tràn ra một tia đều có thể đè sập tinh vực nhỏ. Hiện tại, thiên sát lão nhân toàn lực nhất kích dâng lên, ngưng tụ tại mũi lao, mãnh liệt mà đâm về Cơ Huyền. Ầm ầm ầm. Phía tinh không này cũng bắt đầu run rẩy lên, thật lớn tiên khí phóng tới bốn phương tám hướng, khiến tứ phương hoàn vũ đều là rung động, vạn đạo thần phục. Bản đế đã hiểu rõ bách gia cảnh, hôm nay đến đây thôi nhé. Cơ Huyền nhẹ giọng nói, sau đó theo trong hư không móc ra một cây lượn lờ lấy màu đen long khí trường thương. Trường thương giống như là cỗ có sinh mệnh một dạng, bị Cơ Huyền nắm trong tay, ông tác hưởng, vui sướng vui vẻ. Thiên sát lao nhân gào thét mà tới, sát thế như thủy triều, giống như là mang theo thiên quân vạn mã mà đến. Cơ Huyền đem mũi thương nhắm ngay đánh tới thiên sát lao nhân, đối mặt bộ này tình cảnh, hắn cảm thấy mình dường như thật đứng ở trong thiên quân vạn mã. Hắn biểu lộ cảm xúc, chính ngôn nói, một mảnh xích đảm bình loạn thế, trường thương trong tay định giang sơn. Trong tay hắc long thương nghe được hắn kêu gọi, sắc bén mũi thương đột nhiên bộc phát ra ước vạn sợi ô quang, hướng về phía trước đánh ra một đạo kinh người mũi thương. Phá! Tuyệt đỉnh tiên khí không gì địch nổi, tán phát lực lượng có thể dung chuyển vũ trụ. Thật lớn bao la hùng vĩ tiên khí từng đạo vỡ nát, cả phiến thế giới bị mũi thương chém qua, rung động ầm ầm, giống như là muốn tùy thời nứt ra đồng dạng. Không chút huyền niệm, thiên sát lao nhân chỉ là nhiễm đến một tia mũi thương, thân thể thì từng khúc vỡ tan, theo bản nguyên phía trên bị tan rã. Không! Tiên đạo lực lượng cấp tốc ăn mòn sinh mệnh lực của hắn, tại không cam cùng tuyệt vọng nộ hướng dưới, một vị bách gia cảnh đại đế như vậy vẫn lạc. Nơi xa, Ma La cổ tăng gần như tuyệt vọng. Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục, mẹ hắn cái A Di Đà Phật, cái này Cơ Huyền không chỉ có là chí tôn, còn có một cái tiết khí, này làm sao trốn? Sau một khắc, Cơ Huyền cũng chú ý tới hắn, trong tay vướt ve cái kia cây trường thương, ấm hạch cười nói: "Ngươi đến từ Đại Phạm Thiên đúng không? Đến, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân." Chương 278, Ma La. Nghe được Cơ Huyền kêu gọi, Ma La cổ tăng cổ mắt lạnh, biết mình tử kỳ sắp tới. Một vị bách gia cảnh đại đế đều bị một thương đâm chết, hắn một cái pháp tướng cảnh có tài đức gì đứng lên phản kháng a? Hắn do dự không chừng, không dám lên trước. Gọi ngươi qua đây ngươi liền đến. Cơ Huyền dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói ra, sau đó duỗi ra bàn tay lớn màu vàng nóng, như một cái móc ngược kim bắt một dạng đè ép xuống, trực tiếp đem Ma La cổ tăng đắp đến bên trong. Cái này, Ma La cổ tăng nỗ lực dãy rủa phản kháng, nhưng phát hiện mình toàn thân pháp lực bị kim bắt giam cầm về sau, triệt để tuyệt vọng. Trên lệch quá xa, càng phản kháng bị chết càng nhanh. Hoa, kim quang lóe lên, Cơ Huyền duỗi về bàn tay lớn, Ma La cổ tăng trong nháy mắt theo trăm vạn dặm có hơn địa phương xuất hiện ở đây. Cơ Huyền nhìn lấy cái kia khiếp đảm dáng vẻ, không khỏi bật cười. Ngươi hòa thượng này, lúc trước không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Ma La cổ tăng sờ một cái mỏ cái kia chùi lùi đầu, lúng túng nói ra, lúc trước còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm. Phốc phốc. Cơ Huyền nghe vậy, suy cười một tiếng, tại chỗ bày một bàn, pha một bình trà, ra hiệu Ma La cổ tăng ngồi xuống. Hở? Làm sao còn uống rồi? Ma La cổ tăng một mặt ngộp bức, trong tưởng tượng huyết nhục vẩy ra, bị đánh chết tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn không phải cái thích giết chóc chủ hạ, làm sao? Cơ Huyền biểu hiện càng là bình thản, Ma La cổ tăng trái tim thì nhảy đến càng nhanh. Một vị toàn thân bốc lên ma khí tà tăng, giờ phút này lại hết sức câu nệ ngồi ở chỗ này. Trước kia bộ kia không ai bị nổi phách lối bộ dáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Cơ Huyền thì là đem căn kia hắc long thương lập tại sau lưng, phối hợp uống trà. Trang diện mười phần quái dị. Ma La cổ tăng thầm nghĩ, sự tình bắt đầu kỳ quái. Đại Phạm Thiên Đại Lôi Âm tự là một chỗ dạng gì thế lực? Thật lâu, Cơ Huyền mở miệng hỏi. Ma La cổ tăng bày ngay ngắn vào áo, nói ra, Đại Lôi Âm tự à, xây dựng ở Tu Di Sơn phía trên, là cửu thiên thập địa Phật giáo cao nhất đạo thống. Phật gia tam thành trở lên niệm lực đều tụ tập tại Tu Di Sơn phía trên, cung cấp Đại Lôi Âm tự tu sĩ tu hành dùng. Chỗ đó có mấy cái lao quái vật, bị các tín đồ tôn xưng là Bồ Tát, địa vị rất cao, thực lực cũng tương đương khủng bố. Ừm. Cơ Huyền dập đầu đập chén trà, nói, trở về chủ đề, ngươi có thể nghe qua Đế Thích Thiên cái tên này. Ma La cổ tăng sắc mặt ngưng tụ, sau đó chần chờ nói, chưa từng nghe qua, tên là Thích Thiên cổ tổ ngược lại là có một vị. Liền nói một chút hắn. Cơ Huyền ra hiệu hắn tiếp tục. Thích Thiên cổ tổ là Đại Lôi Âm tự chư tổ một trong, rất lâu không xuất thế, không biết tọa hóa không có. Cho dù là bần tăng,
sống 200 vạn năm, cũng là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Đây là một vị rất thần bí lao tăng người, nghe nói là một gốc Bồ đề thụ hóa thành, tại trong Phật giáo được xưng là cấm kỵ. Tương truyền hắn cũng chưa chết, mà chính là lấy rất nhiều đạo cảnh hóa thân hành tẩu thế gian, để mà giải quyết xong trong hồng trần nhân quả sự tình. Có người nói tại hơn 1000 năm trước gặp qua hắn một bộ đạo thân, theo nào đó nhất phàm giới trở về tới Đại Lôi Âm tự, nhưng cuối cùng chỉ là truyền ngôn mà thôi, có độ tin cậy còn chờ chứng thực. Ma La Cổ Tăng nói ra. Chỉ chút này. Cơ Nguyên hỏi. Chỉ chút này. Ma La Cổ Tăng gà con mổ thóc thức gật gật đầu, sau đó nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, chậm đợi tử vong phủ xuống. Cái này cho Cơ Nguyên nhìn vui vẻ, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Ha ha, ngươi hòa thượng này, nhắm mắt làm gì? Ta hỏi ngươi, Phật giáo những cái tiêu kinh thư ngươi có thể hay không tụng? Vừa nghe đến Cơ Huyền phải dùng hắn, Ma La Cổ Tăng liền vội vàng gật đầu, biết, đều sẽ. Bần tăng tuy là tà tu, nhưng thành đế trước đó là tại Đại Lôi Âm tự đợi qua một đoạn thời gian, về sau bởi vì nhìn lén một vị chuẩn đế tiểu Bồ Tát tắm rửa, trực tiếp bị đuổi ra ngoài, lúc này mới làm tà tăng. Tuy nói bị khu trục ra đi thời gian qua rất khổ, thế nhưng vị chuẩn đế dáng người là thật sự không tệ. Đáng tiếc khi đó bần tăng chỉ là thánh vương, bằng không, kiệt kiệt kiệt. Không khí đột nhiên an tĩnh. Ma La Cổ Tăng liếc xéo Cơ Huyền liếc một chút, phát hiện cái kia ánh mắt quái dị về sau, vội vàng sửa chữa chính tự mình. Không có ý tứ thí chủ, kéo xa. Biết, cơ bản đều biết, như là Điệu Tàng Bản Nguyệt Kinh, Địa Tạng Tâm Kinh, Kim Cương Kinh, Dược Sư Kinh cùng Thích Ca Mâu Ni Nguyên Thủy Chân Ý loại này, bần tăng đọc lầu lầu. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, ngươi muốn sống hay không? Nghĩ, đương nhiên muốn. Ma La Cổ Tăng liền cân nhắc đều không cân nhắc, điên cuồng gật đầu. Tu vi càng cao, càng là thiết mệnh, huống chi hắn loại này tà tăng, còn không có hưởng hết thế gian cực nhạc, làm sao cam tâm đi chết đâu. Bất quá, hắn nội tâm 10 phần nghi hoặc, cái này Cơ Huyền hỏi hắn có thể hay không tụng kinh làm cái gì? Loại kia rách dưới đồ vật người nào giảng hòa giảng cho ai không đều như thế sao? Cơ Huyền vỗ bản, cười nói, tốt, bản đế dự định đưa ngươi an bài tại Côn Bằng Đại Đế bên người, làm một tên đồng tử, ngươi xem coi thế nào. Ma La Cổ Tăng, mặt ngoài bình tĩnh không lay động lăn hắn, nội tâm lại sớm đã phiên giang đảo hải. Mở cái gì mẹ hắn cái A Di Đà Phật cho đùa? Chính mình một cái tà tăng, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, nhu tài sát hại tính mệnh, không chuyện ác nào không làm. Cái này Cơ Huyền lại muốn hắn đến Côn Bằng Đại Đế bên người. Chờ chút, Côn Bằng Đại Đế. Bần tăng đáp ứng. Ma La Cổ Tăng lập tức đáp, trong đôi mắt tràn đầy kiên định không thay đổi thần sắc. Nhìn đến hắn cái phản ứng này về sau, Cơ Huyền mỉm cười, buông lỏng ra nắm chặt hắc long thương tay phải, sắc bén thương ý trong nháy mắt tiêu tán. Thính ngươi thất thời. Hắn nội tâm chỗ mưu đồ là, Côn Bằng Đại Đế có Côn Bằng hai thân, chủ tu Thái Cực Âm Dương chi đạo, cùng mình tương tự. Côn Bằng bị chính mình can thiệp thiên kiếp, loạn âm dương, nhất định ảnh hưởng tới bộ phận tu hành tình huống. Lúc này chính mình tặng cho hắn một đoạn thần thụ nhánh cây, thuộc về cơ duyên, dương vị, còn cần một loại âm vị nhân tố vào chỗ mới được. Nhưng làm dương vị cơ duyên dù sao cũng là chính mình đạo, không nhất định hoàn toàn cùng Côn Bằng Đại Đế phù hợp, thuộc về trong dương có âm. Mà an bài Ma La Cổ Tăng làm khác đồng tử, có nhất định tính nguy hiểm, nhưng hắn lại có thể thi triển Phật gia thuật pháp trợ Côn Bằng Đại Đế khôi phục nguyên khí, thuộc về trong âm có dương. Âm dương tịnh tế là vì thái cực. Gặp Cơ Huyền không có cùng hắn làm to chuyện, Ma La Cổ Tăng mừng thầm. Mẹ hắn cái A Di Đà Phật, một vị vũ hóa cảnh đỉnh phong cường giả, ôm vào bắt đuổi. Không không không, thông thiên thần chủ. Tại Đại Phạm Thiên, bởi vì chính mình là tà tăng sự tình, thường xuyên lọt vào chính thống Phật giáo mấy cái kia lão già kia truy sát, lúc này theo Côn Bằng Đại Đế, người nào đặc biệt mẹ còn dám động đến hắn. Cái kia sự kiện này cứ như vậy định, chờ khoảng mấy năm đi, chờ Côn Bằng Đại Đế xuất quan. Được. 100 năm sau, Côn Bằng Đại Đế xuất quan, sắc mặt tốt hơn nhiều, đã hưởng luận. Ê, đây là đưa cho ngươi đồng tử. Cơ Huyền một tay lấy Ma La Cổ Tăng ném tới, thân hình hắn cao lớn, viễn siêu Ma La Cổ Tăng, nắm hòa thượng này thì cùng nắm con gà con một dạng. Ừm, có thể, về sau liền theo bản đế đi. Cảm nhận được Ma La Cổ Tăng thể nội ma khí ngập trời về sau, Côn Bằng Đại Đế nhẹ gật đầu, biết được Cơ Huyền dụng ý. Nơi này chuyện, đạo hữu chúng ta về Bắc Hải đi. Hắn đề nghị. Được. Cơ Huyền trả lời. Côn Bằng Đại Đế há mồm phun ra một chiếc thuyền lá nhỏ, chỉ có dài mấy trượng, mấy người đi vào buồng nhỏ trên tàu, thần quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 279, về Bắc Hải. Bắc Hải hải vực, mây đen trầm trọng, ô ép một chút một mảnh đắp áp xuống tới, cùng màu đen nước biển tương xứng, để cả phiến thiên địa ảm đạm vô quang. Mặt biển, cuồn phong gào thét, thổi lên tầng tầng sóng lớn, mỗi một tầng đều có thể đánh chìm một hòn đảo. Bị phong bạo cùng vòi rồng vây quanh thiên nguyên nằm ngang ở chân trời phía trên, như độc xà lẻ lưỡi một dạng hướng bốn phía tản mát ra màu lam lôi điện, xuyên tinh thoái vân. Nhưng lại có một chiếc thuyền lá nhỏ, mười phần yên lặng ngao du tại trên mặt biển, mặc cho cuồn phong cuốn qua, mặc cho sóng lớn ngập trời, chỉ là vững vàng đi tới. Ma La Cổ Tăng nhìn đến chỗ gần cảnh sắc, không khỏi cảm thán, nước gì gợn sóng, sơn đảo tùng trì, gió thu điều hiu, hồng ba dâng lên. Hắn mặc dù sống lâu năm như thế, nhưng chưa bao giờ bước chân Bắc Hải, chỉ vì nơi này trấn thủ lấy một vị đại đế, ép tới tất cả vào biển tu sĩ đều không ngẩng đầu được lên. Lúc này, hắn đã thành Côn Bằng Đại Đế dưới trướng đồng tử, đem sẽ lâu dài ở hai nơi này phiến hải vực. Một bên, Cơ Huyền cùng Côn Bằng Đại Đế ngồi đối diện rót uống. Cho ngươi xem chỉ khỉ. Cơ Huyền đặt chén rượu xuống, để một câu như vậy. Hắn cơ ống tay áo, càn khôn hiển hóa, từng mảnh tiểu thế giới chìm nổi, Tôn Hỏa Vượng cùng Thanh Thanh mấy người theo bên trong bay ra, rơi vào trên thuyền nhỏ. Tôn Hỏa Vượng mới vừa xuất hiện, thì hơi khép hai mắt, làm ra hưởng thụ thần sắc, nhỏ mũi hít hà không khí chung quanh. Ha ha ha, hơn 1000 năm, sư tôn rốt cục cho ta lão tôn phóng xuất. Không còn ra đi, đều muốn giải sát tử. Hắn hơi hướng Cơ Huyền thi lễ một cái, chuẩn bị quay người bưng rượu lên ấm lúc, thấy được cái bàn đối chết ngồi đấy Côn Bằng Đại Đế. T. Tôn Hỏa Vượng hít sâu một hơi, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt lão nhân này, trước kia ra vào côn bằng bảo khố đánh cắp ô kim thiết côn trí nhớ toàn bộ sông lên đầu.
Khu khu.
Ừm. Không biết sao, hắn bắt đầu kịch liệt ho khan. Cơ Huyền nhìn thoáng qua đối diện côn bằng, sau đó cười hỏi hướng Tôn Hỏa Vượng, "Hỏa Vượng, ngươi làm sao?"
Tôn Hỏa Vượng kéo Cơ Huyền tay áo, lúng túng nói ra, "Không có việc gì sư tôn, ta chính là đột nhiên cảm thấy, cái này bên ngoài thế giới không bằng ngái trong tay áo dễ chịu."
"Kia cái gì, đệ tử thì đi trước một bước."
Dứt lời, cái con khỉ này làm bộ liền muốn chui vào trong.
"Ngươi cái này bắt hầu, y phục đều bị ngươi kéo rách."
Cơ Huyền một tay lấy hắn đẩy ra, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn.
Tôn Hỏa Vượng không có cách nào, quay người đối Côn Bằng Đại Đế cười nói, "Tiền,
tiền bối, đã lâu không gặp a."
Côn Bằng Đại Đế quét mắt nhìn hắn một cái, đơn giản lên tiếng,
"Ừm."
Bầu không khí mười phần an tĩnh, Thanh Thanh mấy người đứng ở Cơ Huyền sau lưng, có chút tò mò nhìn trước mặt áo trắng lão nhân.
"Đây là Côn Bằng Đại Đế, tính toán là vi sư chí hữu, còn không hành lễ."
Cơ Huyền phân phó nói,
"Đệ tử Thanh Thanh, Chân Long tộc Ngao Nguyệt, bái kiến Côn Bằng Đại Đế."
Thanh Thanh cùng Ngao Nguyệt thi lễ,
"Đứng lên đi, những này là cho các ngươi, xem như quả ra mắt."
Côn Bằng Đại Đế tay giơ lên, đầu ngón tay bay ra mấy đạo ánh sáng nhạt, chui vào mấy người mi tâm.
Một kiện không có dựng dục ra thần chỉ đế binh.
Ngao Nguyệt ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể của mình nhiều hơn một thanh ánh vàng rực rỡ địa bảo kiếm.
Đây là Côn Bằng thuật thức mở đầu, có một chút hỗn độn chân ý, đầy đủ ta thụ dùng một đời.
Thanh Thanh cũng phát hiện mình hỗn độn thể phát sinh biến hóa vi diệu, một âm một dương hai đạo bảo ấn xoay quanh tại chính mình luân hải trên không.
Lão Quy cũng đã nhận được một viên bảo đan, có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ bất quá, cái đồ chơi này với hắn mà nói rất gà mờ.
Đậu Phộng, ta lão Tôn cũng có.
Tôn Hỏa Vượng la lên thất thanh, Côn Bằng Đại Đế truyền cho hắn một môn tên là Cân Đầu Vân Thân Pháp.
Mấy người vội vàng lần nữa hành lễ, bực này đại ân, không kém gì đế cấp truyền thừa, đầy đủ bọn họ thụ dùng một đời.
Tôn Hỏa Vượng càng đem thân thể dán vào mặt đất, đầu kém chút đem vùng nhỏ trên tàu để trần cho đập nát.
Côn Bằng Đại Đế đã ngừng lại hắn, nói ra, không cần như thế.
Ngươi để ý cái kia thiết côn là mảnh này hải vực định hải thần chân một trong, tính toán là một thanh nghiêm trọng tổn hại chuẩn tiên khí, nếu là tế luyện thỏa đáng, nói không chừng có thể chữa trị.
Nó thổ nạp thiên địa tinh khí mà giải, cùng ngươi tương tự, ngươi hai người xem như hữu duyên.
Lúc trước bản đế là có ý cho phép ngươi đi vào lấy đi hắn, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể trưởng thành đến mức nào.
Lúc này ngươi bái cơ đạo hữu vi sư, bản đế cũng không lại lo lắng cái gì.
Đa tạ tiền bối.
Tôn Hỏa Vượng nội tâm tảng đá rơi xuống, ngoan ngoãn đứng ở Cơ Huyền sau lưng.
Tại chỗ, không có gì ngoài Cơ Huyền bên ngoài, chỉ có nhị cấp cùng Khiếu Thiên Quyền không có đạt được lễ gặp mặt bảo vật.
Nhưng hai đầu chó cũng không dám nói thêm cái gì, lúc trước Côn Bằng Đại Đế không có đem Khiếu Thiên Lang thần làm thịt, đều đã coi như hắn hai may mắn.
Côn Bằng Đại Đế xuề bàn tay ra, tu hợp trong vòng vạn dặm linh khí, hợp ở lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát lên, phát hiện lượng nhỏ hắc ám vật chất. Phiến thiên địa này phát sinh rất nhiều biến hóa.
Hắc ám vật chất đã khắp nơi có thể thấy được, tuy nhiên nồng độ không cao, nhưng vẫn như cũ khủng bố.
Ai?
Biết được kết quả này về sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, mà rồi nói ra, thôi được, đây là thiên địa mệnh đếm, chúng ta can thiệp không được.
Cơ Huyền gật đầu, biểu thị tán đồng, sơ nhập giới này lúc, hắn thì cảm nhận được khắp nơi có thể thấy được hắc ám vật chất.
Tuy nói hắn nồng độ còn xa xa không có đạt tới ăn mòn sinh linh tâm trí trình độ, nhưng đây cũng là vấn đề sớm hay muộn.
Ít hai lui tới Bắc Hải đều là cái dạng này, những cái kia vạn tộc san sát vũ trụ thì càng không cần phải nói.
Vâng.
Đột nhiên, nơi xa bạo phát một cỗ diệt thế giống như khí tức, quần quần lôi kiếp như mưa to giống như chiếu nghiêng xuống.
Gâu gâu gâu.
Có sinh linh độ địa kiếp.
Nhị cấp kinh hô một tiếng.
Lập tức, Cơ Huyền mấy người đem ánh mắt rời về phía chỗ đó.
Mãnh liệt trên mặt biển, một đầu to lớn bạch tuộc hải thú toàn thân lóe ra kim quang, nghịch tiên mà lên, vận chuyển toàn thân thánh lực, chống cự lôi kiếp.
Bạch tuộc hải thú thân hình to lớn, tám cái cự trảo tráng kiện giống như chống trời cây cột một dạng, liên tiếp bầu trời, cắm rễ đại hải.
Cự trảo đại lực khua tay, phát ra dư âm đều có thể xé rách một vùng núi, chấn vỡ một phương hòn đảo.
Lại, từng trận kháng long khí theo hắn trong miệng phun ra, địch đặng cửu thiên.
Đây là hóa long dấu hiệu, trong biển sinh linh chủng tộc ước và đến, nhưng cuối cùng đều chỉ có một cái tiến hóa mục đích, tu thành chân long thân.
Giờ phút này, bạch tuộc hải thú lấy long khí nghịch thiên chấn áp lôi kiếp, đem quanh quẩn ở bên người, thối luyện chính mình.
Đế kiếp kinh thiên động địa, đem chung quanh đại phiến không gian đều chôn vùi, đáy biển sơn mạch liên miên trần trụi lộ ra, hàng trăm hàng ngàn cái hố trời bị đánh ra, lít nha lít nhít.
Nước biển lưu động trong lúc nhất thời theo không kịp phá hư tốc độ, thậm chí xuất hiện đoạn lưu hiện tượng.
Tôn Hỏa Vượng cùng Thanh Thanh bọn người nhìn đến hai mắt sững sờ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế kiếp bộ dáng, quá chấn động lòng người.
Bực này diệt thế chi cảnh, không thể bảo là không khủng bố.
Cơ Huyền cùng Côn Bằng Đại Đế cũng không có gấp rời đi, mà chính là lái thuyền tiếp tục tại mảnh này hải vực du đãng.
Mấy tháng về sau, thiên kiếp kết thúc, cái kia bạch tuộc giống như là cảm ứng được cái này cái thuyền nhỏ giống như, lập tức hướng bên này bay tới.
Chương 280, Thang Cốc Chi Văn, nghịch thiên trạm đạo lộ.
Bạch tuộc nâng cao thân thể cao lớn, hướng thuyền nhỏ bên này bay tới.
Ta,
ngoa tạo, thật lớn.
Tôn Hỏa Vượng một mặt khiếp sợ nhìn lấy bay tới bạch tuộc đại đế, lại so đo chính mình kích thước, quả thực cũng là giao long so cá trạch.
Bên cạnh mấy người hoàn toàn không còn gì để nói, cái này tử hầu tử chú ý điểm thật đúng là ly kỳ cổ quái.
Ầm ầm ầm,
bạch tuộc bay qua bầu trời, bởi vì thân thể quá khổng lồ, cùng đầy trời tinh thể phát sinh va chạm kịch liệt.
Tại từng tiếng nổ vang bên trong, hắn chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành một cái tóc đỏ khăn choàng người trẻ tuổi, nhảy đến trên thuyền.
Cơ Huyền gặp hắn không có ý, liền chuyển ra một cái ghế, đặt tới trước mặt hắn.
Thật không nghĩ đến chính là tóc đỏ người trẻ tuổi lại trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hướng Côn Bằng Đại Đế cùng Cơ Huyền cắt thi lễ một cái.
Trương Thiên, gặp qua hai vị tiền bối.
Hắn biết rõ, ở bên phải vị này là Bắc Hải Chấn Thủ giả, nửa bước chân tiên tồn tại,
mà bên trái vị này thì là Bắc Minh Hải Vực Tây Bờ Huyền Châu chi chủ, Huyền Đế,
một cái có thể cùng chí tôn chống lại tuyệt thế cường giả. Bởi vậy, không có hiện lộ ra một điểm đế giả cái kia có ngạo khí. Cơ Huyền cười nói, đạo hữu đa lễ, cùng là đế, cũng là một cái cấp độ người, không cần thiết làm những thứ này tiền bối hậu bối. Thành đế không dễ dàng, phải có điểm phong độ cùng cốt khí, lấy đạo hữu tương xứng ta hai người là đủ. Một bên Ma La Cổ Tăng nghe đến mấy câu này, khóe miệng giật một cái, tâm lý ngứa một chút, rất cảm giác khó chịu. Làm sao hắn thì mẹ hắn A Di Đà Phật liền không có cái này đãi ngộ. Cơ Huyền đã nhận ra Ma La tiểu tâm tư, dưới đáy bàn cho hắn một chân, nhắc nhở nói, Ma La đồng tử, còn không ngã tiểu. Là. Ma La Cổ Tăng kiên trì đi lên trước, tại tóc đỏ trước mặt người tuổi trẻ chén rượu bên trong đổ đầy loại rượu. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a. Một cái pháp tướng cảnh đại đế cho một cái minh đạo cảnh đại đế rót rượu a. Xì nhục a. Tại nội tâm, hắn đem Cơ Huyền thân nhân thân thiết thăm hỏi một lần. Đa tạ chỉ điểm. Trương Thiên cũng không biết mực, trực tiếp ngồi xuống, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cùng Cơ Huyền cùng Côn Bằng đại đế hai người bắt chuyện lên. Trong lúc đó Trương Thiên nói đến Bắc Hải dị biến, thiên địa linh khí nồng nặc không chỉ gấp đôi, hải tộc các sinh linh so trước kia càng cường đại. Hắn chính mình là cái ví dụ sống sờ sờ, đạp vào thời đại tàu nhanh, tìm ra thiên địa một luồng khí thế, cho nên độ kiếp thành đế. Lập tức, Trương Thiên nói tới Cửu Thiên Thập Địa cái này ngàn năm qua phát sinh đại sự. Thái Sơ chủng tộc xuất thế, bắt đầu thiên cùng luân hồi thánh điện đại chiến, đây là tại Cơ Huyền trong dữ liệu. Duy nhất hấp dẫn hắn chính là Bạch Lộc thư viện móc ra đầu kia tiên lộ. Hắn hoài nghi, cái kia cái gọi là tiên lộ cùng bị ô nhiễm hắc ám tinh môn có quan hệ. Thập phương ngang ngược đều là đến, sóng gió tụ về tập hợp Bạch Lộc thư viện, trong đó nhất định có mưu đồ làm loạn người, muốn phóng thích hắc ám. Đế kỵ. Cơ Huyền trong bóng tối kêu gọi, có thuộc hạ. Phái một nhóm nhân mã vào ở Bạch Lộc thư viện, có cái gì dị biến bẩm báo cho ta. Vâng. Toàn bộ đối thoại, toàn bộ phát sinh ở hệ thống không gian bên trong, người bên cạnh không có chút nào phát giác được. À đúng, Bắc Hải phía bắc cũng phát sinh dị động, giống như là có cái gì sắp xuất thế một dạng. Trương Thiên nói bổ sung. Ha ha, thang cốc đám kia lão gia hỏa cũng bắt đầu không ở yên. Côn Bằng đại đế cười cười, trong mắt lóe qua một tia sắc ý. Kim Ô tộc cả tộc vị trí chính là thang cốc phủ tăng chỗ, đạo hưu nói tới hẳn là tiên cổ đi. Cơ Huyền bắt được Côn Bằng đại đế lời nói, mở miệng hỏi. Chính là Bắc Hải phía bắc có một mảnh thần bí khu vực bị cường đại cấm chế phong ấn, chỗ đó cũng là tiền cổ lối vào một trong thang cốc. Côn Bằng đại đế không có phủ nhận, trực tiếp đem tình hình thực tế nói cho Cơ Huyền. Ta mấy năm nay trấn thủ tại chỗ này, một là vì ngăn cản Minh Sơn xuất thế xâm chiếm 3000 châu, hai cũng là vì chống đỡ tiên cổ bên trong đám kia lão gia hỏa đối phương thế giới này quan sát. Theo thời gian tiếp cận, tiên cổ tại không lâu tương lai chắc chắn phá tan cấm chế, hoành không xuất thế. Nhất là cái kia Kim Ô tộc, trời sinh hiếu chiến, yêu thích trà đạp chúng sinh, đến lúc đó cùng bọn hắn khẳng định tránh không được một trận ác chiến. Cơ Huyền tâm niệm nhất động, nói ra, đến lúc đó, ta có thể xuất binh giúp đạo hữu trấn áp bọn họ, nhưng muốn dựa vào cái này tiến vào tiên cổ, truy tìm một chỗ hư hư thực thực hắc ám ngọn nguồn địa phương, trừ rơi cái này tai họa. Không có vấn đề, đến lúc đó đạo hữu ngươi có nhu cầu, cứ tới tìm ta tốt. Côn Bằng đại đế sảng khoái đáp ứng xuống. Một bên Ma La Cổ Tăng nghe được tâm can phát run, hai người này trò chuyện đến trò chuyện đi, lại là cái gì hắc ám ngọn nguồn, lại là cái gì cùng Kim Ô tộc tranh hùng, nguy hiểm như vậy sao? Hắn đáp ứng khuất thân làm đồng tử không chính là vì để cho mình ở vào một cái an toàn tình trạng à, làm sao bây giờ? Tình huống có điểm gì là lạ? Chính mình lên một đầu thuyền giặc a. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tại bên trong tâm thỏa hiệp, bức bách tại Cơ Huyền dâm uy, khi đó hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Sau đó không lâu, Trương Thiên rời đi, hắn nói mình muốn củng cố một phen tu vi, sau đó dự định tại Bắc Hải lập giáo, hoặc là trực tiếp tìm nơi nương tựa Cơ Huyền. Cái này cái thuyền nhỏ tại trên đại dương bao la lại phiêu đãng thời gian mười mấy năm, lão đảo hướng lấy Huyền Châu vị trí chạy tới. Một đường đi xuống, Cơ Huyền thấy được Bắc Hải rất nhiều phong tình. Trong biển vạn tộc săn sát, số lượng nhiều, viễn siêu 3000 châu. Lại hắn thực lực đều tương đối cường đại, nhưng tụ sẽ là một cổ lực lượng cường đại. Côn Bằng đại đế cũng nói rõ, những thứ này tộc quần đều nghe theo hắn điều khiển, tương lai nếu là Hắc Ám đại kiếp buông xuống, Cơ Huyền có thể chỉ huy bọn họ chống cự ngoại địch. Cơ Huyền tự nhiên là cảm ơn, trong đầu lóe qua chính mình chỉ huy thiên quân vạn mã chẳng cảnh. Chợt, hắn lòng có cảm giác, nghĩ đến chính mình muốn thành lập một tòa thâu tóm hoàn vũ khắp nơi, thậm chí là cửu thiên thập địa cự đại thế lực. Lúc này, Côn Bằng đại đế đột nhiên hỏi, "Đạo hữu, ta luyện hóa ngươi tiên căn, 10 phần được lợi, đã có thể bằng vào nó tránh qua thiên kiếp, chỉ là có một chút rất không hiểu." Thỉnh giảng. Côn Bằng đại đế tiếp tục nói, "Ngươi rốt cuộc muốn đi một đầu dạng gì đường?" Lúc này cựu thời đại đường thành tiên sớm đã đi không thông, ngươi nói độc lập với vạn trên đường, tất nhiên sẽ bất phàm. Nếu là tương lai ngươi tu vi đạt tới vũ hóa cảnh cảnh giới này, ngươi sẽ làm thế nào? Hắn đây là tại hướng Cơ Huyền thỉnh giáo, cũng coi là tại thử nghiệm dự chắc một góc tương lai. Cơ Huyền suy tư một lát, trả lời, vũ hóa cảnh lại tên chẳng đạo, chém tới người muốn đại đạo, chém qua thế tục đại đạo. Nó là thượng thiên phân hóa đi ra một thanh dao nhọn, để mà gọt đi tu sĩ trên thân dư thừa bộ phận, để tu sĩ biến nhẹ, nhẹ như hồng vũ, sau đó thành tiên. Nhưng ở hiện tại đại hoàn cảnh dưới, dạng này cuối cùng có khiếm khuyết. Có ai nghiêm túc nghĩ tới, người đời ta tu luyện tới đế cảnh, sao mà không dễ, tu luyện một chuyện vốn là nghịch thiên mà đi, vì sao tại cuối cùng của cuối cùng còn phải ngoan ngoãn chờ lấy thượng thiên đến chém chính mình. Ta cho rằng, tiên là tiêu giao, tu tiên nên tùy thích, nghe dựa vào bản thân nội tâm thanh âm đi làm việc, qua tu hành, mà không phải bị ép chém tới chính mình vật chân quý nhất. Nếu như là ta, tình nguyện hóa thành một thanh dao nhọn, nghịch thiên mà lên, đi chém trời, mà không phải chờ nó đến chẳng ta. Côn Bằng đại đế nghe vậy, hai tai ong ong, trong đại não một trận oanh minh, hiểu ra. Chương 281, chư tiên vẫn lạc trận tướng, muốn lập thiên đỉnh. Nghịch thiên chẳng đạo, tốt một cái nghịch thiên chẳng đạo. Côn Bằng đại đế lộ ra thần sắc kích động, nghe xong Cơ Huyền đối tiên đạo lý giải, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đạo hữu nói rất đúng, mảnh này đại hoàn cảnh đã thay đổi, tu sĩ chúng ta không thể lại gò bó theo khuôn phép, chờ lấy thượng thiên hóa ra một thanh dao nhọn đến chém chính mình. Đại thế bên trong, lượng kiếp lên, vạn vật tranh độ, bất kỳ vật gì đều muốn chính mình đi tranh thủ, cho dù là thành tiên cũng không ngoại lệ. Cơ Huyền trả lời, chính là như vậy, thiên địa càng là muốn trói buộc chúng ta thì càng phải siêu thoát ra ngoài. Thượng tiên không phải muốn chém đi chúng ta trên người phàm tục chi khí à? Vậy chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, rút đi đại đế vầng sáng, chui vào hồng trần, truy tìm chính mình đạo. Đây mới là tiên, đây mới là tiêu giao. Tiếp đó, hai người lại đàm luận một phen. Côn Bằng đại đế đem mình tại bách gia cảnh, thần thoại cảnh cùng vũ hóa cảnh kinh nghiệm tu luyện toàn bộ trao tặng Cơ Huyền. Đồng thời hắn cũng đang thán phục Cơ Huyền ở ngoài sáng đạo cảnh, pháp tướng cảnh, chí tôn cảnh đi ra con đường. Nhất là khi nhìn đến cái kia hoàng kim thái cực viên cùng bảy tôn pháp tướng lúc, hắn càng phát giác Cơ Huyền người này thiên tư cường đại, xưng là cựu thiên thập địa đệ nhất cũng không đủ. Nhớ năm đó, hắn đi qua những thứ này đường lúc, xa còn lâu mới có được Cơ Huyền kinh diễm như vậy. Còn có một thứ đồ vật. Cơ Huyền theo trong tay áo lấy ra một mảnh màu xanh biết mai rùa. Đây là hắn lúc trước tiến vào tiên vực lúc, tại phế tích trong tấm bia đá phát hiện, lúc trước bởi vì cái này còn cùng hắc ám sinh vật bạo phát xung đột. Đây là Côn Bằng đại đế khi nhìn đến màu xanh lá mai rùa lúc, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Một vị tên là Trần Võ cường giả lưu lại. Cơ Huyền trả lời, Trần Võ, là hắn. Côn Bằng đại đế trong đầu cấp tốc lóe qua một bóng người. Đạo hữu biết hắn a? Cơ Huyền giữ vững tinh thần đến, cái này có thể dính đến một vị tiên nhân cấp bậc cường giả. Ừm, hiện nay đế minh minh chủ cũng là Chân Võ đại đế, cùng ta cũng như thế cùng thuộc tại thái cổ tiên tộc, hắn là một đầu huyền vũ. Chỉ bất quá, lão gia hỏa này cũng có tốt trăm vạn năm không có xuất thế, không biết tọa hóa không có. Côn Bằng đại đế giải thích nói. Cơ Huyền tâm tư khẽ động, bên trong lòng không khỏi nghi vấn hỏi, cái này Chân Võ đại đế có thể đi vào cái chỗ kia, khẳng định vì tiên nhân cấp bậc cường giả. Nhưng hắn lại xuất hiện tại cận cổ thời đại, chẳng lẽ là có phương pháp gì có thể khỏi bị hắc ám ăn mòn, lấy tiên nhân tu vi cầu sống đến bây giờ? Suy tư một lát sau, hắn phủ định ý nghĩ này. Côn Bằng đại đế đã không có cố ý cường điệu Chân Võ đại đế tu vi, vậy hắn khẳng định không phải một vị tiên nhân. Mang cái nghi vấn này, Cơ Huyền đã hỏi tới Chân Võ đại đế tu vi. Cùng ta cũng như thế, cùng là vũ hóa cảnh đỉnh phong, cũng coi là phiến tiên địa này người mạnh nhất một trong. Côn Bằng đại đế trả lời. Nghe vậy, Cơ Huyền cũng lớn khái đoán được một chút, cái kia Chân Võ đại đế khả năng chém tới tu vi của mình, cầu sống đến nay. Đến mức vì sao có thể sống mấy ngàn vạn năm, khả năng bởi vì hắn là một cái vương bát thuộc tính. Tục ngữ nói, ngàn năm vương tám vạn năm rùa, một cái đã từng thân là tiên nhân vương bát, sống lâu như thế cũng không kỳ lạ. Trong lúc suy tư, hắn vuốt vuốt trong tay mai rùa, ngón trỏ đầu ngón tay theo mai rùa phía trên mỗi một cái khe hở phía trên sẽ qua. Chợt, trong cơ thể hắn tạo hóa pháp tướng sinh ra dị động, năm màu thần mục tự động phát sinh phản ứng, đem vô lượng thải quang vung vãi tại mai rùa phía trên. Lập tức, nguyên một đám phủ văn màu vàng tự động hiện hóa tại mai rùa phía trên, tiểu chữ cực nhỏ, giống như là sống lại một dạng, lít nha lít nhít sắp xếp tổ hợp, hiện hóa ra một bức đạo đồ. Một bản tiên thư. Cơ Huyền không chớp mắt nhìn chằm chằm dần dần hiện hóa phủ văn màu vàng, không có buông tha một chữ, muốn nhìn rõ phía trên ghi lại là cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đại khái hiểu rõ. Cái này bản tiên thư bên trong cũng không có ghi chép tiên kinh cùng bí văn, mà chính là ghi lại năm đó chúng tiên vẫn lạc, cửu thiên thập địa tiên đạo suy sụp chân tướng. Nguyên lai, năm đó tiên vực bạo phát một trận to lớn náo động, các lộ thần tiên cùng thế lực nhận lấy hắc ám ăn mòn, để vùng thế giới kia lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hắc ám náo động kéo dài không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cuối cùng đem tiên vực đều hủy diệt. Mà cửu thiên thập địa chỗ cái này vũ trụ, tự nhiên cũng gặp phải hắc ám uy hiếp. Tại cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm, cửu thiên thập địa cùng vực ngoại cổ tộc chư tiên để xuống hai tộc ngăn cách, chung cùng ra tay ngăn cản hắc ám thủy triều. Nhưng hắc ám sinh linh quá mức cường đại, chư tiên bởi vậy vẫn lạc hơn phân nửa. Tại sao cùng thời khắc nguy cơ, còn lại cường giả đem tiên vực cùng cựu thiên thập địa con đường chặt đứt, ngăn chặn cái này kết nối lượng giới môn hộ. Chư tiên cũng bởi vậy nhiễm điểm xấu, lưng đeo giá cả to lớn, ảo ảo trong bóng đêm nuốt hận bỏ mình. Bao quát cơ gia tổ tiên Cơ Hiên Viên, Thương gia tổ tiên Khương Thành núi, còn có tiên cổ bên trong Chân Long, Bạch Hổ trở tiên nhân. Hắn thành lập cổ tiên đình một lần sụp đổ, mảnh thế giới này quần hùng lại lần nữa quật khởi. Nhưng theo thiên đạo lực lượng suy yếu, phía thiên địa này tiên đạo lực lượng cũng triệt để khô kiệt, dần dà, tiên nhân trên phiến đại địa này hoàn toàn biến mất. Chư tiên vì bảo hộ cựu thiên thập địa sinh linh khỏi bị hắc ám ăn mòn, chung cùng ra tay gãy mất tiết lộ, cái này mới tạo thành cựu thiên thập địa đến bây giờ vô tiên. Nhưng bọn hắn làm như vậy cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, bằng cựu thiên thập địa vốn có lực lượng, dù cho có tiên, cũng ngăn không được tiên vực tiến công. Ngày xưa trận chiến kia lại thảm đạm như vậy. Một bên quan sát Côn Bằng đại đế lộ ra kinh sợ. Hắn tuy nhiên sống thật lâu, nhưng trung quy là hậu thế thay nhân vật, không có trải qua thời kỳ đó. Hiện khi biết chân tướng, nội tâm bị xúc động mạnh, thật lâu không thể nói. Bá. Mai rùa dần dần đã mất đi lộng lẫy, một lần nữa trở xuống Cơ Huyền trong tay. Năm đó Chân Võ đại đế đem khối kia bia đứng ở đó, khả năng chính là vì sẽ đi vào đạt nơi này hậu nhân có thể được biết rõ ngày xưa chân tướng. Cơ Huyền cũng nhận xúc động, nhất là tưởng tượng đến chư vị tiên người kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự hắc ám chẳng cảnh. Mấy ngàn vạn năm sau hôm nay, hắc ám đã dần dần hiện hóa ra tình thế, đại bạo loạn nói không chừng sẽ ở trên vùng đất này bạo phát, một lần nữa trình diễn năm đó tiên vực làm loạn. Cái này kiên định hơn hắn muốn tổ kiến một cái siêu cấp đại thế lực suy nghĩ, không có gì ngoài đạo tông hiện hữu lực lượng, đem hết thể có thể chỉnh hợp lực lượng tập hợp một chỗ, để tương lai cộng đồng chống lại hắc ám. Hắn đem ý nghĩ này nói cho Côn Bằng đại đế. Côn Bằng đại đế suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cùng cổ tiên đỉnh tương tự, đó là cái có ý nghĩa chuẩn bị, ngươi dự định vì hắn lấy tên là gì đâu? Cơ Huyền không hề bận tâm nội tâm run rẩy một cái chớp mắt, giống như là xảy ra chuyện gì không tốt phản ứng. Nhưng hắn rất nhanh kiên định xuống tới, trong đầu lóe qua một cái tên. Hắn hồi đáp, ngày xưa Cơ gia sáng tạo cổ tiên đỉnh, tụ tập quần hùng, trấn trụ cửu thiên thập địa. ta ý muốn thành lập thiên đình, lấy phương pháp giống nhau dẫn dắt phiến thiên địa này sinh linh.
Chương 282, về Huyền Châu. Biển rộng mênh mông, thuyền nhỏ bên trong. Côn Bằng đại đế cùng Cơ Huyền đụng phải một chén. Hắn khẽ cười nói, "Thiên đình, đạo hữu thật sự là hào khí phách. Nhưng ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Cửu Thiên thập địa quần hùng tất cứ, thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa còn tồn tại lấy như vậy mấy vị nửa bước tiên nhân cấp bậc lao quái vật. Một khi ngươi cái này dã tâm bộc lộ ra đi, liền sẽ có vô số người tới tìm ngươi phiền phức." Năm đó Cổ Tiên Đỉnh cùng Thiên Kiếm Cung cũng thống nhất qua Cửu Thiên thập địa, hai cái này quái vật khổng lồ ép tới một số địa đầu long xà không ngẩng đầu được lên, đối hai người ghi hận trong lòng. Những năm gần đây cũng có người đưa ra ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng bị hợp nhau tấn công, bi thảm diệt môn. Đại kiếp bên trong, vạn vật tranh độ, cướp đoạt cơ duyên, không có người hy vọng xuất hiện một cái có thể che lại thế lực của bọn hắn. Nghe vậy, Cơ Huyền mặt lộ vẻ thần sắc kiên nghị, không có chút nào dao động. "Ta Cơ Huyền, phía trên chém 9 tầng trời, hạ phá thập trọng chỗ, 2000 tuổi thành tựu đại đạo chí tôn, trong nháy mắt ở giữa có thể phá vạn địch, phất tay có thể chém vạn đạo. Ta được đến cơ hội thành tiên, đi ra chính mình đế lộ, ta tin tưởng cổ kim không ai có thể làm đến điểm này. Thống nhất phiến tiên địa này đối với ta mà nói, tự nhiên không nói chơi." Côn Bằng đại đế nghe xong, gật đầu tán thưởng, "Đạo hữu hảo khí phách. Đã như vậy, thêm ta một cái." Tu vi của hắn sớm đã đạt đến phiến thiên địa này đỉnh phong, không có gì ngoài thành tiên bên ngoài, không có cái gì có thể theo đuổi. Từ khi tìm tiên vô vọng về sau, một mực chấn thủ tại Bắc Hải, không muốn ra ngoài, giang giặc trăm vạn năm tuế nguyệt đã qua, sớm đã mất đi viên kia tranh đấu chi tâm. Lúc này, Cơ Huyền đi ra con đường của mình, chí hướng rộng lớn, muốn có một phen đại thành tựu, để Côn Bằng đại đế thấy được hy vọng. Ngày xưa người kia không làm được sự tình, nói không chừng hắn có thể làm được. Tự nhiên là hoan nghênh. Cơ Huyền cười nói, thiên đình thành lập về sau, nếu là có hắn cùng Côn Bằng đại đế tọa trấn, tự nhiên là có thể trấn trụ nhiều mặt muốn đến xâm chiếm kẻ xấu. Đạo hữu, nếu ngươi muốn lập thiên đình, cần muốn tìm tới một kiện có thể trấn trụ phương thiên địa này đại thế bảo vật, xem như trấn quốc chi khí, ngươi đây có cân nhắc qua sao? Côn Bằng đại đế để một câu. Cơ Huyền trả lời, tự nhiên là có, bất quá muốn hoàn toàn nắm giữ thiên địa đại thế, còn cần có một ít khác chuẩn bị, cái này ngày sau hay nói đi, thời gian còn rất dài. Như thế rất tốt. Côn Bằng đại đế nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lập tức, hai người thoải mái uống, đáp lấy thuyền nhỏ tại trên đại dương bao la phiêu đãng, trong thoáng chốc đã trở thành thân mật vô gian chí hữu. Nơi đây, Cơ Huyền càng đem chín đầu giao hoàng thịt lấy ra một bộ phận, tặng cùng Côn Bằng đại đế, để hắn bồi bổ thân thể. Một mực trong góc yên lặng Khiếu Thiên Khuyển đột nhiên bắt đầu náo, la hét muốn ăn phía trên một miệng. Lần trước cũng là Tôn Hỏa Vượng cho hắn đã bay, không có đến phía trên cái này một miệng. Tôn Hỏa Vượng thế nhưng là không khách khí, hô to, đi ngươi mụ, ở đâu ra ngốc chó. Vẫn như cũng là phi lên một chân, trực tiếp đem cái này chó đen nhỏ đá xuống thuyền. Khiếu Thiên Khuyển mười phần chật vật, toàn thân ướt sũng, còn bị một đầu hình thể to lớn hải thú đuổi theo, bị ép bơi ba vạn dặm, nhắm chúng mọi người một trận chế giễu. Cuối cùng vẫn là nhị cấp xuất thủ, há mồm phun ra một tia ô quang, đem hắn cứu được trở về. Thời gian không biết qua bao lâu, mấy người đi thuyền chậm rãi từ từ vượt qua vô số hải vực, một đường hướng tây, dần dần tới gần Huyền Châu, đã có thể thấy được nơi đó biển mở. Ta cái kia rời đi, ngày khác lại tới nhà làm khách. Côn Bằng đại đế hướng Cơ Huyền nói ra, Bắc Hải phát sinh biến hóa cực lớn, có nhiều chỗ còn cần hắn đi chỉnh đốn một chút. Cùng tiến đạo hữu. Cơ Huyền chắp tay, tại mắt thấy thuyền nhỏ sau khi rời đi, đem đệ tử nâng ở lòng bàn tay bên trong tiểu thế giới, một bước phóng ra, vượt qua mấy chục vạn dặm, về tới Huyền Châu. Ven biển chỗ, xây lên từng tòa cửa ải hiểm yếu, Huyền Châu hải quân biên phòng đóng quân nơi đây. Hải quân là đế kỵ mang ra, trải qua hơn 1000 năm phát triển về sau, ngày càng cường đại. Giờ phút này, chính vào ban đầu hiệu thời điểm, bình minh đến, ngày nắng nửa ẩn tại mặt biển, chậm rãi dâng lên. Hải phòng bọn ngay tại luân phiên thay ca, từ trên xuống dưới bận rộn. Cơ Huyền không nghĩ lấy kinh hãi động đến bọn hắn, lặng lẽ tiến vào Huyền Châu nội bộ. Một gian trà sớm trong tiệm, Cơ Huyền khiến điếm tiểu nhị bày một bàn. Hơn 1000 năm không có ăn cái gì. Tuy nhiên sớm đã ít cốc, không lại dùng ăn, nhưng luôn cảm giác trong bụng ngứa một chút. Hắn nhìn trong tay điểm tâm, cắn một cái. Một bên, Khiếu Thiên Khuyển ăn như hổ đói, ăn như gió cuốn, ăn hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Ra đến như vậy lâu, hắn còn là lần đầu tiên ăn vào đồ vật, quả thực quá mẹ hắn bị khuất. Một bên nhị cấp thì chấn định được nhiều, mặt hướng ngoài tiệm lui tới người đi đường lẻ lươi, thỉnh thoảng trả hết đi lay một chút, biểu hiện được đã cùng một con chó không có gì khác biệt. Nói thật, Cơ Huyền có chút không phân rõ hắn là thật ngốc hay là giả ngốc. Thanh Thanh ôm lấy món ăn đi ra ngoài, nàng không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình ăn cơm bộ dáng, cho dù là thân như lão phụ thân Cơ Huyền cũng giống vậy. Ngao Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn thức ăn trên bàn, mỗi một cái món ăn đều cẩn thận nếm một miệng, sau đó đẩy miệng tỏ ý vui mừng. Nàng đến từ tiên cổ, không thuộc về cái thế giới này, căn bản chưa có tiếp xúc qua những vật này, bởi vì biểu hiện này đều hết sức tò mò. Rời đi trà sớm cửa hàng về sau, một đoàn người lại lần nữa đi về phía tây, lấy một cỗ phẩm cấp không cao xa liễn, vượt qua Vạn Yêu Châu, tiến nhập ngày xưa Hoang Châu bên dưới. Ngày giá trị sáng sủa khí trời, ngàn dặm không mây. Xa liễn nội bộ, Tôn Hỏa Vượng ghé vào bên cửa sổ, thờ phạc mà hướng ra phía ngoài nhìn lấy. Oeng. Chợt, ở ngoài ngàn dặm, kinh hiện một tiếng sét đùng đoảng, sau đó đóa đóa lôi vân ngưng tụ, nổi lên cuồng phong. Có người độ thánh kiếp a. Hắn lười biếng hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua. Tu vi đến thánh tôn cảnh hắn, đối với mấy cái này phàm cảnh tiểu tu sĩ kiếp để không nổi hứng thú gì. Ừm. Không đúng, người kia. Ngoa tạo, là tiểu đầu. Thấy rõ ràng thân ảnh của người nọ về sau, hắn trong nháy mắt giữ vững tinh thần đến, nghĩ không ra hắn vậy mà thành thánh. Vế đút vó vế đút, hơn 1000 năm đi qua, ta còn tưởng rằng hắn đều đã chết già rồi, không nghĩ tới như thế có thể sống. Tôn Hỏa Vượng mười phần giật mình. Nhìn đến đây, Cơ Huyền dừng xe lại liễn, dự định ở chỗ này dừng lại một thời gian. Nơi đây,
xa ngoài vạn dặm ngũ sắc tức tự động cảm ứng được cơ huyền, đập lấy cánh nhỏ bay tới. 1000 năm không thấy, nó lông vũ càng thêm tươi đẹp, giống một viên năm màu lộng lẫy bảo thạch một dạng lập lòe tỏa sáng. Chiêm chiếp, ngũ sắc tức trực tiếp nhào vào cơ huyền trong ngực, giọng dịu dàng kêu to, giống như là đang làm nũng giống như. Cơ huyền đối cái này thần bí tiểu gia hỏa cảm thấy rất hứng thú, mặc cho nó lưu tại bên cạnh mình. Ngũ sắc tức đứng tại đầu vai của hắn, nâng lên cánh chỉ hướng lôi kiếp phương hướng, sau đó lại vô vô bộ ngực của mình, tựa như tại hướng cơ huyền tranh công mở dạng. Một phen diễn toán về sau, cơ huyền nội tâm cũng hiểu biết nó hành động. Phàm nhân a phàm nhân, đại thế bên trong phàm nhân. Hắn nhìn phía xa độ kiếp tiểu đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười. Chương 283, Hồng Trần Đạo, nhất kiến trung tình. Không lâu, thánh kiếp kết thúc. Một vị trung niên nam tử toàn thân trên dưới tản ra to lớn tinh khí, bị viễn quang bao phủ, ngự không xuống. Tiểu đầu, bên này. Tôn Hỏa Vượng đem cây gậy đứng lên, đứng ở phía trên, hướng về mấy ngàn trượng không trung tiểu đầu hô. Hầu, hầu gia. Nhìn đến Tôn Hỏa Vượng trong ngay mắt, tiểu đầu hoài nghi mình nhìn lầm, liên tục xác nhận về sau, chảy ra kích động nước mắt. Tiểu tử ngươi, đầy đủ có thể sống a. Hai người gặp gỡ, Tôn Hỏa Vượng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong lòng hắn, tiểu đầu lưu lại vung đi không được cái bóng. Một phàm nhân dám vì hắn cùng Ngao Thiên đứng ra, lấy mạng sống ra đánh đổi khiêng hạ một đạo hư không phong bạo, cái này đầy đủ khiến người ta rung động. Đại thế bên trong, người người cảm thấy bất an, liều lĩnh đại giới tự vệ, nhưng hắn lại không giống nhau. Từ nơi này bình thường trên thân người, Tôn Hỏa Vượng nhìn ra đại bộ phận tu sĩ không có thiện lương, dũng khí, giản dị cùng thành khẩn. Đang cùng cơ huyền ra biển cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, hắn một lần cho rằng tiểu đậu đã chết ra rồi. Dù sao bình thường tính mạng con người rất dư thừa ngắn ngủi, dù cho có chút tu vi, cũng sống không quá mấy ngàn tuổi. Thật không nghĩ đến, tiểu đậu lại còn sống. Một phen trèo nói tiếp, tiểu đậu đều bị Tôn Hỏa Vượng nói đùa. Hầu gia, ta nào có như vậy có thể a? Ta sau cùng sát thực nhanh chết già rồi. Nghe nhi tử ta nói, tại ta sắp chết ngày nào đó, đột nhiên trên trời rơi xuống một cái ngũ sắc thần điểu, mang đến một gốc cực phẩm thánh dược. Cũng là cái này gốc thánh dược, không chỉ có cho ta tẩy tủy phạt gân, tăng lên tư chất thành thánh, kéo dài thọ nguyên, còn để cho chúng ta người một nhà vượt qua ngày tốt. Tôn Hỏa Vượng nghe xong, kinh ngạc nói ra, đậu phộng, như bức như vậy, muốn ta lão tôn cũng có thể đụng tới như thế một cái thần điểu, nhất định muốn cùng nó trong nồi thật tốt nói một chút. Chiêm chiếp. Nơi xa, ngũ sắc tức nghe được Tôn Hỏa Vượng, cả kinh tại chỗ nhảy lên, toàn thân sù lông, doa đến trực tiếp hướng cơ huyền trong cổ áo chui. Tôn Hỏa Vượng tính giác 10 phần nhạy cảm, quay đầu nhìn ngũ sắc tức liếc một chút, cười nói, ngươi con chim nhỏ này, cũng không phải nói ngươi, như thế sợ hãi làm gì? Tiểu đậu theo ánh mắt của hắn hướng cái hướng kia nhìn qua. Khi thấy cơ huyền trong ngực ngũ sắc tức lúc, nhất thời trong lòng giật mình, run giọng nói ra, cái này lông vũ nhan sắc, không phải là nhi tử nói cái kia thần điểu a? Đồng thời, hắn cũng chú ý tới cơ huyền. Hầu gia, trong xe ngồi đấy cái vị kia là? Tiểu đậu nhìn về phía bộ kia gương mặt, cảm thấy có chút quen mắt. Hả, sư tôn ta? Lão nhân gia người có chút đặc thù đam mê, lúc đi ra ưa thích đổi khuôn mặt. Tôn Hỏa Vượng lạnh nhạt đáp. T. Hầu gia ngươi không nói sớm. Tiểu đậu vội vàng từ trên trời xuống tới, hạ xuống trước xe, bái xuống dưới. Thảo dân tiểu đậu, bái kiến huyền đế. Ừm, đứng dậy đi. Cơ huyền thông qua cửa sổ xe nói ra. Đa tạ huyền đế. Thời gian qua thế nào? Cơ huyền dò hỏi. Sau đó, tiểu đậu một năm một mười đem những năm gần đây sinh hoạt nói cho cơ huyền. Theo cổ khoáng trở về, định cư Thanh Quang Thành, thiên hạ đại loạn, mẫu thân cùng thê tử chết tại trong chiến loạn. Thanh Quang Thành luân hãm về sau, hắn lôi kéo tuổi nhỏ nhi tử đi tới Huyền Châu, dựa vào chính mình có chút tu vi, miễn cưỡng qua đi xuống thời gian. Nhi tử tư chất không tệ, tu luyện thành thánh, gia nhập Huyền Châu Trưng binh đội ngũ bên trong, có chút chiến công, ở chỗ này thành thân, có con nối dõi. Một vòng nói xuống, tiểu đậu hai mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Cơ huyền nhẹ gật đầu, cũng coi là đối cái này có vài lần duyên phận phạm nhân đáp lại. Một bên Thanh Thanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy cơ huyền. Hắn không hiểu, sư tôn một vị tuyệt thế đại đế, quyền cao chức trọng, vì sao lại hạ thấp thân phận cùng trước mặt loại này không đáng chú ý nhân vật đáp lời đâu? Huyền đế đại nhân, thảo dân thì rời đi trước, trong nhà già trẻ còn đang chờ thảo dân bình an. Tiểu đậu đứng dậy lại lần nữa hành lễ, muốn rời khỏi. Ừm, đi thôi. Cơ huyền phất phất tay, đóng lại cửa sổ xe. Một đoàn người rời khỏi nơi này, hướng Tấn Vân Sơn phương hướng chạy tới. Sau một lúc lâu, Thanh Thanh đem chính mình nghi vấn trong lòng nói cho Cơ huyền. Cơ huyền cười cười, trả lời, Thanh Thanh, ngươi luân hồi chín đời, cắm rễ ở Cửu Thiên thập địa, nhưng phần lớn thời gian đều tại tu luyện, hoặc là làm tu sĩ cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đại thế bên trong thái độ khác nhau à? Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Cơ huyền tiếp tục nói, ta sở dĩ chú ý hắn, là bởi vì muốn biết, tại trận này thiên địa đại kiếp bên trong, không có bối cảnh, nhân mạch cùng tư nguyên phàm nhân là như thế nào sinh tồn được. Chúng ta thánh cảnh, đế cảnh tu sĩ, một lòng truy đuổi thực lực tăng trưởng, vốn khinh thường tại cùng bọn hắn những thứ này thấp đám sinh linh cấu kết. Nhưng tu vi càng cao, ngươi thì càng có thể cảm nhận được, càng là cao thượng đại đạo, thì càng giấu ở hồng trần trong sinh hoạt việc nhỏ không đáng kể bên trong. Đây cũng là vi sư ngày sau muốn đi con đường. Thành tiên trước đó, ta tất nhập hồng trần vào năm. Từ tựa hồ ý hiểu một chút. Thanh Thanh giật mình nói. Một bên nhị cấp nghe được lần này luận thuật, có chút phấn khởi, phun ra đầu lưỡi đến, ngu đột xuất dương dương gọi, nhưng không biết tại kêu cái gì. Khiếu Thiên Khuyển thì là có chút khinh thường, cái này cùng hắn lý niệm không phù hợp. Nhưng hắn cũng không dám đem loại ý nghĩ này biểu hiện tại trên mặt, bởi vì Tôn Hỏa Vượng thì đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, còn tại dùng cây gậy đâm cái mông của hắn. Sa Liễn chạy được mấy cái ngày, chậm rãi từ từ đi tới Tấn Vân Sơn xuống. Rất nhanh, một đoàn người tiến nhập đạo tông trong đại viện. Viễn không, một đầu màu vàng kim chân long xoay quanh bay xuống. Ngao Thiên đã dài đến dài vạn trượng, tu vi càng là đột phá thánh tôn cảnh, so trước đó cường đại mấy lần. Giờ phút này, hắn toàn thân tắm màu vàng kim lôi điện, lân phiến cùng huyết nhục mở một chút hạp hạp, phun ra ngoài ra mênh mông sinh mệnh tinh khí. Đủ loại hiện tượng đều hiện lộ rõ ràng hắn làm tuổi trẻ chân long sinh mệnh lực. Một bên Ngao Nguyệt thấy cảnh này, cả kinh ha to mồm, nàng cảm nhận được Ngao Thiên thể nội cái kia mênh mông sinh mệnh tinh khí. Đơn thuần huyết mạch tới nói, chính mình là kém xa tít tắp nàng. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng vẽ phát thảo tốt chân long tộc tương lai vạn năm sinh sôi đại kế. Tiền bối, con rồng kia là? Ngao Nguyệt tiến lên hỏi. Cơ Huyền đáp, Ngao Thiên, giống như ngươi cùng vì chân long tộc, là ta tự tay nuôi lớn. Ngao Thiên, tên rất hay. Ngao Nguyệt si ngốc nhìn lên trên trời Ngao Thiên, bất chi bất giác, trên mặt đã xuất hiện một vệt tường đỏ. Chính là hắn. Bay lên bay lên bay lên. Hoàng nên công tử về nhà. Ngao Thiên xoay quanh bay xuống, hạ xuống tại Cơ Huyền trước người, hiển hóa ra thân người. Hơn 1000 năm đi qua, hắn vẫn như cũ mặc lấy Cơ Huyền đưa cho hắn cái kia một thân màu vàng kim chiến giáp, hai đầu lông mày nhiều mấy cái lao ánh tuấn uy vũ chi khí, xem ra thành thục không ít. Bái kiến công tử. Ngao Thiên xông lên, trực tiếp quỳ gối Cơ Huyền trước mặt, ôm lấy bắp đùi của hắn, phân biệt 1000 năm, hắn quá muốn Cơ Huyền. A, bên cạnh vị này là. Lập tức, hắn thấy được Cơ Huyền sau lưng Ngao Nguyệt. Cơ Huyền đáp, ta theo Bắc Hải mang về, chân long tộc, Ngao Nguyệt. Ngao Thiên nói ra, dài được thật tốt nhìn a, giống như ta là chân long tộc. Chính vào hồ đồ năm mới biết yêu thời điểm hắn, trong nháy mắt liền bị Ngao Nguyệt cái kia tinh xảo lại mỹ lệ khuôn mặt mê hoặc. Chi. Ngao Thiên trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu trắng hơi nước, hắn phấn khởi, sau lưng cái đuôi dao động không ngừng. Hắn giật giật Cơ Huyền góc áo, chỉ hướng Ngao Nguyệt, kinh ngạc nhìn nói ra, công tử, ta muốn cùng nàng thành thân. Chương 284, Ngao Thiên đại hôn. Ngao Thiên vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy hắn, vừa mới trùng phùng, Hàn Huyên còn chưa nói vài câu, Ngao Thiên thì mở miệng muốn cùng người khác thành thân. Cơ Huyền há to miệng, nhất thời lại không biết nói cái gì. Tiểu tử này thật sự là quá sững sờ, ngẩn người, đối với mình nội tâm suy nghĩ không che giấu chút nào. Vị tiểu thư này, ngươi nguyện ý không? Ngao Thiên đứng dậy, sửa sang lại vào áo, đưa tay phải ra, đột nhiên biến đến thân sĩ lên. Ngao Nguyệt bị Ngao Thiên đột nhiên xuất hiện câu nói này làm cho tức cười. Nàng thế nhưng là một vị chuẩn đế, bởi vì chủng tộc cùng phong ấn nguyên nhân, đã sống hơn 100 năm. Trước mặt đầu này tiểu long chỉ là thánh tôn cảnh, cốt linh bất quá 1-2 ngàn tuổi, vậy mà xưng nàng là tiểu thư. Trung quanh, Khiếu Thiên quyền tâm lý một lộ bộ, tiểu tử này cái gì thao tác đây là, cho hắn nhìn sẽ không. Tôn Hỏa Vượng cũng là một mặt cười quái dị mà nhìn xem Ngao Thiên, thấp giọng nói ra, "Mà nó, thật ngu xuẩn, coi trọng cũng phải trước theo đuổi đúng không? Nào có gặp mặt thứ nhất liền trực tiếp thành thân đạo lý, tiểu tử ngươi nếu có thể thành sự, ta lão Tôn tại chỗ ăn 300 cân." "Ta nguyện ý." Ngao Nguyệt đi lên trước, chủ động đem tay ngọc khoác lên Ngao Thiên trên tay. "Ngoa tào." Tôn Hỏa Vượng cả kinh một cái giật mình, toàn thân lông tóc đều dựng lên, hắn cúi đầu, vừa vặn cùng ở vào ngộng bức trong trạng thái Khiếu Thiên khuyển đối mặt. "Nhanh nói cho ta lão Tôn không phải thật sự." Hắn một thanh bóp lấy Khiếu Thiên khuyển cho cổ, kịch liệt lay động. "Ngươi ngươi mẹ nó bóp ta làm gì? Cha 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 xoa." Khiếu Thiên khuyển mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép.